Chương 382. Hưu binh 3. Chương 382. Hưu binh 14. Nửa ngày trước, doanh trại vẫn được lấp đầy như nấm sau cơn mưa, bây giờ chỉ còn lại một mảnh đất trống. Tào Bác thu dọn xong gia sản tùy thân của mình, đi theo huynh đệ cùng đội xếp thành hàng, nghe theo chỉ huy sứ hiệu lệnh, từ trong doanh địa nối đuôi nhau mà ra, đi lên con đường xuất doanh. Mấy ngày qua, theo từng chỉ huy cấm quân rời khỏi, doanh trại vốn bị binh mã lấp đầy, dần dần trở nên trống rỗng. Hôm nay rốt cục đến phiên Tào Bác hắn ở đây bộ quân chỉ huy của Tuyên Dực quân. Tiểu thuyết mới nhất bài đủ tìm tòi, tiểu thuyết thế kỷ mới. Từ Mạnh Châu đi tới Tuyền Cơ khẩu trại, còn chưa có ra trận chém giết một lần. Nhưng mấy ngày nữa, đến tiền tuyến, khi đó thật sự phải thấy máu. Tào Bác tuổi chưa quá 17-18, trong lòng có một chút sợ hãi đối với những điều không biết, nhưng càng nhiều hơn vẫn là khát vọng đối với công vân. Hắn nóng bỏng hy vọng có thể ở trong chiến tranh lần này lập được công lao tuyệt đại. Cho dù không thể làm quan, cũng có thể cầm về một số tiền thưởng lớn. Là người đầu tiên được phái ra tiền tuyến, chỉ huy Tuyên Dực quân này theo sát quân kỳ, đi ở chính giữa đại đạo. Hai bên đường là một đám hiệu bảo rõ ràng là trang phục dị tộc. Tiểu thuyết mới nhất tìm kiếm trăm lần, tiểu thuyết thế kỷ mới. Đại quân xuất doanh, vào doanh phải mau chóng nhường đường, không thể trì hoãn thời gian đại quân xuất doanh. Nhưng khi đi qua, tránh đường nhường đường chỉ là quan quân và dân phu, chưa từng thấy dị tộc. Là người chặt bói. Trong đám đồng bạn của Tào Bác hai mắt linh thông nhìn hai mắt liền khinh thường nổ một ngụm đờm, sau khi bị quân Lân phủ đánh bại, liền đầu nhập vào Thát Tử phương Bắc. Người bói toán. Tào Bác tò mò nhìn quanh đám người bên đường. Cũng không phải là dáng vẻ kỳ quái giống như trong truyền thuyết, ngoại trừ trang phục ra, cũng không có bao nhiêu khác biệt so với người Hán. Một người trong đó đã thu hút sự chú ý của Tào Bác, không phải vì bản thân người bói toán, mà là vì ngựa phía sau hắn. Con ngựa kia so với chiến mã trung quanh còn cao hơn nửa cái đầu, có vẻ cực kỳ thần tuấn. Địa vị cao có ngựa tốt, địa vị thấp cưỡi ngựa kém, điểm này cho dù là trong mã quân đại tống cũng giống như vậy. Tào Bác nhìn con ngựa cao lớn khí vũ hiên ngang kia, trong lòng đánh giá chủ nhân con ngựa này hẳn là đại nhân vật có danh tiếng trong bộ phận chặn quẻ bói. Bất quá nhân vật lớn hơn nữa đều là Thất Tử, Tào Bác để ý duy nhất chính là Thất Tuấn mã lông tóc đỏ ngầu kia. Hắn muốn trở thành một gã kỵ thủ tham gia thi đấu đua mã, đoạt được hạng đầu thi đấu cấp giáp, cầm về vô số tiền thưởng. Nếu có thể cưỡi ngựa như vậy, hẳn là có thể tham gia thi đấu đua ngựa đi. Bất chi bất giác, Tào Bác hai mắt nhìn chăm chú vào thất ngựa tốt kia rời khỏi đội ngũ, cũng dừng bước. Ba một tiếng vang lên, một bàn tay to từ phía sau nặng nề quét tới, thiếu chút nữa đem Tào Bác đập thành một cái lăn hồ lô. Tào Bác lảo đảo hai bước, rụt đầu quay đầu nhìn lại, hắn một cái này đều đem ngu hầu chính hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đây. Ngu hầu lớn giọng đứng ở ngoài đội ngũ nhìn Tào Bác tuổi còn nhỏ mà gào lên. Tào Bác vội vàng hấp tấp chui trở về đội ngũ, còn chưa đi được hai bước, lại một tiếng hét lớn vang lên bên tai, đi thẳng. Đừng làm mất mặt xấu hổ, để cho những Thát Tử kia nhìn cho kỹ uy phong của quan quân. Gia Lăng lướt qua quân Tống ra khỏi thành, hoặc sạch sẽ hoặc dơ bẩn, nhưng những mảnh vải quân bảo xẹt qua trước mắt hắn dường như đều là những miếng vải bông dày có thể chống đỡ được với giá 2-3 mảnh lụa, mà tên lính tốt quân Tống luống cuống tay chân kia, địa vị rõ ràng không cao, nhưng vạt áo trên người hắn lại cũng là sản phẩm tơ lụa. Tống quốc quả nhiên giàu có, Đạt Lâm không khỏi cảm thán. Chỉ dựa vào tin đồn tuyệt đối sẽ không rung động như lúc tận mắt nhìn thấy. Bất quá nếu như vẹn vẹn chỉ là giàu có, đương nhiên chỉ là một con dê béo đợi người chia thức ăn. Nhưng nước Tống không chỉ giàu có, mà từng chiếc xe lớn được bố trí bằng bài bố, thiết giáp lóe ngân quang. Tuy rằng đã không còn khiến hắn kinh hãi như lúc ở huyện Tần Vũ, nhưng cũng không khỏi làm cho ánh mắt của hắn lưu luyến không đi. Còn có một thanh trảm mã đao khổng lồ cũng đặt ở trên xe, vậy có thể chế tạo bao nhiêu mũi tên? Mà một xe chở đầy mũi tên, xe ngựa đã sớm một bước lên đường, sớm đã rơi vào trong hai mắt của Đạt Lâm. Nếu có Tống quốc trợ giúp, đội người khiết đan cũng không phải giấc mộng. Đạt Lâm hắn cũng không phải là thành viên lần này đầu nhập vào người Tống Tây Tắc Bậc, mà là thuộc về Bắc Tắc Bậc, thuộc về minh chủ các bộ tộc Tắc Bậc, thuộc quản hạt của tộc trưởng Ma Cổ từ bộ tộc lớn. Khi tin tức Tống Liêu giao chiến truyền đến thai tộc trưởng đại bộ lạc Bạc Bói, Gia Lâm người duy nhất trong bộ chúng thân tín của Ma Cổ Tư biết nói tiếng Hán liền bị phái đến Tây Nam Tây Tắc Bậc. Nhìn một chút phong sắc, xem rốt cuộc có cơ hội hay không. Nếu Liêu quân chiếm thượng phong, bọn họ sẽ theo chân hỏa cướp bóc, lợi ích này ngu sao mà không chiếm. Nhưng nếu người Liêu chịu thiệt thòi, bị người Tống đè đánh, trong bọn họ có rất nhiều người cũng không ngại đổi chủ tử tốt một lần nữa. Mà Gia Lâm càng rõ ràng, trong lòng chủ tử của hắn còn có mượn lực người Tống, đem người khiết đan đuổi đi, trở thành chủ nhân thảo nguyên ở đây không chỉ có một nhà chặn bốc nhất ra. Các bộ tộc thảo nguyên ngoài đại hoàng thất Vi Lý và Mai Lý gấp gáp đợi xem bói đều phái người đến đây dò xét. Mấy ngày nay, Đạt Lăng đi một vòng quanh trại chặn bốc huyện Tần Vũ, không ngờ lại phát hiện không ít gương mặt cũ đã từng gặp ở phủ Lâm Hoàng. Người điếc và người mù không thể sinh tồn trên thảo nguyên, cho dù lộ ra một chút suy sụp, cũng sẽ lập tức bị chia ăn sạch sẽ. Khi nào người Mông Cổ và Khắc Liệt đến, ngược lại thật sự là sống đông đủ. Vị trí của hai bộ Mông Cổ, Khắc Liệt càng phải dựa vào bắc so với các bộ chặn bói toán, Đạt Lăng cũng chỉ là ngẫu nhiên có người vào cống mới có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng Đạt Lăng tin tưởng, nếu như Mông Cổ, Khắc Liệt nghe nói Liêu quân thảm bại, nhất định sẽ phái người suốt đêm đến xem tình huống. Người khiết đan quanh năm vơ vét không ít. Dưới sự ép buộc của người khiết đan, chắc bốc chư bộ cống mã 2 vạn. Ngay cả bộ tộc nhiều như sao trời, nhưng chia đều ra, phân công cống mã đến một bộ tộc trong đó số lượng vẫn là một con số lớn. Hàng năm đều phải cống nạp, hơn nữa còn không thể là ngựa tuổi, phải chọn ngựa tốt nhất trong bộ lạc đưa qua. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm, đến bây giờ đã trên 100 năm. Điều này tương đương với vết thương trên người một người từ đầu đến cuối đều mất máu, vĩnh viễn không có khả năng khép lại đổi thành người tông tới, tuyệt đối sẽ không kém hơn. Dù sao người khiết đan là chăn thả, đồng cỏ tốt nhất bị cướp rất nhiều, mà người Hán phía Nam là trồng trọt, sẽ không theo chân bọn họ đoạt mục trường. Các bộ lạc Tắc Bạc không thể hiện tại đầu nhập vào Tống quốc, Đạt Lâm cũng không có cách nào thay chủ tử làm chủ. Nhưng lần này chỉ cần có thể thông đồng với người Tống, đối với các bộ lạc Tắc Bạc khẳng định có chỗ tốt không nói hết được.
Đạt Lăng không tin, Tống Quốc không muốn ở sau lưng Tử Địch nâng đỡ một Minh Hiếu. Nhưng Đạt Lăng biểu lộ thân phận, cũng biểu lộ sau khi gặp mặt chủ soái người Tống, được đáp lại lại là cự tuyệt không có đường vãn hồi. Su Mật sẽ không gặp ngươi. Tới chỗ Đạt Lăng thông báo lời từ chối này là một võ quan Tống Quốc ngoài 30, vô cùng anh tuấn. Ngoài trướng thông danh là Triết Các Môn, mà thủ ở bên ngoài thì cung kính xưng hô tướng quân. Tuy rằng tuổi không lớn, và lại Gia Lăng cũng không biết cửa các rốt cuộc là quan gì, nhưng nếu họ Triết lại được gọi là tướng quân, địa vị khẳng định không thấp. Chỉ là tin tức này làm cho Gia Lăng vừa sợ vừa giận, đã quên đi phỏng đoán thân phận của Triết tướng quân này. Vì sao? Su Mật nói rồi, hắn không tin chỉ có người một mép. Đối mặt với Tắc Bốc Tử thô bị không chút văn trường, Triết Khả Đại cũng không chảnh, thẳng thắn thể hiện tâm ý của Hàn Cương. Nói chuyện quá mức nho nhã, đám mọi dợ này cũng nghe không hiểu, nói xuông, ai biết ngươi là thật hay giả. Gia Lăng giận dữ hét lớn, trên thảo nguyên không ai dám giả mạo sứ giả Ma Cổ Tư. Một trận xôn xao vang lên, vệ sĩ canh giữ ở ngoài trướng nghe được thanh âm hoang mang rối loạn vào, cầm theo thương chỉ vào Đạt Lăng. Triết Khả rất không kiên nhẫn khoát tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài, quay lại nói với Đạt Lăng, Mạc Cơ Sở cùng Gia Luật Ất Tân so sánh như thế nào, Ngăn Bạc so với Đại Liêu thì như thế nào? Chính là phụng sứ giả Liêu Quốc của Gia Luật Ất Tân đến đại tổng ta, cũng phải có quốc thư, có địa văn, có liên quan phòng, có ấn tỷ, có ký tên, có đông người đi theo, có tiền đạo trước đó phái tới, như vậy mới có thể để cho nước ta mở ra quốc môn, thả bọn họ tiến vào yết kiến thiên tử cùng tể tướng. Ngươi dựa vào cái miệng của mình, dựa vào cái gì mà khiến chúng ta tin tưởng thân phận của ngươi? Triết Khả liếc nhìn Gia Lăng đang sững sờ, mọi dợ chính là mọi dợ. Nhưng rất nhanh Gia Lăng đã ngẩng đầu đỡ ngực đứng lên, các gia tộc tộc trưởng nơi này, không ai không biết Gia Lăng ta. Triết Khả hừ một tiếng, người sống đảm bảo, không bằng người chết bảo đảm. Tộc trưởng cũng không có tư cách bảo đảm cho ai. Su Mật nói, đi lấy thủ cấp của 20 tên Liêu tặc làm chứng. Như vậy Su Mật mới có thể tin tưởng ngươi, ngươi cũng tự nhiên có thể nhìn thấy Su Mật. 20 cái? Không sai, thiếu một người cũng không được. Triết Khả thân hình cao lớn hơi cong lưng, nhìn xuống Gia Lăng, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể lấy được 20 thủ cấp Liêu tặc, Su Mật sẽ gặp ngươi. 20 có phải hơi nhiều một chút không? Triết Khả đại nhận được phân phó của Hàn Cương, đi đổi sứ giả của đại bộ tộc Tắc Bốc. Hoàng Thương vừa mới nhận được tin tức lại kinh ngạc với mệnh lệnh của Hàn Cương, đây là một sự sỉ nhục không cần thiết. Bất luận là thật hay giả, không cần thiết phải làm cho sứ giả có thể là đại tống, sứ giả ràng buộc trong lúc đó, vô duyên vô cớ mất mạng. Hàn Cương nở nụ cười, nếu như thân phận của hắn thật sự có thể nói chuyện trước mặt Ma Cổ Tư, 20 thủ cấp hẳn là rất dễ dàng thu vào tay. Không cần hắn tự mình ra trận, mượn thủ cấp từ trong tay các bộ. Hoàng Thương lập tức phản ứng lại, cũng chỉ 1000 quan mà thôi. Chế trí sứ ti đưa ra một viên thủ cấp Liêu quân là 50 quan. 20 viên không quá 1000 quan. Hàn Cương đương nhiên có thể xem thường chút tiền nhỏ này, nhưng đối với các bộ trở quẻ bói mà nói, lại là một khoản tiền lớn. Hoàng Thương rất khó tin tưởng thân tín Ma Cổ Tư kia thật sự có thể lấy được những thủ cấp này. Thái độ của Hàn Cương cứng rắn như vậy đã không thể để cho Hoàng Thương bất ngờ. Hắn rất khó lý giải được thái độ của Hàn Cương đối với vị sứ giả này. Trên tay Hàn Cương thiếu phụ tá hiểu biết đầy đủ về bộ tộc Thảo Nguyên. Đặt Lăng đến đối với Hàn Cương và chế sứ ti giống như trời giáng mưa rào. Trên Thảo Nguyên tuy có nhiều bộ tộc, nhưng giai đoạn hiện tại, chân sau của người kéo nước, chân chính có thể phát huy tác dụng, vẫn là từ trong lịch sử xem xét, chư bộ nữ chân khẳng định càng có thể phát huy tác dụng, đáng tiếc đường đồng kinh ngăn ở giữa, đường bộ không thể đi vòng qua, đường thủy còn chưa khai phá ra, thiếu đủ tư liệu thủy văn, đương nhiên càng không thể đi, hơn nữa gần đây chư bộ nữ chân giống như đã hoàn toàn đầu phục Gia Luật Tất Tân. Tắc phong đầu cơ trục lợi trải rộng toàn bộ Thảo Nguyên. Hoặc là nói bộ tộc học không thể nào sinh tồn quá lâu trên Thảo Nguyên. Chỉ là học xong, vẫn là sống được gian nan. Đối với người Liêu hàng năm đều phải bóc lột cống vật trên tay bọn họ, các bộ lạc Thảo Nguyên có kính sợ thâm căn cố đế, nhưng vẫn nộ tích góp từng năm, chỉ cần buộc phát ra, liền có thể làm cho bọn họ quên mất phần kính sợ này ở tình huống như vậy, cần gì phải vô cớ đắc tội, có khả năng rất lớn trở thành sứ giả giúp đỡ Ma Cổ Tư. Nhìn ra nghi hoặc trong lòng Hoàng Thượng, Hàn Cương cười nói, miễn trọng, phải nhớ kỹ một việc. Chúng ta muốn khôi phục trốn cũ Hán Đường, cái này dựa vào chính chúng ta có thể làm được, chỉ là sớm muộn mà thôi. Mà chờ bước bộ muốn thoát khỏi khống chế khí đan, dựa vào chính bọn họ lại làm không được, không có ngoại lực tương trợ, vĩnh viễn là ảo tưởng. Không phải chúng ta cầu hắn, là hắn cầu chúng ta. Hiểu chưa? Chúng ta không phải là minh hữu, mà là phiên thuộc nghe lời. Không cần phải ủy khuất chính mình, cũng không cần quá khoan dung cho bọn họ. Thế hệ này sợ uy mà không ôm đức, để cho bọn họ thấy đại tống có thực lực phá Liêu, đã hắn đạp hắn, bọn họ vẫn sẽ đổ xô vào, nếu không có thiện đãi cũng là nuôi một con sói. Hàn Cương cũng không có tâm tư gì trên người Bắc Tắc Bốc nhân, hiện tại hắn coi trọng chính là Tây Tắc Bạc gần đây quy hàng. Theo người Tắc Bạc Nam Hạ, tuy nói cả người lẫn ngựa nhiều hơn mấy ngàn cái miệng, nhưng lượng tiếp tế huyện thần Vũ Phương Bắc thì giảm bất càng nhiều, trong doanh tích chữ ngược lại gia tăng nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, trên tay nhiều hơn 2000 khinh kỵ binh, cũng cho Hàn Cương nhiều lựa chọn chiến thuật hơn. Mặc dù không thể trang bị giáp trụ cho những người bói toán này, cũng không thể trang bị thần tí cung cho bọn họ, binh khí hoàn mỹ cũng không tiện phát xuống. Nhưng một số binh khí cấp được từ trong tay người Liêu cho bọn họ ngược lại không tính là phiền toái. Người Hán ở Trung Quốc luôn coi khiết đan là man gì, từ trong xương cốt kiêng rẻ, nhưng trong xương cốt xem thường người ta sợ hổ, không có nghĩa là người ta ngang vai ngang vế với hổ, cầm thú mà thôi. Người khiết đan trước giờ không để ý tới đám khỉ bẩn này, chỉ khi nào cống phẩm cho ngựa mới để mắt một lần. Cho con khỉ trước giờ luôn khinh thường đâm một đao sau lưng, phần khuất đục này, Hàn Cương muốn Liêu quân cũng nếm thử. Tuy nói Tiêu Thập Tam khẳng định có phòng bị, nhưng mặc kệ một đao này có thể đâm lên hay không, đối với đại tống mà nói đều không phải chuyện xấu. Đầu danh chẳng nha, không phải cầm máu của địch nhân chứng minh, chính là dùng máu của mình chứng minh. Chương 383. Vì mộ Thăng Bình nghĩ hưu binh. Chương 383. Vì mộ Thăng Bình nghĩ hưu binh, 15. Triết chiến tranh đã kết thúc ít nhất đối với quân dân kinh thành mà nói là như vậy. Cho dù trận chiến ác liệt của Hà Bắc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, sự rằng co của Hà Đông cũng vẫn còn đang tiến hành. Quân tư mỗi ngày từ cửa thành vận chuyển ra chất đầy từng chiếc xe ngựa, nhưng sự cầu hòa sứ giả của Liêu quốc đã ở kinh thành suốt nhiều ngày, mỗi ngày đàm phán ở trong đô đình dịch kết thúc, thành quả đàm phán ngày hôm đó có thể truyền đi khắp cả thành. Toàn bộ quá trình đàm phán vẫn luôn bại lộ ở trong công chúng. Cho tới bây giờ, sứ giả người Liêu tuy rằng không ngừng nhượng bộ, cũng chỉ đồng ý giảm yêu cầu gia tăng 10 vạn tiền vạn tệ xuống còn 5 vạn, đồng thời biên cương hai nước khôi phục lại trạng thái trước khi chiến tranh. Sĩ dân Đông Kinh đều tin tưởng, chỉ cần vài ngày nữa là có thể đặt thành tiền cống duy trì không thay đổi, biên cảnh cũng khôi phục thỏa thuận, tất cả đều vui như lúc ban đầu. Khi đó, cuộc sống thái bình thật sự đã trở lại. Tiểu gia lại một lần nữa ngồi đầy thực khách, hai đại thi đấu trên sân thi đấu cũng lại một lần nữa vui mừng lên, mặc cho ai cũng biết, trận chiến tranh này chỉ kém đặt thành hiệp nghị, ký kết cùng ước hai bước này, ngày thái bình sẽ trở về. Đô đình dịch bên kia còn không chịu nhả ra. Hôm qua mới tăng tiền cống hàng 50.000 khúc, hôm nay không thể nào giảm nữa. Có kẻ mặc cả, mua rau cũng không khác mua đồ ăn lắm. Hẳn là rất nhanh sẽ đáp ứng. Lấy nửa cái Đại Châu đổi về Hưng Linh cùng Vũ Châu, mặt mũi gia luật Tất Tân cũng không tính mất. Vị đường huynh kia của hoàng hậu cũng sắp trở về rồi nhỉ? Phải xem gia luật Tất Tân có chịu thả người hay không. Giữ lại thì có thể thế nào? Còn có thể lấy ra làm con tin sao? Nhất thứ sử nhĩ, gia luật Tất Tân cũng phải bận tâm ra mặt. Lúc trước Hàn Ngọc Côn đề nghị để thương nhân đi giao thiệp với gia luật Tất Tân, đây là ý kiến hay. Nếu như có thể tính toán rõ ràng lợi ích với gia luật Tất Tân, hắn sẽ không lại náo đòi tiền cống nữa. Chính là sợ hắn cảm thấy đâm lao phải theo lao, nhất định phải đánh cược khẩu khí này. Vậy cũng không sao. Để gia luật Tất Tân 3 phần thì sao? Hiện nay bạc quý lụa rẻ tiền, 55 vạn bạc lụa có thể cho hắn, đổi thành 10 vạn lượng bạc, 45 vạn tất lụa là được rồi. Đây là con khỉ đang hướng tang mộ tứ trung. Gió xuân đã thổi vào trong hoàng thành. Trừ công hai phủ ở kinh thành tụ tập đông đủ, từ Vương An Thạch xếp hạng cao nhất, tiết hướng đến cuối cùng, trên cơ bản tâm tình đều rất thả lỏng. Chiến tranh đã đến giai đoạn cuối, bình thường tiến vào giai đoạn kết thúc, sẽ không có gợn sóng lớn nữa. Mặc dù mỗi ngày bọn họ còn phải ký tên của mình trên một đống giấy phê chuẩn vật tư quân lu, nhưng từ góc độ của bản thân mà nói, cũng đã không cần kiên trì chiến tranh nữa. Lúc trước các tể phụ không thể chủ trương nghị hòa, bởi vì đó là đầu hàng không bỏ sót người Liêu. Một khi đồng ý hòa nghị, địa vị của bọn họ còn chưa được vững chắc, sẽ tính cả hoàng hậu đều mất đi tín nhiệm của sĩ dân thiên hạ, thậm chí khống chế đối với triều đình. Nhưng bây giờ thì khác. Người Liêu chủ động sai sứ giả tới cầu hòa, đã chứng minh năng lực của bọn họ, cùng với tính chính xác khi kiên trì tác chiến với người Liêu, còn lại chỉ là công việc có kẻ mặc cả giống như mua thức ăn mà thôi. Trận chiến đột nhiên này khiến chính phủ đảng mới hoàn toàn đứng vững gốc chân, cũng đánh mất sự kiêu ngạo của tất cả người phản đối. Bất luận là Lữ Tuyết Khanh, Hàn Cương ở tiền tuyến, hay là đám người Vương An Thạch, Hàn Giáng ở trung tâm, địa vị ở trong lòng đám người hạ nhân thiên hạ đều tăng lên rất lớn. Bởi vì dung chuyển do gió trong thiên tử mang đến, cũng bởi vậy mà yên ổn lại. Quốc hữu hiển thần đầu đường cuối ngõ có nhiều dân chúng có quan điểm này. Bằng không sao có thể nhanh chóng bức lui Liêu quân? Vốn ngay cả Hà Đông cũng sắp chiếm, lúc này mới 2 tháng, cũng chỉ còn lại nửa Đại Châu, Hà Bắc bên kia càng là vững vàng thủ phòng tuyến. Năm đó Khấu Chuẩn muốn đưa hoàng đế Chân Tông đến Vũ Châu, buộc ông ta phải vượt qua Hoàng Hà, nhưng hiện giờ chỉ dùng mấy xu mật sứ canh giữ biên cương, đã đánh người Liêu trở về. Hiện tại đại quân hai bên đều dừng ở biên cảnh, cũng không có đất đai chiến tranh tồn tại. Trận chiến tranh đánh tới rơi vào cục diện bế tắc, cách tốt nhất chính là hai nhà thu binh, thông qua đàm phán giải quyết vấn đề, không cần lại hao tổn quốc lực. Danh vọng của Lữ Tuệ Khanh và Hàn Cương thì không cần nhiều lời. Ngay cả Quách Quỳ cũng có rất nhiều văn thần cảm thấy có thể phá lệ cho hắn một tiết độ sứ, để khen thưởng công lao hắn giữ vững Hà Bắc, rồi ban thưởng hậu hĩnh, để hắn an tâm dưỡng lao. Điểm duy nhất đáng để lo lắng chính là thái độ hòa đàm của xu mật sứ ở bên ngoài. Hàn Ngọc Côn bên kia làm sao bây giờ? Cả đám nhìn về phía Vương An Thạch. Hàn Cương nói là đồng ý tiếp nhận hòa đàm, nhưng điều kiện mà Hàn Cương đưa ra lại khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hưng Linh đã chiếm đoạt được, Vũ Châu cũng phải bảo vệ, Đại Châu cũng phải lấy về, làm điều kiện trao đổi thì là tiền thuế vẫn như trước. Đương nhiên, Hưng Linh và Vũ Châu đều là minh ước cũ thừa nhận nó là thuộc địa của Liêu quốc, cho nên vì danh chính ngôn thuận lấy được, hoàng tống có thể lấy tiền mua nước. Từ đó hai nơi này không còn liên quan đến Liêu quốc. Về phần ra giá, cũng chỉ 10 vạn quan, tương đương với đầu tư vào một trận đánh bạc trong đỉnh cấp cát, còn chưa tới lúc giải sau mùa giải đấu cầu, nên ở trong 1/3 số tiền cược trong trận đấu mấu chốt được rồi. Đây trên cơ bản chính là con đường thổ hào ác bá ở nông thôn xâm chiếm ruộng đất của người nghèo, trước cưỡng chế chiếm lấy, sau đó cho hai đồng tiền nhỏ giải quyết vấn đề khế đất. Tuy rằng không biết vì sao Hàn Cương lại quen thuộc với quá trình này như thế, nhưng đối thủ hắn phải đối mặt không phải bách tính nghèo khổ chỉ biết nén giận, hàm răng của bọn họ rất nhọn, móng vuốt của bọn họ đủ sắc bén, đó là con sâu lớn ăn thịt người a. Đây căn bản không phải là vì hòa đàm mà đưa ra điều kiện, mà là muốn dẫn phát chiến tranh mới có thể đưa ra yêu cầu. Gia luật Tất Tân nếu như nghe được điều kiện này, sẽ đáp ứng vậy khẳng định là hắn phát điên, lại khai chiến sự đó mới là tỉnh táo. Chỉ là không ai nguyện ý dẫn đầu đi ra đắc tội với Hàn Cương, để nhạc phụ đến giáo huấn con rể là danh chính ngôn thuận. Ý kiến của Lữ Cát Phủ hôm nay cũng đã đến. Vương An Thạch là quân tử, nhưng nguyên lão ba lần làm tướng lại khó mà bắt nạt được, hắn đồng ý hòa đàm, nhưng điều kiện người Liêu đưa ra, hắn tuyệt đối không đồng ý, nơi Hưng Linh tuyệt đối không thể giao ra. Mọi người đều im lặng. Thái độ của Lữ Tuyết Khanh, bất kỳ người nào đang ngồi ở đây trước đó đều có thể nghĩ đến. Quan quân cướp lấy Hưng Linh là điểm sáng lớn nhất trong trận chiến tranh này, là kết thúc của chiến dịch Bình Hạ chưa hoàn thành, cũng là công tích Lữ Tuệ Khanh ỷ vào để tấn thăng tể tướng, nếu như coi như điều kiện trao đổi trả lại cho người Liêu, hắn khẳng định là không làm. Vương An Thạch nhìn quanh sảnh, thần sắc mỗi một gã đồng Liêu biến hóa hắn đều thu vào đáy mắt. Trương Hàm thản nhiên nhìn lại, thái sắc nheo mắt lại không giao lưu với bất luận kẻ nào, Hàn Giáng, Trương Ngạc đồng thời túi đầu uống trà, Tăng Bố, Tiết Hướng Đô cao mày. Thần sắc động tác khác nhau, ý nghĩ trong lòng cũng khẳng định sẽ không giống nhau. Cùng Vương An Thạch liếc nhau, lại quét mắt nhìn động tác và thần thái của các đồng liêu, Trương Hàm khẽ chợt lưỡi một cái, Lữ Cát Phủ lúc trước đã phái 5000 binh mã đi tịch biên hang ổ của gia luật Tất Tân, tính toán thời gian, lúc này nói không chừng đã đến dưới Hắc Sơn. 5000 binh mã này là kỵ binh tinh nhuệ Lữ Tuệ Khanh chọn ra từ Dư Nguyệt Đảng hạng và mã quân Lộ Ngân Hạ ở eo sông Thanh Đồng, sau khi Hà Đông tan tác, lập tức bị đuổi đi. Bất luận chuyến này thành bại, đều có thể bức bách người Liêu chia binh phòng thủ Hắc Sơn giang hồ, cũng gián tiếp trợ giúp chiến cuộc Hà Đông. Ngay cả Hà Cương, sau này cũng phải cảm tạ kế vây ngụy cứu triệu của Lữ Tuệ Khanh. Chỉ là một khi Hoát Lô Đóa của Thượng Phụ Điện Hạ bị thương nặng, nghị hòa hiện tại giữa hai nước Tống Liêu, rất có thể cũng hóa thành cho bụi. Cho nên sau khi biết được người Liêu sai sứ cầu hòa, trung sứ phái đi Thiểm Tây trưng cầu ý kiến của Lữ Tuệ Khanh, cũng kèm theo chiếu thư lệnh Lữ Tuệ Khanh triệu hồi binh mã đã xuất phát, chỉ là khả năng có thể đuổi kịp kỵ binh Bắc Thượng này cực kỳ bé nhỏ. Lữ Tuệ Khanh vì một tập hiền tướng đã không tiếc bất cứ giá nào, mà Hàn Cương lại càng không có ý định thỏa hiệp với người Liêu trên đất này. Nếu thật sự dựa theo ý kiến của người Liêu mà mạnh mẽ nghị hòa, chẳng khác nào phải đối mặt với sự phẫn nộ của hai xu mật sứ quân công hiền hách. Hơn nữa hiện tại sở dĩ chính phủ có thể được Sĩ Lâm khen ngợi là vì để người Liêu chủ động sai sứ đến nghị hòa, đây là tiền tuyến và trung tâm phối hợp chặt chẽ, hơn nữa lại được hoàng hậu toàn lực ủng hộ mới có được kết quả. Nếu biến thành cục diện trước sau tương công, hoàng hậu sẽ đứng ở một bên nào cũng không nắm chắc, mà cục diện chiến đấu có thể bởi vậy phát sinh biến hóa hay không, tiến tới dẫn đến cục diện chính trị biến hóa, vậy càng khó nói. Thái sát ho nhẹ một tiếng, Hàn Ngọc Côn đã có lòng tin, cứ để cho hắn thử một lần. Một khi thành công đoạt lại Đại Châu, cho dù gia luật Tất Tân nổi trận lôi đình, chúng ta có sợ gì? Nhưng nếu như vậy, kinh doanh tổn thương tất trọng. Trường hợp do dự nói, trong khoảng thời gian này, cấm quân kinh doanh trợ giúp Hà Đông, hao tổn lớn nhất một là khí hậu không hợp, một cái khác là các loại ngoài ý muốn, số lượng chết trận thật sự cực kỳ bé nhỏ, điều này làm cho rất nhiều người đều yên tâm. Cấm quân bên ngoài tổn thất lớn hơn nữa cũng không quấy nhiễu được kinh thành, nhưng cấm quân kinh doanh một khi có thương vong thảm trọng, dưới sự khống chế của người hữu tâm, trong ngoài kinh thành khẳng định sẽ xảy ra chút nhiễu loạn. Lời ấy của Thúy Minh tham chính sai rồi. Tiết Hướng rất khó chủ động đứng dậy, thế hệ này đều ăn bổng lộc triều đình, chưa bao giờ ít hơn một văn tiền của cấm quân Hà Bắc, Thiểm Tây, nửa quân lùa. Sao quân Tây và quân Hà Bắc có thể liều mạng với người Liêu, bọn họ thì không thể. Triều đình nuôi bọn họ thì có ích lợi gì? Nhưng cũng không thể đem bọn họ chất đống lên trên hố lửa. Thấy bầu không khí không tốt, Hàn Giáng vội vàng nói sang chuyện khác, ý kiến của Lữ Cát Phủ cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Tầm quan trọng của Hưng Linh không cần nhiều lời, hai nơi Tây Tặc dựa vào Hưng Linh, Ngân Hạ, Túng Quân chống lại Vương Sư nhiều năm. Hiện tại tất cả đều thuộc về ta, cũng xác thực không tiện trả lại. Ngoài ra, tình thế của Vũ Châu cũng tương tự. Có Vũ Châu, Đại Châu và phủ Hà Ngoại Lân liền nối thành một đường. Trợ giúp lẫn nhau không cần đi đường vòng qua Thái Nguyên. Từ đó Đông Bắc giới có thể vô tư. Nhưng bây giờ muốn giữ vững Võ Châu, độ khó quả thực không nhỏ. Là vì lương thảo. Hà Bắc, Thiểm Tây chỉ cần chống đỡ đến mùa hè thu hoạch. Nhưng nếu muốn đánh tiếp Hà Đông, nhất định phải được bổ sung kịp thời. Tăng Bố Trầm Mặc đột nhiên mở miệng, dân phu Hà Đông đã trưng phát đến gần 20 vạn, súc vật hơn 7 vạn, chỉ riêng dân phu, súc vật, lương thực dùng trong một tháng, cỏ khô cộng lại chính là 30 vạn thạch bó. Hơn nữa các bộ trại hàm khẩu tham chiến đã có 60 vạn thạch rồi. Quân Tống một ngày lương thực là 2 lít, một tháng chính là 6 đấu. Dựa theo yêu cầu của Hà Cương, dân phu cũng ăn theo con số này. Cho nên lượng lương thực tiêu hao đều do quan phủ kiểm tra. Điều này khiến cho lương thảo tiêu hao không điên cuồng như dự tính. Hai phủ không có ý kiến gì với Hàn Cương, cuối cùng cũng chỉ có thể bàn bạc sau. Không chỉ Vương An Thạch, ngay cả Hàn Giáng, Thái Sắc cũng thở dài, đáng tiếc thiếu một chủ tâm cốt. Đương nhiên, nếu Hàn Cương có thể sớm thu hồi Đại Châu, sẽ không có nhiều tranh chấp như hiện tại. Hàn Cương cũng không biết tranh chấp trong hai phủ, nhưng hắn tin chắc mình còn có một chút thời gian để kéo dài. Hơn nữa hắn còn có một trợ thủ, Lữ Tuệ Khanh chỉ vì giấc mộng tể tướng của hắn, nhất định phải bảo trụ Hưng Linh không mất. Thêm vào đó thái độ của hai người Trương Hàm, Tiết Hướng vẫn thiên về mình một chút. Toàn bộ xu mật viện có thể nói là đứng cùng một trận doanh. Trừ phi hoàng hậu và nhạc phụ nhà mình muốn xem Đông phủ Tây phủ tranh đấu, nếu không nhất định phải nghĩ cách trấn an di hợp. Mặc kệ thái độ của bọn họ như thế nào, đối với Hàn Cương mà nói đều là thời gian tranh giành. Quỹ đạo đơn giản trong phủ Thái Nguyên nửa tháng sau sẽ thông suốt. Quỹ đạo trong Lam Châu cũng không sai biệt lắm. Đây là quỹ đạo vận chuyển loại đơn giản trên mỏ, hơn nữa đều sử dụng trong thung lũng, nhưng số lượng dân phu và súc vật trưng dụng vẫn có thể giảm bớt hơn phân nửa. Hàn Cương muốn làm chính là từng bước một tiến về phía trước. Chương 384. Hưu binh. Chương 384, Hưu binh, 16. Gần đây Ô Lô rất nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn và bộ tộc của hắn ở dưới thành Thái Cốc thương vong thảm trọng, nhưng từ sau khi phủ Thái Nguyên trở về Đại Châu, liền không có chỗ nào cần phải liều mạng nữa. Hẳn là để cho công bằng, tất cả đội ngũ tham gia cuộc chiến Thái Cốc, hơn nữa thương vong thảm trọng, tất cả đều được an bài đóng quân tại thành Đại Châu. Khi thám mã quân Tống cầm Thần Tí Cung, khiến cho rất nhiều dũng sĩ trong quân đầu hạ có đến mà không có về, hắn và bộ tộc của hắn khi đó đang an an ổn thủ tại trong doanh địa thành Đại Châu. Chỉ là sau này phải phái tinh nhuệ đóng quân tại các vương trang lớn nhỏ, Ô Lô và bộ tộc của hắn cũng bởi vậy mà bất hạnh được chọn. Nhưng mà Ô Lô cũng bởi vậy được phân đến 50 lĩnh tinh thiết giáp, 150 thần tí cung, cùng với mã cung, yêu đao mỗi thứ 50. Khi binh sĩ dưới trướng hắn mặc vào những vũ khí giáp trụ này, lập tức thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên, tinh khí thần đều không giống. Các binh sĩ xuất chinh đều đã thay trang bị mới, người Tống ỷ vào binh lực giáp kiên mà cản rỡ một thời, cũng không thể không từ bỏ thế công quấy rối, bắt đầu trở lại thủ đoạn quen dùng của bọn họ, xây dựng doanh lũy, đào mương máng, sau đó trốn ở trong doanh lũy, canh giữ ở sau mương máng. Mấy bước lên lầu, hai gã đệ tử trong tộc đang trông coi lầu gác bằng gỗ này lập tức hành lễ với Ô Lô. Quân bộ tộc của hắn cùng mấy tiểu bộ tộc đóng quân ở góc đông nam tiểu vương trang doanh trại, phương vị nơi này cũng thuộc về hắn nắm giữ đứng ở trên vọng lâu, có thể rõ ràng nhìn thấy con đường bên ngoài tường trại rộng chừng 4 trượng. Đó là quan đạo do người Tống xây dựng, bất quá hiện tại đang chạy băng băng kỵ binh đại liêu đối diện con đường chính là đại vương trang. Từ quy mô của thôn trang, đại vương trang lớn gấp 2 tiểu vương trang, cho nên chủ lực xuất chiến cũng chính là chú đóng ở trong đó. Hai thôn trang dựa vào một bên quan đạo, có một dãy cửa hàng. Nếu như không có chiến tranh, nơi này hẳn là cửa hàng tốt nhất lưu lạc không dứt, nhưng bây giờ chỉ còn lại tường đổ sau khi hỏa thiêu. Mà dọc theo con đường đi về phía nam, chính là doanh trại của quân Tống ở tiền tuyến. Nhưng mà doanh trại đó ở trên vọng lâu cao 3 trượng thật ra là không nhìn thấy, cách chừng 8 dặm đường, mắt có tốt đến mấy cũng rất khó nhìn thấy doanh lũy của người Tống ở khoảng cách này. Chỉ có phi thuyền cao cao tại thượng cộng thêm kính thiên lý mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà chính là gần trưa, từng đạo khói bếp mỏng manh xuất hiện ở phía nam xa xa, chỉ là lờ mờ có thể thấy, nhưng cũng đem vị trí quân địch bày ra. Mấy ngày trước quân Tống không ngừng có quân đội đến doanh trại đối diện đại tiểu vương trang. Số lượng khói bếp trong vài ngày tăng trưởng gấp 3 năm lần, nhưng hai ngày này cũng không có gì thay đổi. Dường như việc bổ sung binh lực cho tiền tuyến đã có một kết thúc. Tuy rằng vì tiết kiệm mã lực, cũng là vì giảm bất thương vong không cần thiết, ngoại trừ ngăn chặn kỵ binh quân Tống xâm phạm, thám mã của quân Liêu cũng sẽ không xâm nhập vào trong tuyến phòng ngự tuyến đầu của quân Tống. Nhưng ở trên phi thuyền bay lên cao, rất dễ dàng tính toán số lượng quân Tống đến tiền tuyến trong khoảng thời gian này. Cho đến nay, tổng số quân Tống đối diện vương trang lớn nhỏ sẽ không vượt qua 1 vạn. 6000 kỵ binh đại Liêu đối chọi với gần vạn binh mã của quân Tống, thoạt nhìn không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau. Nhưng chỉ cần có nhu cầu, quân Liêu chủ lực đóng quân ở Đại Châu, so với quân Tống ở Hàm Khẩu trại càng dễ xoay chuyển thực lực đối lập tiền tuyến hơn. Kỳ thực nơi đóng quân của quân Tống không tập trung, mà phân tán ở những thôn trang lân cận, xây dựng lại. Mấy doanh trại cách nhau xa gần, chỉ là không quá 5 dặm. Tuy nhiên theo thám mã hồi báo, trong đó chỉ có vương trang lớn nhỏ ở ngay chính diện, cũng nằm ở doanh trại bên quan đạo, ở vị trí tương phản với vương trang lớn nhỏ bên ngoài thôn trang cũ, xây dựng thêm một vòng, khiến cho diện tích so với doanh trại còn lại lớn hơn mấy lần. Những thôn trang này tụ hợp cùng một chỗ, thật ra thì giống như là một tòa đại doanh. Ở giữa là doanh trại chính, mà thôn trại xung quanh thì là tiểu doanh làm hộ vệ. Nhưng quy mô doanh địa như vậy, thoạt nhìn có thể an bài 5-6 vạn binh mã, mà không phải hơn vạn người hiện tại. Có thể thấy được đây là quân Tống vì chủ lực mà chuẩn bị tiến vào chiếm đóng. Ngoại trừ chủ doanh gần nhất, những tiểu trại khác vào lúc này đều có vẻ trống rỗng vô cùng, giống như đều chỉ có 400-500 người trú đóng trong đó. Y theo binh chế của người Tống, một người chỉ huy mà thôi. Ô lỗ. Lão hồ lý đổi từ phía dưới bò lên, nhìn rất khẩn trương, ngươi đều đã trở về, đại doanh bên kia nói như thế nào? Thật sự muốn tấn công doanh trại người Tống sao? Buổi sáng, từ đại doanh truyền lời muốn thảo luận một chút chuyện tấn công quân doanh Tống, sau khi Ô Lô tuân lệnh cũng đội vàng chạy tới. Người truyền lời nói không rõ ràng, khiến rất nhiều người lo lắng nửa ngày. Đúng vậy, Ô Lô vẫn đang cúi đầu nhìn kỵ binh phía dưới, là vừa mới từ doanh trại quân Tống trở về, gia luật đạo Ninh nói chủ lực của người Tống tuy rằng còn chưa tới, nhưng khẳng định là sẽ tới. Thừa cơ hội này công phá 1-2 cái tiểu trại bên cạnh, ra vai phủ đầu cho người Tống, cũng miễn cho bọn họ sau khi tới có thể lập tức xuất binh. Cũng được, còn tốt. Lão hồ lý thở phào nhẹ nhõm, lưng cong xuống, dù sao cũng tốt hơn đánh chủ trại người Tống. Lúc nào xuất binh? Chúng ta đánh bên nào? Lão lại ngẩng đầu lên hỏi. Không xuất binh, ai cũng không đánh. Ô Lỗ xoay người lại, hướng về phía lão hồ lý sửa lại nụ cười lắc đầu, gia luật đạo Ninh hắn nói như vậy, nhưng ai cũng không đáp lời, đây chính là doanh địa người Tống thủ. Lúc trước quân Tống xây dựng trại không thể ngăn cản, hiện tại đi đánh không phải là tự tìm khổ ăn sao? Con trai đồ lỗ bộ chúng ta cũng không còn bao nhiêu, ta muốn đem bọn họ một người không ít về. Nếu muốn mau chóng đánh hạ doanh trại của 400-500 quân Tống, ít nhất phải gấp 3 đến 4 lần binh lực. Cùng lúc đó còn phải phòng bị viện quân của người Tống. Muốn trong tình huống như vậy đánh hạ doanh trại quân Tống, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Muốn thỉnh cầu viện quân từ Đại Châu, không khỏi quá đề cập đến chuyện bé xé ra to. Quan trọng nhất, ở huyện Thái Cốc, đại đa số người đã chịu đủ đau khổ khi công thành rồi. Chỉ là nghe thấy căn bản không cần đi công kích doanh trại quân Tống, lão hồ Lý Cải vẫn lo lắng, nếp nhăn nơi mi tâm còn sâu hơn 2 phần so với trán. Lão hồ Lý Cải, lo lắng của ngươi là vô ích. Ô Lỗ cười ha ha dùng sức vỗ bả vai lão hồ lý, ngươi cũng không thấy sắc mặt gia luật đạo Ninh trở nên giống như heo nướng. Ai cũng không phải ngu ngốc. Chẳng lẽ người Tống không biết binh lực quá ít sẽ dẫn tới công kích của chúng ta sao? Cũng chỉ phái mấy trăm người thủ trại, rõ ràng chính là cả bẫy. Cũng không nghĩ viện quân người Tống gần bao nhiêu. Cái này cũng giống như nơi này của chúng ta và Đại Châu. Ưu thế lớn nhất của vương trang lớn nhỏ chính là khoảng cách với Đại Châu. Vương trang lớn nhỏ cách thành Đại Châu chỉ có 40 dặm, khoái mã không đến một canh giờ là có thể tới. Bất kỳ hành động tấn công vương trang lớn nhỏ nào đều chẳng khác gì đồng thời đánh bại 2 vạn binh mã còn ở thành Đại Châu, trong đó còn bao gồm hơn 5000 quân bị thất và tinh nhuệ nhất đặng phân quân cung. Húng chi đóng quân ở trong vương trang lớn nhỏ gần 7000 kỵ binh, có hơn 2000 thiết giáp kỵ, đó là gia sản thượng phụ điện hạ đặt ở Tây Kinh đạo. Còn lại hơn 4000 binh mã, cũng có 1000 là quân Tây Kinh bị thất dưới trướng Tiêu Thập Tam. Bộ binh mã này tiến vào tiền đồn, không chỉ có sức chiến đấu vượt xa đồng lứa, thân phận cũng cực kỳ đặc thù. Vạn nhất bị quân Tống vây khốn, Đại Châu tất nhiên sẽ liều mạng đến cứu viện đạo lý tương tự, mấy tiểu trại bên ngoài do người Tống thiết lập, đều cách chủ doanh nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 dặm, viện quân tùy thời có thể chạy tới. Tuy nói, có thể cứng đối cứng chiến đấu, đến nay cũng là 6000 người ở Đại Tiểu Vương trang chú đóng phải tận lực tránh. Chúng ta chỉ cần thủ ở chỗ này. Nếu như quân Tống thật sự đến tấn công, Tiêu Xu Mật sẽ dẫn viện quân chạy đến, trực tiếp quét sạch đường lui của quân Tống. Năm đó hoàng đế người Tống chính là bị chúng ta đánh bại như vậy, hiện giờ cũng giống như vậy. Ngươi còn có cái gì phải lo lắng? Lão hồ lý đổi sang nhìn Ô Lô nước miếng tung bay, biết rõ hắn cũng không phải tín nhiệm Tiêu Thập Tam, chỉ là phương lược tác chiến như vậy, căn bản không cần Ô Lô cùng bộ tộc quân đổ lỗ bộ đi mạo hiểm, đương nhiên có thể được hắn toàn tâm toàn ý ủng hộ. Lúc nào, chúng ta còn không dám đối mặt với kẻ địch chính diện. Lão hồ lý thấp giọng nói, nhưng chỉ có chính hắn có thể nghe được, lúc nào Khiết Đan Nhi lang ta ngay cả địch nhân gần ngay trước mắt cũng không dám đối mặt. Cách một con đường cái, mấy canh giờ sau, trên vọng lâu ở một góc đại vương trang, lão tướng hơn 40 tuổi Gia Luật Đạo Ninh đang miệng đầy mùi rượu thở dài. Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, hai thân tín trên lâu đài đều cúi đầu. Mặc cho Gia Luật Đạo Ninh cầm hồ lô rượu uống đến không biết ban ngày ban đêm. Làm chủ soái nơi này, Gia Luật Đạo Ninh có nghĩa vụ đi thanh lý thám mã người Tống, cũng ngăn cản quân Tống vượt qua vương trang lớn nhỏ đi công hướng Đại Châu. Nhưng y không có quyền xuất lĩnh đi trùng kích quân doanh Tống có thể tạo thành thương vong trọng đại. Trừ phi có thể được đại bộ phận thuộc hạ ủng hộ, nếu không mệnh lệnh của hắn ngay cả lều lớn cũng không ra được. Thất bại trước đó đã triệt để hủy diệt hy vọng của Gia Luật Đạo Ninh, hắn hiện tại ở trên dưới toàn quân là đối tượng bị mọi người cười nhạo, cũng chỉ có thể trốn lên trên đài uống rượu giải sầu. Sợ địch như hổ, như vậy làm sao đánh thắng người Tống? Gia Luật Đạo Ninh cười thảm, ngửa cổ uống hai ngụm rượu mạnh. Thống lĩnh, lời này của ngươi sai rồi. Vì sao phải công thành nổ trại? Kỵ binh Khiết Đan chúng ta cho tới bây giờ đều là đội ngũ không chiến đi, ngay cả quân Tống bảy trận cũng không đánh, huống chi biết rõ có doanh lũy cường binh thủ vững. Gia Luật Đạo Ninh nghe tiếng quay đầu lại, trong mắt say chỉ thấy một gương mặt quen thuộc từ dưới lầu đi lên, là thân tín bên cạnh Tiêu Thập Tam, Bắc Xu Mật Viện Sử Tư Ôn, đây không phải là Tiêu Sưởng Sử sao? Sao lại tới nơi này? Xu Mật và Gia Luật tướng công nghe nói chuyện buổi sáng, cho nên để ta tới. Trương Hiếu Kiệt trước kia được ban cho họ là Gia Luật, trên thực tế hẳn là Gia Luật Hiếu Kiệt, bất quá trong lòng tất cả hoàng tộc tứ trướng, ngũ viện, lục viện đều chỉ biết một Trương Hiếu Kiệt. Bất quá ở trường hợp công khai xưng hô, vẫn không có bao nhiêu người gọi sai. Hai mắt Xu Mật thật đúng là linh thông. Gia Luật Đạo Ninh hậm hực lẩm bẩm một câu, sau đó nói đi, Xu Mật định xử trí ta thế nào? Chương 385, Hưu Binh. Chương 385, Hưu Binh, 17. Nhìn Gia Luật Đạo Ninh mùi rượu ngất trời, Tiêu Tư Ôn âm thầm thở dài, lại lập tức giãn mặt cười nói, thống lĩnh nói tới nơi nào, Xu Mật cũng không phân phó như vậy. Không có thống lĩnh tọa trấn nơi này, Xu Mật làm sao có thể yên tâm được. Nói xong hắn liền đi tới bên cạnh lão tướng, trước tiên ra hiệu cho hai gã thân tín Gia Luật Đạo Ninh lui xuống, mà phía sau mới thấp giọng khuyên nhủ, thống lĩnh, Tiêu Xu Mật trước đó không phải đã nói, cây gậy buông tay của người Tống là một nhánh Tây quân vượt qua Ngũ Đài Sơn kia. Căn bản là không cần phải đi tấn công doanh trại của người Tống. Chỉ cần tiêu diệt nhánh Tây quân Phiên Sơn đến đánh lén này, chính là Hàn Xu Mật bên kia cũng phải nhận thua. Ở chỗ của ngươi, chỉ cần bảo vệ doanh lũy là đủ rồi. Tây quân có thể vượt qua Ngũ Đài Sơn sẽ có bao nhiêu? Gia Luật Đạo Ninh buông hồ lô rượu trong tay xuống, men say trong mắt không giảm, hỏi ngược lại Tiêu Tư Ôn, có hai phần binh lực của Hám Khẩu Trại không? Những người này đều là tinh binh quan Tây, là một bộ tinh nhuệ nhất trong trăm vạn quân Nam Triều. Từng xuất động không đến một vạn người, trong vòng nửa năm đã diệt vong một quốc gia phương Nam có 10 vạn binh mã. Theo cách nói của Tiêu Xu Mật, phải coi là tinh nhuệ giống như quân bị thất, cùng phân quân mà đối đãi. Đừng nhìn binh lực bên kia Hám Khẩu Trại nhiều, nhưng đều là phế vật chưa từng ra trận. Thật muốn mất hết tinh nhuệ bên quan Tây tới, ngay cả Hàn Xu Mật cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ Tào Khẩu Trại của hắn, không có tinh lực đi quấy nhiễu nghị hòa. Gia Luật Đạo Ninh hừ một tiếng, nhưng không có phản bác lời nói của Tiêu Tư Ôn. Dù sao kế hoạch của Tiêu Thập Tam, lúc trước hắn cũng biết, chỉ là có ý nghĩ của mình mà thôi. Tiêu Tư Ôn nhìn Gia Luật Đạo Ninh, âm thầm cười một cái, lại nghiêm mặt nói, nhưng người Tống khẳng định muốn tới tấn công Đại Tiểu Vương Trang. Mặc dù là vì mê hoặc chúng ta đánh nghi binh, để cầu chúng ta xem nhẹ phương hướng Ngũ Đài Sơn. Nhưng thế công như vậy cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trại phòng bên này của ngươi còn phải ra cố một phen mới tốt. Ai biết bọn họ khi nào đến? Những ngày qua không phải có báo nói người Tống đang đội vàng sửa đường sao? Chờ đường sửa xong rồi, chắc sẽ đến. Tiêu Tư Ôn chỉ vào phương xa, hiện tại từng chiếc xe ngựa ép mặt đường từng vết bánh xe, Hàn Xu Mật bên kia cho dù có năng lực, cũng không thể để xe ngựa chất đầy lương thực không đi đè lên con đường bị lật tương. Có lẽ còn một khoảng thời gian nữa mới thống lĩnh được anh. Gia Luật Đạo Ninh im lặng không nói. Quân Tống đích xác đang sửa đường, nhưng thám mã hắn phái đi chỉ có rất ít người có thể nhìn rõ ràng quan đạo kéo dài đến tận Hàm Khẩu Trại ở khoảng cách gần. Theo những thám mã kia trở về nói, người Tống có thể dùng biện pháp giống như bản trúc, vận chuyển tới rất nhiều tấm ván gỗ ghép lại trên mặt đường, cũng có khả năng những tấm ván gỗ kia dùng để tu bổ lỗ hổng trên mặt đường. Tuy Gia Luật Đạo Ninh không hiểu gì về kỹ thuật sửa đường của người Tống, nhưng phương pháp sửa đường đặc biệt như vậy, từ kinh nghiệm trước đây có thể thấy rất có tác dụng. Hoàng hôn phủ xuống. Từ sau khi hoàng đế Tuyên Tông Gia Luật Hồng Cơ từ trên phi thuyền rơi xuống, quan lớn có can đảm leo lên phi thuyền gần như không có mưa ai. Nhưng hôm nay thoáng cái đã có thêm hai người. Gió đêm phần phật gào thét bên hai, Gia Luật Đạo Ninh và Tiêu Tư Ôn đứng trong giỏ treo đang lay động của phi thuyền, mỗi người đều cầm kính thiên lý, trông về phía doanh trại quân Tống ở phía xa. Xác định quân Tống ở tiền tuyến đại khái là binh lực, xác định số lượng Gia Luật Đạo Ninh báo lên chính xác, đây là một nhiệm vụ khác mà Tiêu Tư Ôn bị phái tới vương trang lớn nhỏ nhận được. Tiêu Tư Ôn đương nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng Tiêu Thập Tam phân phó, hắn lại càng không dám giảm giá nửa điểm. Trong tất cả thủ đoạn dò xét binh lực quân địch, hiện tại loại này thật ra là an toàn nhất. Vô số điểm lửa trại phát họa ra hình dáng đại doanh quân Tống trong màn đêm. Từng điểm lửa dày đặc như biển sao phản chiếu, cực kỳ dễ thấy trong màn đêm. Tuy nhiên túi đầu nhìn xuống, có thể phát hiện mức độ dày đặc của lửa trong đại doanh quân Tống, thật ra không khác nhiều so với các vương trang lớn nhỏ dưới chân, có thể thấy binh lực cũng không kém nhiều lắm. Ở nơi sâu thẳm hơn, còn có mấy luồng lửa yếu ớt, nơi đó chính là mấy tiểu doanh xung quanh đại doanh quân Tống, binh lực đóng quân ở đó càng thêm thưa thớt. Nơi đó chính là đại doanh của quân Tống. Gia Luật Đạo Ninh giải thích cho Tiêu Tư về doanh trại trên mặt đất, có vẻ tấn công cũng không khó khăn như vậy. Tiêu Tư ôn hí mắt, ở giữa quân doanh Tống, có rất nhiều không gian bị bóng tối bao phủ. Những nơi này tất nhiên là nhược điểm của chiến tuyến Tống quân. Đúng vậy, tấn công vào rất dễ dàng, nhưng rút về lại rất khó. Trận địa của quân Tống là lấy từng thôn trang làm trung tâm tạo thành phòng tuyến, cùng với trại bảo doanh lũy liên miên bất tuyệt của Thiểm Tây là một hệ thống phòng ngự. Bất quá bởi vì đẩy nhanh tốc độ mà thành, trong mắt Gia Luật Đạo Đình, cả phòng tuyến còn thập phần yếu ớt, khắp nơi đều là sơ hở. Nếu như đột nhiên xuất binh, xuất kỳ bất ý, xông phá phòng tuyến như vậy vẫn là rất dễ dàng. Nhưng Đại Châu chỉ là kẹp giữa thung lũng hai ngọn núi, không phải ngàn dặm đồng cỏ màu mỡ Hà Bắc. Địa thế chật hẹp, quyết định lộ tuyến hành động đơn nhất. Đến thời điểm muốn trở về, phải đối mặt người Tống sẵn sàng đón quân địch, cùng cạm bẫy của bọn họ. Không dám dùng đại quân tấn công, như vậy chỉ còn lại trinh sát quy mô nhỏ để dò xét. Nhưng bất kỳ một chi quân đội nào, đối với đường lương thực đều coi như tính mạng bảo vệ. Sau khi quân Tống lục tục tiến vào đóng quân doanh tiền tuyến, tăng cường phòng thủ đối với đường lương, thám mã dưới tay Gia Luật Đạo Ninh căn bản không tới gần được con đường thông qua Vương Trang lớn nhỏ, vẫn luôn bị phong tỏa ở ngoài vài dặm. Nhưng Gia Luật Đạo Ninh vẫn nắm chắc số lượng binh lực trong quân Tống. Trên chiến tuyến, trạm gác canh gác rõ ràng của quân Tống đã được bố trí rất nhiều, thiết viễn giải loạn khắp nơi để cho thám mã được phái ra ngoài trở về kêu đau lòng người Hán phá ra chi tử, giải rác trên đất đều là sát tốt. Nhưng số lượng có biết, số xe chở phân tử trong doanh đi ra ngoài, vẫn rất dễ dàng phán đoán binh lực trong quân Tống nhiều ít. Thống lĩnh, đó là cái gì? Đột nhiên từ sâu trong bóng tối xuất hiện mấy điểm tinh hỏa phiêu diêu, khiến cho Tiêu Tư Ôn chú ý mấy điểm tinh hỏa kia không phải là bất động, mà là không ngừng di động, tiếp cận từng chút một. Gia Luật Đạo Ninh nghe tiếng, lập tức cầm kính thiên lý trên tay chuyển hướng tương đồng, rất nhanh đã phát hiện tinh hỏa khiến Tiêu Tư Ôn kinh hô. Tinh hỏa yếu ớt, dưới ánh lửa sáng ngời trong quân doanh Tống quân, mấy điểm tinh hỏa kia không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy. Cũng may Tiêu Tư Ôn có thể phát hiện. Đó là cái gì? Tiêu Tư Ôn lại hỏi lần nữa. Là đèn đuốc. Từ màu vàng nóng và ánh sáng run rẩy, có thể phán định là đèn đuốc. Gia Luật Đạo Ninh tìm tòi trí nhớ trong đầu, mấy điểm đèn đuốc kia đi tới lộ tuyến, cùng vị trí quan đạo gần như trùng khớp. Có lẽ là người Tống. Hắn khẳng định nói. Mấy ngọn đèn dầu, trước sau nối liền, nhưng số lượng không nhiều, tựa như hai ba con đom đóm bị sâu vào một sợi dây thừng. Có chút giống một tiểu đội kỷ luật nghiêm minh mượn ánh đèn yếu ớt đi tới. Tiêu Tư Ôn gắt gao đè chặt kính thiên lý xuống hốc mắt, nhìn chằm chằm vào mấy ngọn đèn kia từ hướng tây nam chạy về hướng doanh trại chính của quân Tống. Sau một lúc lâu, giọng nói của hắn đột nhiên cất cao, lại tới một đội nữa. Gia Luật Đạo Ninh lập tức nhìn về phía nam. Đúng vậy, lại có mấy điểm đèn dầu từ trong bóng tối lóe ra, dọc theo con đường quan đạo hắn quen thuộc, chạy tới hướng chủ doanh quân Tống. Ừm. Gia Luật Đạo Ninh tính toán thời gian, khoảng cách khoảng nửa khắc đến một khắc đồng hồ. Là viện quân người Tống. Quân Tống của Hám Khẩu chạy tới. Không phải, ánh lửa có ít. Gia Luật Đạo Ninh lắc đầu. Một ngọn đuốc chỉ có thể chiếu sáng một khu vực vài thước quanh người, nếu quân Tống đi đêm, nhất định sẽ có từng con rồng lửa uốn lượn mà tới, tuyệt đối không phải là ánh lửa nhỏ bé. Nếu là hành động bí ẩn, thì căn bản không nên đốt đèn. Chỉ có thể là xe ngựa, hơn nữa là đoàn xe. Không phải vận binh sao? Tuyệt đối không thể nào. Trên đường cách nửa khắc đồng hồ mới có thể nhìn thấy hai ba ngọn đèn nối thành một đội tới, có thể thấy được xe cộ thưa thớt. Nếu là xe ngựa vận binh, một đêm chỉ sợ 1000 người cũng không vận chuyển đến. Mấy ngày nay, đội xe như vậy xuất hiện rất nhiều lần sao? Tiêu Tư Ôn nhu hỏi. Gia Luật Đạo Ninh lắc đầu nói, trong khoảng thời gian này người Tống đều suốt đêm tu sửa đường, phương hướng quan đạo vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có hôm nay là không phải. Tiêu Tư Ôn ngẩng đầu, truy hỏi, sao hôm nay không thấy được? Chắc là đường đã sửa xong rồi. Gia Luật Đạo Ninh nói với vẻ không tự tin. Quan đạo sau khi đông lạnh tan rã rốt cuộc khó đi cỡ nào, trong khoảng thời gian này hắn đã cảm nhận được sự oán giận của đội quân Nu. Người Tống vận chuyển nhiều lương thực, xe lớn, phá hư mặt đường lớn hơn nữa, theo lý thuyết không có khả năng sửa chữa nhanh chóng mới đúng. Sao có thể chứ? Tiêu Tư Ôn vừa rồi còn nói quân Tống phải sửa quan đạo xong mới có thể tập trung binh lực ở tiền tuyến, nhưng bây giờ Gia Luật Đạo Ninh lại nói với hắn, người Tống đã sửa xong quan đạo rồi, cũng có thể là bỏ qua việc sửa đường ban đêm. Gia Luật Đạo Ninh bổ sung, có đốt nhiều đèn hơn nữa cũng không thể so sánh với ban ngày. Trong đêm quan sát hai đội xe ngựa cách xa hơn 10 dặm, rất khó xác định tốc độ đi đường. Nhưng mà số lượng ít ỏi không có mấy đi lên suy đoán, hình như còn chưa sửa xong, ít nhất chưa sửa xong hoàn toàn. Đúng vậy, ban đêm sửa đường, khẳng định có rất nhiều chỗ hư hao không chú ý đến, cho nên mới từ bỏ. Gia Luật Đạo Ninh và Tiêu Tư Ôn rất nhanh đã nhận định con đường còn phải mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể chữa trị, mà quân Tống chỉ có thể đợi đến sau khi chữa trị mới có thể tiến vào tiền tuyến với số lượng lớn. Nhưng hiện thực giống như đang đùa cợt người ta, ban đêm vừa mới thề son sắt nói quân Tống không có khả năng mượn quan đạo nhanh chóng chuyển vận, đến ban ngày ngày thứ hai, liền phát hiện từ trong quân doanh từng đội binh lính từ trong doanh nối đuôi nhau mà ra, tụ tập ở trước trận. Nhưng không phải một vạn, mà là bộ dáng nhiều tới hai vạn ba vạn. Trong vòng một đêm, làm sao có thể đến nhiều quân Tống như vậy? Tiêu Tư Ôn gần như là trực tiếp cho một cái tát choáng váng, hắn chỉ vào quân Tống bảy trận tiền trận, khẳng định là giả. Khẳng định là giả. Đã không quan tâm đến Tiêu Tư Ôn đang lâm vào hỗn loạn, Gia Luật Đạo Ninh một phát bắt lấy Thân Tín bên cạnh, giận dữ hét với người đáng thương bị dọa đến mặt tái nhợt, còn không mau đi đốt phong hỏa. Chủ lực quân Tống đã đến rồi. Chương 386. Ngưng binh cho Mộ Thăng. Chương 386. Ngưng binh cho Mộ Thăng. 18. Tiếng kèn lệnh của quân địch vang lên liên tiếp giữa Đại Vương Trang và Tiểu Vương Trang. Thông báo quân địch đột kích làm kinh động rất nhiều quan binh Liêu quân còn đang ngủ say, ít nhất cũng ngủ ở Vương Trang lớn nhỏ nửa tháng. Trên cơ bản tất cả binh lính sớm đã biết người Tống cách không xa sớm muộn sẽ đến tấn công doanh trại Đại Tiểu Vương Trang, chú binh chỉ có 6000. Nhưng thông qua 6000 binh mã này, Liêu quân liền phong tỏa chặt chẽ con đường thông tới Đại Châu. Bất kỳ quân đội nào muốn tiến công Đại Châu, không giải quyết nhóm kỵ binh này thì không cách nào thuận lợi xuyên qua, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị quân coi giữ trong trại tập kích bất ngờ. Mà quân Liêu lấy Vương Trang lớn nhỏ làm trung tâm, du kỵ hướng ra ngoài tứ tán xuất kích, không chỉ có đánh cho kỵ binh quân Tống lúc trước rất cản rỡ trở về nguyên hình, đồng thời tiến thêm một bước tăng cường năng lực phong tỏa đường đi của quân coi giữ nơi này, đây chính là một cái đinh. Cái đinh khiến người Tống muốn tấn công Đại Châu thì không thể không nổ. Quân địch chờ lâu cũng không thể khiến bọn họ giật mình một chút nào. thậm chí có không ít kẻ gan lớn còn có thời gian ngáp ngắn, sau đó không nhanh không chậm mặc quần áo cùng giáp trụ. Nhưng trấn tĩnh như vậy, chỉ ở trước khi bọn họ thấy được hàng ngũ quân Tống. Khi Ô Lỗ bị đánh thức, tuy có vài phần lo lắng, nhưng vẫn còn có thể nhớ rõ trách nhiệm của mình, không cho binh sĩ phía dưới nhìn ra tâm hồn chủ chốt của hắn đang dao động. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi trướng ngẩng đầu, liền thấy được cột khói đen dày đặc thẳng lên trời, trong lòng lộn bột một cái, biết chuyện không đúng. Đợi hắn leo lên lầu quan sát, nhìn về phía bắc, lập tức ném sự cẩn thận trước đó ra ngoài 9 tầng mây, tức giận giống to, cái gì mà không đến một vạn? Mắt của những thám mã kia đều mù hết rồi sao? Phía nam quân Tống bảy trận như núi như biển, từng trận hình vuông vắt ngang hai hàng rào ngăn cách. Hai đầu trận thế không ngừng có binh lực mới tụ hợp vào chiến trường, cũng hướng vương trang lớn nhỏ bao vây lại, ở vị trí của hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu đuôi, đã là xa ngoài mở rộng. Doanh trại của quân Tống cũng giống như con liêu, trên cơ bản đều là dùng thôn trại bị hủy bỏ một lần nữa chỉnh đốn mà thành. Một doanh trại ở phía trước nhất, cách vương trang lớn nhỏ chỉ có 7 dặm, khoảng cách giữa các doanh trại khác cũng không khác nhau lắm, đều là khoảng cách giữa các thôn làng bình thường, hoặc nhiều hoặc ít, cũng không phải đều nhịp. Giữa các tiếng trống cùng nhau nghe thấy, một tiếng trống vang lên, một tiếng trống vang lên, xa gần nghe thấy, chấn động trời đất. Lại có hàng ngàn kỵ binh, một bộ phận canh giữ ở hai cánh quân trận, làm cánh cho đại quân, còn có một bộ phận như đàn sói phân tán ra, tùy tiện di chuyển ở trong chiến trường rộng lớn, để ngăn chặn kỵ binh quân Liêu xuất kích từ vương trang lớn nhỏ. Hoàn thành bảy trận, trận thế quân Tống có diện tích rộng lớn, hơn nữa trận hình lại dày vô cùng, thấy thế nào cũng sẽ không tương đương với binh lực trú quân của đại tiểu vương trang, là càng nhiều hơn. Hơn nữa là nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất cũng có hơn 2 vạn, nếu trong mấy tòa doanh còn có ước lượng thủ quân, đó chính là 3 vạn người. 3 vạn đó. 3 vạn đó. 3 vạn con rồi bay lên đều kinh thiên động địa, chẳng lẽ 3 vạn người này chui ra từ trong đất? Mắt đều mù hết rồi hả? Ô Lỗ phẫn nộ hướng về phía đại vương trang lớn tiếng hô. Gia Luật Đạo Ninh cũng không nghe thấy tiếng hò hét bị gió cuốn đi, nhưng hắn ta cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cũng không phải Gia Luật Đạo Ninh e ngại quân Tống chủ lực đã gần ngay trước mắt, mà quân đội quy mô như vậy lại xuất hiện dưới mí mắt mình thế mà không hề phát giác, tình huống quỷ dị như vậy khiến hắn cảm thấy kinh hãi lạnh mình đừng nói là cả người lẫn ngựa, cho dù là 2 vạn con chuột, cốc, một đường chạy tới đây, cũng sẽ không vô thành vô tức như vậy. Hắn phái ra thám mã, tuy rằng phần lớn bị chặn lại bên ngoài, nhưng một bộ phận nhỏ rót vào phòng tuyến của quân Tống, bất luận là xuất thân từ nơi nào, lớn nhỏ tuổi, có kinh nghiệm hay không, đều xem thường, đồng thanh xác nhận binh lực trong đại doanh quân Tống nhiều nhất cũng chỉ 1 vạn mà thôi. Ít nhất khi bọn họ dò xét thì như thế này, dưới tình huống như vậy, làm sao cần hoài nghi? Gia Luật Đạo Ninh cũng xác thực là không nghi ngờ, nhưng hiện thực đang ở trước mắt. Bất luận là mấy ngày nay người Tống âm thầm điều binh, giấu giếm được tất cả thám mã mình phái ra, hay là trong một đêm điều những binh lính này ra tiền tuyến, đều chứng minh tiềm lực tác chiến của quân Tống cũng không phải là một chút ở mặt ngoài kia, thực lực rất nhiều nơi đã vượt qua tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy quân Tống bắt đầu tiến công, vậy hắn đương nhiên phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Vung tha tất cả thủ đoạn thư từ thông tin trì hoãn thời gian, thậm chí không dám dừng lại quan sát thêm một lúc, sử dụng phong hỏa tốc độ nhanh nhất, dùng tốc độ nhanh nhất thông báo đến Đại Châu. Nếu không một cái không tốt, sẽ có thể toàn quân mặc cả ở chỗ này ai cũng có thể cam đoan quân Tống sẽ không dở trò gì nữa. Gia Luật Đạo Ninh tâm tang như chết, nhiệm vụ của y là chặn và thanh lý thám mã của quân Tống, đồng thời dò xét động tĩnh của quân Tống. Hiện tại y không thể làm được, khiến đại quân người Tống như từ dưới đất chui ra. Bất luận y ủy khuất cỡ nào, nhưng tội này nhất định phải do y gánh. Chỉ là Gia Luật Đạo Ninh rõ ràng hơn, hiện tại hắn tuyệt đối không thể loạn, nếu không viện quân chạy tới cũng không kịp. Hoàng cái gì? Hắn gào thét thủ hạ còn đang khiếp sợ mọi người, không phải đã sớm biết người Tống sẽ đến tấn công doanh trại sao? Chỉ cần giữ vững một canh giờ sau, viện quân có thể đến rồi. Tiếng kèn hốt hoảng vang lên, đại tiểu vương trang kinh động cả tòa thành Đại Châu. Phong hỏa ngoài 40 dặm được đốt lên, do 3 tòa phong hỏa đại tiếp sức, trong vòng nửa khắc đồng hồ đã chuyển tới Đại Châu. Dưới ánh nắng ban mai, cửa tây thành Đại Châu kéo kẹt mở ra. Chỉ đẩy ra được một nửa, liền có một kỵ binh từ trong cửa nhảy ra, theo sát sau đó là một kỵ binh. Một người tiếp theo một người, một đội tiếp theo một đội, cuối cùng hơn 500 kỵ binh như bay vọt ra khỏi thành Đại Châu, thẳng đến vương trang lớn nhỏ ở tiền tuyến đội kia một người ba ngựa, chỉ là 500 người, lại có khí thế thiên quân bản mã. Chính là tinh binh mà Tiêu Thập Tam cố ý chọn lựa ra, làm tiên phong của toàn quân. Cũng chỉ muộn một khắc đồng hồ, số lượng càng nhiều hơn, gần ngàn kỵ binh cũng xông ra khỏi cửa thành rộng mở, theo sát một chi đội ngũ phía trước, chạy thẳng về phía nam. Trước đó vì ứng đối thế công có thể sẽ có của quân Tống, ngay cả thứ tự trước sau chạy đi cứu viện cũng đã sắp xếp xong, chỉ là Tiêu Thập Tam không ngờ sẽ dùng tới nhanh như vậy. Tiêu Thập Tam đang ở trong giáo trường, nhìn theo quân chi viện thứ 3 xuất phát, mà ở trước người hắn thì số lượng tụ tập càng nhiều, tổng cộng 3000 binh mã, kế tiếp chính là hắn tự mình dẫn một chi chủ lực xuất phát. Kế tiếp binh mã trong thành Đại Châu đều sẽ phân bộ phận lần lượt chạy tới tiền tuyến, trong vòng 4 canh giờ, 2 vạn kỵ binh là có thể toàn bộ đến chiến trường. Có thể trong khoảng thời gian ngắn ở chiến trường cục bộ tụ tập càng nhiều binh lực, địa phương Đại Liêu ngạo thị người Tống, không chỉ là vũ dung của một binh sĩ. Chỉ có điều lúc này Tiêu Thập Tam cũng rất mê hoặc. Dựa theo đạo lý, binh lực của quân Tống ở tiền tuyến không kém nhiều so với bên ta, nếu như muốn tiến công, rất khó trong thời gian ngắn công phá vương trang lớn nhỏ. Thậm chí sau khi quân Tống rời khỏi doanh địa của bọn họ, phải luôn cảnh giác một chi kỵ binh tinh nhuệ tương đương đột kích, rất khó buông tay thi triển. Cho nên mới có kỵ binh của năm ngọn núi. Tình báo mật thám truyền về vừa vặn chứng minh Hàn Cương không thể làm gì đối với chú quân của đại tiểu vương trang, chỉ có thể tìm đường khác. Theo lý mà nói ra Luật Đạo Ninh không nên hoang mang như vậy, thậm chí không kịp đợi phái người trở về truyền tin 40 dặm đường, không tiếc mã lực cấp tốc phi hành kỳ thực chỉ cần nửa canh giờ ngay cả phong hỏa đại biểu tình huống nguy cấp nhất cũng phóng ra. Điều này có ý nghĩa gì? Tiêu Thập Tam có rất nhiều phỏng đoán, chỉ là đều cảm thấy nói không thông. Cho dù Hàn Cương muốn ám độ Trần Thương, nhưng con đường này tu sửa không khỏi quá tốt rồi. chỉ bằng một vạn binh mã đã bước ra được phong hỏa. Trương Hiếu Kiệt cũng nghĩ mãi không ra, ở trên giáo trường đại quân tất tập vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, chẳng lẽ là quân Tống đột nhiên tăng binh? Tiêu Thập Tam lắc đầu, Diệp Khẩu trại cách Đại Vương Trang có 100 dặm a. Trương Hiếu Kiệt trầm mặc. Mấy quân trại từ Thác Khẩu trại đến tiền tuyến quân Tống cũng gần 100 dặm, đoạn đường này bình thường hành quân phải đi 2 đến 3 ngày. Kỵ binh cho dù có thể một ngày chạy xuống, nhưng ngày thứ 2 chiến mã cũng rất khó khôi phục khí lực lại ra trận. Húng chi hành động tăng binh quy mô lớn, làm sao có thể giấu giếm được Gia Luật Đạo Ninh ở tiền tuyến? Quân Tống còn đang tu sửa con đường rách nát kia. Tiêu Thập Tam cũng không nghĩ ra, nhưng hắn hiểu được từ bỏ, hiện tại không có thời gian để cho hắn chơi bắn mê. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đi xem liền biết. Nên ứng đối đã sớm ước định trước, trực tiếp tiến đến tiền tuyến là có thể rõ ràng. Bất luận quân Tống làm thế nào Gia Luật Đạo Ninh phóng phong hỏa, ý đều có lòng tin đánh tan. Ngay sau khi phong hỏa đốt lên một canh giờ, 3000 tinh kỵ mà Tiêu Thập Tam tự mình dẫn theo sát sau hai nhóm viện quân xuất phát trước một bước, chạy tới phụ cận vương trang lớn nhỏ. Nhanh chóng tiếp viện làm cho Tiêu Thập Tam cùng kỵ binh dưới trướng hắn hao hết khí lực, thậm chí miệng sủi bọt mép, trực tiếp ngã lăn ra đất. Nhưng lúc này đã không có người bận tâm. Ngay trước mắt bọn họ, trên chiến trường rộng chừng 10 dặm, tinh kỳ như rừng, trận doanh như biển. Trong trận của quân Tống gõ vang từng tiếng sấm. Với hàng vạn chiến sĩ quân Tống lấp đầy không gian trước mắt, mấy chục chiếc xe nỏ và phích lịch pháo từ trong doanh địa lời ra, dễ dàng phong tỏa thông đạo xuất kích của quân coi giữ trong trang. Kỵ binh bị chặn trong trại khó có thể thoát thân, mà hai đợt viện quân trước đó lại bị kỵ binh người Tống ngăn ở ngoài trang. Trong đó có một nửa không phải trang phục người Tống, lại xung phong ở phía trước nhất. Tiêu Thập Tam chỉ dùng kính ngàn dặm nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm hơn. Là đám tiện chủng cản bậc kia. Người chặn búp chỉ là việc nhỏ, chân chính khiến Tiêu Thập Tam kinh ngạc chính là quân Tống cơ hồ trong một đêm đã biến ra đại quân. Từ khi nào tiền tuyến nhiều hơn nhiều quân Tống như vậy, lúc trước hắn căn bản cũng không nghe được bất cứ tin tức gì, cũng không có được bất kỳ báo cáo nào, căn bản không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mắt hắn. Điều đó không có khả năng. Chương 387. Hưu binh 1. Chương 387. Hưu binh 19. Sau khi quân Liêu ở Đại Châu đốt phong hỏa một canh giờ, rốt cuộc cũng lần lượt chạy tới chiến trường đối với điều này, không chỉ trông đợi không chỉ có quân phòng thủ trong vương trang lớn nhỏ. Cao tầng quân Tống do Hàn Cương cầm đầu, cũng đồng dạng chờ mong đã lâu. Sau khi liên tiếp 3 đợt viện binh của Liêu quân đến chiến trường không lâu, đợt viện binh thứ 4 cũng là đợt nhiều người nhất ở một sườn núi phía sau vương trang lớn nhỏ dương cờ xoáy của Tiêu Thập Tam lên, tiếng hoan hô từ trong trang truyền ra cách 2 dặm truyền đến trong thai đám người Hàn Cương đang ở trên xảo xa quan sát trận địa kẻ địch từ xa. Chủ lực của Liêu tặc đến rồi. Là Tiêu Thập Tam. Thông báo đến từ phi thuyền cao hơn khiến cho Trương Hàm, Hoàng Thường và mấy vị phụ tá đều thở phào nhẹ nhõm, đợi hồi lâu rốt cục cũng đợi được cá lớn ra tới. Hàn Cương gật đầu, vậy thì rút về một chút, không nên cản đường Tiêu Xu Mật. Ngữ điệu của hắn thập phần nhẹ nhàng, hoàn toàn nghe không ra có ý tứ bởi vì không thể kịp thời đánh hạ vương trang lớn nhỏ mà thất bại trong gang tấc. Câu nói ngắn gọn của Hàn Cương rất nhanh thông qua đoàn phụ tá của hắn chuyển hóa thành từng quân lệnh cụ thể, từ trên phi thuyền bùng xuống một chuỗi cờ xí phát sinh biến hóa, mà lính liên lạc đeo cờ nhỏ cũng lập tức lên ngựa, hướng về mục tiêu của mình chạy như điên. Ở trên chiến trường rộng tới vài dặm, tiếng kèn và trống vàng cũng không đủ để tướng quân lệnh truyền đạt đến các ngõ ngách, phải thông qua cờ xí và cờ hiệu liên lạc trên phi thuyền xác minh lẫn nhau để cam đoan truyền lại. Chuẩn xác không sai. Kỵ binh canh giữ xung quanh trận địa đã xuất động trước một bước, bọn họ muốn hội hợp trước đó ở bên ngoài ngăn chặn quân đội của viện quân Đại Châu, bảo vệ bộ quân trận phía trước bình yên lui về. Mặt đất rung chuyển dưới chân chiến mã, bụi đất bốc lên trong lúc nhất thời đều quấy nhiễu tầm nhìn của tổ xe cao tới mấy trượng. Chủ lực quân Liêu vừa mới đi theo Tiêu Thập Tam chạy tới, thể lực của người và ngựa còn chưa khôi phục, một mũi kỵ binh dưỡng sức này đủ để ngăn trở bọn họ. Tiếng trống phía trước dần dần ngừng lại, mấy đội vây công hàng rào Liêu quân đình chỉ tiến công của bọn họ, bắt đầu lui về phía sau từ tuyến đầu. Nhìn hai thôn trang phía trước, cờ sĩ của Liêu quốc ở trong kính ngàn dặm có thể thấy được lai lịch, hai ngày nay vừa rồi áp tải lương thảo chạy tới quang vũ của Thác Khẩu trại không khỏi tiếc nuối, nếu trên tay Liêu tặc không có thần tí cung, vậy hai thôn trang kia một canh giờ không cần là có thể đánh hạ được. Nếu không có thần tí cung, Liêu tặc căn bản sẽ không canh giữ ở chỗ này. Hàng Cương cười nói, có nỏ có ngựa, có thể đánh có thể đi, chính là ỷ vào quân giới lấy được ở Đại Châu, Tiêu Thập Tam mới có lá gan đem mấy ngàn người này đặt ở dưới mí mắt chúng ta. Trong tay quân Liêu ở vương trang lớn nhỏ, có quá nhiều thần tí cung, dưới tình huống Hàn Cương cũng không tính trả giá quá lớn thương vong, rất khó trong thời gian ngắn đánh hạ. Thần tí cung uy lực rất mạnh, là thần binh lợi khí quan quân Đại Tống dùng để khắc chế man di tứ phương. Nhưng hiện tại nắm giữ trong tay quân Liêu, độ khó khi tấn công vương trang lớn nhỏ đột nhiên đề cao. Nếu có đủ thời gian còn có thể lột tơ kéo kén, nhưng muốn chạy tới trước khi quân Liêu Đại Châu đánh hạ doanh lũy, độ khó sẽ cao hơn một chút. Cho nên ngay từ đầu, Hàn Cương đã không có ý định đánh hạ doanh lũy này. Có thể nhìn thấy Tiêu Xu Mật cũng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong tiếng nói bình hòa của Hàn Cương, mấy chi bộ đội tuyến đầu lục tục thoát ly chiến đấu, thậm chí ngay cả một loạt xe công thành chặn ở cửa Liêu doanh cũng đều kéo trở về. Mà kỵ binh ở bên ngoài chặn đường viện quân tiên phong của Đại Châu kể cả người chặn bói, cũng theo đó lục tục trở về. Mất đi tiếng trống vàng và chém giết Tề Minh, trong lúc nhất thời, chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại, Tống cầu lui rồi. Tiêu Thập Tam thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thập Tam vừa mới đến chiến trường đang dẫn bản bộ của hắn, ở biên giới chiến trường khôi phục thể lực. Nhưng xoáy kỳ của hắn không chỉ làm cho quân phòng thủ trong vương trang lớn nhỏ tăng gấp bội lòng tin, thoạt nhìn đồng thời cũng làm cho quân Tống mất đi dũng khí tiếp tục tác chiến. Quân Tống trung quy là không dám liều một phen ở trên chiến trường. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Có lẽ là bởi vì bên Ngũ Đài Sơn còn có một đội kỳ binh khiến Hàn Cương không muốn trả giá quá lớn, cũng có lẽ là không thể làm gì hơn vạn thần tí cung trong doanh trại. Tuy rằng Tiêu Thập Tam vẫn cực kỳ kinh ngạc quân Tống đột nhiên xuất hiện nhiều binh lực như vậy, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, nhìn thấy quân Tống không thể phá vỡ bố trí của mình, trong lòng hắn thêm vài phần tự phụ. Vớt vé tọa kỵ bị mồ hôi làm ướt da lông, cảm nhận được chỗ bắp chân ế ẩm, Tiêu Thập Tam nghĩ sau khi vào thôn trang nhất định phải nghỉ ngơi một chút mới được. Chỉ là cho đến khi Tiêu Thập Tam dẫn quân tiến lên, dẫn quân tiến vào chiếm giữ đại tiểu vương trang, vẫn không phát hiện chúng quân trận của quân Tống có dấu hiệu lui về phía sau. Quân Tống không phải rút lui, mà là co rút lại, cũng không rút về trong doanh trại, chỉ là vây quanh bản trận của Hàn Cương, trận hình thu hẹp càng thêm chặt chẽ. Có tác dụng không? Tiêu Thập Tam cười lạnh. Phải lui không lùi, đây chính là việc do tướng làm. Binh lực mà hắn dẫn dắt cũng không phải là toàn bộ viện quân, sau đó còn có nhiều quân đội hơn nữa sẽ lần lượt chạy tới, đến lúc đó, người Tống vừa mới gặp một trận ngăn trở, có thể ngăn trở binh lực tương đương, hơn nữa kỵ binh đại liêu sĩ khí đang thịnh. Chỉ là khi hắn nhận được thông báo của phi thuyền cũng đang treo cao ở phía chân trời, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Điều này sao có thể? Không biết là lần thứ mấy bắt đầu rên rỉ, đến từ thăm dò tình báo mới nhất từ quân đội Tống quân hướng lên, làm cho Tiêu Thập Tam khó có thể ức chế bối rối trong lòng. Tựa như từng nhóm kỵ binh liêu quân không ngừng từ Đại Châu chạy tới, quân Tống cũng đang tăng binh đêm qua binh lực tiền tuyến đã đề cao gấp đôi, mà hôm nay, binh lực tiền tuyến càng không ngừng tăng trưởng. Uy lực của quỹ đạo trước mặt quân địch, ở núi Phương Thành và các bến cảng thiên hạ, quận mỏ phát huy nhiều năm, lần đầu tiên thể hiện ở trên chiến trường. Một chỉ huy tiếp theo một chỉ huy đến tiền tuyến, một lá cờ tiếp theo một lá cờ gia nhập vào trong hàng rào phía trước doanh trại. Mỗi một khắc trôi qua, hàng ngũ trên tiền tuyến dày đặc hơn một phần. Mặc dù rất nhiều người kinh ngạc không hiểu, thậm chí ngay từ đầu cộc nỉ trực hô khó có thể tin, nhưng Hàn Cương đã được chứng kiến lực lượng vận chuyển ngàn năm sau, cũng không cảm thấy điều này có gì ghê gớm. Từ Ly Khẩu trại đến tiền tuyến, tổng cộng dài 70 dặm, bởi vì không cần sử dụng thời gian dài, cho nên chỉ là đem đường dây sắt cố định ở trên gỗ, trải ở trên mặt đất chữa trị tốt. Nhưng cái này so với xe ngựa chạy trên quan đạo, vẫn là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một hàng xe ngựa do 12 con vãn mã kéo theo 400 quân chỉ huy, bao gồm cả vật phẩm cá nhân và quân giới của bọn họ, đi hoàn toàn chỉ cần 2 canh giờ. Mà trên toàn bộ quỹ đạo, có 20 hàng xe ngựa vận hành. Về phần kỵ binh, đã sớm ở trong đối chọi với người Liêu mấy ngày nay, dần dần chuyển rời đến tuyến đầu. So với chú đóng ở Đại Châu, kỵ binh quân Liêu chỉ cần một canh giờ là có thể chạy tới tiền tuyến trợ giúp, quân Tống lấy bộ binh làm chủ ở cổng thành nhập khẩu, muốn dựa vào hai chân của bọn họ chạy đến tiền tuyến ngoài trăm dặm thì cần ít nhất 2 ngày. Cho nên vương trang lớn nhỏ trên dưới mới có thể hết sức an tâm, quân Tống nếu thật sự tiến vào chiếm đóng tuyến chiến tuyến quy mô lớn, tất nhiên có thể sớm trinh sát đến lúc đó có thể tùy thời mà động, bất kể là phân binh quấy rối hay là toàn lực xuất kích, đều có thể ép cho quân Tống mất đi lòng tin tiếp tục đầu nhập binh lực. Nhưng quân Tống lợi dụng quỹ đạo xây dựng khẩn cấp, đi qua từng thôn trại ven đường, ngày đêm không nghỉ, trong vòng một đêm đã đem số lượng quân đội tiền tuyến đề cao gấp đôi có thừa. Cho dù tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, Trương Hàm cho đến bây giờ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng được vận lực của quỹ đạo vừa đến mức này, khó trách Tiết sư chính vẫn muốn ở Hà Bắc, Kinh Đông và Hoài Nam xây dựng quỹ đạo mới. Lưu Quang Vũ cũng quay đầu lại nhìn mấy quân kỳ đang di chuyển trên quan đạo, trước kia từng nghe thấy quỹ đạo có thể so với biệt thủy, khi đó còn nghi hoặc, hôm nay gặp được, tin nhiên, đây đều là công lao Hoàng Hoài Tín và Du Chính chủ trì tu luyện. Chủ trì xây dựng quỹ đạo đơn giản này không phải là phụ tá mà Hàn Cương từng dùng khi ở núi Phương Thành, mà là một nội thị và một kỹ thuật quan được thợ thủ công thăng lên làm kỹ thuật quan trong tướng tá giám. Trong cung, nội thị Hoàng Hoài Tín nổi tiếng về máy móc khéo léo, cùng với Tằng Tôn Du Chính, người nổi tiếng thiên hạ thời sơ khai, người từng là đại tượng Du Hạo. Đáng tiếc hai vị công thần không có ở đây, sau khi quỹ đạo ở đây được xây dựng thành công, bọn họ lại chạy về phía sau, đốc thúc quỹ đạo của Phụ Thiện Châu và Phụ Thái Nguyên. Hai người đều đã từng quen biết Hàn Cương. Năm đó Hàn Cương nhậm chức để điểm khai phong phủ giới, khi xây dựng Hoàng Hà Kim Đê từng được Hoàng Hoài Tín chế tạo thành bậc thang đất, xe chở đất. Đây vốn là cỗ máy dùng để giúp xây dựng tường thành Đông Kinh, có thể rất dễ dàng vận chuyển đất vàng xây thành từ dưới tường thành lên đỉnh tường thành. Sau đó khi ở đê sông lại trải qua cải trang, lắp ráp dòng dọc, hiệu suất tăng lên gấp bội. Một đoạn đê sông khai phong có thể trong vòng nửa năm xây dựng xong, thang đất có tác dụng rất lớn. Mà Du Chính cũng quen biết khi Hàn Cương đảm nhiệm Bạch Mã chi huyện. Khi Hàn Cương vì thủy vệ sinh của lưu dân doanh mà tổn thương tâm trí, Du Chính ra học sâu xa, phối hợp với giếng nước sâu chế tạo ra để thủy phong xa có tính năng tốt, cũng thiết kế trúc chế thủy đạo, nước uống sạch sẽ, cam đoan cho lưu dân doanh có nước uống an toàn. Tài nghệ của ông ta từng nổi tiếng thiên hạ, từng được xưng là Lô Ban tài thế. Tháp gỗ cũ của Khai Bảo tự là tác phẩm đại biểu của nó. Lúc mới tu sửa nghiêng về phía tây bắc, khi bị chất vấn, ông ta trả lời kinh sư nhiều gió tây bắc, hiện tại nghiêng về, trăm năm sau sẽ bị thổi chính. Sau đó, mọi người ở kinh thành bắt đầu lo lắng tháp gỗ của Khai Bảo tự sẽ bị gió thổi nghiêng, tháp gỗ liền bị lôi hỏa thiêu hủy, điều này làm cho Du Hạo đã sớm làm cổ lại có thêm một tấm sắc thái thần bí. Ngoài ra bà nội Du Thị của ông ta cũng rất nổi danh, là nữ nhi của Du Hạo sáng tác một kinh là khuê viên kiến trúc bằng gỗ và đồ dùng trong nhà trong thiên hạ, sau đó kén rể tới cửa, cho nên Du Chính tài họ Du. Bất quá sau đó, Hàn Cương rất nhanh liền điều nhiệm chỗ của hắn, cùng hai người bọn họ không có giao tiếp gì. Nhưng danh hào của hai người vẫn thỉnh thoảng truyền vào trong tai. Tài năng của hai người ở trên phương diện kiến tạo, để cho bọn họ sau này đều tham dự qua các đại công mỏ cùng quỹ đạo xây dựng bến tàu, cũng không ít hơn so với Thẩm Quát cùng Lý Giới kinh nghiệm. Chương 388, Hưu Binh 2. Chương 388, Hưu Binh 20. Tuy nhiên Lý Giới và Hoàng Hoài Tín không ở đây, sau khi hoàn thành công tác xây dựng quỹ đạo đơn giản này, bọn họ đều tự dẫn thợ thủ hạ và dân phu chuyển rời đến phương Nam, phân biệt chủ trì xây dựng quỹ đạo đơn giản trong hai thung lũng Lam Châu và Thái Nguyên. Chiến dịch này nếu có thể đuổi Bắc Cấu, Lý Hoàng hai người công lao không thể bỏ qua. Tuy nói Hoàng Hoài Tín đã chuyển rời võ chức quan vượt xa Lý Giới, nhưng ở trong miệng văn thần như Trương Hàm, vĩnh viễn đều là đem Lý Giới đặt ở phía trước, sau chiến tranh lưu đường sắt này cùng Đại Châu, lại là một quỹ đạo phương thành. Không, đường sắt đại còn kém xa lắm. Hàn Cương cười lắc đầu, hắn vì để cho mình thuận tiện, sau khi đường dây thay thế đường dây, liền cứ gọi quỹ đạo mới này là đường sắt qua đại, đoạn phía nam là Trường Châu đến Cồn Cầu trại, mà đoạn phía bắc tự nhiên là đi hướng Đại Châu, chỉ là so với quỹ đạo của Phương Thành lúc đầu mạnh hơn một chút. Khi đó quả nhiên là hai mắt tối sầm, từ ta bắt đầu, cái nào không phải là mỏ đá qua sông. Làm sao giống như hiện tại, mấy năm qua, núi Phương Thành từ trên xuống dưới đều là lão thủ. Đã thay đổi quỹ đạo của thành phố Phương, có thể liên tục vận chuyển năng lực hơn xa so với tuyến đường sắt thời đại này. Đây không chỉ là vấn đề chất lượng và kết cấu, mà còn là sự chênh lệch về kinh nghiệm kỹ thuật của nhân viên quản lý và bảo trì. Nhưng đường sắt này, hắn ta lại nói, xây dựng và vận hành đều thực hành quân pháp, hơn nữa trong doanh trại quân luật nghiêm ngặt. Bất đi không ít hao tổn vô vị, điểm này còn hơn quỹ đạo của Phương Thành. Tiểu thuyết mới nhất, vận hành quỹ đạo dài hạn, kỹ thuật có chút khó khăn, nhưng độ khó trên hoạt động lớn hơn. Chỉ là núi Phương Thành chỉ có 670 dặm, đến bây giờ cũng không thể nói là đã hoàn thiện thỏa đáng, chỉ có thể nói là đi qua. Quản lý nghiêm ngặt khi vừa mới xây dựng xong, chỉ kéo dài chưa đến một năm. Sau khi quan viên mới nhận chức được điều đi, quỹ đạo của thành phố Phương bởi vì quản lý không tốt, dẫn đến hao tổn không nhỏ, may mà mấy năm sau, lượng vận chuyển tăng tốc kinh người che giấu vấn đề này, đồng thời bên trong rốt cuộc tìm được một điểm cân bằng giữa tư nhân và công gia, cho nên mới có lương cương 1 năm 500 vạn thạch, cùng với số hàng hóa gấp mấy lần này bởi vậy tiến vào kinh thành. Đồng thời còn có số lượng kinh mạch đặc sản Phương Bắc tương đối nhiều từ chỗ này rời đi. Nếu không phải quỹ đạo quân dụng, mà là quỹ đạo dân dụng mới xây dựng, khẳng định phải rèn luyện thời gian dài, trừ phi có thể giống như Hàn Cương, có hy vọng như vậy, lại có thể có hứa hẹn tương lai ổn định người quản lý tầng trung tầng thấp. Nhưng quỹ đạo quân dụng có một chỗ tốt, đó là có thể bất kể thương vong, không cần để ý tổn thất, đồng thời cũng không cần lo lắng trong thời gian ngắn như vậy còn có người có thể từ đó mưu lợi bất chính. Sau khi xe đã chuẩn bị xong thì cứ việc đưa về phía trước, giảm bất phiền nhiễu trên quỹ đạo dân dụng, không đến một khắc đồng hồ đã có thể phát ra một hàng, dừng lại ở mao chính, trong trại hàm khẩu thiếu đi hơn 30 chỉ huy, mà tiền tuyến thì nhiều hơn 1.4 vạn người. Tuy nói ở giữa có vài sự cố, cũng tạo thành tổn thất cùng thương vong nhất định, nhưng trước mục tiêu lớn là vận chuyển binh sĩ, tất cả có thể bỏ qua tỷ lệ thương vong trong số người vận chuyển, kỳ thật cũng có thể bỏ qua không tính. Trương Hàm thở dài một tiếng, vạn quân đi đêm trăm dặm mà binh tướng không tổn hại, cho dù là kỵ binh tinh nhuệ cũng khó gặp được một lần. Có quỹ đạo vận chuyển binh sĩ, từ nay về sau, thủ đoạn càn rỡ của Liêu Tặc lại ít đi một nửa. Nhìn lại cờ xí như rừng, dũng mãnh như biển, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy binh lực phe mình đang tăng trưởng, mỗi người trên xảo xa không khỏi tâm tình dao động. Mấy vạn đại quân bày trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng có ai biết, bọn họ vừa mới trải qua trăm dặm đường 43. Nếu là tốc độ giống nhau đặt ở Hà Bắc, 3 ngày 3 đêm là có thể từ Bạch Mã Tân đến biên cảnh Tống Liêu. Bất luận là làm viện binh hay là kỵ binh bắc thượng tập kích, đều có thể làm cho Liêu quân bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí thất bại thảm hại. Khi bộ binh đại Tống đặt cho bọn họ đường sắt mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo, ưu thế chiến lược mà người Liêu dựa vào chiến mã duy trì đã càng ngày càng nhỏ, thậm chí dưới một số tình huống đều có thể bị áp chế và triệt tiêu. Cuộc sống tung hoành ly hợp, quấy nhiễu Trung Nguyên, thật sự đã không còn dài nữa. So với Hàn Cương có thể thoải mái đi theo các phụ tá triển vọng tương lai, Tiêu Thập Tam cùng thuộc hạ của hắn thậm chí ngay cả chuyện trước mắt cũng không rõ. Ngay trước mắt bọn họ, binh lực quân Tống không ngừng tăng nhiều. Gần như mỗi khắc đồng hồ trôi qua, liền có một lá cờ chỉ huy từ trong trại rời ra, trận hình vốn co rút lại, lại bắt đầu mở rộng ra hai đầu. Quân Tống bên kia gần như ảo thuật biến ra từng đội ngũ từ trong túi, tình hình quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Doanh địa thoạt nhìn quy mô không nhỏ lại giấu không nổi nhiều nhân mã như vậy, giống như là ẩn giấu một con suối, có thể ủng ngục cùng ngục cả người lẫn ngựa từ trong suối phun ra. Nhất định là giả. Nhất định là giả vờ. Một tướng lĩnh kêu to lên, người hắn nhiều xảo trá, dương cờ lên, muốn dọa lui chúng ta. Su mật, để cho ta dẫn binh sĩ xông lên một chút, đến gần ra có thể lột sạch. Không phải ngụy trang. Tiêu Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, lại rất là gian nan phun ra bốn chữ. Cho dù từ trong kính thiên lý không thể phân biệt từng binh sĩ ra, nhưng áo giáp trên người binh sĩ phản quang không thể giả mạo, đội hình và tốc độ khi xếp hàng tiến lên cũng không ngụy trang được. Sự thật gần ngay trước mắt, làm cho Tiêu Thập Tam không thể lừa mình dối người. Chỉ là hắn cũng không có cách nào giải thích, vì sao binh lực quân Tống còn có thể gia tăng với tốc độ nhanh như vậy. Cũng không phải châu chấu, lúc ấp ra có thể từ trong đất chui ra thành mảng. Trong kính ngàn dặm trên phi thuyền, từng đội rời khỏi doanh lũy, tụ hợp vào trong đại trận quân Tống mới đến, giống như là từng hòn đá không ngừng chồng chất trên lưng, ép tới đám Liêu tướng dưới 13 không thở nổi đưa tay kéo cổ áo, hơi thở có chút thông thuận, Tiêu Thập Tam thả lỏng tâm tình, thở phao nhẹ nhõm, rốt cuộc từ bỏ suy đoán Hàn Cương làm thế nào để biến mấy vạn đại quân này ra tiền tuyến, đồng thời còn tiếp tục biến ra thủ đoạn. Bất luận là ngày nằm đêm đi, ngày đêm tìm hành, cho đến khi toàn quân lẻn vào đại doanh đối diện, hay là trước tiên di chuyển đại quân đến doanh lũy ở phía sau, sau đó một đêm chạy vội mấy chục dặm, hoặc là những suy đoán này đều có đạo lý riêng, nhưng ở trên chi tiết lại có rất nhiều chỗ không thể giải thích được, nhưng bất kỳ một loại nào trong đó đều đại biểu cho Hàn Cương khống chế quân đội như cánh tay. Đối với phong tỏa tin tức nghiêm mật có hiệu quả này, cũng đồng dạng chứng minh năng lực chiến đấu của đại quân dưới trướng hắn. Về phần suy đoán trước đó, trong một đêm từ Côn Bằng khẩu trại đột tiến trăm dặm, tỉnh táo lại liền biết không có khả năng, Tiêu Thập Tam cũng sẽ không đi dọa mình. Hiện tại phải cân nhắc ứng đối như thế nào. Quân Tống bày trận ở phía trước, chiến hay là không chiến? Tiếng kèn lệnh vang lên trong trầm tư, hơi có vẻ cao ngạo thay đổi, cho thấy lại có một chi viện quân từ Đại Châu chạy tới, điều này làm cho Tiêu Thập Tam lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nói Hàn Cương đã đưa binh lực trong tay hắn đến tiền tuyến, nhưng Đại Châu và Vương Trang lớn nhỏ chỉ cách nhau có 40 dặm, cùng với chiến mã mỗi người đều cưỡi, khiến cho tốc độ viện quân chạy tới tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Cương có cơ hội lợi dụng ưu thế binh lực ngắn ngủi để thay đổi chiến cuộc. Theo thời gian trôi qua, có lẽ quân Tống sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng binh lực trong tay mình cũng sẽ đồng thời tăng trưởng, tuyệt đối sẽ không thua Hàn Cương. Trong lòng đã có tự tin, lại nhìn quân trận đối diện, vốn dĩ bởi vì khẩn trương mà bị bỏ qua vấn đề cùng quên mất, lúc này một cái tiếp theo một cái từ trong đầu hiện lên. vì sao quân Tống đi đêm tiến vào tiền tuyến hôm nay không xuất động trước khi mặt trời mọc, mà là sau khi trời sáng mới ra khỏi doanh triển khai trận thế? Vì sao quân Tống sau khi kỵ binh đã đỡ được mấy đợt viện quân phía trước không tiếp tục tấn công Vương Trang lớn nhỏ? Vì sao bây giờ quân Tống có rút lại chặt chẽ như vậy? Rốt cuộc là đang đề phòng ai? Những vấn đề này có thể có câu trả lời khác nhau, mỗi một vấn đề đều có thể nói thông suốt. Nhưng nếu muốn lựa chọn một vấn đề có thể thích hợp với tất cả tình huống ở trong đó, vậy không nhiều lắm, thậm chí có thể quy nạp thành một. Hàn Cương không muốn để cho đại quân dưới trướng của hắn xuất chiến. Nguyên nhân có lẽ là vì tránh thương vong vô vị, có lẽ là không tin thuộc hạ của mình, có lẽ là không muốn tổn thất quá lớn dẫn đến việc sau khi hồi kinh bị chỉ trích, có lẽ là muốn hấp dẫn tất cả quân Liêu tới, sau đó thông qua một trận quyết chiến để làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lý do khác nhau chỉ có một kết quả là Hàn Cương lựa chọn lộ ra nắm đấm, phô trương thanh thế. Dùng cái này để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để cho bọn họ thậm chí còn không để mắt đến địa phương cần chú ý Hàn Cương bày ra trận thế trước mắt vẫn là hù dọa người. Nếu không ngay từ đầu đã xuất động toàn thể binh lực trên tay, nhất cử công phá đại tiểu Vương Trang. Nếu không có, như vậy tâm tư của hắn khẳng định vẫn đặt ở Ngũ Thái Sơn. Tiêu Thập Tam tự cảm thấy đã nhìn thấu mánh khóe của quân Tống, hai hàng lông mày dựng lên, bảo vệ đại tiểu Vương Trang. Lấy bất biến ứng và biến, xem người Tống có thủ đoạn gì. Quân Tống đích xác không có gì đa dạng, bọn họ tiếp tục để một chi viện quân chạy đến tiền tuyến, nhưng tốc độ so với quân Liêu cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Hai bên cứ như vậy giằng co, cho đến hoàng hôn buông xuống, Trương Hiếu Kiệt vẹn vẹn chỉ dẫn theo mấy chục thân vệ từ Đại Châu chạy đến. Tể tướng Nam Viện Đại Liêu giống như là từ trong nước lăn qua lăn lại, không chỉ là mặt sáng mày cho, mà là cả người đầy bùn đất, khuôn mặt đều là hoa. Trương Hiếu Kiệt trước sau như một chú trọng dáng vẻ dung nhan, chật vật như thế bao nhiêu năm cũng khó gặp được một lần. Xuống ngựa. Tiêu Thập Tam kinh ngạc hỏi. Trương Hiếu Kiệt tuy là người Hán, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không phải bình thường sao có thể xuống ngựa? Lại nhìn Trương Hiếu Kiệt cưỡi ngựa, cũng không phải con xích hộp màu đỏ thâm hắn thường cưỡi, trong đội ngũ cũng không thấy bóng dáng xích hộp, làm xích hộp mệt mỏi rồi sao? Có biết người Tống làm sao mà vận binh không? Trương Hiếu Kiệt cũng không có thời gian để ý tới sự quan tâm của Tiêu Thập Tam, chờ hơi thở thoáng dịu lại, hắn thẳng lưng lên, chỉ vào quân Tống xa xa đã bắt đầu thu binh hồi doanh, có biết mấy vạn nhân mã người Tống kia làm sao mà tới không? Sao lại tới đây? Tiêu Thập Tam cười nói, chẳng lẽ không phải là người Tống ngầm thi triển quỷ kế, hoặc là nói ngày ngủ đêm đi đến nơi đây, hay là binh lính nơi này sớm đã ở phía nam xa hơn một chút nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, chờ đợi cơ hội xuất động? Đó là quỷ đạo. Trương Hiếu Kiệt kêu to lên, không có quỷ kế gì, không có tiềm hành, cũng không có bán đạo tàng binh, chỉ là quỷ đạo. Quỷ đạo có thể ngày đêm vận chuyển lương thảo binh sĩ. Quỷ đạo có thể vận chuyển 60 vạn thạch lương thảo một tháng. Có thể một đêm đi ra quỷ đạo 100 dặm. Giọng nói của Trương Hiếu Kiệt lại bắt đầu trở nên trầm xuống trong sắc mặt tái nhợt của Tiêu Thập Tam, mang theo vài phần run rẩy, đó là quỷ đạo của Hàn Cương. Chương 389. Hưu binh, 1. Chương 389. Hưu binh, 21. Đây là quỷ đạo. Gia Lăng đọc ra từ đơn khiến hắn cảm thấy hơi khó đọc này. Hai thanh sắt trước mắt hắn kéo dài ra xa, cũng rất khó nhìn ra được đây là một con đường vận chuyển số lượng lớn đến kinh người. Đây là quỹ đạo. Triết Khả Đại đứng bên đường ngay, giải thích với tộc trưởng bộ lạc lớn của Càn Bậc, đây chỉ là một phần của đường sắt đời tỷ bằng dài 200 dặm, sau khi toàn tuyến liên thông, 200 dặm từ Thiện Châu đến Đại Châu, cho dù chở đầy người và hàng hóa cũng chỉ cần thời gian một ngày. Thân tín của tộc trưởng Mạc tự xưng là tộc trưởng của Tắc Bậc đại bộ tộc đã được Hàn Cương coi trọng. Nếu phó sứ Khu Mật và Hà Đông Chí chế sứ Hàn Cương đều coi trọng Bắc Lỗ này, Triết Khả Đại cũng sẽ không lấy ra vẻ tự cao tự đại đối đãi với người khác. Triết gia cũng có danh tiếng trên thảo nguyên, địa vị người thừa kế gia chủ Triết gia trong lòng Đạt Lăng đương nhiên không thấp. Đây là nguyên nhân vì sao Hàn Cương không cho quan văn mà để cho võ tướng như hắn chiêu đãi Đạt Lăng. Điểm này Triết Khả không cần người khác nói, chính mình cũng hiểu được. Hơn nữa Triết Khả Khả Đại cũng biết người bói toán này không đơn giản. Hàn Cương bảo hắn lấy ra 20 thủ cấp người Liêu chứng minh thân phận của hắn, Đạt Lăng cũng không nói hai lời, tìm mấy tộc trưởng bộ tộc, trong vòng vài ngày đã gom đủ. Không cần tốn nhiều sức đã lấy được 20 thủ cấp Liêu quân, làm cho Triết Khả Đại rất kinh ngạc. Một chiến quả chính là một phần phong thưởng. Hà Đông chế sứ ti cấp ra ban thưởng cho thủ cấp Liêu quân, đối với người cản bói khốn cùng thất vọng mà nói, đó chính là có thể đổi lấy một con số lớn toàn bộ gia sản. Đa rèn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, không chỉ chứng minh thân phận cùng năng lực của hắn, cũng thể hiện địa vị của Ma Cổ Tư ở trong các bộ chặn bói toàn phía sau hắn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy công cụ vận chuyển trước mắt có thể thay đổi tất cả, Đa rèn lại không có chút tâm tư kiêu ngạo tự hào vì thân phận của mình và chỗ dựa vững chắc. Một ngày vận binh mấy vạn dặm, dù là người Liêu trên thảo nguyên cũng rất khó có được tốc độ như vậy, mà vận chuyển lượng lớn vật tư lại càng không có khả năng có được tốc độ như vậy. Hơn nữa một khi làm như vậy, ngựa khẳng định sẽ tổn thất một lượng lớn. Mã là mạng của một dân, gốc rễ của bất kỳ một bộ tộc nào cũng sẽ không khu động mạng của mình đi buôn bán. Nhưng người Tống muốn làm được điểm này, chỉ cần trả giá mấy trăm con ngựa kém cỏi mà thôi. Xe ngựa có đường dây do 10 con ngựa tốt kéo, tốc độ không đổi kịp tuấn mã, nhưng cũng không khác lạc đà, khi có ngựa mang theo hàng, nhưng lượng chở hàng lại gấp mấy trăm lần lạc đà, thô ngựa. Một đoàn xe có thể mang tất cả gia sản của một bộ tộc nhỏ lên. Khó trách đều nói người Tống có tiền, chỉ là vì tạm thời vận chuyển mấy vạn binh mã, có thể đem mấy ngàn mấy vạn cân đinh sắt tốt trên mặt đất đến sửa đường. Nếu như đồn đãi Nam Triều người người đều lăng la tơ lụa, ra ra kim ngân châu áo, là dê béo khiến người trên thảo nguyên nhớ thương, thèm nhỏ dãi. Hành vi đặt sắt tinh ở đất hoang, bị người khiết đan phong tỏa nơi phát ra thiết, thậm chí rất nhiều lúc chỉ có thể dùng xương cốt làm thành mũi tên, xa xỉ đến mức đủ để cho người ta nhìn mà sinh sợ, thậm chí quỳ bái. Gia Lăng Tố biết hùng tâm của Mã Diệu Sơ, muốn khống chế thảo nguyên cùng khiết đan ngồi ngang hàng, thậm chí còn có ý nghĩ thay vào đó. Mà Đạt Lâm là bộ hạ thân tín của Mạt Tư Cổ Tư, không chỉ trung thành và tận tâm, càng nguyện vì Ma Cổ Tư miêu tả ra tương lai mà vào sinh ra tử. Đó là con đường duy nhất mà Gia Lâm biết có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy chiến tranh giữa hai nước Tống Liêu, ảo tưởng mà hắn kích động vì mạ cứ sờ một chút liền tan thành mây khói. Bất kể là Tống Liêu, cũng không phải là người khổng lồ mà bộ lạc Tắc Bạc có thể đối kháng được. Chiến trường Hà Đông mà hắn đang ở, chỉ là một trong ba chiến trường lớn của Tống Liêu, hơn nữa còn là một người quy mô nhỏ nhất. Bất luận là Thiểm Tây hay là Hà Bắc, hai bên đều là hơn 10 vạn giáp binh chém giết trên chiến tuyến dài đến ngàn dặm, chỉ có Hà Đông là bị dãy núi rước thúc trong thung lũng đánh giặc. Nhưng song phương trước mắt vẫn là mấy vạn chiến sĩ chính diện giằng co, đây là tình cảnh không tận mắt thấy căn bản cũng không thể tưởng tượng. Hơn nữa người Liêu đã phá hủy tất cả thôn trang thành trấn địa phương, cướp bóc tàn sát vô số dân chúng địa phương, bị thương nặng như thế, nhưng người Tống vẫn có thể huy động ra càng nhiều quân lực, càng nhiều quân nhu đến tác chiến với Liêu quân. Trên thảo nguyên, bất kỳ một bộ tộc nào cũng không thể có tính bền dẻo và nội tình như vậy. Thực lực của người Tống giống như là cửu hà hội nhập Bắc Hải, bất luận phân chia bao nhiêu lượng nước cũng sẽ không thấy khô cạn. Không thắng được. Gia Lăng lắc đầu. Bất luận là bên nào lấy được ưu thế, trở ngại bước bộ đều là không thắng được. Liêu quân rảnh tay có thể nghiền nát phản loạn của bộ lạc Tắc Bạc. Mà người Tống nếu nắm trong tay thảo nguyên, đồng dạng sẽ không cho cái cơ hội xoay người. Đối với quân lực, bọn họ càng có đủ tài phú để mua chuộc tất cả bộ tộc thảo nguyên, để cho mạ cái sở trở thành người cô đơn. Gia Lâm lặng lẽ liếc nhìn đệ tử chết ra còn đang ba hoa trích chọe một cái. Thay vì dãy rủa cầu sinh trong kẽ hở giữa hai nhà Tống Liêu, ảo tưởng khả năng trăm người không có một, còn không bằng tranh thủ thời gian bán giá tốt, giống như tể tướng trẻ tuổi vẫy đuôi về phía tây bói toán của người Tống. Quỹ đạo đương nhiên Tiêu Thập Tam đã nghe nói qua quỹ đạo. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng ở cao tầng triều đình, hai mắt của bất luận kẻ nào cũng sẽ không quá bế tắc, chỉ là hắn không nghĩ tới người Tống có thể dùng ở chỗ này. Sự tích của Hàn Cương được truyền bá rộng rãi trong nước Liêu, trong đó có thật có giả, nhưng bất luận là thật hay giả, đều được khuyết đại đến mức không tưởng. Chỉ là những lời đồn này hơn phân nửa tập trung vào lĩnh vực y tế, cùng với những phát minh quân sự. Về phần dụng binh, trị chính, cũng chỉ có một số người tầng cao nhất mới quan tâm. Quỹ đạo chính là một loại ít người biết. Dù sao ở Liêu quốc, chỉ nghe đồn đãi là rất khó sinh ra nhận thức trực quan. Ngươi xác định là quỹ đạo? Tiêu Thập Tam hỏi. Ta không nghĩ ra có khả năng khác. Trương Hiếu Kiệt lắc đầu. Đó là phát minh của Hàn Cương, quỹ đạo đầu tiên cũng là hắn tự mình chỉ huy tu luyện, có thể dễ dàng vận chuyển 60 vạn thạch trong một tháng, đổi thành người thì sẽ là bao nhiêu. Người cũng không nên chuyển đến đây tốn thời gian. Mấy mỏ quặng sản xuất than đá và quặng sắt ở Nam Kinh đạo chính là tể tướng Trương Hiếu Kiệt phụ mệnh ra luật đất Tân Đích thân chủ quản. Theo quan chế của Liêu quốc, tể tướng hai phủ Nam Bắc là thủ tướng Khiết Đan chính vụ, làm quan phía Bắc cũng không phân công quản lý người Hán. Sự vụ ở Nam Kinh trên cơ bản đều thuộc quản hạt của quan phía Nam. Nhưng gia luật đất Tân vẫn để cho Trương Hiếu Kiệt đã ban cho họ gia luật đồng thời xuất nhiệm quan phía Bắc đi quản lý, có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng mấy mỏ sắt và mỏ than đá kia. Mà dưới sự quản lý của Trương Hiếu Kiệt, quỹ đạo mà Tống Quốc sử dụng trong hầm mỏ cũng được học qua. Tiêu Thập Tam chưa tận mắt nhìn thấy, nhất thời không thể tưởng tượng được mánh khỏe của người Tống, nhưng Trương Hiếu Kiệt lại tự mình làm hết thảy, làm cho sản xuất quân sự của Liêu quốc không đến mức bị người Tống kéo qua xa. Lần này nếu không phải đột phá Hà Đông, cần hắn điều tiết xuất chinh các bộ, đồng thời quản lý thu hoạch cướp bóc, tiếp nhận bắt được công tượng, hắn hiện tại còn ở Nam Kinh đạo, đi đốc quản sản xuất quân khí. Khi y nghe nói quân Tống trong một đêm đã có thêm 2 vạn binh mã, ngay từ đầu tuy là hoài nghi ra luật đạo Ninh và nhân mã dưới trướng y có phải mắt bị mù hay không, không dò xét ra người Tống lẻn đến. Nhưng khi tin tức cập nhật truyền đến, nói binh mã quân Tống còn đang tăng nhiều, y lập tức liền nghĩ đến quỹ đạo. Phi thuyền, bản giáp, phích lịch pháo, trên chiến trường này đã xuất hiện nhiều quân khí khắc ấn ký Hàn Cương như vậy, lại có thêm một cái, có cái gì đáng kinh ngạc? Đó căn bản là một chuyện đương nhiên. Ngồi xe ngựa có quỹ đạo sẽ không hao phí bao nhiêu thể lực, hơn nữa có quỹ đạo này, Hàn Cương muốn vận đến bao nhiêu quân đội cũng được. Tốc độ xuất động của quân Tống dọa ra luật đạo Ninh, hù chết Tiêu Thập Tam, cũng dọa đến tất cả quan binh Liêu quan dưới Tiêu Thập Tam. Tuy nhiên sau khi có được một lời giải thích hợp lý, tất cả mọi người còn có thể yên lòng, bởi vì thủ đoạn như vậy không có khả năng nhiều hơn. Chỉ cần ở chỗ này giữ vững cánh cửa của Đại Châu, quân Tống cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn về phía đông bắc mà than thở. Nhưng hiện tại, người Tống nếu có thể trong một đêm vận chuyển vạn người tiến lên trăm dặm, như vậy dựa vào quỹ đạo từ Khai Phong đến Lam Châu lại phải bao lâu? Từ Trường An đến Lam Châu lại phải mấy ngày? Nói cách khác, quân Tống trước mắt sẽ càng ngày càng nhiều, vẫn gia tăng đến mức bọn họ không chịu nổi. Trương Hiếu Kiệt khẳng định như thế, làm cho trong lòng Tiêu Thập Tam cuối cùng chỉ còn lại có một chút may mắn, lại nhìn xem. Chỉ một đêm công phu, hẳn là sẽ không có vấn đề. Trương Hiếu Kiệt thầm thở dài một tiếng, nhưng hắn cũng không nhiều lời, một đêm vẫn chờ được, viện quân từ Đại Châu chạy tới cũng cần thời gian nhất định nghỉ ngơi. Quân Tống cũng không giấu giếm hành động của bọn họ. Trong đêm này, bọn họ gần như khoe khoang vận chuyển binh lính và lương thảo phía sau đến tiền tuyến. Tiêu Thập Tam và Gia Luật Đạo Ninh tự mình dùng kính ngàn dặm quan sát trên phi thuyền, từ trong màn đêm phân biệt từng luồng ánh sáng nhạt kia, đến từng hàng xe ngựa có quỹ đạo đến tiền tuyến, cho đến khi trái tim như chìm trong biển rộng. Khi mặt trời lại một lần nữa mọc lên, ngoại trừ 3.000 binh lính lưu thủ tại hàm khẩu trại, binh lực trong tay Hàn Cương đạt tới hơn 3.800.000 người, trong đó có gần 6.000 kỵ binh đóng quân ở trong 7 quân trại tiền tuyến. Trong doanh trại bị binh mã lấp đầy, từng đạo khói bếp như rừng rậm trong núi, rung động trái tim mỗi một người Liêu đối diện. Chủ lực của nhánh quân Tống này cách Đại Châu chỉ còn 4-50 dặm cuối cùng. Ai cũng biết, chủ soái quân Tống chắc chắn đang chuẩn bị rút ngắn khoảng cách này. Tương ứng với việc này, trải qua đại cử tăng binh hôm qua, tổng binh lực Liêu quân thật ra cũng đạt tới 2 vạn. Về mặt binh lực, vẫn chỉ bằng một nửa quân Tống, rõ ràng đã chiếm thế hạ phong. Nhưng trước đây, dựa vào 2 vạn nhân mã này, tướng lĩnh quân Liêu nào cũng có lòng tin đọ sức với quân Tống gấp mấy lần mình. Nhưng so sánh hai con số này, lại nói rõ sự chênh lệch về năng lực vận chuyển giữa hai bên, sự trợ giúp của kỵ binh lại không bằng quân Tống lấy bộ binh làm chủ. tin tức quân Tống dùng quỹ đạo vận binh, làm cho sĩ khí quân Liêu tăng tốc rơi xuống, cho dù Tiêu Thập Tam hạ lệnh cấm đối với điều này, nhưng bởi vì vấn đề kết cấu tổ chức nội bộ quân Liêu, những tin tức này vẫn rất nhanh truyền khắp trong quân. Binh sĩ tầng dưới chót không biết quỹ đạo là gì, nhưng bọn họ biết Hàn Cương giống như hóa thân thần Phật. Khi đại quân chiếm ưu thế, điểm này không quan trọng, nhưng một khi rơi vào hoàn cảnh xấu, danh vọng của Hàn Cương sẽ thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng. Ngoài ra, Tiêu Thập Tam còn phát hiện một vấn đề cấp bách tương tự. Bởi vì chính quân Liêu quân, đa số là một người hai ngựa, ba ngựa. Hai vạn đại quân có hơn 5 vạn chiến mã, điều này mang đến một vấn đề cực kỳ thực tế, lương thảo của Vương Trang lớn nhỏ không đủ ăn. Nhìn quân doanh đóng chặt đối diện, Trương Hiếu Kiệt như bị ngầm trong băng hải, Hàn Cương có thể không đánh mà thắng. Chương 390. Hưu binh 2. Chương 390. Hưu binh 22. Mấu chốt của chiến tranh là gì? Là binh lính, cơm no áo ấm, dân chúng tin tưởng đây là lời Khổng Lao Phu Tử nói, đặt ở cấp quốc gia cũng tốt, đặt ở cấp bậc quân đội cũng tốt, đều là chân lý không thể bàn cãi. Hiện tại Liêu Tặc và chúng ta đều không thiếu tinh binh cường tướng, cũng không thiếu binh khí tinh luyện. Bất kể từ góc độ nào mà nói, binh lực, trang bị, huấn luyện, Liêu Tặc đều không thua chúng ta. Nhưng có một điểm bọn họ kém chúng ta rất xa. Lương thảo của bọn họ không vận chuyển được. Ngay khi người Liêu đang kinh hãi vì năng lực vận chuyển quỹ đạo, Hàn Cương đang phân tích ưu thế và khuyết điểm của hai bên địch ta với một đám tướng tá dưới trướng. Vương Trang lớn nhỏ tổ lương, khẳng định là không đủ, trước đó chính là dựa vào Đại Châu vận chuyển. Nhưng sau khi tăng thêm viện quân, số lượng Liêu Tặc lại tăng lên mấy lần. Nếu như không thể tăng tốc vận chuyển từ Đại Châu, Liêu Tặc cùng chiến mã của bọn họ rất nhanh sẽ đói bụng. Mà binh lực Liêu Tặc hiện tại. Hàn Cương nhìn Trương Hàm một cái. Trương Hàm hiểu ý tiếp lời, tổng binh lực của Liêu Tặc ở Đại Tiểu Vương Trang, xem như 2 vạn đến 2 vạn 5 ngàn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 vạn. Về phần chiến mã, hẳn là gấp 2 binh lực Liêu Tặc trở lên. Coi như là 2 vạn đi. Hàn Cương lại nói tiếp, đó chính là gấp 3 lần chú quân Vương Trang lớn nhỏ trước đó. Hơn nữa số lượng chiến mã cũng gấp 3. Nói cách khác, muốn từ Đại Châu chuyển lương thực đến, phải đầu tư vào gấp 3 lần cung cấp trước đó. Sức ăn của chiến mã, tính cả cỏ và lương thực cũng gấp 10 lần người, tính ra ít nhất cũng gấp 5 6 lần. Liêu Tặc là 2 vạn người, 4 5 vạn con ngựa. Mà quân ta ở chỗ này có gần 4 vạn binh, vạn con ngựa. Chiến mã của Liêu Tặc nhiều hơn chúng ta nhiều, ở trong chiến tranh là ưu thế rất lớn, nhưng một khi đóng quân ở một nơi, cần tiêu hao lương thảo sẽ vượt qua bên ta. Trước đó Liêu quân cam đoan tiếp tế lương thảo ở cứ điểm tiền tuyến rất tốt, dù sao Đại Châu và Vương Trang lớn nhỏ chỉ có 40 dặm tuyến tiếp tế. Nhưng tuyến tiếp tế có thể duy trì 6000 kỵ binh, khi đối mặt với 2 vạn binh mã, khẳng định là sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho dù vốn còn có chút dự trữ, thời gian còn lại chỉ có 1/3 lúc trước. Hơn nữa quan trọng nhất là, từ Đại Châu đến Đại Tiểu Vương Trang đều chưa từng tu bổ qua, Liêu Tặc không biết tay người này. Hàn Cương cười khẽ một trận. Quan đạo từ Đại Châu đi ra bị tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng chỉnh sửa đường đi nhân lực cùng kỹ thuật, Liêu quân hoàn toàn không có đầy đủ. Không có chỉnh sửa qua con đường lộn xộn, không cách nào thông hành xe ngựa cỡ lớn. Kỵ binh có thể tự do xuyên qua ruộng đất cùng đồng hoang, nhiều nhất cũng chỉ là bởi vì ruộng đất, mương máng mà khiến cho tốc độ hơi chậm một chút, đường càng gập ghềnh càng có thể mang đến tính đột nhiên công kích, nhưng tiếp tế hậu cần lại là yêu cầu phải tận hết khả năng tốt đối với đường đi, nếu không sẽ ảnh hưởng cực lớn đến vận chuyển và tốc độ vận chuyển. Cung cấp tiếp tế cho quân đội ở tiền tuyến, trước giờ đều là dùng ngàn vạn thạch để tính toán. Số lượng lớn như vậy, cần chính là nhân lực và súc vật. Hàn Cương có thể dựa vào quốc lực của Đại Tống, trực tiếp tạo ra một quỹ đạo kéo dài đến tiền tuyến, nhưng Liêu quân lại không vơ vét được dân phu, cũng không có khả năng học người Tống xây dựng quỹ đạo. Cho dù khoảng cách giữa Đại Châu và Vương Trang lớn nhỏ chỉ có 40 dặm, nhưng qua đoạn đường này, cả người lẫn ngựa ở tiền tuyến đều há mồm cung cấp lương thảo, một ngày hai ngày có lẽ không thành vấn đề, nhưng vài ngày nữa, đối với tiêu hao của súc lực như chiến mã, sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sức chiến đấu của Liêu quân. Vận chuyển như vậy chỉ là cái lợi trước mắt, không nói đến việc gia súc trong đội quân nhu có thể chịu nổi hay không, cho dù là đường đi cũng không chống đỡ nổi. Mà chúng ta có quỹ đạo, vận lực gấp 10 lần xe ngựa và ngựa thổ, hiện tại một ngày vận chuyển vạn thạch lương thảo không thành vấn đề. Hàn Cương nhìn lại Hoàng Thường nói tiếp, kỳ thật lương thảo một ngày 2000 thạch bó đã đủ rồi. Hàn Cương cười nói, chủ ý liệu địch sẽ khoan dung, đói bụng cũng coi như địch nhân. Tính toán nhiều dặm, nhân mã chúng ta hợp lại một chỗ, một ngày đại khái có thể ăn hết 1500 thạch gạo, lại thêm hơn 1000 bó cỏ khô. Thật ra xa xa không bằng Liêu Tặc ăn nhiều. Đổi thành xe, hai tay con ngón tay liền đếm hết. Hàn Cương nhẹ nhàng lây nhiễm mỗi một tướng tá. Tuy rằng trong đó có không ít người cả đời cũng chưa từng đánh trận, nhưng vấn đề tiếp tế lương thảo quan trọng tới mức nào, bọn họ vẫn hiểu rõ hơn người ngoài nghề nhiều. Tráng hán có thể đánh được nữa thì đói bụng mấy ngày, cũng không khác gì bãi bùn não. Liêu quân một khi cạn lương thực, trận này không cần đánh đã thắng chắc rồi. Nhưng trong lòng Hàn Cương tuyệt đối không thoải mái như hắn biểu hiện ra ngoài. Tính duy trì quỹ đạo loại đơn giản cũng không tốt như vậy. Ngay vừa rồi, khi các tướng lĩnh còn chưa tiến vào, Hoàng Thường vừa vặn báo cáo với hắn quỹ đạo bên kia lại xảy ra chút vấn đề. Tuy nhiên, Hàn Cương đã sớm chuẩn bị tâm lý, mà việc chuẩn bị bảo vệ hắn càng thêm đầy đủ. Tổng cộng 800 người bảo vệ đội ngũ, nhiều nhất nửa ngày, giao thông gián đoạn sẽ khôi phục lại đường dây thông qua gô kê gối phân tán trọng lượng của xe, cái này so với chỉ có bánh xe tiếp xúc chật hẹp càng có thể cam đoan mặt đường ổn định hơn. Tựa như hậu thế xuất hiện bánh xích xe, chung quy so với bánh xe kiểu bánh xe càng thích ứng mặt đất bất lương hơn. Trên đường như vậy, ngay cả vẫn sẽ có đủ loại vấn đề, ví dụ như quỹ đạo chầm xuống, hoặc quỹ đạo đứt gãy, thậm chí bởi vậy mang đến là xe vượt qua quỹ đạo, nhưng quỹ đạo này duy trì tuyến tiếp tế, vĩnh viễn so với hậu cần bảo đảm càng thêm xuất sắc ưu thế trên hậu cần, cho dù chỉ mạnh hơn một chút, cũng là bảo đảm đối với thắng lợi. Không biết Liêu Tặc rốt cuộc có biết chúng ta có tiêu hao nhiều hơn bọn họ hay không? Nếu biết, Liêu Tặc nói không chừng sẽ lập tức trốn về Đại Châu. Hẳn là sẽ biết. Ngay cả phi thuyền cũng có thể học được, tiếng tăm của quỹ đạo cũng không nhỏ. Cái này cũng không chắc. Có lẽ bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đã sửa chữa xong đường đi. Trước đó cũng không phải không có thám mã của Liêu Tặc khi tu quỹ đạo thò đầu ra nhìn, nhưng nếu không biết quỹ đạo, thấy thế nào cũng là tu bổ mặt đường. Trên con đường sửa chữa lật tường, tấm ván gỗ là không thể thiếu. Ở thời đại không có tấm thép, ở thời điểm không kịp một lần nữa đắp đất lót đường, trước tiên phải dùng tấm ván gỗ dày lót hố cùng mương, để cho xe ngựa thông hành. Cho nên ở lúc tu tạo quỹ đạo lót gỗ gối, để người ngoài không biết chuyện đến xem, cũng hoàn toàn chính xác chỉ là đang sửa chữa mặt đường mà thôi. Các tướng lĩnh ở lại tranh luận quân Liêu tiến thoái. Mấy phụ tá bên cạnh Hàn Cương cũng nhỏ giọng nghị luận. Tuy rằng chiếc khắc nhân vừa mới đứng không lâu, nhưng từ trước khi Nhược Quán đã xuyên qua chiến trường, nhưng hắn cũng không hiểu rõ cục diện hiện tại, Hà Đông nơi này căn bản không có đại chiến gì, thắng lợi đã ở trước mắt. Thật sự chưa từng đánh trận nào như vậy. Căn bản còn chưa đánh đã thắng. Trương Hàm nói, đây là binh không đánh mà khuất phục người. Cũng có thể nói là người thiện chiến không có công hiền hách. Hôm qua Su Mật còn nói, bởi vì chúng ta có một trợ thủ tốt. Chiếc khắc nhân truy vấn, ai? Tất nhiên là thượng phụ điện hạ của Đại Liêu. Với thói quen của Liêu quân, một khi thế cục bất lợi, lại không có nhiều thu hoạch, khẳng định sẽ dẹp đường hồi phủ. Tiêu Thập Tam không phải kẻ ngu dốt, hắn sẽ không nhìn ra tình thế Đại Châu hiện tại đối với hắn bất lợi, nhưng hắn ở lại Đại Châu mà không lui, là vì gia luật tất tân bức bách. Chiến cuộc Hà Đông xen lẫn quá nhiều yếu tố chính trị, khiến cho quân Liêu Đại Châu chẳng khác gì là tự chói tay chói chân mình. Tất cả quyết sách chỉ có thể lấy bảo trụ Đại Châu làm tiền đề. Nếu như song phương đều có thể buông tay thi triển, Hàn Cương không nắm chắc chút nào sẽ mang theo một nhóm đội ngũ lấy cấm quân kinh doanh làm chủ lực đánh thắng Liêu quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được tặng lễ xuất cảnh, đáng tiếc gia luật tất tân quá tham lam. Hàn Cương nghĩ, nếu như có thể thu liễm một chút, mà không phải muốn dựa vào việc cắt thịt trên người đại tống để cho đám thủ hạ lan soi ăn no, quân Liêu ở Hà Đông sẽ không lâm vào quẫn cảnh như vậy. Thoạt nhìn là một lần thành công của Hy Ninh năm thứ 8, cùng với thừa thế chia cắt Tây Hạ khiến cho thượng phụ điện hạ nếm được ngon ngọt, đã không biết cái gì gọi là có chừng có mực. Không biết hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ lại hay không, hoặc là nói, Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt có lá gan làm trái tâm ý của hắn. Nhưng thú bị nhốt đã rơi vào trong hố, sao có thể để bọn họ rời đi? Hàn Cương dương mắt nhìn quan văn võ tướng trong trướng, chỉ sợ mỗi người ở đây đều sẽ không đáp ứng. Lương thảo tiếp tế không đủ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là toàn quân sụp đổ, đây là cục diện mà bất luận kẻ nào dưới 13 cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn và Trương Hiếu Kiệt ngồi đối diện nhau trong trướng, lại đều không có một biện pháp giải quyết. Nhưng rút lui như vậy, cũng đồng dạng rất khó hạ quyết tâm. Một khi thối lui đến Đại Châu, sẽ không có đường lui nữa. Hơn nữa quân Tống khi đó có thể đi đánh huyện Phồn Trì, cướp lấy cửa vào phía tây của Phi Hồ Ly, cắt đứt liên lạc giữa Đại Châu và Nam Kinh đạo. Như vậy thật sự chỉ còn Tây Kinh đạo một đường. Sao lại biến thành cục diện như vậy? Ngay từ đầu, Tiêu Thập Tam cũng không lo lắng quân Tống sẽ tấn công quy mô lớn. Y theo kế hoạch trước đó, viện quân của Đại Châu sẽ đến cứu viện khi quân Tống tấn công vương trang lớn nhỏ, trong ngoài giáp công, một lần hành động đánh tan người Tống. Càng có thể khi quân Tống tăng binh, toàn lực xuất kích, đánh tan thậm chí tiêu diệt quân tiếp viện nửa đường bày ra tư thế như vậy, để uy hiếp quân Tống không nên lựa chọn tiến công. Có kỵ binh quy mô lớn, quân Liêu có thể lựa chọn chiến thuật rất nhiều, nhưng quân Tống vẫn tới, hơn nữa là trong một ngày một đêm tăng binh mấy vạn. Nếu như là tăng binh bình thường, cho dù không thể ở nửa đường đánh tan viện quân, cho dù người Tống giống như hiện tại canh giữ ở trong doanh trại, Tiêu Thập Tam ở mấy ngày kế tiếp vẫn hoàn toàn có thể đem chủ lực từng bước lui về Đại Châu, vẫn để cho ra luật đạo Ninh thủ ở Đại Tiểu Vương Trang, để bảo đảm đại quân sẽ không cạn lương thực. Đợi cho quân Tống thật sự xuất kích tấn công doanh trại, hắn lại mang binh chạy về đánh tan thế công của quân Tống, khi đó, hắn có lòng tin như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn đã mất đi lòng tin chỉ bằng vào 6000 chính quân bảo vệ tiền tuyến Vương Trang lớn nhỏ này, cho dù lưu lại một vạn binh mã hắn cũng không nắm chắc có thể bảo vệ được. Quân Tống có thể trong một ngày một đêm, thông qua quỹ đạo vận chuyển mấy vạn binh mã ra tiền tuyến, có thể buôn 300 dặm một chuyến xe sau đó lập tức triển khai thế công, rằng co với mình cả ngày, ai có thể cam đoan quân Tống không thể dùng một canh giờ giải quyết quân coi giữ Vương Trang lớn nhỏ? Ai có thể cam đoan quân Tống khi tấn công Vương Trang lớn nhỏ, không thể phân binh ra ngăn chặn thậm chí phục kích viện quân? Một khi không tốt, nội ngoại giáp công sẽ biến thành vây đánh viện binh. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, trước đó mưu đồ được lại tốt, tình thế biến đổi, hết thảy đều sẽ biến thành vô dụng. Là quyết tử phản kích, hay là lui về Đại Châu? Đi đi về về, có thể bảo đảm sĩ khí không? Hắn còn có thể khống chế được quân bộ tộc phía dưới sao? Vấn đề quá nặng nề, Tiêu Thập Tam không thể trả lời. Vẫn là lui đi. Không biết qua bao lâu, Trương Hiếu Kiệt ngồi như pho tượng hồi lâu đã có tiếng động, ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Công doanh trại người Tống khẳng định là công bất động, ở lại chỗ này lại nhất định sẽ cạn lương thực, cuối cùng vẫn là thủ không được, vẫn là sớm trở về Đại Châu, lại nghĩ biện pháp. Tiêu Thập Tam không có phản ứng, rũ mi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trương Hiếu Kiệt nhìn chằm chằm biểu tình Tiêu Thập Tam biến hóa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhảy dựng lên, ngươi sẽ không nghĩ đến thẳng đến Lam Khẩu trại chứ? Tiêu Thập Tam ngồi không nhúc nhích, dương mắt lên, muốn chết sao? Trương Hiếu Kiệt yên tâm, lau mồ hôi lạnh ngồi xuống. Đó đích thật là muốn chết. Ai cũng không thể cam đoan mấy vạn người trước mắt chính là toàn bộ nhân mã trong tay Hàn Cương. Người Tống có thể dùng một ngày một đêm vận chuyển mấy vạn binh mã ra tiền tuyến, cũng có thể dùng mấy ngày, từ Khai Phong, Thái Nguyên vận binh đến cửa trại Hàm Khẩu. Chỉ cần còn lại 3000 binh mã của Hàm Khẩu trại, thủ 2-3 ngày, khả năng duy nhất chờ đợi bọn họ chính là toàn quân bị diệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Hiếu Kiệt hỏi. Tiêu Thập Tam cười khổ lắc đầu, đi thôi, sớm muộn gì cũng phải lui. Hàn Cương rõ ràng là muốn chờ chúng ta hết lương thực lui binh. Cũng may là như thế, nếu bọn họ xuất chiến rồi lại đi thì khó khăn rồi. Hiện tại sĩ khí vẫn còn, cũng không phải là lương thảo ăn hết, một khi quân Tống vội vàng đuổi theo, cơ hội lật ngược tình thế cũng đã tới. Nhưng hai người đang nghị luận, mơ hồ từ ngoài trướng truyền đến tiếng chống trận. Một gã thân tướng chạy vội vào trong trướng, Suy Mật, tướng công, quân Tống xuất chiến. Chương 391. Vì mộ Thăng Bình nghĩ lưu binh. Chương 391. Vì mộ Thăng Bình nghĩ lưu binh, 23. Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt vội vàng chạy tới vọng lâu trên tường trại. Trong kính ngàn dặm, nơi cực xa là quân doanh quân địch, kỵ binh quân Tống dẫn đầu ra doanh, trên đường chân trời một đường đen và mèo, giống như thủy triều, hướng về phía vương trang lớn nhỏ vào tới. Dưới sự bảo vệ của kỵ binh, các doanh trại của quân Tống đều xuất động binh mã ra ngoài. Tiếng kèn và tiếng trống xa gần nghe thấy, từng đội cờ xí giơ cao dọc theo con đường trước trại bắt đầu tiến về phía vương trang lớn nhỏ. Nhìn thấy trận thế này, hoàn toàn có thể xác định quân Tống sắp tấn công quy mô lớn. Tay trái Tiêu Thập Tam nắm chặt nắm đấm, sự kiêu ngạo của người Tống khiến trong lòng y như có một ngọn lửa thiêu đốt. Tay phải lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, điểm binh ra khỏi doanh trại. Người Tống đã đến tấn công, vậy cho bọn họ một cái thống khoái là được. Không đúng. Trống vừa mới hạ xuống, một thân binh bên cạnh Trương Hiếu Kiệt kéo Tiêu Thập Tam đang chuẩn bị xuất trận lại, hình như người Tống đang hạ trại. Lúc này Tiêu Thập Tam vừa mới dựng cờ xoáy của hắn lên, nghe nói việc này trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, ba bước làm hai bước, thoáng cái đã xông lên vọng lâu, cầm kính thiên lý nhìn về phía quân Tống. Mấy vạn quân Tống rời doanh trại, bắt đầu bày trận ở nơi cách trại hơn 2 dặm, trung quân vốn từ quan đạo kéo dài đến hai đầu ruộng đất. Cho dù là kỵ binh quân Tống đi ra trước một bước, cũng không vượt qua ranh giới giữa của doanh trại hai bên, mà là đi tuần tra bảo vệ ở bên ngoài trận. Mà ngay sau trận hình, ước chừng có hơn ngàn người, vây quanh một khu vực rất lớn. Ở khoảng cách 5-6 dặm, chi tiết cụ thể vẫn không rõ ràng lắm, nhưng quân Tống tập hợp lại tính toán làm cái gì, Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt ra dặn binh sự cho dù là thoáng nhìn qua, cũng lập tức hiểu rõ. Mặt Tiêu Thập Tam lập tức tím lại, máu chảy lên đầu, tên Hàn Cương kia khinh người quá đáng. Quân Tống rõ ràng là bắt nạt quân Liêu không dám liều mạng, không giỏi phòng ngự, liền dự định liệt trại chờ đợi, từng bước một tu luyện doanh lũy đến dưới mũi đại tiểu vương trang, mà không phải là một tiếng trống làm cho doanh địa hạ gục. Thủ pháp như vậy kỳ thật cùng công thành không sai biệt lắm. Bình thường công thành, nếu như không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lên thành, sẽ thiết lập một tòa chủ doanh ở cách thành trì hơi xa một chút, sau đó lại thiết lập một tòa tiểu doanh ở gần thành trì, cũng chính là doanh trại đi tới. Như vậy mới có thể cam đoan lúc công thành sẽ không bị công kích ở trong quá trình đi tới dưới thành, đồng thời cũng có thể cam đoan đại quân ở lúc nghỉ ngơi sẽ không bị quân coi giữ ra khỏi thành tập kích quá nhiều. Trừ phi là thực lực chênh lệch cách xa, nếu không sẽ không trực tiếp đem binh lực đặt ở dưới tường thành. Người Tống đã áp dụng thủ đoạn này, không ngừng áp xúc không gian trước doanh trại của hai bên, sau đó xây dựng doanh trại. Hôm nay đi được 2 dặm rưỡi thì xây dựng một doanh trại. Ngày mai lại đi tiếp 2 dặm rưỡi. Ngày thứ 3 không cần đi, ra khỏi doanh là đến dưới tường của đại tiểu vương trang, điều này đương nhiên là không thể chấp nhận được, quân Tống nếu hạ trại dưới mí mắt, khi đó có muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Nhưng nếu quân Liêu muốn phá hoại, như vậy phải tấn công quân trận của quân Tống từ chính diện. Quân Tống thoạt nhìn hoàn toàn có tự tin ngăn cản thế công của hắn, cũng xây dựng doanh trại phía sau trận. Nếu đổi lại là trước kia, người Tống tự đại như thế, Tiêu Thập Tam khẳng định sẽ cười nhạt. Nhưng người Tống đã có thể tu ra một quỹ đạo dài trăm dặm, một đêm vận binh mấy vạn. Bọn họ bây giờ xây dựng doanh lũy trên chiến trường, tất nhiên là có chỗ dựa, lại làm sao có thể là hành động tự đại. Vì thế Tiêu Thập Tam nghiến răng nghiến lợi. Cho dù quân Tống đang lập doanh, nhưng binh mã ở ngay gần đó. Nếu bây giờ rút lui ngay trước mặt, kỵ binh quân Tống lập tức có thể đuổi tới, tuyệt đối sẽ không để y thuận lợi trở về Đại Châu. Tiến công không thể, rút lui cũng không thể, tiến thoái lưỡng nan, trong lúc nhất thời Tiêu Thập Tam không biết nên làm cái gì mới tốt. Trên tay hắn đừng nhìn có mấy vạn nhân mã, nhưng có thể cùng chung hoạn nạn với hắn một cái cũng không có. Nếu quân Tống đổi chủ soái không đáng tin cậy như vậy, Tiêu Thập Tam đương nhiên có lòng tin có thể dẫn dắt một đám đội ngũ riêng phần mình có dị tâm thu hoạch thắng lợi. Nhưng hôm nay đối mặt chính là mấy thống soái am hiểu binh pháp trong Nam Triều, Tiêu Thập Tam khuyết thiếu tự tin chiến thắng. Mặc dù có thể thủ thắng, cũng phải trả giá thương vong thảm trọng. Cứ như vậy, hắn căn bản không có cách nào bàn giao với Gia Luật Tất Tân, làm bị thương quân bộ tộc, hắn nhất định phải phụ trách tổn thương phân quân cung mà thượng phụ phái tới, áp chế bộ tộc phía dưới, càng khó bàn giao. Về phần cầm căn cơ của mình đi đổi lấy thắng lợi, Tiêu Thập Tam hắn còn chưa điên. Cho dù lần này bại, chỉ cần binh còn, chỉ cần một đám tộc nhân của hắn còn nắm giữ 3000 tinh binh, hắn nhất định có thể giữ được tính mạng của mình. Nhưng nếu không có binh mã, nói không chừng sẽ hy sinh. Hắn quay đầu nhìn Trương Hiếu Kiệt một cái, nhưng Trương Hiếu Kiệt lại đặt kính thiên lý ở trên mắt, chỉ lo nhìn trận địa địch phương xa. 2000 thiết giáp kỵ tinh nhuệ nhất dưới trướng đều đã sẵn sàng xuất phát, nhưng Tiêu Thập Tam hiện tại đã không còn ý niệm xuất trại. Tiêu Thập Tam đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn tấn công. Hàn Cương từ lúc chạy tới Hà Đông, hắn đã xác định được nhược điểm lớn nhất của quân Liêu hiện giờ. Nếu như Thiên Tử Đại Liêu danh chính ngôn thuận ngồi ở vị trí đó, cho dù là hoàng đế như Liêu Tuyên Tông Gia Luật Hồng Cơ cũng có thể khiến bộ tộc phía dưới vào sinh ra tử vì hắn. Nhưng Gia Luật Tất Tân không được. Hắn muốn bảo vệ quyền uy của mình, phải không ngừng đả kích người phản đối nhảy ra, sau đó mua chuộc cùng trấn an người phản đối ẩn giấu đi. Trong quân Liêu, một đám đỉnh núi tương tự như quân Thiệt, Gia Luật Tất Tân thiếu danh phận đại nghĩa năm quốc gia trong tay, hiện tại còn lại chỉ là tính toán lợi ích. Hàn Cương kiến thức nhiều về chuyện này. Năm đó khi đối phó với Tây Hạ, đúng lúc Lương Thị là người nắm quyền, bao nhiêu lần quân Tây Hạ chiến bại, đều là vì các bộ tộc không thể hợp tác làm nước, cũng không muốn làm người lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cuối cùng không có một hai triệu bán mạng, đương nhiên sẽ chỉ là thất bại. Doanh trại xây dựng rất nhanh, đóng cọc gỗ lớn hàng rào, bên ngoài lại đào một cái hố bay lớn hơn vó ngựa một chút, lại vùi vào một cái cọc gỗ ngắn to bằng miệng bát, một bước quan trọng nhất của doanh trại coi như hoàn thành. Hắn không có quá nhiều lòng tin đối với sức chiến đấu của cấm quân kinh doanh, nhưng xây dựng doanh lũy lại không kém đến đâu, đây là kiến thức cơ bản của quân Tống. Hơn nữa lập trại phía sau trận vốn cũng không khó khăn. Nhớ cuộc chiến Tam Xuyên Khẩu năm đó, quân Tống ở ngoài thành Diên Châu chỉ có 5 dặm bị Nguyên Hạo phục kích, chủ soái Lưu Bình còn có thể dẫn tàn quân đến đỉnh núi bên trái dựng trại lập doanh, canh giữ đủ một buổi tối. Chẳng lẽ tình hình bây giờ còn có thể kém hơn so với Tam Xuyên Khẩu sao? Khi hàng rào doanh đã hoàn thành, cả bẫy bên ngoài cũng được chuẩn bị đầy đủ, chủ lực của quân Liêu còn chưa ra khỏi doanh, tất cả mọi người đều biết, hôm nay quân Liêu lại thất bại một trận. Liêu thất bại. Trương Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. quân Liêu đã khiếp nhược đến mức này rồi sao? Từ từ sẽ đến, không cần vội. Phải làm gì chắc đó? Liêu tặc vốn là liều mạng không lại chúng ta. Từ sau khi đến Hàm Cầu trại, vẫn luôn nghe Hàn Cương nói như vậy, tuy nói nghe qua thập phần bị động, càng tốn thời gian, nhưng hôm nay xem ra, chiến lược của Hàn Cương lại vừa vặn kẹt trên cổ Liêu tặc. Liêu tặc thiếu thủ đoạn vận chuyển lương thực, hiện tại lại tổn hại sĩ khí, không phải là đêm nay thì là sáng sớm ngày mai, Tiêu thập tam khẳng định là phải lui. Hàn Cương nói. Trương Hàm cũng cười, không có chỗ nào để đánh cỏ, không thể làm gì được. Đội ngũ bảo vệ 800 người, cùng với hơn 100 sa phu thuần thục, cũng đủ để cam đoan 4 vạn chiến sĩ cung cấp lương thực ở tiền tuyến. Mà quân Liêu ở Đại Tiểu Vương Trang muốn cam đoan đồ ăn tiếp tế của bọn họ không thiếu, ít nhất cũng phải gấp mấy lần nhân mã, đương nhiên là rất khó làm được. Dưới tình huống không có tuyến tiếp tế hậu cần, nếu muốn bảo đảm lương thực hàng ngày của quân đội, nhất định phải phân tán ra để tìm kiếm lương thảo. Nhưng người Liêu trước mắt khẳng định không có biện pháp. Khi Liêu quân xâm nhập hủy diệt mỗi một thôn trang trong Thung Lũng Đại Châu, tương đương với Liêu quân chủ động trợ giúp Đại Tống sử dụng chiến thuật vườn không nhà trống. Ngoại trừ Đại Châu và huyện Tịnh Trì ra, trên cơ bản không có nơi nào để đả thảo cấp bổ sung lương thảo. Bọn họ ở Đại Châu đủ loại hành động, hiện tại xem ra chẳng khác gì là kéo dây thừng trên của mình, chỉ là chết không đủ nhanh. Liêu tặc có thể sao chép lương đạo của chúng ta hay không? Trương Hàm đột nhiên hỏi. Có 6.000 kỵ binh là đủ rồi. Nếu bọn họ dám xông vào, khẳng định sẽ không trở về được. Tác dụng của kỵ binh chính là bảo vệ. Bảo vệ trung quân có thể bày trận, bảo vệ quân nhu có thể an ổn vận chuyển lương thực. Tuy kỵ binh dưới tay Hàn Cương từ nhân số đến sức chiến đấu đều kém xa quân Liêu, nhưng công tác bản chức vẫn có thể hoàn thành rất tốt. Sớm biết hôm nay thắng dễ dàng như vậy, không cần nói Bạch Ngọc phái đi Ngũ Đại Sơn. Trương Hàm cười thở dài, nếu Tiêu thập tam không có phân binh ra ngoài, nơi này lại có thêm một vạn mã quân, buổi tối hôm nay Liêu tặc khẳng định sẽ chạy mất. Bạch Ngọc đã quét sạch gần hết đạo phỉ ở Cù Châu, ổn định hậu phương công lao không nhỏ. Hàn Cương lắc đầu, tuy rằng loại hiểu lầm này là hắn cố ý không làm sáng tỏ mới duy trì đến bây giờ, nhưng trong phụ tá chỉ có một mình Hoàng Thường là không có hoài nghi ý nghĩ của hắn. Hắn để Bạch Ngọc đi quét sạch sơn tặc, Bạch Ngọc cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi quét sạch sơn tặc. Nếu dám can đảm tự chủ trương, cho dù là công, Hàn Cương cũng có thể làm cho Bạch Ngọc và đệ tử một nhà hắn cả đời cũng không ra mặt được. Nhưng đám người Trương Hàm không rõ ràng bản tính của Hàn Cương, cho là hắn cố ý tuyên truyền ra bên ngoài như vậy để che giấu chân tướng. Hành động quân sự vượt qua hiểm nguy trùng điệp không phải là không thể. Nước ngoài có núi Ainiti, trong nước có Cao Tiên Tri xuyên qua Tây Vực thông lĩnh, xa có Đặng Ngải đi đường âm bình diệt thủ, gần chính là Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ dẫn quân vào núi Lộ Cốt truy kích Mộc Trinh Điệu thế là nhân tố quan trọng quyết định hành quân của đại quân. Nhưng so với bắt lấy lỗ hổng tâm lý của địch nhân, cho ra một kích mang tính quyết định, dãy núi gập ghềnh đã không tính là cái gì. Chỉ là mấu chốt tất cả những thứ này thành công, là quân địch không cần phòng bị. Nhưng hồi tưởng lại một chút, người Liêu làm sao bắt được Nhạn Môn, đánh vào Đại Châu, Tiêu thập tam làm sao lại không phòng bị Ngũ Thái Sơn? Đương nhiên, sơn khẩu lớn nhỏ ở chân núi phía bắc của Ngũ Đại Sơn không phải số ít, vì đề phòng quân Tống có thể đến bất cứ lúc nào, người Liêu nhất định phải đặt quân phòng thủ gấp 2 đến gấp 3 đến phòng thủ 5 đài một tuyến, hơn nữa còn chưa chắc có thể chống đỡ được Tây quân như lang như hổ. Thiếu đi 1/3 binh mã, Tiêu thập tam khẳng định càng không dám lựa chọn lập tức khai chiến. Điều này giúp Hàn Cương có thể tiết kiệm được bao nhiêu chuyện cho Đại Châu. Lần này là ở Đại Tiểu Vương Trang, lần sau chính là ở Đại Châu. Khi đó, Tiêu thập tam còn có thể lui sao? Chương 392, Hưu Binh, 24. Hành động khiêu khích của quân Tống, Tiêu thập tam cũng không có xuất động chủ lực, chỉ phái ra một bộ phận kỵ binh, ngăn cản kỵ binh quân Tống tiếp cận. Thời gian còn lại của ngày hôm nay, toàn quân Liêu trong vương trang lớn nhỏ trên dưới trơ mắt nhìn người Tống rút ngắn khoảng cách giữa doanh trại hai bên lại hơn 2 dặm. Khi màn đêm buông xuống, quân Tống để lại hơn 4.000 nhân mã đóng giữ trong doanh địa mới xây, sau đó chủ lực lui trở về. Trong thời gian nửa ngày này, quân Tống cũng không chỉ đơn thuần xây dựng doanh trại, bọn họ đồng thời còn nối doanh mới và doanh chính lại với nhau. Bên ngoài đường doanh trại mới và doanh trại chính còn có một mảng phòng ngự rất lớn do sừng hiệu, chiến hào, cạm bẫy và khoan sắt tạo thành. Vốn dĩ đất đai mềm suốt, lại có cạm bẫy dày đặc dấu ở trong đó, giống như biến thành một rừng gai. Muốn xuyên qua, phải trả giá không nhỏ, huống chi toàn bộ hành trình còn ở trong tầm bắn của trọng nỗ quân Tống. Kể từ đó, bắt đầu từ ngày thứ hai, chủ lực quân Tống không cần phải bày trận ở ngoài doanh trại chính, hoàn toàn có thể đi tới doanh trại mới rồi mới ra trận. Hai dặm đường, bình thường tự nhiên không tính là gì. Nhưng đi ở trên chiến trường quân địch nhìn chằm chằm, cùng đi ở trong doanh trại có bảo vệ, khác biệt liền lớn. Thể lực cùng thời gian tiêu hao cũng không phải một cấp bậc. Hai vạn Liêu quân tận mắt nhìn thấy doanh trại của quân Tống di chuyển về phía trước hai dặm, kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, người ngu xuẩn đến mấy cũng có thể đoán được. Đến ngày mai, bọn họ nhất định sẽ xây dựng một doanh trại mới phía trước. Đến ngày kia, quân Tống vừa ra trại, thiết thương đến từ máy bắn nỏ và phi thạch của Phích Lịch bắn vào đầu nhà mình. Khi Ô Lỗi trở về đã sức cùng lực kiệt. Cả buổi chiều, hắn đều dẫn theo quân con em trong tộc ở ngoài doanh địa xa xa giằng co với kỵ binh quân Tống, vừa trơ mắt nhìn doanh trại mới của quân Tống từ không tới có, xây dựng trước mắt. Chuyến đi này, thời gian chỉ có nửa ngày. Ô Lô và binh lính con em dưới trướng hắn đều rũ, giống như đi tuần tra bên ngoài nửa tháng. Không chỉ là thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi như vậy. Nhìn địch nhân diếu võ dương oai, không hề cố kỵ xây dựng doanh địa dưới mí mắt, mà mấy ngàn dũng sĩ khiết đan cũng chỉ có thể ở bên nhìn, sĩ khí ngã không còn một mảnh. Thậm chí đều nghĩ sau khi trở về làm sao gặp người. Về tới doanh khu nhà mình, lão hồ lý đã thành lưu sĩ Ô Lô cải tiến lên đón. Tấm vải trắng cuốn đầu, khiến cho đầu lớn hơn một vòng. Lão hồ lý cải trước đó khi kéo thần tí cũng phát hành ra có chút ngoài ý muốn, bị dây cung đứt gãy trên mặt kéo một cái. Dây cung đứt mấy trăm cân lực đạo quất vào mặt, giống như bị đao kiếm chém qua, vết thương trên mặt sâu có thể thấy được xương. May mắn vương trang lớn nhỏ nơi này có quân y liề, kịp thời cứu chữa. Hiện tại đầu đều băng bó lại, dây vải lanh quấn một vòng lại một vòng, ngược lại tránh được công việc ra khỏi doanh tuần tra hỗ trợ dắt ngựa, lão hồ lý đổi lại hỏi Ô Lô, người Tống xây dựng lại doanh trại rồi.
Ừm.
Ô Lô căn bản cũng không muốn mở miệng, chỉ từ trong lỗ mũi lên tiếng. Ngay dưới mí mắt các ngươi.
Ừm.
Cách vương trang lớn nhỏ chỉ còn 5-6 dặm.
Ừm.
Vẻ mặt Ô Lô càng ngày càng không kiên nhẫn, bực bội trong lòng khiến hắn hận không thể rút đao ra chém một phen.
Hại.
Lão hồ lý đổi không hỏi thêm nữa, chỉ thở dài một tiếng, lần này chỉ có thể đi rồi chứ. Đã sớm nên trở về rồi, lần này trở về 5 triệu, con cái Kim Bạch thu hoạch được bao nhiêu? Vốn có thể thoải mái sống thoải mái vài năm khoái hoạt, nhưng bây giờ thì sao? Nếu không phải sợ hãi ra luật đất tân và Tiêu Thập Tam, những bộ tộc quân này đã sớm rút về thảo nguyên hưởng thụ chiến lợi phẩm lần này xâm lấn 5 triệu. Nhưng Tiêu Thập Tam hết lần này tới lần khác không biết thấy tốt thì thu, một mực kéo dài ở chỗ này, uổng mạng bao nhiêu chiến sĩ, tổn thất bao nhiêu chiến mã, nhiều bộ tộc đã là nhập không đủ suất, tổn thất nghiêm trọng. Nhưng cũng phải có tiện chủng chịu đi chứ. Trong mắt Ô Lô đỏ như máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Thập Tam đang ngăn cản hắn. Đúng vậy. Lão hồ lý sửa lại đầu, phương lược lúc trước lui bảo vệ lại châu, hơn phân nửa là y theo thượng phụ phân phó. Hiện tại Tiêu Xu mật không chịu đi, chỉ sợ là sợ hãi sau này thượng phụ trách tội hắn. Đó là chuyện của hắn, dựa vào cái gì kéo chúng ta cùng xuống nước? Hắn là chủ soái mà, hơn nữa cũng có người nguyện ý nghe lời hắn. Nhưng lần này tình huống không giống nhau. Lão hồ lý cải nhìn xung quanh xem có người sống hay không, liền tiến sát vào Ô Lô, chính là lúc yêu cầu lui quân. Ô Lô biến sắc, thật sự có thể. Đây là chuyện đương nhiên, quân Tống xây dựng doanh lũy ở trước mắt, hắn ngay cả xuất binh cũng không dám, trận này còn đánh tiếp thế nào? Chúng ta ở lại Đại Châu cũng không phải muốn xem sơn thủy nhiều mấy ngày. Nhưng thấy Ô Lô ra sức gật đầu, trong hồ đổi đề tài, tối nay Tiêu Xu Mật cũng có khả năng không đi, mà là điều người đi tập kích doanh lũy quân Tống vào ban đêm. Thích đi đâu thì đi, ta sẽ không mang theo con trai đi đâu. Ô Lô lập tức tức giận nói, doanh trại quân Tống nếu dễ tấn công như vậy, cũng sẽ không biến thành cục diện bây giờ, nói không chừng đó chính là cạm bẫy của người Tống. Ai nói không phải chứ? Tiêu Xu Mật thật sự có ý định đó, đến lúc đó bảo hắn dẫn binh mã nhà hắn đi đo lường doanh trại của người Tống kiên cố đến mức nào. Lão hồ lý đổi lại gần hơn một chút, giọng nói cũng yếu ớt hơn, tiểu vương trang bên này đều có tâm tư giống nhau, bên đại vương trang ít nhất cũng có một nửa. Lựa trại trước doanh trướng thỉnh thoảng lại vang lên đùng đùng, quân doanh liêu dưới màn đêm giống như bị đè nén. Các tướng lĩnh đi tới tiền tuyến, lúc này đều tụ tập trong đại trướng trung quân của Tiêu Thập Tam. 23 tên tướng lĩnh cao thấp lùn, ánh mắt lãnh đạm thậm chí lộ ra địch ý không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng người Tống của nhau, đến hôm nay tranh chiến, đã đem một tia kiên nhẫn cuối cùng của bọn họ mài mòn hết. Sở dĩ còn không dám làm khó dễ, đó là cân nhắc đến gia luật tất tân, mà không phải là chút uy danh còn sót lại của bản thân Tiêu Thập Tam về phần Trương Hiếu Kiệt, thì bị tất cả mọi người bỏ qua. Chỉ có gia luật tất tân làm chỗ dựa, Tiêu Thập Tam cộng thêm hắn cũng sẽ không thay đổi cái gì. Bọn họ cũng không phải muốn Tiêu Thập Tam đưa ra phương lược cứng đối. Mấy ngày nay, quyết định của Tiêu Thập Tam mang đến cho bọn họ quá nhiều tổn thất. Bọn họ chỉ cần Tiêu Thập Tam xác định bước tiếp theo làm cái gì, là chiến hay là đi. Điều này quyết định thái độ sau này của bọn họ. Tầm mắt Tiêu Thập Tam lướt qua trên mặt một đám tướng lĩnh dưới trướng, rốt cục đã có quyết định. Trống trận gõ vang thật lâu, chiến kỳ cũng đã vững vàng tắm trên mặt đất. Nhưng địch nhân đối diện lại không có bất kỳ phản ứng nào, mà là núp ở trong mai rùa của bọn họ gắt gao không thò đầu ra. Nói như vậy có lẽ có chút không chính xác, kỵ binh quân Tống vẫn bị quân Liêu ở xa ngăn cản ngựa con ở bên ngoài, không ai có thể tới gần doanh trại quân Liêu một bước. Nhưng tác chiến như vậy, lại giống như hai quân Tống Liêu đảo lộn từng người, quân Tống không giống quân Tống, quân Liêu cũng không giống quân Liêu trong quá khứ. Người khiết đan mất đi ý chí tiến công, rốt cuộc còn có thể còn lại cái gì? Thời gian nửa ngày đã làm cho tất cả quân Tống tham chiến càng tăng thêm một phần lòng tin. Cho dù vẫn còn sợ hãi quân Liêu, cho dù còn có rất nhiều người cảm thấy tránh mà không chiến là kế kiêu binh của chủ soái quân Liêu, nhưng càng nhiều người đã tin chắc, ngày đuổi Liêu tặc ra khỏi quốc thổ Đại Tống đã không còn xa nữa. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía bắc, Hàn Cương dẫn theo vài tên phụ tá tiếp tục dò xét doanh trại của hắn. Trong đêm, đại doanh quân Tống, từng đống lửa chiếu lên khuôn mặt mọi người, tiếng cười nhẹ nhàng truyền khắp doanh địa. Quân tâm có thể dùng, Xu Mật. Hoàng Thương nói nhỏ bên tai, không giấu được sự hưng phấn bên trong. Cho dù quan quân trước đó vẫn luôn hát vang tiến mạnh, từ huyện Thái Cốc của phủ Thái Nguyên giết đến cách thành Đại Châu không đến 50 dặm, nhưng chỉ cần chủ lực của quân Liêu vẫn còn tồn tại, thì không ai dám nói trận chiến này là kết cục tất thắng. Nhưng dưới tình thế bất lợi như vậy của Liêu quân vẫn tránh khai chiến, điều này đã đủ để cho Hoàng Thường nhìn thấu hư thực của địch quân. Không đến giây phút cuối cùng, không giành được thắng lợi thì không cần yên lòng. Trong nụ cười của Hàn Cương có vẻ bất đắc dĩ, quân tâm có thể dùng, cũng không phải quân đội có thể dùng. Tuần tra qua từng đống lửa trại, bao nhiêu binh sĩ đều cao giọng tuyên thệ với hắn, tiêu diệt đám Liêu tặc đã xâm nhập. Nhưng điều này vẫn không khiến hắn phân chia thực lực của quân đội dưới trướng cao. Không chỉ có Liêu quân đang tránh cho chiến đấu cứng đối cứng, kỳ thực song phương đều tránh cho chính diện quyết chiến. Mặc dù là trận chiến dưới thành Thái Cốc, Hàn Cương cũng không để cho chủ lực dưới trướng hắn cũng chính là bộ quân đến từ Kinh Kỳ giao phong chính diện với Liêu quân. Cho đến nay đại chiến tiểu chiến, trên cơ bản đều là kết quả chiến đấu chủ lực của quân Hà Đông. Điều này tuy khiến sĩ khí của quân Tống không vì liên tục tác chiến mà không cách nào tránh khỏi giảm xuống, nhưng cũng làm cho lòng tin và dục vọng cầu chiến của cấm quân Kinh Kỳ đề cao tới cực điểm. Mà Hàn Cương vẫn luôn tránh việc phái bọn họ lên chiến trường đối chọi với quân Liêu, đây là mặt mà Hàn Cương cẩn thận. Công nhân thuần thục và tân thủ chênh lệch rất lớn. Hàn Cương không có ý định dùng mạng người để đổi lấy kinh nghiệm tác chiến của cấm quân kinh doanh, tất cả quân Hà Đông ít người hơn trở thành chủ lực tác chiến. Ta càng hy vọng Tiêu Thập Tam có thể lập tức rút về Đại Châu. Hàn Cương vừa đi vừa nói với mấy phụ tá, bên lữ cắt phủ đã gần đến chân núi Hắc Sơn. Một khi sao chép hang ổ ra luật đất tân thành công, Tiêu Thập Tam tất nhiên phải dẫn binh trở về cứu, khi đó cho dù là Đại Đồng cũng không phải không có hy vọng. Nhưng cũng phải có lương thảo của bọn họ mới có thể theo kịp. Có thể là vì thiên kiến mẹ phái, một đám phụ tá dưới hoàng thượng đều không muốn nhìn thấy danh tiếng của Lữ Huệ Khanh càng thêm vang dội. Không cần lo lắng. Tất nhiên Hàn Cương biết, khi hành quân trong khoảng cách dài, lượng lương thảo tiêu hao đương nhiên là một con số khổng lồ. Nhưng vì để duy trì sự liên hệ giữa Hưng Linh và biên cảnh, Tây Hạ dọc đường đều có một số lượng lương thảo không nhỏ, nếu người Liêu không hồ đồ tới cực điểm, chỉ tăng thêm lương thực dự trữ mà thôi, mà sẽ không giảm bớt. Hàn Cương chính kết thúc tuần tra đối với quân doanh, chuẩn bị quay về trướng thì một gã kỵ binh chạy tới gần. Hoàng thượng tiến lên nói một tiếng với tên kỵ binh kia, rồi sau đó hoàng thượng lại quay lại, thấp giọng nói gì đó với Hàn Cương. Hàn Cương quay lại, đối với các phụ tá cười khanh khách, không có việc gì lớn, cũng chỉ có Tiêu Thập Tam chạy. Hắn cười khẽ, dùng ngữ khí càng thêm kiên định cùng dâng cao lớn tiếng nói, Liêu Tặc đạo tiêu trốn. Chương 393. Vì mộ Thăng Bình nghĩ lưu binh. Chương 393. Vì mộ Thăng Bình nghĩ lưu binh, 25. Liêu quân rút lui đây là chuyện trong dự liệu. Không thể chiến không thể thủ, chói tay chói chân, ngoại trừ sớm rút lui, còn có thể có biện pháp nào? Nói thật, Hàn Cương rất đồng tình với Tiêu Thập Tam, đổi lại là hắn ở vào vị trí của Tiêu Thập Tam, cũng không làm gì được. Lúc này đã là ngày xuân, các bộ binh mã dưới trướng ra chi sớm đã thắng lợi trở về, lòng người chán ghét. Thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không chiếm, chiến tranh như vậy nếu còn có thể thắng, đó chính là kẻ địch một bên phạm vào sai lầm lớn đáng tiếc. Tính cách của Hàn Cương hoàn toàn trái ngược với tuổi của hắn, không bao giờ mạo hiểm phiêu lưu chiến, vẫn luôn vững vàng bắt được nhược điểm của Liêu quân, lấy quốc lực hùng hậu sau lưng cùng Tiêu Thập Tam ngạnh tồn. Cứ như vậy, Tiêu Thập Tam làm sao có thể có cơ hội lật bàn? Tuy nhiên Hàn Cương trước mắt vẫn nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, dưới tình huống đã định thắng cục đột nhiên bị lật ngược tình thế chiến tranh hắn nghe được quá nhiều, cho dù quân Liêu tối nay rút lui là ván đã đóng thuyền, vô cùng xác thực, nhưng chỉ cần còn chưa thể đoạt lại Nhạn Môn, Tây Khuyết và Trại Bình Hình, trận chiến xảy ra ở Hà Đông này còn có khả năng bị người Liêu chuyển bại thành thắng. Phụ tá và tướng lĩnh nghe tin mà đến lại không có sự bình tĩnh của Hàn Cương. Trước đó quân Liêu từ Thái Nguyên rút về Đại Châu, còn có thể miễn cưỡng nói là thu hồi năm đấm, nhưng lần này sau khi ra quyền, không chỉ không có chiến quả, còn bị buộc thu hồi lại. Đều là người mang binh, đánh trận thành như vậy, cho dù là Tôn Ngô tái thế, cũng không thể giữ được sĩ khí đại thắng sắp tới, không ai còn có thể nhịn được hưng phấn đè nén đã lâu trong lòng, nhìn quanh trái phải, đều là từng gương mặt cố kiềm chế hưng phấn cùng vui sướng trong lòng. Cũng chính là Hàn Cương có uy tín tích lũy, làm cho bọn họ không dám lớn tiếng hoan hô trong trướng. Truy mật, làm sao bây giờ? Chiếc khắc nhân miễn cưỡng thu lại sự mừng rỡ trong lòng, hỏi Hàn Cương. Không trải qua đại chiến, lại làm cho Liêu quân không còn đường để đi, có thể có được kết quả thắng lợi như vậy, công tích của vị chủ soái Hàn Cương này, đương nhiên là xếp hạng đầu tiên trong đó. Tạo ảnh hưởng sâu đậm, bao gồm cả các tướng lĩnh của chiếc khắc nhân cũng không dám chủ động đề nghị với hắn, chỉ dám chờ đợi trưng cầu và mệnh lệnh. Kế hoạch trước đó định như thế nào? Hàn Cương hỏi Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cũng bình tĩnh lại. Nếu như không nhìn thấy đôi tay đang run rẩy của hắn, sẽ có cảm giác này. Nghe được câu hỏi của Hàn Cương, hắn lập tức trả lời. Tại dự tính lúc trước, Liêu Tặc đích xác sẽ từ bỏ đại tiểu vương trang, lương thảo cùng sĩ khí, không đủ để cho Liêu Tặc lại tỏa trấn nơi này. Một khi Liêu Tặc rút lui, vô luận trong đêm rút lui hoặc là ban ngày lui binh, đều phải xuất binh truy kích, không thể để cho bọn họ có thể bình yên trở về Đại Châu. Chỉ có cho Liêu quân đầy đủ đả kích, mới có thể làm cho Đại Châu cùng Nhạn Môn Tây Khuyết các biên cảnh chư quan càng thêm dễ dàng, thương vong cũng có thể nhỏ hơn một chút. Hoàng thượng hướng Hàn Cương hơi hơi không lưng, cũng không biết Su Mật dự định phái ai đi. Su Mật, mặt tướng nguyện đi. 7-8 người trăm miệng một lời, sau đó trợn mắt nhìn lẫn nhau. Đây là cơ hội tốt để lập công, cùng quân Liêu chính diện tác chiến là một chuyện, đánh chó mù đường lại là một chuyện khác. Trên tay có chiến quả bắt được chém ngàn người, vợ con phong ấm há có thể nói chơi. Hàn Cương không để ý đến bọn họ, tiếp tục hỏi Hoàng thượng, khi nào xuất binh cho thỏa đáng? Thời gian thích hợp nhất là trước hừng đông, canh bốn trước sau. Trước khi trời sáng nếu ra khỏi doanh trại, bộ quân chạy tới Vương Trang đại tiểu vừa lúc hừng đông, không cần lo lắng mai phục. Hơn nữa huyên náo một đêm, Liêu quân đúng là người kiệt sức ngựa hết hơi, kỵ binh truy đuổi bọn họ cũng không cần phải lo lắng phản công. Về thời gian có kịp không? Thiên quân vạn mã Liêu đi không được nhanh. Người về trước đã đến thành Đại Châu, phòng trường hậu điện mới ra doanh. Hoàn toàn kịp. Trong trướng thoáng trở nên yên tĩnh một chút. Mấy người hỏi đáp, đều hiểu đây là Hàn Cương mượn miệng hoàng thượng, nói rõ kế hoạch tiếp theo cho bọn họ. Hàn Cương rất thích sự yên tĩnh như vậy. Tầm mắt của hắn đảo quanh lều một vòng, các tướng lĩnh đều bị uy thế của hắn làm cho khiếp sợ, đều cúi đầu xuống, không ai dám đối mặt trực diện với Hàn Cương. Dừng lại một lát, Hàn Cương mới đột nhiên phá vỡ sự im lặng, tướng soái bên phía Liêu quân cũng không phải ngày đầu tiên ra trận, không thể trông cậy vào sự sắp xếp của bọn họ khi rút lui sẽ có bao nhiêu lỗ hổng, thậm chí có thể nói, còn phải đề phòng bọn họ dựa vào tình huống này mà thuận thế là bẫy. Người đi trăm dặm thì nửa 90. Tuy nói thân ở trong quân cảnh, nhưng người Liêu không phải chó không răng, vẫn là sói, một chút sơ sẩy sẽ bị cắn đến trên cổ. Nếu có người cho rằng quân Liêu đã không chịu nổi một kích, một cước như gian phòng bị phá là có thể đáng ngã, vậy lần này đừng đi ra ngoài nữa, miễn cho ta dâng tấu xin triều đình trợ cấp. Ý cười của chúng tướng thu lại, không khỏi sợ hãi, hướng Hàn Cương cung kính nói, Su Mật có lệnh, mặt tướng dám không tuân theo sao? Tiêu Thập Tam mặt không biểu tình nhìn theo một đội hơn ngàn người rời đi. Từ khi sĩ khí của thành Thái Quốc rơi xuống, cho tới bây giờ viện trợ tiền tuyến một phen vô dụng, sĩ khí của Liêu quân đã xuống dốc không phanh. Hiện tại bị bức lui binh, chẳng khác gì là họa vô đơn chí, lại giáp thêm một nắm muối lên vết thương. Nhưng nếu lưu lại tình thế sẽ chỉ càng ngày càng kém. Kết cục mà Tiêu Thập Tam nhìn thấy, ngoại trừ toàn quân bị diệt, chính là toàn quân tán loạn mà chạy. Cho nên lựa chọn của hắn chỉ có một, cho dù không tình nguyện, cũng không thể lưu tại Tử Điện. Gia Luật Đạm Đinh, chuẩn bị thế nào rồi? Chủ soái của Vương Trang lớn nhỏ vốn cũng nghiêm mặt, hờ hững hành lễ, trương mặt yên tâm, đã trấn an xong rồi. Tiêu Thập Tam liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ dẫn bản bộ lưu lại đến cuối cùng. Nơi đóng quân của 2 vạn binh sĩ và 5 vạn chiến mã là một mảnh đất rộng chừng 5-6 dặm, lấy Vương Trang lớn nhỏ làm trung tâm. binh mã nhiều, vốn lúc chạy tới trợ giúp chỉ có 1.4-5.000 người, phải mất một ngày mới đến đông đủ. Hiện tại phải đi, chỉ có thể dùng càng nhiều thời gian hơn. Nếu như không muốn rơi vào cục diện binh bại như núi đổ, Tiêu Thập Tam tất nhiên là muốn lựa chọn lương tướng bọc hậu cho đại quân. Cho nên Gia Luật Đạo Ninh được chọn, muốn bảo vệ uy tín của thượng phụ Gia Luật Tất Tần, nhất định phải để cho tướng tá thân tín của thượng phụ điện hạ dẫn theo phân quân cung ra mặt. Nhưng chỉ là 2-3.000 người bọc hậu vẫn không đủ để ngăn chặn quân Tống, đồng thời duy trì sĩ khí trong quân, uy tín của Gia Luật Tất Tần và bản thân Tiêu Thập Tam hắn. Cho nên bản thân Tiêu Thập Tam quyết định tự mình dẫn quân đội ở lại cuối cùng, bảo vệ toàn quân bình yên trở về Đại Châu. Gia Luật Đạo Ninh im lặng túi người hành lễ, không nói thêm lời thừa thãi nào nữa. Binh mã các bộ lạc rời đi càng nhiều, ánh lửa trong vương trang lớn nhỏ càng ngày càng ít. Người rời đi quang minh chính đại giơ ngọn đuốc rời đi, chiếu sáng con đường phía trước. Bọn họ có một bộ phận tác dụng là hấp dẫn lực chú ý của quân Tống. Nhưng một bộ binh mã chặn phía sau bố trí mai phục, lại là người Tống ẩn nút trong bóng đêm, chờ đợi mắc câu. Đại Châu còn có thể thủ sao? Trương Hiếu Kiệt thấp giọng hỏi Tiêu Thập Tam. Nhân mã ra khỏi doanh đều ủ rũ, không chỉ có kỵ thủ trên lưng ngựa, còn có chiến mã bọn họ cưỡi. Ngựa là động vật có linh tính, so với súc vật khác càng có thể cảm nhận được nhân tâm biến hóa. Trương Hiếu Kiệt coi như quen thuộc với ngựa, thậm chí có thể cảm giác được trong đại quân rút lui, mỗi một con chiến mã đều bị lây nhiễm một tầng u ám màu xám. Tiêu Thập Tam kinh ngạc nhìn Trương Hiếu Kiệt một cái, trước đó đã thương lượng xong rồi, làm sao còn hỏi? Nhưng sau khi thấy rõ thần sắc khó có thể che giấu trên mặt Trương Hiếu Kiệt, hắn liền minh bạch. Cho dù hết thảy đều đi theo kế hoạch, nhưng khi trong lòng thiếu tự tin, vẫn cần ngôn ngữ để bình phục tâm tình rối loạn. Nếu như có thể thủ vững Nhạn Môn, giằng co, còn có cơ hội rất lớn. Tiêu Thập Tam không định thủ Đại Châu nữa, thành trì lớn như vậy, chỉ là 20.000 người căn bản lấp không đầy, thủ thành lại là kỵ binh hoàn toàn không am hiểu công phòng chiến thành trì, chẳng khác gì là tặng công lao cho quân Tống. Còn không bằng lui đến biên quan, chỉ bằng địa lợi, có thể khiến quân Tống chịu khổ. Không biết sau khi nghe được chuyện này, thượng phụ sẽ nghĩ gì. Trương Hiếu Kiệt thở dài một hơi. Có binh mã trong tay, Tiêu Thập Tam không cần quá để ý, nhưng hắn lại không thể. Vì thượng phụ bảo trụ binh mã mới là trọng yếu nhất. Không có binh thì không thể duy trì địa vị hiện tại, mà chỉ cần có binh mã nơi tay, vô luận bại bao nhiêu lần, ném đi bao nhiêu thể diện, như thường có thể giữ được địa vị, bảo trụ địa bàn. Hơn nữa chỉ cần có Nhạn Môn và huyện Phồn Trì trong tay, hơn phân nửa vẫn có thể đổi về thứ mà thượng phụ muốn. Thẻ đánh bạc trao đổi không nhiều, chỉ ở đối phương có coi trọng hay không. Nhạn Môn, Tây Lam nhị quan trên núi Nhạn Môn, cùng với huyện Bình Hình huyện trên Phi Hồ Hình quan trên Phi Hồ Hình quan, là mấy cửa ải quan trọng trên biên cảnh hai nước Tống Liêu, là cửa hộ khóa chìa khóa. Giá trị của hai quan ải này bất luận ở trong mắt hai bên Tống Liêu đều không thua gì Đại Châu. Nếu như lấy ra trao đổi, vẫn có thể đổi về một bộ phận đồ vật mình muốn, ví dụ như mất đất, ví dụ như tiền lụa. Hy vọng không đến mức đó. Trương Hiếu Kiệt nhìn lại bóng tối phía tây nam, hy vọng đảm lượng của Hàn Cương có thể lớn hơn một chút, tham lam hơn nữa. Nếu như Tống quân cuồng vọng tự đại, bọn họ còn có cơ hội lật ngược tình thế. Trương Hiếu Kiệt vừa dứt lời, nơi xa một trận xôn xao. Kỵ binh người Tống đã ra. Tiếng la hét đến từ trên vọng lâu vừa mới lắng xuống, mấy con rồng lửa từ trong doanh trại một đường vèo vèo mà ra, sau đó tựa như khổng tức xoay đuôi, thoáng cái phân tán ra, biến thành ánh lửa đầy khắp núi đồi. Tiếng trống trận vang vọng trên bầu trời quân doanh quân Tống, quân đội rời doanh thanh thế to lớn, tinh thần giao hội mà thành thủy triều hướng về Liêu quân vừa mới rời khỏi quân doanh vào tới. Nhưng trong bóng tối phía trước tinh triều, sớm có thám báo đi trước một bước, du kỵ hai bên xa ở trước khi chủ lực kỵ binh hai bên tiếp chiến đã bắt đầu giao thủ. Người Tống là phô trương thanh thế, không cần kinh hoàng, không được tranh đoạt, dựa theo trình tự trước đó rời doanh. Nói với bọn họ, cơ hội phản kích lập tức sẽ tới, phải ổn định. Tiêu Thập Tam liên tiếp phái thân tín đi truyền lời, cũng lại tăng thêm một bộ binh mã bảo hộ bên cánh an toàn, ý đồ ngăn chặn kỵ binh quân Tống ở ngoài đường rút lui. Tuy nhiên lời này hắn nói cũng không có quá nhiều lực lượng. Có quý đạo, ngay cả bản thân Tiêu Thập Tam cũng không dám cam đoan Hàn Cương có phải vận chuyển nhiều kỵ binh hơn hay không. Nhưng hắn không thể không nói, có thể trấn an một người thì một người, ổn định đầu trận tuyến toàn quân là trách nhiệm của hắn. Bất luận thành hay không thành, ít nhất có thể bảo đảm chủ lực có thể bình yên trở về Đại Châu. Nhưng mặt khác, tựa như hắn và Trương Hiếu Kiệt chờ đợi trước đó, cơ hội thoạt nhìn đích sắp tới. Chương 394. Hưu binh. Chương 394. Hưu binh 26. Gió đêm dần dần ngừng, mà bạo động phụ cận vương trang đại tiểu vẫn như trước. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng mấy dòng sông ánh sáng chạy ra từ vương trang lớn nhỏ. Đó là lộ tuyến rút lui của quân Liêu. 20.000 Liêu sư cũng không phải dọc theo một con đường thông hướng Đại Châu rút lui, mà là phân tán ra, có 3 phương hướng, một cái dọc theo con đạo, một cái là đường nhỏ lệch về phía bắc, một cái khác là hướng nam vượt qua sông Tào Hà, thoạt nhìn là chuẩn bị từ bờ nam sông Tào Hà trở về thành Đại Châu. Tìm kiếm bài đủ tiểu thuyết mới nhất. Với binh lực và số lượng chiến mã của Liêu quân, nếu như chỉ lựa chọn đi theo con đạo, chính là dựa vào ưu thế của chiến mã, đến trưa ngày thứ 2 cũng không có biện pháp rút lui toàn bộ. Hiện tại chia nhau rời đi, ngược lại nhanh hơn rất nhiều, giống như thời điểm một ngày trước từ Đại Châu chạy tới trợ rút, ngoại trừ mấy đợt viện quân xuất phát sớm nhất, còn lại cũng đều là đồng loạt tiến lên. Như vậy mới có thể trong vòng một ngày, để cho mấy vạn viện quân cả người lẫn ngựa lấy tốc độ nhanh nhất đến tiền tuyến. Rút lui vô cùng thuận lợi, nhưng trong lòng Tiêu Thập Tam lại tràn ngập thất lạc. Thất bại. Một cơ hội lật bàn, Tiêu Thập Tam mong ngóng nửa đêm, nhưng thủy chung không có đợi được. Tìm kiếm bài đủ tiểu thuyết mới nhất. Cho dù trong lòng còn có chút không cam lòng, nhưng hắn vẫn thừa nhận hiện thực. Chủ soái quân Tống Hàn Cương xem ra thà rằng buông tha cho nhất cử đánh bại địch quân ở vùng đất hoang, cũng phải cam đoan toàn quân trên dưới an toàn, không chịu đi ra mạo hiểm một chút. Lúc trước một đám bộ tộc quân đánh ngọn đuốc rời đi, không chỉ là vì chiếu sáng con đường phía trước, càng quan trọng hơn là muốn để cho Tiêu Thập Tam cùng bộ lạc của hắn có thể lặng yên rời doanh, ẩn núp trong bóng đêm, cố ý muốn cho người ta chú ý, rất nhiều lúc liền đại biểu có cái gì muốn che lấp. Giống như là rất nhiều người nói dối, thanh âm đột nhiên lớn lên. Tiêu Thập Tam và binh mã của hắn lặng lẽ rời khỏi doanh trại, ẩn nấp trong vùng hoang dã. Bên cạnh hắn là sông Kính Hà chỉ còn lòng sông, đang chờ quân Tống ra khỏi doanh trại truy kích, đồng thời cũng phải phân một nửa tâm để đề phòng quân Tống vòng qua bờ bên kia sông giết tới. Lúc này đã qua canh ba, quân coi giữ trong trại đã đi được một nửa, nhưng chủ lực của quân Tống vẫn chưa từ trong doanh trại đi ra. Kỵ binh quân Tống được phái ra lúc rời khỏi doanh trại thanh thế to lớn, thiếu chút nữa đã khiến mấy bộ tộc vốn nên rời doanh tranh nhau chạy trốn, nếu không phải Tiêu Thập Tam kịp thời phái người áp trận, toàn quân sẽ sụp đổ. Tuy nhiên sau khi hắn ổn định lại quân tâm, kỵ binh hai bên sắp giao phòng, bên quân Tống lại qua loa kết thúc, quay đầu trở về, sau đó đi vòng ở ngoại vi, vừa nhìn liền biết cũng không có dự định giao chiến. Làm đối thủ mấy tháng, trừ phi Hàn Cương bị buộc bất đắc dĩ, nếu không tuyệt sẽ không mạo hiểm tính cách dụng binh, Tiêu Thập Tam đã hoàn toàn hiểu rõ đối thủ đối diện kia nếu thật sự kéo dài, Tiêu Thập Tam cũng không thể làm gì, mặc dù tránh cho ý nghĩ tác chiến chính diện song phương là chung, nhưng Hàn Cương có thể lựa chọn thủ đoạn khác nhiều hơn Tiêu Thập Tam rất nhiều. Người thông minh rất ít khi từ bỏ ưu thế của mình mà lựa chọn mạo hiểm. Còn Hàn Cương có thông minh hay không thì đó là một việc không cần thảo luận. Gặm thịt khô vừa lạnh vừa cứng, rượu mạnh giấu trong ngực còn có chút ấm áp, Tiêu Thập Tam hạ quyết tâm, nên đi rồi, không thể đợi đến hướng đông. Tiến công lúc nào mới là thời cơ tốt nhất, đây là thường thức của binh gia. Đặt mình vào hoàn cảnh người Tống mà suy nghĩ, Tiêu Thập Tam chỉ biết lựa chọn xuất kích trước bình minh. Một khi chân trời có một tia ánh sáng nhạt, hắn mai phục bên bờ sông Tuyển Cơ sẽ không thể gạt được ánh mắt của người Tống. Có lẽ Hàn Cương có thể sẽ càng thêm bảo thủ, nhưng Tiêu Thập Tam không muốn mạo hiểm nữa. Hắn làm chủ soái, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với các bộ tộc dưới trướng, không thể để cho bản bộ của hắn cùng với hơn 2000 quân của Gia Luật Đạo Ninh đi ngăn chặn quân Tống có thể sẽ phải đuổi theo. Nơi xa giã ngoại, ánh lửa tràn ngập khắp núi đồi trong tầm mắt, số lượng tuy nhiều như sao trên trời, nhưng quân đội dưới ánh lửa có lẽ đều không vượt qua 2000, còn có 4-5000 kỵ binh thậm chí nhiều hơn nữa đang chờ đợi thời cơ xuất động. Bất luận là từ sĩ khí hay là thể lực, Tiêu Thập Tam đều không nắm chắc đánh lui quân Tống, đồng thời còn có thể cam đoan thương vong sẽ không quá nhiều. Vạn nhất kỵ binh người Tống áp dụng chiến thuật kéo dài trì hoãn, như vậy khi chủ lực bộ quân của quân Tống đổi tới, chính là lúc tận thế tiến đến. Từ trên ghế đứng lên, Tiêu Thập Tam thẳng lưng, nhìn lại mấy luồng sáng hướng về phía Lại Châu, gọi thân binh bên cạnh tới, đi nói với Gia Luật Đạo Ninh, cũng đã đến lúc rồi. Ô Lô cưỡi trên lưng ngựa, đi đầu đội ngũ. Một khắc trước ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt, sau một khắc đã quay đầu nhìn phía sau. Hành quân trong đêm đương nhiên khó hơn ban ngày rất nhiều, hơn nữa số người càng nhiều, đi lên chính là gập ghềnh. Nhưng tâm tình của hắn so với lúc ở vương trang lớn nhỏ càng thêm thoải mái. Cây đuốc được bó bằng cỏ và cành cây bên cạnh kêu len keng, đã sắp cháy đến cuối. Nhưng đã đi được gần một nửa quãng đường còn lại, cho dù không có ánh lửa chiếu sáng, đi chậm một chút cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Vì Ô Lô và bộ tộc của hắn đã đóng quân ở vương trang Đại Tiểu Lâu, cho nên vận khí rất tốt, trở thành một trong những bộ tộc xếp hàng đầu tiên khi rút lui. Nhưng bộ này của hắn đi cũng không phải là con đạo, mà là một con đường khác ở vị trí gần bắc một chút. Lúc trước bởi vì kỵ binh quân Tống xuất trận, khiến phía sau rất loạn một trận. Lúc này Ô Lỗ liền mang theo con em trong tộc chạy nhanh một trận, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhưng sau đó nhìn thấy quân Tống không có ý định chủ động tiến công, tâm treo lên tốt xấu buông xuống một nửa, tốc độ cũng ổn định hơn một chút. Tuy rằng đường đi không bằng đường chính, hơn phân nửa nhân mã đều buôn ba trong ruộng lúa mạch hoang vu, nhưng tốc độ không tính là quá chậm. Ô Lỗ tính toán thời gian một chút, trước khi trời sáng, gần như có thể đến dưới chân tường thành Đại Châu. Về tới Đại Châu, phía dưới đương nhiên là nghĩ cách đến đóng giữ nhạn môn quan, nếu như quân Tống tấn công, thành Đại Châu khẳng định là không giữ được. Nếu sớm muộn gì cũng phải rút lui, còn không bằng đi sớm một bước. Ô Lô thầm tính toán, sau khi trở lại Đại Châu có nên đi lại với mấy bộ tộc thân cận một chút, rồi bị đẩy về phía nhạn môn quan trước một bước hay không. Trận chiến hắn đã đánh đủ rồi, là nên nghỉ ngơi cho tốt, thưởng thụ thu hoạch một chút. Theo hỏa long phía trước dần dần tiếp cận, Hàn Trung Tín tâm tình cũng càng khẩn trương lên. Nhân số địch quân đông đảo, hơn nữa sẽ không ngừng gia tăng, mà binh lực dưới tay hắn là lác đác, nếu như bị nhìn thấu hư thật, chỉ cần nửa khắc đồng hồ cũng sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Mồ hôi trong lòng bàn tay cũng càng ngày càng nhiều, lau trên áo ngoài của khôi giáp cả buổi, nhưng thủy chung lau không sạch sẽ. Sao, sợ rồi hả? Nụ cười khẽ đến từ đồng bạn bên cạnh khiến Hàn Trung Tín không chịu thua đứng lên, không có. Đang chờ bọn họ đó. Kế tiếp cũng phải cẩn thận chút nha. Tần Giác nhắc nhở, đừng bị người một nhà chém trúng. Yên tâm. Hàn Trung Tín ứng thanh nói, rồi lại cúi đầu nhìn khôi giáp trên người, bộ dáng cũng không quá yên tâm. Nếu là cướp doanh thì cũng thôi đi, binh lực xuất chiến ít, trong doanh cũng có lựa trại có thể chiếu sáng. Nhưng vùng đất hoang dã chiến thì khác, khó bày trận, không thể chỉ huy, cho dù lúc đầu có chút ánh lửa, đến lúc tiếp chiến, không ai còn có thể cầm ngọn đuốc trên tay. Chém giết trong đêm tối, người thông minh đều trước tiên vứt bỏ bó đuốc, mà còn lại cũng đều sẽ ở trong hỗn loạn dập tắt đưa tay không thấy được năm ngón, có thể nói hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật gì, đơn thuần chém giết trong hỗn loạn, đánh tới cuối cùng, thậm chí sẽ biến thành chẳng phân biệt địch ta, nhìn thấy đồ vật hoạt động liền xuống tay, ai cũng không dám chậm một chút. Hàn Cương sẽ không để cho người của hắn tấn công quân Liêu trong bóng đêm, thắng lợi như vậy không bù lỗ mất. Chỉ là Tần Lam và Hàn Trung Tín đợi cơ hội đã lâu, làm sao có thể cam tâm buông bỏ. Mặc kệ hắn nguy hiểm gì, làm rối loạn đội hình Liêu tặc là được. Từ khi hắn và Tần Lam dẫn quân tiến vào chiếm đóng thổ nhũng trại, gần như đã trở thành góc bị lãng quên. Chủ lực hai bên Tống Liêu dây dưa trên tuyến đường cái, bên này hắn kề sát núi Nhạn Môn, liền trở nên vô cùng nhàn rỗi, số lượng thám mã của quân Liêu xuất hiện cũng không nhiều. Bọn họ mặc dù không thể xem như một nước cờ nhàn rỗi, bốn thông đạo đóng quân ở Đại Châu đi thông huyện Thần Vũ gần Châu thành nhất thổ thùng trại, nguyên nhân lớn hơn vẫn là vì bảo vệ cánh Thần Vũ huyện, nhưng ngay từ đầu cũng vẫn có một bộ phận là vì phân tán lực chú ý của Liêu quân mới có thể bị phái đi ra ngoài. Khi quân Liêu bắt đầu bị quân Tây ở hướng Ngũ Đài Sơn và Vương Trang lớn nhỏ đối chọi hấp dẫn lực chú ý, thì thiên sư của bộ này Tần Lam và Hàn Trung Tín đã bị ném ra sau đầu. Mãi cho đến mấy ngày trước nhận được mệnh lệnh đến từ chế sứ Ti. Trại thổ Côn cách Nhạn Môn 70 dặm, khi quỹ đạo xây thành, trại chủ di chuyển của Di Khẩu trại cơ bản ở phía sau. Nhưng để đảm bảo chiến tuyến, đồng thời với quỹ đạo mở ra, nơi đóng quân của một chi đại châu binh này bắt đầu tiến về phía trước. Tần Cối và Hàn Trung Tín để lại một người chỉ huy đóng quân ở trại Thổ Tùng, những người còn lại đều dẫn theo ra ngoài, tiếp tục dọc theo chân núi xuất phát về phía đại châu. Bởi vì binh lực không nhiều, hơn nữa dựa vào chân núi, điều này làm cho bọn họ cũng không sợ hãi quân Liêu tiến đánh, cùng lắm thì lên núi trốn tránh một trận, sau đó sau khi phát hiện đường xuất viện của quân Liêu, liền ẩn nấp đến gần. Nhân số của bọn họ cũng không nhiều, mà lực chú ý của Liêu quân cũng không ở chỗ này. Vốn tưởng rằng phải đợi mấy ngày, ai ngờ vẹn vẹn một ngày đã đợi được mục tiêu của bọn họ. Khi thấy quân địch phía trước nhất đã tới trước mắt, thân binh bên cạnh Tần Tranh thổi kèn lệnh trong tay. Một tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên từ phía trước, làm kinh động đến một nhóm chiến mã ở phía trước nhất. Là ai đang thổi kèn loạn? Kéo dây cương, ổn định chiến mã, Ô Lỗ tức giận hét to. Nhưng y lập tức nhớ ra, đây là đường về, y căn bản không phải thám mã đi về phía trước. Là người Tống, hay là người trong nhà Đại Châu Giang nên đón? Trong lòng hắn kinh nghi bất định, đang muốn phái người đi phía trước điều tra, xa gần hô ứng một tiếng liên tiếp một tiếng. Bị mai phục rồi. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm khiến Ô Lỗ lập tức phản ứng lại, nhưng không đợi hắn phát ra mệnh lệnh. Trên con đường đối diện, nơi kèn lệnh truyền đến sớm nhất, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một loạt bóng đen đánh ngang ngăn lại Ô Lỗ mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng. Sau một khắc, trên vùng quê trước mắt, từng điểm ánh lửa dần dần hiện lên. Tinh hỏa sau lưng, phát họa ra bóng dáng của một chi quân đội kia từ trong bóng tối. Nhìn trận thế tựa hồ rất là đơn bạc, nhưng bọn hắn đang ngăn ở giữa đường. Xung quanh là một mảnh kèn lệnh, số lượng này có thể sẽ ít sao? Hơn nữa quan trọng nhất, một chi địch nhân này xuất hiện ở phương hướng Đại Châu. Thành Đại Châu thế nào? Chương 395. Vì Mộ Thăng Bình nghĩ hưu binh. Chương 395. Vì Mộ Thăng Bình nghĩ hưu binh, 27. Sự xuất hiện của quân Tống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của quân Liêu. Thành Đại Châu có phải bị quân Tống công chiếm hay không, Ô Lỗ hiện tại đã không rảnh đi suy đoán nhiều, thậm chí còn kịp có bao nhiêu phản ứng, trăm ngàn mũi tên liền rời cung mà ra, lao thẳng tới Ô Lỗ ở phía trước nhất hoàn toàn không thấy rõ động tác của người Tống, nhưng theo tiếng gió và tiếng kèn truyền vào trong tai, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, thuận tay tháo xuống tiểu thuận phía sau yên ngựa, bảo vệ cả người che ở phía trước tọa kỵ của mình. Trọn vẹn động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào chậm trễ. Tìm kiếm trăm lần tiểu thuyết mới nhất. Đầu và ngực giấu sau tấm khiên nhỏ nhẹ, nhưng lộ ra bên ngoài chân và chân vẫn cảm nhận được mấy lần chạm vào, cảm giác ban đầu rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt đó lại đau đớn hiện lên toàn thân. Ô Lỗ thở phào nhẹ nhõm, chiến mã phía sau không trúng tên, đang hít thở bình ổn phun hơi nóng ra sau của mình. Chiến mã dự bị ở phía sau, lúc này không kịp đổi ngựa. Phải giữ cho tọa kỵ hiện tại không bị thương nặng, như vậy cho dù mình trúng hai mũi tên cũng có thể chạy thoát. Nếu trái lại, chính là đem mạng nhỏ đưa cho người Tống. Tìm kiếm bài đủ tiểu thuyết mới nhất. Tuyệt đại đa số binh sĩ Liêu quân đều giống như Ô Lỗ, kịp thời làm ra phản ứng, đều dùng thân thể của mình bảo vệ chiến mã của mình. Mưa tên qua đi, rất nhiều người đều cảm thấy may mắn không thôi, lực lượng của mũi tên so với dự tính còn nhỏ hơn, khiến cho bọn họ đều không bị thương tổn quá nặng. Tuy nhiên không ai dám yên tâm như vậy, vẫn cầm thuẫn sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đã quen với việc quân Tống một lần lấy ra 3-4 thần thí cung, sau đó trong thời gian cực ngắn liên tục bắn ra 3-4 đợt mưa tên. Nhưng bọn họ không đợi được nhiều mưa tên hơn, mà là tiếng bước chân dày đặc cùng hò hét điên cuồng. Sắc mặt Ô Lỗ trắng bệch, quay đầu nhìn người trong nhà đang chắn ở sau lưng, đúng là một mảnh loạn tượng, lúc này căn bản không rút lui được. Thậm chí ngay cả thu thập hỗn loạn cũng không kịp. Cách xa nhau 130-140 bước, cho dù là thần tí cung cũng chỉ có thể tạo thành hỗn loạn trong tiền quân của Liêu quân, mà không cách nào tạo ra sát thương lớn hơn nữa. Nhưng một chút hỗn loạn này, hoàn toàn bóp chết khả năng phản kích của Liêu quân, cũng làm cho chiến sĩ Tống quân nhân cơ hội tốt này dễ tới. Bước chân Hàn Trung Tín nặng nề, cầm trường đao xông lên trước nhất, Tần Ngọc chỉ huy toàn quân, hắn làm phó thủ tất nhiên là muốn làm gương cho toàn quân. Hơn trăm bước nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt, hắn đã dẫn mấy trăm tướng sĩ giết vào trong trận địa địch. Hướng về địch nhân phía trước, trường đao xúc thế đã lâu vạch một đạo hồ quang nặng nề bổ xuống. Lực phá gió ngàn quân tới, thế đạo mang theo vẻ hung ác, tựa hồ có thể đem nhân mã một phân thành hai, nhưng một kích này lại bị một tấm một thuẫn vững vàng ngăn cản lại. Một đao chém vào khiên gỗ hội tụ tất cả lực lượng trên người Hàn Trung Tín, không chém vỡ khiên gỗ, lại khiến chân kẻ địch sau khiên gỗ mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất. Hàn Trung Tín phản ứng cực nhanh, lại một đao bổ vào cổ địch nhân, nhưng lại bị tấm thuẫn đón đỡ. Lực phản chấn rất lớn, khiến Hàn Trung Tín không khỏi lùi nửa bước. Là một cường thủ. Ý niệm chợt lóe lên, Hàn Trung Tín càng thêm hưng phấn. Đang muốn vung đao tiến lên lần nữa, hai gã thân tín đi theo phía sau hắn đã trái phải tiến lên, vung đao hợp kích trái phải, chỉ một cái đã chém ngã tên địch nhân kia xuống đất. Hàn Trung Tín không chút do dự, một cước đá vang địch nhân chặn đường, lập tức xâm nhập vào trong quân địch. Ngay khi gặp mưa tên, quân Liêu đã sớm ném tất cả đuốc xuống đất, ngọn đuốc dần tắt, chiến đấu diễn ra trong bóng đêm. Ánh lửa xung quanh chỉ có thể càng thêm đối lập ánh sáng và bóng tối, không đủ để chiếu sáng một tấc đất dưới chân. Xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng hai mắt Hàn Trung Tín đã dần dần thích ứng với bóng tối như vậy. Theo hắn xâm nhập vào trong quân địch, đồng bạn phía sau càng ngày càng ít. Chém giết trong bóng tối hoàn toàn không có thời gian phân biệt địch ta. Nhưng phần lớn mọi người ngay từ đầu cũng không biết điểm này, nhìn thấy thân ảnh lắc lư trước mắt sẽ hô lên hai tiếng, bất quá giao hấn máu rất nhanh bọn họ đã học được cách bảo vệ mình như thế nào. Một tiếng ken vang lên, trên đao truyền đến phản chấn làm cho trên tay run lên, lóe lên một tia lửa, cũng không phải là cảm giác chém lên thiết giáp, mà là hiện tượng sau khi song đao giao phong mới có. Cổ tay hắn xoay một cái, trường đao lập tức chém xuống phía dưới, tiếng kêu thảm thiết vang lên trước người. Lưỡi đao đâm vào da thịt khiến Hàn Trung Tín thở phào nhẹ nhõm, máu tươi bắn ra trên mặt dường như còn ngọt hơn cả cam lộ. Tiếng la hét đã không phân rõ là tiếng phổ thông hay tiếng kết đan, dù sao trong hai thai hỗn loạn căn bản không người nào có thể phân biệt, cũng không có người nào còn có thể tỉnh táo đi phân tích. Phân thần trong nháy mắt, rất có thể chính là đường ranh giới sinh tử. Chỉ là bởi vì đang rút lui, trên cơ bản tất cả binh lính quân Liêu đều không mặc khôi giáp. cũng chỉ dựa vào điểm này mới phân biệt được người trước mặt rốt cuộc thuộc về bên nào. Trong bóng tối loạn sát một trận, cũng không có kéo dài quá lâu. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Phần lớn quân Liêu ở phía sau đã sớm điều khiển ngựa chia nhau chạy trốn, giống như rồi mỗi bị tinh tán, tản vào trong đồng hoang dưới màn đêm. Còn lại không kịp đi, thật ra cũng không còn lại bao nhiêu. Thịt ngon đến miệng đã chạy hơn phân nửa, điều này làm cho Hàn Trung Tín bóp cổ tay thở dài. Chỉ là nghi binh đặt ở hai cánh, thật sự không kịp chặn đường quân địch buôn đảo từ phía. Thở hổn hển cầm đao đứng ở trên đường, trung quanh chỉ còn lại tướng sĩ quân Tống mặc khôi giáp, mà Liêu quân, ngoại trừ nằm trên mặt đất, đã không còn một ai. Một ánh lửa từ phía sau chiếu đến, có nhịp nhàng lay động, thanh âm tần giác theo đó vang lên, "Thủ Đức, vất vả rồi. Không ngờ lại kết thúc như vậy, ta còn chưa giết đủ." Trên khôi giáp của Hàn Trung Tín, huyết tương nồng đậm chảy xuống phía dưới, trên mặt cũng dính đầy vết máu như ác quỷ, nhưng miệng hắn miết lên một cái răng trắng lập lòe tỏa sáng trong ánh lửa. Lộn đường này Liêu Tặc bị dọa chạy, thu hoạch mặc dù không nhiều, nhưng cũng nói được. Tần Giác vừa cười vừa nói, "Liêu quân đã là chim sợ cảnh cong, trong lúc giao chiến vừa rồi, căn bản không tổ chức phản kích ra dáng, mà lựa chọn chạy trốn. Có thể thấy được sự can đảm đã mất, không đáng để lo nữa. Liêu Tặc không nên lựa chọn rút lui vào ban đêm. Nếu là ban ngày lui binh, tuyệt đối không đến mức bị chút người như chúng ta dọa sợ. Ngày hôm trước một ngày một đêm đã vận chuyển tới 35 vạn đại quân, hôm nay lại là một ngày, hiện tại khẳng định có 7-8 vạn. Sao có thể không trốn? Dù là kỵ binh cũng khẳng định có hơn một vạn, không ít hơn Liêu Tặc." Mấy vị chỉ huy sứ vây quanh bên người đang hưng phấn nghị luận quân tình hiện tại. Hàn Trung Tín thân là thân tín của Hàn Cương, đương nhiên biết những điều này là nói bậy. Quan binh phía dưới đều cho rằng chỉ cần có quỹ đạo, bộ binh có bộ binh, muốn kỵ binh thì có kỵ binh, nhưng Hàn Trung Tín biết, triều đình cho ủng hộ không thể nhiều hơn nữa. Ý nghĩ của người Liêu khẳng định không khác gì hắn. Một ngày 3 vạn, 5-6 ngày sau, chính là 15-20 vạn. Liệt đội có thể xếp hàng từ vương trang lớn nhỏ đến dưới thành Đại Châu. Nếu quả thật có nhiều binh như vậy, thật ra có thể vận chuyển được. Đáng tiếc Hà Đông bên này tiếp thu lương thực, một bộ phận rất lớn đều dùng thù lao lấy công thay thế cứu tế, đây cũng là cam đoan quỹ đạo có thể xây dựng nhanh chóng, cũng là nhu cầu ổn định hậu phương. Sau khi trừ đi thức ăn của dân phu, có thể nuôi được 5-6 vạn đại quân hiện tại đã là kỳ tích. Không cần nói 3-5 vạn đại quân, lại gia tăng 1 vạn bộ quân, cũng chỉ có thể nói bụng. Bằng không bên này cũng sẽ không chỉ có chút nhân mã như vậy đuổi bắt Liêu Tặc chạy tứ tán. Hàn Trung Tín cũng không biết, ngay tại bên ngoài mấy chục dặm, đã đánh hạ chủ lực của Đại Tiểu Vương Trang, đang triển khai truy kích quy mô lớn hơn. Bóng đêm dần sáng, quân Liêu một đêm không chợp mắt, hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt quân Tống đã dưỡng đủ tinh thần. Công hạ chủ doanh quân địch không hề phòng thủ, cũng không tăng thêm bao nhiêu chiến quả, lại làm cho trên dưới quân Tống khao khát công lao càng thêm tràn đầy. Liêu quân chia làm 3 đường rút quân, chỉ có trung lộ quân rút lui khỏi quan đạo là bị truy kích thảm thiết nhất. Binh mã các bộ lạc ở phía bắc đều bị Tần Lam, Hàn Trung Tín dọa sợ, phân tán chạy trốn không dám tiến về phía trước, ngoại trừ một phần nhỏ tản mạn vô tung ra, còn lại đều là dựa vào trung quân. Trốn trở về không chỉ có bại binh, đồng thời cũng đem hỗn loạn đưa tới trong binh mã bên ta rút lui. Ngoại trừ mấy bộ binh mã rời đi sớm nhất, còn lại tất cả đều bị chặn ở nửa đường. Bị kỵ binh quân Tống cắn, trơ mắt nhìn bộ binh quân Tống chậm rãi ép tới. Trên đường đi, tàn thi khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến mã mất đi chủ nhân lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đồng cỏ. Gia Luật Đạo Ninh quay đầu nhìn tình hình chiến đấu thảm thiết bên kia bờ sông, trong lòng vui mừng không thôi. Lúc trước hắn bị Tiêu Thập Tam dặn đi dặn lại, nhất định phải kịp thời qua sông, đi tuyến nam trở về, hiện tại hắn rốt cuộc biết Tiêu Thập Tam cũng không phải là thống soái ngu xuẩn như vậy, chỉ là đối thủ quá mạnh mẽ một chút. Từ Vương Trang lớn nhỏ trở về thành Đại Châu kỳ thực chỉ có 40 dặm, nhưng đường đêm khó đi, tốc độ cũng không nhanh lên được. Hiện tại trời sáng, có thể dùng tốc độ nhanh hơn chạy về. Khi mặt trời dần dần lên cao, ưu thế về binh lực của quân Tống càng thể hiện rõ ràng. Hoàn toàn mất đi tổ chức, quân Liêu năm bè bảy mảng thành bánh ngọt trên bàn ăn, từng người bị nuốt vào bụng. Đến cùng có bao nhiêu người trốn vào thành Đại Châu? Hẳn là có một bộ phận rất lớn sẽ không lựa chọn trở lại Đại Châu, mà là nên đi về phía huyện Phù Trì. Mấy tù binh tụt lại phía sau không phải đã nói rồi sao? Tiêu Thập Tam và Gia Luật Đạo Ninh. Đáng tiếc kỵ binh quá ít. Nhiều hơn một chút là có thể đoán giận bọn họ. Huyện Thịnh chính là Phi Hồ Liễn, đi thông Nam Kinh đạo. Thành Đại Châu nếu khẳng định là phương hướng chủ công của quân Tống, như vậy tránh đi huyện Thịnh chính là lựa chọn thông minh nhất. Ít nhất còn có thể có được viện quân Nam Kinh giúp đỡ, cũng thuận tiện rút lui. Nhưng Đại Châu, Nhạn Môn thì khác, không chỉ có phải tử thủ, thậm chí còn có thể bởi vì lân phủ quân của huyện Thần Vũ mà hai mặt thủ địch. Nhưng rất nhiều người đều đoán sai. Thông qua sự xác nhận của tù binh và thám báo, tuyệt đại đa số quân Liêu đều lựa chọn quay về thành Đại Châu và Nhạn Môn, mà không phải đi huyện Phù Trì. Có lẽ chính là bởi vì Gia Luật Tất Tân ở Nam Kinh đạo. Sợ đụng vào tức giận của thượng phụ sao? Hẳn là nhớ tới chiến lợi phẩm. Sợ bị binh mã Nam Kinh đạo cướp đi. Khu mật thấy thế nào? Mấy tên phụ tá mang theo lời trêu chọc suy đoán nguyên do, lại tới hỏi cách nhìn của Hàn Cương. Có lẽ đều có. Giọng điệu của Hàn Cương điềm đạm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, thành Đại Châu bây giờ đã ở ngay trước mắt. Cũng trong cùng một ngày, trung sứ Khương Vinh đã từng được phái tới trước quân đội lại đi tới trước mặt Hàn Cương. Hai bên bãi binh. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn lá cờ lớn phất lên trong gió ở đầu thành Đại Châu, triều đình muốn Hà Đông ngưng binh sao? Đúng vậy. Khương Vinh cúi đầu không dám nhìn Hàn Cương, "Hưu binh." Chương 396. Thế suy đổi sao? Thiên lực qua lại, một. Chương 396. Thế suy đổi sao? Thiên lực qua lại, thượng. Thật sao? Đây là 12 đạo kim bài Triệu Nhạc Phi sao? Nhưng người đưa thư không phải kim bài nóng đội, chỉ là hoạn quan mà thôi. Mà Hàn Cương hắn cũng không phải võ tướng, mà là quan văn. Đại tiểu vương Trang đánh một trận, Liêu quân thương vong hơn vạn, đây là đại thắng mà Hà Bắc, Thiểm Tây không thể so sánh được. Liêu Tặc mới gặp đại bại, đã vô tâm thủ vững Đại Châu, chỉ cần đợi một thời gian, quan quân nhất định có thể đoạt lại Đại Châu. Lúc này bãi binh, người thân đau mà thù nhanh. Tiểu thuyết mới nhất tìm kiếm bài đủ. Truy kích trong đêm, thu hoạch gần 3000 thủ cấp, chạy trốn không được, giao vũ khi đầu hàng cũng có hơn ngàn. Quân Tống lấy bộ binh làm chủ đuổi giết đã tổn thất 1/5 quân lực, vứt bỏ chiến mã số lượng quân giới lại càng nhiều hơn, quân Liêu tổn thất có thể nói là thường cân đọ cốt, trong vòng vài năm cũng rất khó hồi phục nguyên khí. Nếu không phải trong đó không thấy bao nhiêu quân Liêu làm trung tâm phân quân và bị thất quân, Hàng Cương trực tiếp dám dòng chống khua chiêng đi tấn công thành Đại Châu. Trương Hàm, Hoàng Thường, Triết Khả Đại, rất nhiều phụ tá, bất kể văn võ người người tức hồn hện. Vốn lo lắng triều đình cản trở, nhưng mãi không thấy có chiếu chỉ đến, mới yên tâm. Hiện tại sắp đại hoạch toàn thắng, không ngờ lúc này lại tới kéo chân sau. Tìm kiếm bài đủ tiểu thuyết mới nhất. Đoạt Hoàn Hoàn đời thứ hai, đây là công lao lớn cỡ nào? Chu Thế Tông cũng mới ba châu 17 huyện, bị cả phòng hổ lang để mắt tới, cả người Khương Vinh run rẩy gần như sắp khóc đến nơi, thân thể run rẩy, tiểu nhân chỉ phụng chỉ đến đây, chuyện trong quân sao dám? Nếu như có đầu mối, có thể biểu dương tấu chương. Chiếu lệnh của triều đình ở đâu? Hàng Cương buông tha cho y thì Khương Vinh này cũng không đủ tư cách tuyên chiếu, người khác mang theo chiếu thư tới. Tên trung sứ Hàng Cương kia hết sức quen thuộc, nhưng lại không nghe lệnh đã lâu nâng chiếu thư bọc lụa vàng lên, sung mật, đây là mật chỉ, xin gạt bỏ những người không liên quan. Khương Vinh nghe vậy giật mình, mở to hai mắt nhìn đồng bạn, mà Hàng Cương lập tức túi đầu lĩnh mệnh. Mấy tên phụ tá trong trướng trao đổi ánh mắt, đều rời khỏi trướng. Thân binh bày hương án, cũng đều lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình Hàng Cương. Hàng Cương đi tới trước mặt hai vị nội thị, đưa lưng về phía cửa trướng, đối mặt hoàng quan, thỉnh thiên sứ truyền triệu. Không dám. Tên tuyên chiếu trung sứ không người với Hàng Cương, trước khi tiểu nhân đi ra, thánh nhân cũng chỉ biết khu mật tu luyện quý đạo, không biết có đại thắng này. Trong khoảng thời gian này, Hàng Cương vẫn luôn chậm rãi tu tạo quý đạo, giằng co với Liêu Tặc tựa hồ không nhìn thấy điểm cuối. Tính nhẫn mại của triều đình bên kia đã bị hao mòn gần hết. Nếu xu mật thật sự linh ý chỉ, khiến cho binh sự Hà Đông sắp thành lại bại, tuyệt đối không phải thánh nhân muốn gặp. Phần chiếu thư này, truyền hay không truyền, thật ra là giống nhau. Thật sao? Hàng Cương rất kinh ngạc, nội thị có can đảm như vậy cũng không thấy nhiều. Khó trách danh khí có thể lớn như vậy, địa vị có thể cao như vậy, nhân phẩm bất luận, can đảm chính là vượt qua thường nhân. Bất quá cự tuyệt hay không cự tuyệt chiếu, đó là trách nhiệm của hắn, không cần người khác vượt quá chức phận làm thầy. Đồng Cát Môn, nếu đã phụ mệnh chuyển chiếu, hay là không nên trì hoãn? Đồng Quán chần chờ một chút, thấy Hàn Cương tâm ý kiên định, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Thật vất vả trở lại kinh thành, lại thật vất vả lấy được công việc này, lại không cách nào được như ý nguyện. Gật gật đầu, hắn triển khai chiếu chỉ, tuyên đọc. Hàn Cương khom lưng nghe thánh huấn, cuối cùng lại bái đứng dậy, hai tay tiếp nhận chiếu chỉ. Trên chiếu chỉ này thiếu chi tiết, không nói rõ sự việc, nhưng mà hòa nghị thành công, quyền ngưng binh vẫn xác định không thể nghi ngờ. Cho nên Hàn Cương càng thêm kinh ngạc. Tây phủ sao lại đồng ý cho hai bên bãi binh? Ít nhất trước mắt, ưu thế của Đại Tống ở Hà Đông càng ngày càng rõ ràng, công lao gần ngay trước mắt, bất kể là Trương Hàm hay Tiết Hướng đều không cam lòng từ bỏ. Mặt khác, bọn họ không sợ Lữ Huệ Khanh phản đối. Công lao phục đoạt Hưng Linh, vị xu mật sứ Lữ Huệ Khanh này làm sao có thể trơ mắt nhìn bị trả lại cho người Liêu? Đột nhiên bãi binh, tất có nguyên do, triều đình rốt cuộc là vì chuyện gì bãi binh? Hàn Cương còn chưa nhận được tin báo từ kinh thành, điều kiện hòa đàm trước đó hai phủ đều không muốn tiếp nhận, nhưng hiện tại đột nhiên đồng ý, nhất định là bên người Liêu đưa ra điều kiện gì đó khiến người ta không thể từ chối. Bẩm xu mật. Đồng Quán trả lời, là người Liêu bên kia sửa lại điều khoản hòa nghị. Điều khoản gì? Hơn phân nửa chính là điều khoản xu mật đề. Khương Vinh ở bên trên bảo, yêu cầu lần trước của Hàn Cương là hắn mang về, tiền cống không tăng, mà Hưng Linh thì là lấy ngân lụa 100 vạn thất hai chỗ xuống, từ đó về sau thuộc về Đại Tống. Ngân quyên mỗi bên 50 vạn. Đúng vậy. Trước đó ta nói là 35 vạn quan, nhưng bây giờ lại gấp trăm lần. Hàn Cương giọng nói chuyển lệnh, các ngươi sao lại lấy việc này vu ta? Là ta bất nói một câu, không quá 30 vạn, quả tất chém ngươi. Lời này là trước khi Tào lợi dụng ký kết minh ước ổ huyền đã cố ý cảnh cáo. Tuy có chỉ, ngươi đi, không được quá 30 vạn. Quá 30 vạn chớ tới gặp, chuẩn tướng chẳng ngươi. Hàn Cương biến sắc, Khương Vinh gần như sợ đến mức hồn phi đàm phá, cơn giận của tể phụ há có thể đảm đương nổi tiểu hoàng môn như hắn. Kính xin xu mật tức giận. Trăm vạn ngân lụa này không phải là tiền cống nạp, mà là tiền bán đức. Giống như mua bán điển trạch trên thế gian, bán đức vốn phải cao hơn so với bán điển tịch. So với hậu thuế huyết binh, trăm vạn không phải nhiều. 50 vạn tất lụa, 50 vạn lượng bạc, tương đương với gấp đôi tiền thuế. Nhưng đây không phải tiền thuế, mà là một lần mua đức. 3 năm vạn quan trước đó Hàn Cương nói đích thật là quá ít, nhưng phí mua đức 100 vạn lượng này cũng không khỏi quá nhiều. Hiện giờ một lượng 1800 tiền, tương đương với 2 sâu rưỡi, mà tơ lụa tùy bút cung cấp cho người Liêu, giá đều cũng trên dưới 2 sâu. Hơn 200 vạn quan tiền hiện ra. Lấy thuế của đất Hưng Linh không biết phải đến 1 năm nào mới có thể thu hồi lại. Nhưng cũng chính như Đồng Quán nói, có được Hưng Linh, chỉ riêng việc tiết kiệm quân phí cũng đã không biết bao nhiêu rồi. Ngoại trừ việc mua đất Hưng Linh phải trả một cái giá quá đắt ra, trên bản chất cũng giống như yêu cầu của Hàn Cương. Hơn 2 triệu quan tiền hàng này cũng là vì chiếu cố cho gia luật đất Tân mặt mũi mà cho lợi ích thực tế. Thật ra Hàn Cương cũng không buồn lắm, so với tiền thuế, vụ mua đất duy nhất một lần này quả thực không tính là thiệt thòi. Cũng khó trách trong triều không sợ Lữ Huệ Khanh phản đối hoàng nghị. Hắn tranh giành, không phải chính là Hưng Linh sao? Ngoài ra còn có Thương Châu Bắc giới mở rộng địa bàn. Giải Châu thứ sử sẽ thường trú. Đây đích thực cũng là yêu cầu của Hàn Cương. Trước đó chuẩn bị dùng để bán tốt gia luật đất Tân, đồng thời thu mua thủ đoạn của hào môn trong kinh. Về phần thứ sử Giải Châu, chính là vị đường huynh của hoàng hậu kia. Vũ Châu thì sao? Người Liêu nguyện lấy các quan của Đại Châu đổi về, thậm chí có thể trả lại Hy Ninh năm thứ 8, sông Đông Bắc giới cắt nhường 700 dặm đất mất. Thật sự có sáng kiến, Hàn Cương thật sự muốn vô bản cho trí tưởng tượng của gia luật Tất Tân. Hoàng hậu thấy thế nào? Thánh nhân và Vương Bình Chương không đồng ý. Thật sự là không thể nào đồng ý, nếu để cho thiên tử Triệu Tuân biết, ai cũng không nói chắc được hắn đang vui mừng hay là xấu hổ. Không biết ý của xu mật ngươi như thế nào? ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên đồng ý sao? Hàn Cương dẫn người ra khỏi trướng, thi hải Liêu Quân đang thu nạp đốt cháy ở giã ngoại, từng đạo khói đặc ở dưới bầu trời xanh thẳm hết sức nổi bật. Tiết báo Phi Thắng đã sớm lên kinh thành, xin hai vị sau khi trở về tấu cho hoàng hậu điện hạ, hòa nghị cũng được, nhưng Vũ Châu tuyệt không giao trả. Hàn Cương nhìn nước sông phía nam, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, chẳng lẽ còn phải sợ Liêu tặc hắn hay sao? Nguyên do là từ Thái Hí Sơn gần trại Bình Hình của huyện, nơi đây có nguồn gốc từ Hình Bình, nơi đây, sau khi rời núi thì một đường đi thẳng về hướng tây nam. Trên đường đi qua huyện Nhạn Môn, huyện Miểu đến được trại Lệ Khẩu. Sau đó đi theo hướng đông nam, xuyên qua Thái Hành Sơn tiến vào Hà Bắc. Lúc Kính Hà xuyên qua Thái Hành Sơn, trên lệch rất lớn, không thể lợi dụng nó để câu thông Hà Đông, Hà Bắc, nhưng Kính Hà chạy dọc theo Hà Đông, hơn phân nửa là ở Kinh Châu, trong thung lũng có dây dẫn giống như của Đại Châu, dòng nước bằng phẳng, mặt sông rộng lớn, từ xưa. Trong niên mực cầm lên Đại Vũ Trị Thủy, liền có Hàm Chi Chi Đầu, vậy làm trụ cột. Lấy Lợi Yến, Thay, Hồ, Hạc cùng Tây Hà Chi Dân. Cái hồ trì này chính là Kính Hà. Chỉ là trước đó đang vào cuối xuân, tuyết tan trên đỉnh núi và mưa xuân hội hợp với hoa đào, mực nước sông Bá Hà đã giảm mạnh. Nước sâu hơn 3 thước miễn cưỡng có thể đi thuyền đã trở nên sâu không thông, đáy sông từng đoạn nước cạn lộ ra bên ngoài, cả đường thủy hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Có lẽ qua một tháng nữa khi hạ tầm đến, đường sông này có thể một lần nữa phát huy công dụng, nhưng khi đó cơ hồ ngay cả ngựa uống nước cũng lộ ra khó khăn. Thật ra thì với kỹ thuật nâng mực nước lên bằng đê đập, có thể sử dụng trong kênh mương, dùng trên sông Tùng Hà cũng có thể thực hiện được. Nhưng phải bù đắp cho sự chênh lệch từ Đại Châu đến trại Lao Khẩu, trên đoạn sông có độ rộng 7-80 trượng này, cần phải xây dựng độ cao ít nhất 1 trượng đập nước. Lượng công trình này lớn hơn quá nhiều so với một quỹ đạo đơn giản, nhân công, vật tư và thời gian đều không phải thứ mà Hàn Cương có thể tiêu hao nổi. Sau khi thông qua dân bản xứ hiểu rõ địa lý thủy văn, Hàn Cương quyết định từ bỏ thủy vận, tu kiến quỹ đạo. Vốn Liêu Quân không am hiểu giao thông đường thủy cũng chỉ có thể nhìn sông mà than thở. Hiện nay tình huống đã xảy ra biến hóa. Từ vương trang lớn nhỏ tới thành Đại Châu, xây dựng quỹ đạo 450 dặm cần lượng lớn thời gian công và vật tư. Nhưng theo thời gian tiến vào tháng 4, nước mưa trong Ngũ Thai Sơn cũng nhiều lên. Nước trong sông dâng lên khiến Hàn Cương vốn dĩ buông tha lựa chọn, lại một lần nữa tiến vào trong tầm mắt của hắn. So với quỹ đạo hao phí quá lớn, khi hai chiếc thuyền chở hơn 100 thạch lương thực được kéo lên, thuận lợi tới bến tàu đã chuẩn bị sẵn của thành Đại Châu, đường tiếp tế tiếp viện của quan quân cũng biến thành đường thủy, cộng thêm quỹ đạo vận chuyển tổng hợp. Có thể nói đây là sự trợ giúp của thiên thời. Trong núi mưa nhiều, nhưng trong thung lũng Đại Châu lại không mưa. Điều này khiến quân Tống từng bước tiến đến dưới thành Đại Châu có thể rất thuận lợi chuẩn bị công thành. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, ông trời cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Ngoại trừ thiên thời ra, phương diện nhân hòa cũng càng ngày càng chiếm ưu thế ở hướng huyện Tân Vũ, trước đó quân Lân phủ đã khống chế tuyến trường thành cổ, triệt để nắm giữ Vũ Châu, đối mặt với quân địch Sóc Châu. Theo quân Liêu binh bại, vương trang lớn nhỏ, quân sĩ thủ thành Sóc Châu khí thế đại giảm, chiếc khắc hành thừa thế vượt qua trường thành cổ, điều này cũng có nghĩa là thế công toàn diện của quân Tống bắt đầu. Một ngày sau, kỵ binh quân Tống xuất hiện ở ngoài thành Sóc Châu, cũng cùng Liêu quân lui giữ nơi này mấy phen giao thủ. Kỵ binh xuất thân từ Hà Ngoại thực lực không kém, nhưng số lượng không thể so với Liêu quân Sóc Châu, chỉ có ngàn kỵ binh. Sau một phen chiến thấy Liêu quân càng ngày càng nhiều, liền lựa chọn rút lui. Hơn 2000 kỵ binh Liêu đuổi sát không tha, một hơi đuổi theo hơn 20 dặm, cho đến khi vào trong núi, bị dẫn vào vòng phục kích của chiếc khắc hành. Chỉ tiếc Liêu quân quen thuộc địa lý, lại dẫn đầu quan quân làm người khôn khéo, Lân phủ quân phục kích cuối cùng chỉ cắn được hơn 200 người. Nhưng trận chiến này cũng đánh mất một chút lòng tin cuối cùng của Liêu quân Sóc Châu. Đối mặt với sự ép sát của quân Tống, đã không còn ai nguyện ý mạo hiểm rời xa phòng hộ của thành Sóc Châu nữa. Cho nên ngày thứ hai, khi chi bộ binh thứ nhất đến ngoài thành, liền thuận lợi dựng trại đóng quân. Vượt qua huyện Thần Vũ tiến vào Lân phủ quân Sóc Châu hơn 5000, cũng áp chế quân coi giữ trong thành. Liêu quân còn đang kiên trì không lùi ở cảnh nội Đại Tống, lúc này đã gặp phải nguy hiểm cắt đứt đường lui. Mà Sóc Châu đi về phía bắc, chính là thủ phủ đại đồng của Tây Kinh đạo. Nơi chiến lược yếu địa này là không thể để mất. Muốn thay Thế Châu hay là Sóc Châu? Hàn Cương đang chờ lựa chọn của Tiêu Thập Tam. Chương 397. Thế suy đổi sao? Thiên lực qua lại, 2. Chương 397. Thế suy đổi sao? Thiên lực qua lại, chung. Chiếc Khả Đại đi theo Hàn Cương ra khỏi bệnh viện chiến trường, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là trăng lên đầu rồi. Hàn Cương nhất hành dùng gần 2 canh giờ mới kết thúc thị sát bệnh viện, so với dự tính trước đó nhiều hơn rất nhiều thời gian. Không ngờ đã đến lúc này rồi. Chiếc Khả sờ bụng mình, nhỏ giọng nói, đều có chút phàn nàn. Hoàng Thương cũng nhỏ giọng nói, đó là tâm tư của Su Mật. Nếu chỉ nhìn vài lần, đi một vòng, một khắc cũng không cần. Chiếc Khả gật đầu. Người bị thương trong bệnh viện quá nhiệt tình, ai ai cũng muốn được Hàn Cương trông chừng và hỏi thăm. Mà Hàn Cương cũng tận lực thỏa mãn thỉnh cầu của bọn họ, cho nên mới ở trong bệnh viện mãi. Cho dù Ngô Khởi tái sinh, dựa vào ân đức của binh sĩ, hắn cũng tuyệt đối không thể đạt được sự kính trọng của binh sĩ như Hàn Cương. Tốt có bệnh, người bị ung nhọn, lấy đó làm cái mút, ngay cả lao phụ cũng biết đó là muốn bọn họ đi chết, mà Hàn Cương lại tận lực tìm kiếm sinh cơ cho các sĩ tốt. Thậm chí vì phòng ngừa thương vong quá nặng, mà thủy chung tránh giao chiến với địch nhân. Chủ soái được kính yêu như thế, làm sao không đánh thắng trận? Nhưng sắc mặt Hàn Cương lúc này lại u ám, tựa như bóng đêm. Điều này làm cho Chiếc Khả Đại và Hoàng Thường đều tận lực tránh lớn tiếng nói chuyện. Hoàng Thường men theo tầm mắt của Hàn Cương nhìn qua, ở một góc bệnh viện, mấy cáng cứu thương được khiêng lên hai chiếc xe ngựa, lập tức đi về phía bến tàu Kính Hà ở phía nam doanh trại. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, cũng khó trách dân chủ hắn tâm tình kém như vậy. Hiện giờ đại quân dưới thành Đại Châu đã gần 3 vạn, nhưng bởi vì còn chưa bắt đầu hành động quân sự công thành, thám báo du kỵ bên ngoài lại vô cùng khắc chế, trong đó tỷ lệ thương bệnh ước chừng dưới 1%. Nằm ở tiền tuyến bệnh viện chiến trường này, số người bị thương cũng chỉ hơn 200. Trong đó, trên cơ bản đều là những người bị thương nhẹ có thể nhanh chóng bình phục, bệnh nhân hạng nặng thật sự đều sẽ được đưa đến cổng trại của bệnh viện phía sau. Cũng không phải nói trình độ chữa bệnh phía sau cao bao nhiêu, số 0 và số 1 có lẽ có khác nhau, nhưng 3 và 4 thật ra không có chênh lệch gì lớn, mà là miễn cho những người bệnh nặng này, người bị thương nặng ở tiền tuyến ảnh hưởng sĩ khí. Trong quá trình vận chuyển về phía sau, bởi vì đường xá sốc này, phải ngồi thuyền trước, sau đó chuyển lên xe ngựa, rất nhiều người bị thương đều không chịu được đến lúc đến được hàng cầu trại. Cho dù đến, cũng rất khó sống được bao lâu. Mỗi ngày đều có mấy người bị đưa đi như vậy, trong đó luôn có người trẻ mặt tới đích. Đây là cách làm vô tình nhưng trong quân ngũ lại không thể không hạ quyết tâm, không quản binh, chính là nói ra điểm này. Cho dù là Hàng Cương, có tên tuổi lớn như vậy, nhưng hắn cũng không có khả năng nâng cao trình độ y học của thời đại này lên bao nhiêu. Có thể làm cũng chỉ là bắt tay vào làm về phương diện quản lý vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh truyền bá trong quân doanh. Nhưng ngoài ra, những ngoại thương, nội thương nghiêm trọng, còn có một số chứng bệnh nan y, Hàng Cương chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chịu khổ trên giường, nhìn bọn họ đi từng bước một về phía tử vong, nhưng không có một chút biện pháp nào. Những người bị thương này rời đi, chỉ cần nhìn thấy Hàn Cương đều sẽ trở nên rất tiến tĩnh. Hàn Cương cũng ở bên cạnh bọn họ lâu nhất. Cho dù bọn họ đều biết Hàn Cương không thông y thuật, nhưng được đệ tử Dược Vương trông coi, giống như là đi tới miếu linh nghiệm đốt một nén hương, luôn có thể an tâm hơn vài phần đi theo bên người Hàn Cương lâu ngày. Hoàng thượng càng thêm rõ ràng sự quan tâm của Hàn Cương đối với người bình thường. Đây không phải là nhân ái, sĩ phu bình thường từ trên cao nhìn xuống, mà là chân chính coi trọng, khiến cho người tín nhiệm mình chờ mong thất bại, tâm tình làm sao có thể tốt lên được? Tâm tình Hàn Cương trầm trọng, Hoàng thượng cùng Trích Khả Khả chỉ dám nhỏ giọng trao đổi mấy câu. Thẳng đến khi nghe được một tiếng thở dài, sau đó liền thấy Hàn Cương đi tới một góc bệnh viện. Nơi đó có một khu vực độc lập, là phòng bệnh của tù binh. Hàn Cương đi ra từ khu vực bệnh chính, liền đi tới đó. Lần này số tù binh không ít, đã vượt qua ngàn người, bất quá trong đó người trọng thương nhân số rất ít, chính là vết thương nhẹ cũng không có mấy. Một chi quân đội vừa mới trải qua thảm bại, lại là tù binh, số lượng người bị thương dĩ nhiên mới không đến 100 người. Nếu như quét dọn chiến trường, quét sạch tàn quân có thể nhẹ tay một chút, kỳ thật thương binh hẳn là càng nhiều. Nhưng đối với những cường đạo này, từ trên đường đi tới Thái Nguyên chứng kiến tận mắt, toàn quân trên dưới không ai không hận thấu xương. Nếu như là tù binh khỏe mạnh có thể chạy, vậy đích xác không tiện xuống tay, nhưng những thương binh không cách nào đi lại, ai cũng sẽ không kiên nhẫn đưa bọn họ trở về trong doanh, đều chỉ mang theo một ít đầu người nhẹ nhàng trở về. Trở về từ cõi chết khiến cho những tù binh này khi nhìn thấy Hàn Cương trong lòng vô cùng mừng rỡ và sợ hãi. Thậm chí sau khi Hàn Cương thăm dò qua, những người bị thương của Liêu quân đều gắng gượng quỳ xuống đất hành lễ với hắn. Trong số những người bị thương này, thành kính nhất chính là quý nhân trong một tiểu bộ tộc trên Tây Kinh đạo, cũng là chủ tướng lĩnh quân trong tộc. Người này bị thương không nhẹ, toàn thân cao thấp đều bị khâu nhiều châm, thật sự là binh lính vận khí rất tốt mới không bị quét dọn chiến trường ngại phiền toái cắt thủ cấp trở về báo cáo kết quả công tác, lúc bay xuống băng vải trên người đều nhuộm đỏ. Chỉ là Hàn Cương chỉ sai người đỡ hắn dậy, cũng không có chút sắc mặt gì. Thế hệ này đốt giết cướp bóc ở trong nước ta, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trong đó tù trưởng càng phải điển hình rõ ràng, để an ủi vong linh. Hàn Cương sau khi ra khỏi phòng bệnh tù binh liền nói, nhưng con dân Trung Quốc ta trở thành kẻ trộm không thể thắng được, thiếu những cường tặc này, liền không đổi được bọn họ. Không thể không tha cho bọn họ một mạng, có thể cứu cũng phải tận lực cứu trở về. Hoàng thương có cảm giác, những lời này của Hàn Cương, thay vì giải thích với phụ tá, còn không bằng nói là nói cho chính hắn nghe, giống như là đang thuyết phục chính mình. Bằng không không đến mức nói liên miên cằn nhằn như thế. Hàn Cương kỳ thực rất muốn chém đám cường đạo nợ máu chồng chất này, ít nhất cũng phải học thủ đoạn đối phó với thổ dân giao chỉ, nhưng không chặt ngón chân, mà chặt ngón tay, để tránh ngày sau bọn họ tái phạm cảnh giới. Người khiết đan phạm tội ở hai nơi đường đời, so với quân giao chỉ tàn sát bừa bãi ở Quảng Tây lúc trước càng hơn một bậc. Chỉ là lần này dân chúng bị bắt đi đông đảo, hắn không thể giống như đối với giao chỉ trực tiếp đánh tới nói diệt quốc di tộc, cũng chỉ có thể lưu lại một chút tiền vốn, mang người trao đổi trở về. Dùng tiền chuộc là một việc, triều đình sẽ không tiết số tiền đó. Nhưng có thể tiết kiệm một chút thì hay một chút. Dùng tù binh trao đổi sẽ tốt hơn. Hàn Cương cảm thấy ra luật tất tân hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội thu mua lòng người này. Ngân lụa có thể lập tức thu vào trong tay trăm vạn tớt, vừa vặn có thể dùng trên lưỡi đao, từ trong tay bộ tộc có hán nhi mua lại người, sau đó đổi về chiến sĩ bị bắt làm tù binh. Đương nhiên, nếu như những thứ này còn chưa đủ, Vũ Châu cũng có thể trả lại. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các phụ tá, Hàn Cương tiếp tục nói: Lăng Tước nhập khấu chưa được mấy tháng, Tiệp Dư, Đại Nhị Châu đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Tổn thất bây giờ còn không cách nào tính toán, hộ khẩu giảm phân nửa đã là phòng trường lạc quan nhất. Tuy rằng không biết đến tổn cùng tổn thất bao nhiêu, nhưng hộ khẩu giảm phân nửa đích thật là dự tính lạc quan nhất, nếu như bi quan một chút, có thể có 1/3 trở về đã rất tốt rồi. Ít nhất trong vòng 3 năm miễn trừ tất cả thuế phú, mười mấy 20 năm sau mới có thể miễn cưỡng hồi phục như cũ. Có thể tìm thêm chút ít đinh khẩu trở về, chung quy là một chuyện tốt. Quá 2 năm tạo hộ tịch, không khí trong nha môn Đại Châu cũng sẽ đẹp mắt một chút. Mỗi khi đến năm mậu, quan phủ địa phương sẽ một lần nữa chỉnh sửa sổ hộ khẩu. Lần này Đại Châu gặp nạn, không chỉ phải tái tạo hộ tịch, ngay cả ruộng đồng cũng phải thay đổi để duy trì trật tự ngày sau của Đại Châu. Chỉ là như vậy, nhiệm vụ của Đại Châu chi châu kế nhiệm sẽ rất nặng, có thể nói là vô cùng khó khăn. Quan phủ địa phương sở dĩ có thể đem chính lệnh truyền đạt xuống dưới, là dựa vào từng cấp một, từ châu đến huyện lại đến bảo giáp trong thôn. Quan viên ra lệnh dễ bổ nhiệm, nhưng trên thực tế người chấp hành, các lại viên trong châu huyện, bảo chính, trưởng giáp, thư thủ trong thôn đều không phải có thể từ kinh thành hoặc là từ nơi khác có thể điều tới. Hiện tại những lại viên này giống như dân chúng, đã không còn thừa bao nhiêu, thiếu bọn họ trợ giúp, chính lệnh chi châu ngay cả trong thôn cũng không truyền đạt được. Ngoại trừ Đại Châu, tình hình ở Củ Châu cũng tương tự. Mà những nơi phủ Thái Nguyên bị quân Liêu xâm nhập, tình hình cũng không khác mấy so với ở Đại Châu và Củ Châu. Đều là thôn trang bị hủy, dân chúng bị tàn sát, con cái của cải bị cướp bóc không còn. Toàn bộ Bắc Bộ Hà Đông hoàn toàn bị hủy, trong vòng mấy chục năm cũng không hồi phục được nguyên khí, điều này làm cho tâm tình của Hàn Cương làm sao có thể tốt được. Điều duy nhất có thể làm cho tâm tình người ta tốt, có thể chính là quân Liêu trong thành Đại Châu. Trong thành Đại Châu hoang vu, tâm tình của Tiêu Thập Tam càng thêm tệ. Tiêu Thập Tam đã nhận được thông báo từ trên đường Nam Kinh gửi tới, tuyên bố đã đặt thành hòa nghị với Nam Triều gần đây, sứ thần đàm phán hòa bình rất nhanh sẽ từ Khai Phong trở về. Nhưng khi bỏ bức thư do Gia Luật Tất Tân tự tay viết xuống, lại ngẩng đầu nhìn vào trong thành Đại Châu, một cảm giác hoang đường vô cùng nổi lên trong lòng. Nhưng ai cũng biết, nếu thực lực của hai bên không thể duy trì cân bằng cơ bản nhất, bất luận hòa nghị gì, đều chỉ là một tờ giấy lộn đã từng dùng qua Đại Liêu đã đánh không nổi nữa, bằng không sứ thần đàm phán hòa bình cũng sẽ không đáp ứng điều kiện khuất nhục như vậy. Tây Bình Lục Châu mất đi tăng sư, đổi lại chỉ là trăm vạn bạc lụa dùng một lần. Hơn nữa đó còn là hiệp nghị đạt thành trước khi Hà Đông thảm bại, đổi lại hiện tại, người Tống chắc chắn sẽ không cam nguyện tiếp tục chấp hành. Người phản đối trong nước đang tụ tập. Thượng phụ điện hạ không thể nào giống như hoàng đế, tự nhiên có thể khiến trong ngoài triều đình tuân theo mệnh lệnh của người đó. Nếu như người có thân phận hoàng đế, sự việc sẽ không biến thành bộ dạng nhàn rỗi như bây giờ. Gia Luật Tất Tân tuy rằng để cho hắn trông coi thành Đại Châu, mệnh lệnh này là phát ra trước khi đại bại, hiện tại đã không có khả năng vãn hồi nữa, điều duy nhất đáng mừng là chút binh sĩ nhà mình không bị tổn thương quá lớn. Chút thịt vụn vặt được cha thời thượng phái tới trợ giúp cũng không tổn thất gì. Ngoại trừ khôi giáp, chiến mã bị mất một ít ra, không còn tổn thất gì khác. So sánh với bọn họ, thương vong của các bộ hạ quân ở Tây Kinh đạo lớn hơn nhiều, trong doanh tiếng oán than dậy đất. Trong truy kích của quân Tống, thương vong nặng nhất chính là bọn họ. Mà hiện tại kêu về nhà tự nhiên cũng không thiếu bọn họ. Lòng người đều tan rã, những người này còn có thể phát huy tác dụng sao? Chương 398. Thế suy đổi sao? Thiên lực qua lại, 3. Chương 398. Thế suy đổi sao? Thiên lực qua lại, hạ. Không được rồi. Trương Hiếu Kiệt đi một vòng ở phía dưới, sau khi trở về liền lắc đầu với Tiêu Thập Tam. Những người đó hoàn toàn không có đất dụng võ. Bất kể là quân bộ tộc thương vong thảm trọng, hay là cung vân, bị thất tinh nhuệ có thể bảo toàn như vậy, chỉ cần có mắt, liền có thể nhìn ra được bọn họ đối với chiến cuộc kế tiếp đều đã là không ôm hy vọng. Cho dù binh lực trong thành Đại Châu hội tụ binh mã từ Đại Tiểu Vương Trang rút về, cùng với một bộ phận quân đội phòng thủ ở chân núi phía Bắc Ngũ Đài Sơn lúc trước, còn bao gồm đội ngũ lưu thủ ban đầu, binh lực thậm chí tiếp cận 3 vạn. Nhưng bộ dáng ủ rũ chán nản kia, giống như một đám bại khuyển chạy trối chết. Cho dù không thông binh pháp, cũng có thể nhìn ra được bọn họ đã hoàn toàn trở thành một đống phế nhân không có đất dụng võ. Nhất là quân bộ tộc, ai ai cũng hô hào muốn về nhà. Sớm về nhà hưởng thụ tài sản cướp bóc tới, về nhà liếm láp vết thương. Trước đó không trở về Đại Châu, trực tiếp trở về Nhạn Môn Quan, Tiêu Thập Tam cũng không điều ra được. Thậm chí có hai nhà trực tiếp chạy về Sóc Châu. Nói là muốn hiệp trợ chống đỡ quân Tống từ huyện Thần Vũ tới, nhưng rốt cuộc là thật hay giả, căn bản không cần suy nghĩ. Quân lệnh như núi, nào có đạo lý tự làm. Trong tình huống so sánh, dạng khuyên bảo hoặc mệnh lệnh gì cũng vô dụng. Dựa vào cái gì người không nghe quân lệnh có thể quay về hậu phương hưởng thụ, mà nghe lời lại chịu thiệt chịu chết. Tương phản quá mức mãnh liệt, đã đem sĩ khí đè ép đến điểm thấp nhất. Thảm bại không có gì, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng đều là có tiền lệ, nhưng hiện tại có đường lui, và lại đang ở phía sau. Dưới tình huống như vậy, làm sao buộc người phía dưới liều chết tác chiến? Sợ là vừa ra khỏi thành liền muốn chạy về phía sau. Hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là bộ dáng túi đầu không lưng trên người Tiêu Thập Tam vị chủ soái này, khiến Trương Hiếu Kiệt hoàn toàn không nhìn thấy ý chí chiến đấu. Theo Trương Hiếu Kiệt, Tiêu Thập Tam sở dĩ sẽ ở lại Đại Châu, hoàn toàn là vì sợ hai Gia Luật Tất Tần, mà không phải bởi vì chiến lược bố cục của hắn cần hắn ở lại chỗ này. Người Tống ngoài thành đang chuẩn bị công thành, ở trong doanh địa dưới thành chế tạo khí giới công thành, thang mây và phích lịch bắn đều có thể trực tiếp nhìn thấy trên đầu thành. Số lượng còn không nhiều, nhưng Hàn Cương có thể trong thời gian ngắn như vậy tu ra một quỹ đạo, mấy trăm phích lịch pháo cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian của hắn. Trên lệch lớn nhất giữa hai bên Liêu Tống là người giỏi tay nghề. Nếu quân Tống có thể tạo ra quỹ đạo trong thời gian cực ngắn, một ngày một đêm vận binh mấy vạn, như vậy đủ để cung cấp khí giới công thành cho Đại Châu thành, lại cần bao nhiêu thời gian? Cho tới nay, Trương Hiếu Kiệt sợ hãi nhất không phải binh mã người Tống, mà là loại năng lực sản xuất hoàn toàn vượt quá tưởng tượng này, trong vòng một năm có hơn 10 vạn giáp binh, đó là thực lực khủng bố bất kể như thế nào Đại Liêu cũng đuổi không kịp. Một khi phích lịch pháo ở ngoài thành dựng lên, phi thạch như mưa, Đại Châu còn có thể thủ sao? Tiêu Thập Tam im lặng không nói, cả người không chút sức mẹ, giống như lời nói của Trương Hiếu Kiệt cũng không truyền vào trong tai hắn. Nhưng mặt trầm xuống, nhíu mày lại, khiến cho Trương Hiếu Kiệt nhìn ra được, Tiêu Thập Tam là nghe được. Chỉ là hắn mặc dù không có ý chí chiến đấu, nhưng vẫn còn mang một tia tâm lý may mắn. Hiện tại Đại Châu, binh mã Nhạn Môn đều đã là chim sợ cảnh cong, huyện Phồn Chỉ bên kia chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ sao? Trương Hiếu Kiệt trực tiếp vạch trần chút may mắn trong lòng Tiêu Thập Tam. Thủ vững ở Đại Châu, sau đó thừa dịp quân Tống công thành không dành phân tâm, hơn vạn nhân mã của Phi Hồ Ly ở lối vào huyện huyện đang đứng đông phương vừa vặn có thể rời khỏi lưng người Tống, hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Chỉ là đó hoàn toàn là nằm mơ. Lương thảo huyện Phồn Chỉ còn xa mới bằng được Đại Châu. Bọn họ cũng không đợi được bao lâu. Hơn nữa cho dù muốn xuất động, một là lui về Nam Kinh đạo, một là đi ra quyết một trận tử chiến với người Tống, chỉ cần nhìn bộ dạng hiện tại trong thành, là biết bên kia sẽ lựa chọn như thế nào. Trương Hiếu Kiệt chú ý vẻ mặt Tiêu Thập Tam biến hóa rất nhỏ, thấy hắn vẫn không hề phản ứng, Từ Phong liền càng bén nhọn hơn một phần. Đại Châu nơi này có su mật ngươi ở cũng không chấn an được, huyện Phồn Chỉ bên kia dựa vào niết lỗ cồn có thể ép xuống được sao? Rốt cuộc Tiêu Thập Tam cũng có động tác, ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ bắn qua. Trương Hiếu Kiệt bình thản không sợ, nghiêm mặt chất vấn, dám hỏi khu mật, Đại Châu tuy nặng, nhưng có thể so với Sóc Châu không? Tiêu Thập Tam trừng mắt nhìn Trương Hiếu Kiệt, mà Trương Hiếu Kiệt không sợ hãi chút nào giằng co với hắn. Hồi lâu sau, Tiêu Thập Tam cúi đầu, không bằng. Đúng vậy, Sóc Châu chính là nơi môn hộ Tây Kinh, không phải là nơi mà đời đời có thể so sánh. Mất Sóc Châu, không biết Tiêu Su Mật có chỗ nghỉ ngơi không? Tiêu Thập Tam lại cúi đầu, thật lâu, hóa thành thở dài. So với Đại Châu, địa vị Sóc Châu tự nhiên càng thêm trọng yếu. Nó cùng Tây Kinh Đại Đồng phủ ở chung trong dãy núi, giao nhau một mảnh bằng phẳng. Một khi có mất, trước phủ Đại Đồng liền không có bình chướng. Sóc Châu thành, huyện Kính Dương hiện tại bị chiếc khắc hành thống lĩnh quân Tống Mây Công, Huy Dương vừa vỡ, tiếp theo chiếc khắc hành tất nhiên sẽ tấn công huyện Mã ấp cách đó không xa. Mà từ Nhạn Môn Quan Bắc thượng, đối diện chính là huyện Mã ấp. Cho người Tống đoạt thành Sóc Châu, quân Tống có thể thẳng đến Nhạn Môn Quan Bắc. Đến lúc đó, muốn đi thì không còn kịp nữa. Còn đều ở lại Đại Châu gần 3 vạn binh mã, nhưng chính là cá trong chậu, cá trong chậu. Hơn nữa, toàn bộ Tây Kinh đạo là địa giới phồn hoa và đông đúc nhất cũng nằm ở Sóc Châu này. Nơi đóng quân của Bỉ Thất quân đắc lực nhất dưới trướng Tiêu Thập Tam, nằm ở Ứng Châu giữa Đại Đồng và Sóc Châu. Xung quanh sông Tang Can thủy mạch dồi dào, Ứng Châu có ruộng đất và đồng cỏ tốt nhất Tây Kinh đạo, nuôi dưỡng hàng vạn sinh dân và súc vật. Từ sau khi Tiêu Thập Tam trấn thủ Tây Kinh đạo, coi nơi đây là căn bản của nhà mình. Nhất là Ứng Châu, hắn bỏ công phu xấu nhất. Cả tộc trên dưới, ngay cả căn cơ đều cắm vào trong đất bên sông Tang Can. Trong lòng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm như Sóc Châu, Ứng Châu và phủ Đại Đồng biến thành Đại Châu, Ứng Châu. Tay run rẩy, nhưng ánh mắt do dự, rốt cuộc cũng ổn định lại. Ngày thứ tư sau khi bại lui đến Đại Châu, Tiêu Thập Tam lĩnh quân rút khỏi thành Đại Châu. Quân Tống xuất doanh bày trận, giám thị từ xa. Mà kỵ binh người Tống thì ở bên ngoài, cùng hơn 5000 phòng gia bảo vệ đại quân rút lui, cùng phân giằng co. Trong kỵ binh người Tống, thậm chí còn có rất nhiều người ăn mặc chặn người bói toán, diều võ dương oai phóng ngựa chạy như điên ở trước mặt bọn họ. Sự rêu cợt của người bói toán khiến cho cảm giác nhục nhã mãnh liệt lan tràn trong lòng, chiến sĩ khiết đan tiêu ngạo mấy lần từng bị những tiện dân này nhục nhã. Nhưng ngẩng đầu, nhìn người Tống cách đó không xa dựa vào đại doanh bày trận, rất nhiều người lại cúi đầu, theo đại đội đi vào quan ải trong dãy núi. Tiếng hoan hô linh thai nhức óc trong thành trì sau lưng theo gió truyền vào trong hai. Tiêu Thập Tam cắn chặt hàm răng. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Tuyệt đối. Liêu Tặc Thoạt nhìn vẫn lưu luyến không rời. Liêu quân đi một cách dài dòng, so với dự tính của Hàn Cương thì ở lại lâu hơn 2 ngày. Vốn dĩ Hàn Cương cho rằng chủ lực đã đến dưới thành Đại Châu, Liêu quân trong thành nên gói xong bọc trở về, không ngờ Tiêu Thập Tam lại dám kéo dài. Nhưng Hàn Cương cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chuẩn bị xong công thành rồi, nếu Tiêu Thập Tam không đi, đến lúc đó, đến tột cùng là xua quân công thành hay là chờ một chút, hắn cũng không quyết định được. Cho dù là hiện tại, chủ lực đến từ Kinh Kỳ đã trải qua chiến tranh tôi luyện, nhưng Hàn Cương vẫn không muốn chỉ huy cấm quân kinh doanh chủ động tiến công, hơn nữa còn là công thành. Liêu quân tuy không giỏi thủ, nhưng cấm quân kinh doanh cũng không giỏi tấn công, có thể bớt một ít thương vong liền ít đi một ít. Liêu quân nhường lại thành Đại Châu, Hàn Cương cũng không có ý nghĩ thừa dịp công kích. Liêu quân tuy là bại binh, nhưng cũng là ai binh, trong lòng đều nghẹn một hơi, vạn nhất áp bách quá thậm chí khiến bọn họ phản kích tuyệt địa, bên này đẩy tiêu binh có thể sẽ thua rất chật vật. Thành Đại Châu rốt cục trở lại trong tay, nhưng Hàn Cương cũng không đi vào trong thành, chỉ huy các bộ hạ trại đóng quân ở cửa thành. Sau đó phân công nhân thủ vào thành thanh lý. Trong thành một mảnh hỗn độn, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể thanh lý sạch sẽ. Sau khi chiếm cứ thành Đại Châu, Hàn Cương và phụ tá của hắn cũng không có quá nhiều hưng phấn, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy quan ải gần trong gang tấc phía bắc, không đoạt Nhạn Môn, chính là chưa hoàn toàn thành công. Hơn nữa còn phải rảnh tay đi xử lý quân địch vì Yên Trì. Chỉ có chặn đường đi của núi Nhạn Môn và Phi Hồ Ly, Đại Châu mới có thể coi là chân chính thu được an toàn. Người đi huyện Thần Vũ còn đi không? Tiêu Thập Tam đã trở về rồi. Hàn Cương hỏi. Trương Hàm nói, đi sớm rồi. Chết hầu lão tướng, nhất định không có sai sót. Từ Nhạn Môn Quan đi về phía bắc là huyện Mã ấp, từ đây đi về phía đông bắc là phủ Đại Đồng, còn Sóc Châu thành thì ở phía tây của huyện Mã ấp, càng gần với trường thành cổ hơn. Cho dù Tiêu Thập Tam đã dẫn quân bắc thượng cứu viện Sóc Châu, chiếc khắc hành cũng có đủ thời gian rút lui. Rút lên trên núi, hiện tại một nhánh Liêu quân này hẳn là sẽ không có tâm tư đuổi bắt. Mặc dù có can đảm truy kích, cũng không thắng được Lân phủ quân sĩ khí đang thịnh, tinh nhuệ thì còn hơn. Liêu Tặc gan mật đã lạnh, huyện phồn chỉ liệu không đại chiến. Su Mật, kế tiếp nên như thế nào? Chỉ là thu hồi Nhạn Môn, tây làm sao? Hàn Cương lắc đầu, có qua có lại cũng không phải là vô lễ. Chỉ cần triều đình không nghiêm lệnh đình minh, sau khi đoạt lại Nhạn Môn, đương nhiên là phải tiếp tục tiến về phía bắc. Hàn Cương nói gần nói xa hoàn toàn quên chiếu thư lưu binh trước đó. Không chỉ có hắn căn bản không đề cập tới, ngay cả phụ tá phía dưới cũng hoàn toàn coi như không có chuyện này. Trừ phi triều đình hạ chiếu thay ngựa, nếu không chỉ cần Hàn Cương còn ở vị trí chế sứ, hắn cũng dám coi chiếu lệnh không hợp ý người là gió thoảng bên tai. Thu phục quốc thổ, đuổi cường đạo đi. Kế tiếp, đương nhiên là phản kích. Chẳng lẽ Sóc Châu không tốt sao? Chẳng lẽ Đại Đồng không tốt sao? Nếu nhất thời còn không làm được, ít nhất cứu dân chúng bị bắt đi nhiều một chút trở về đi. Hàn Cương khả cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ là thu phục Đại Châu liền hành quân lặng lẽ, ít nhất phải người Liêu một giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Mà không phải như bây giờ, mặc dù Liêu tặc vào giặc cướp chịu khổ bị liên lụy, cũng bị đả kích không nhỏ, nhưng tổn thất không nhiều, thu hoạch không ít, vài năm sau hơn phân nửa chính là sẹo đã lành lại quên đau, đến lúc đó nói không chừng lại bắt đầu tìm phiền toái. Bạch Ngọc đã đến Dũng Khẩu trại sao? Hắn hỏi. Bên này đoạt lại Nhạn Môn, Tây Quyết, nên để bầy hổ đói đói khát đã lâu này ra trận. Chương 399. Bài hát bãi bụi. Chương 399. Bài hát bãi bụi. 1. Trong Phúc Ninh điện nhỏ giọng nói. Trong ô cửa sổ dày đặc khảm từng mảnh thủy tinh trong suốt vuông bức nửa thước ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào người hoàng đế đang nghiêng dựa vào ghế nằm. Triệu Tuân nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời chiếu trên người. Từ sau khi cửa sổ phòng tẩm điện bắt đầu đổi giấy lụa thành thủy tinh, Triệu Tuân thích nhất chính là phơi nắng dưới ánh mặt trời. Ngay bên cạnh hắn, tiểu hoàng môn Dương Tiễn đang nổi tiếng trong cung, đang đọc cho hoàng đế từng phong tấu chương đưa tới. Sáu đường Giang Hoài phát vận tin ngôn, hoàng hà nay nước xuân khô, nước phía bắc biển thủy Túc Châu sâu không đến 4 thước, thuyền lớn mắc cạn, trên bãi bùn đã hơn ngàn, trong kho trăm vạn cương lương khó có thể phát vận. Cho nên thân đạt trung thư, năm nay 2 tuổi chết, Giang Đông, Giang Tây ba lộ thuế hạ, xin chuyển từ Tương Hán phát vận lên kinh. Đây là một bản tấu chương rất khẩn cấp. 100 vạn thạch lương thực chất đống ở Túc Châu, mà hiện giờ cách thuế mùa hạ cũng chỉ còn một tháng. Hoàng hạ như nước lên cũng được đến tháng 5 bắt đầu hạ tầm. Đợi tháng 5 hạ thuế bắt đầu lên kinh, tất nhiên vẫn sẽ bị chặn ở Túc Châu. Kể từ đó, Giang Hoài Lục Lộ Trưng thu hạ thuế, lấy tiền, lụa, vải tính ra cũng không nhiều, lúa mạch phía Nam trồng rất ít, cũng không thể kịp thời vận chuyển lên kinh thành. Kế tài sản thiếu hụt không thể chờ nổi, dựa vào ba đường sông lớn, phân lưu ra ngoài là tất nhiên. Nhưng hoàng đế nhìn qua không có hứng thú gì, mí mắt nhắm lại hoàn toàn không mở ra. Dương Tiễn cẩn thận quan sát phản ứng của Triệu Tuân, thấy hắn không mở mắt, liền buông tấu chương xuống. Hắn đọc cũng chỉ đọc phần tiếp vàng, trừ phi Triệu Tuân muốn nghe nội dung kỹ càng, nếu không nghe qua một phong tấu chương cũng chỉ có mấy câu. Chi tướng Châu làm đủ chuyện trong sách, trước huyện Lâm Lự tu sửa nước sông khe, lấy ích cho dân, 3 năm tu luyện chỉ được 14 dặm. Kim Mạnh Nhi và các thôn khác đào giếng lấy nước, sâu 270 thước cập suối, nước có thể tự chảy ra giếng. Con đường không có tác dụng gì, chỉ hao tổn dân lực, xin miễn phí. Thánh nhân và hai phủ đã chuẩn cho mời. Đây là một phong tấu chương đến từ Hà Bắc, nhưng chỉ là chính sự, hơn nữa là một việc nhỏ không thể đưa lên mặt bàn. Tất cả tấu chương trình lên thiên tử đều được lựa chọn cẩn thận. Giống như hiện tại, biên cảnh Hà Bắc tuy rằng bởi vì đình binh nghị hòa, chiến sự quy mô lớn đã đình chỉ, nhưng không có nghĩa là Hà Bắc đã bình tĩnh. Nhưng hoàng hậu và hai phủ vẫn cố hết sức lựa chọn ra những tấu chương kể rõ chính sự địa phương, tránh đề cập quân sự, phòng ngừa thiên tử từ trong đó nhìn thấu lời nói dối trước đó. Cho nên chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi bực này cũng cùng đưa đến Phúc Ninh điện. Dương Tiễn cũng không biết Triệu Tuân có phải là không kiên nhẫn với chuyện này hay không, dù sao mí mắt hoàng đế không có động tĩnh, liền để qua một bên. Ti Châu Chi Châu, Cam Lương Lộ Kinh Lược Trấn An Du Sư Hùng Nôn, bản lộ ủng quản Vương Tuấn Thần, đã vào ngày 15 tháng 2 rời khỏi Y Lý Châu nhai mật xoáy sư 7.000 tiến binh cao xương thổ lỗ phiên. Trong đó hán quân 1.300, binh sĩ phiên binh 5.000 năm, mã đà tổng cộng 2 vạn. Thiên tử bệnh nặng, thái tử tuổi nhỏ, triều đình tất nhiên phải trở nên bảo thủ trên mặt quân sự. Kiến thức của Dương Tiễn dù còn chưa đủ để hắn có một nhận thức rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng có thể cảm giác được một chút. Hiện tại Vương Tuấn Thần còn đang mở rộng đất đai biên giới Tây Vực, chỉ là quán tính lúc trước lưu lại mà thôi. Đây là một trận chiến mấu chốt Trung Quốc một lần nữa nắm giữ Tây Vực, Vương Tuấn Thần nếu bại, ở trước khi Hoàng Thái Tử trưởng thành, quá nửa sẽ không có hành động mới đối với Tây Vực. Nhưng mà mỹ mắt Hoàng đế vẫn khép lại. Dương Tiễn trong lòng hồ nghi, hắn từ nhỏ lớn lên ở trong cung, mặc dù chưa tiếp xúc qua Hoàng đế khỏe mạnh, nhưng tính cách vị thiên tử này vẫn nghe nói qua rất nhiều. Bất kể là quân sự ở đâu, cũng không có khả năng không hỏi nhiều một câu. Nhất là tấu chương hiện tại, nói thẳng là công tích vĩ đại của Hán Đường, chỉ là thiên tử vẫn không có phản ứng. Có phải ngủ rồi không? Dương Tiễn túi đầu nhìn thiên tử, Triệu Tuân đột nhiên mở mắt ra, làm Dương Tiễn giật mình. Quan gia, có phải mệt mỏi rồi không? Hắn lập tức hỏi. Triệu Tuân chớp mắt, phủ định. Tiếp tục đọc sao? Hai lần. Dương Tiễn lại cầm tấu chương, bất quá chỉ đọc 2-3 phần, liền bị đánh gãy. Hoàng hậu và hai tể thần phụ kết thúc công sự mỗi ngày của Sùng Chính Điện, tới thăm bệnh tình của Triệu Tuân. Sự thăm dò này đã trở thành thông lệ, thăm hỏi thiên tử, xác định thân thể Triệu Trinh không chuyển biến xấu cũng không cải thiện, các tể phụ dưới sự xuất lĩnh của Vương An Thạch hành lễ cáo lui. Bình Trương, xin dừng bước. Triệu Tuân chớp mắt, thông qua Dương Tiễn, mở miệng để lại Vương An Thạch. Bước chân Vương An Thạch dừng lại, liếc nhìn Hàn Giáng, thái sắc đi cuối cùng, sau đó đứng nghiêm cong lưng, thần tuân chỉ. Không so với lúc trước cùng Đồng Liêu cùng bái kiến thiên tử, Vương An Thạch quân một mình đối mặt, đạt được một cái ghế nhỏ, cách Triệu Tuân cũng gần hơn rất nhiều. Mặc dù tình huống của Triệu Tuân bây giờ chắc chắn không thể so sánh với trước khi phát bệnh, nhưng so với người bệnh bị liệt trong quá khứ của Vương An Thạch, bất luận là khí sắc hay là tình trạng thân thể đều mạnh hơn rất nhiều. Vương An Thạch biết, trong đó không chỉ có hoàng đế nhận được chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, mà còn có công lao của con rể nhà mình. Cần xoay người, cần lau, sau đó cho người giúp hoạt động tứ chi, để phòng tứ chi bị héo rút. Đây là lời Hàn Cương dặn dò của y thì không thi triển châm dược, nhưng còn có tác dụng hơn cả dược vật quý giá đương nhiên. Hàn Cương cũng truyền ra ngoài y lệnh cho Triệu Trinh, thành tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân liệt giường. Y thì chữa bệnh đã thành một đề tài y học lớn, thậm chí Thái y cục hiện giờ cũng có ý định thiết lập một môn y dưỡng. Bài trừ suy nghĩ lung tung trong đầu, Vương An Thạch tập trung tinh thần chờ Triệu Tuân lên tiếng. Hoàng đế chỉ có thể truyền lời qua nháy mắt, cho nên vấn đề đều rất ngắn gọn, một chữ, hai chữ, ba chữ mà thôi. Khi Vương An Thạch nghe được Dương Tiễn lật ra mấy chữ, Bình Chương vất vả, liền ngây ra một lúc. Không dám. Phân ưu cho quân, sao có thể xưng khổ? Vương An Thạch chờ Triệu Tuân nói tiếp. Hà Đông. Vương An Thạch chần chờ một chút, sau đó nhớ tới rất nhanh, Hà Đông có Hàn Cương trấn thủ, Liêu quân không thể vào cửa này, bệ hạ không cần nhớ nhung Hà Đông. Hà Bắc chiến cuộc bình ổn, cũng là may mắn có 2 vạn binh mã từ Hà Đông phải đi. Hôm nay Tây Bắc đại thắng, Hà Đông ổn định, mà Hà Bắc có danh tướng cường binh, Liêu quân cũng không thể xuôi nam. Trận này sẽ không còn lặp lại nữa. Tấu chương cho Triệu Tuân quân tỉnh, hơn phân nửa là giả, non nửa là thật. Cho tới bây giờ, rất nhiều lúc không thể không vì che lấp mà nói dối lớn hơn nữa. Vương An Thạch không phải người thích sạch sẽ, năm đó khi chủ trì biện pháp, chuyện lừa trên gạt dưới cũng làm không ít. Nhưng hiện tại, công nhiên nói dối với hoàng đế bệnh nặng, vẫn không nhịn được mặt già ửng đỏ. May mắn mặt đen, nhìn không ra. Lệnh bị quốc. Hàn Cương ở Hà Đông, chẳng qua chỉ là trấn phủ mà thôi, không so được với công lao của Lữ Huệ Khanh, Quách Quỷ. Vương An Thạch châm từ cân nhắc, sợ không cẩn thận sẽ nói lỡ lời. Vị hoàng đế này vốn là một người cực thông minh, một câu sơ sẩy, nói không chừng có thể khiến hắn nghĩ thông suốt tất cả, tìm được chân tướng. Nếu không phải vấn đề về tính cách, tất nhiên sẽ là một mình quân lưu danh sử sách. Chỉ là rất đáng tiếc, năm đó cắt nhường đất đai Đông Bắc giới, bị sĩ Lâm Tiên Dương cắt đất 700 dặm, cho dù diệt giao chỉ, diệt Tây Hạ, khai thác Hà Hoàng, võ công hơn xa tiền đại, nhưng ở trong lòng người thiên hạ, vẫn bị người Liêu áp một bậc. Mà lần này quân Liêu nhập khấu lại bị ép ăn xin, công lao lại sẽ bị tính ở trên đầu hoàng hậu. Nói đi cũng phải nói lại, Thương Trụ không chỉ có lực lượng cánh đỉnh, cũng là tuyệt đỉnh thông minh, chỉ tiếc không dùng đến chính đạo. Biện biện đủ để giả vờ không phải, tài năng đủ để cự tuyệt can gián. Cho nên chúng bạn xa lánh, thân tử quốc diệt. Người quá mức thông minh, rất khó trở thành một hoàng đế tốt, cho dù là Đường Thái Tông, đến lúc tuổi già cũng thiếu chút nữa mất hết anh danh. May mắn chết sớm, mà không phải giống như Tằng Tôn Minh hoàng sống đến hơn 70 tuổi. Vị này hiện tại, tâm tư dùng ở trên người thần tử quá nhiều, lại quên đối tượng thật sự nên chú ý, mặc dù không phát bệnh, qua vài năm nữa nói không chừng sẽ trở nên làm người ta không thể tin được là hoàng đế ban đầu. Vương An Thạch đang suy nghĩ xem Triệu Tuân muốn nói gì. Vừa rồi lúc đi vào, tiểu hoàng môn bên cạnh hắn đang đọc tấu chương cho hoàng đế. Trước kia, cái gọi là thiếp vàng, chỉ là dùng giấy trắng viết tấu chương, sau lưng giấy, đại thần như ý chưa hết, lấy giấy vàng trích phải viết khác, kèm theo chính văn. Bất quá trong khoảng thời gian này, vì để thuận tiện, biến thành tổng kết quy nạp đối với toàn thiên. Thân tử tiến tấu chương sơ thường nhiều lời, ở phía sau dán lên một tờ giấy vàng nhỏ, làm nội dung giới thiệu văn tắt, đối với Triệu Tuân trợ giúp ốm đau hiểu biết triều chính, tác dụng lớn hơn mấy tâm phúc. Vốn một ngày chỉ có thể nghe hơn 10 bản, mà hôm nay lại là thoáng cái có thể đem tất cả trên trăm bản tấu chương đều nghe qua một lần. Điểm thay đổi này bắt đầu từ Thiểm Tây Tuyên Phụ Thi. Nhìn tuy không phải thay đổi gì lớn, nhưng chỉ là quan tâm hoàng hậu và hoàng đế mà thôi. Với sự hiểu biết của Vương An Thạch về học sinh và trợ thủ của mình, suy nghĩ của Lã Huệ Khanh tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tây phủ có một nửa ở bên ngoài, còn chưa trở về đã bắt đầu lục đục với nhau, Vương An Thạch cũng chỉ muốn thở dài, nhưng ý cũng không để lọt lời Dương Tiễn thuật lại. Vân, Trung, Không, Hư, phủ Tây Kinh Đại Đồng. Tâm tư hoàng đế làm sao nhảy tới nơi đó, người Liêu ở Tây Kinh vẫn còn dư lực, thủ bị phủ Đại Đồng cũng khó có thể công phá. Tây Quân, Tây Quân và quân Hà Đông hợp lực. Đúng vậy, Vương An Thạch nhớ rất rõ ràng, hoàng đế đến bây giờ cũng không biết quân Hà Đông ngoại trừ Lân Phụ ra, hai bộ Đại Châu, Thái Nguyên đã sớm xong đời. Hàn Cương hiện tại đau khổ chống đỡ dựa vào, vẫn là kinh doanh cấm quân ở Kinh Kỳ. Hai quân Tống Liêu rằng có lâu ngày ở phụ cận thành Đại Châu, nhằm vào Hàn Cương, nghị luận cũng càng ngày càng nhiều. Có người cho rằng Hàn Cương là ngồi không ăn bám, cho rằng hắn tính là tặng lễ, quân Liêu nhập khấu xuất cảnh, chờ Liêu tặc tự mình rời khỏi, cũng có càng nhiều người cảm thấy có thể khiến quân Liêu lui về Đại Châu, cho dù là đại thành công, quân Liêu là chủ động rút về, cái nhìn này đã được tất cả mọi người tán đồng. Cho nên tình thế của Đại Châu, bất luận trong tấu biểu của Hàn Cương nói như thế nào, ở trong kinh thành đều cho rằng Liêu tặc sở dĩ thủ vững Đại Châu, chỉ là vì có rút binh lực, không phải là vô lực tiến công. Một khi tình thế có biến, lực lượng tích tụ có thể tùy thời bộc phát ra. Đừng ép Liêu tặc liều mạng, để tránh hỏng cục diện tốt đẹp, đây là chung nhận thức của triều đình. Lấy sở trường của mình tấn công sở đoạn của địch, đây vốn là chính đạo binh pháp. Hàn Cương lấy chế sứ tọa trấn Hà Đông, làm cho ra luật tất tân lựa chọn hòa đàm, có một phần công lao rất lớn của y, bất kể nói thế nào, đại quân dưới trướng y cũng phản kích vào Liêu cảnh, chiếm một khối chiến lược yếu địa. Nhưng muốn nói cướp đoạt Đại Đồng, đó căn bản là không có khả năng. Vương An Thạch tổ chức lời nói, muốn bỏ đi ý nghĩ của Triệu Tuân, nhưng hắn lập tức lây dại. Phụ, U Vân, Nhưng, Phong, Vương. Mà nửa ngày sau, kinh sư sôi trào lên, tin chiến thắng của Hà Đông ở ngoài thành Đại Châu đại phá Liêu quân rốt cục chuyển đến. Chương 400, bài thương lãng tán. Chương 400, bài thương lãng tán, 2, đoạt lại Châu thành Đại Châu đã 3 ngày, thanh lý trong thành đại khái hoàn thành. Tù binh quân Liêu bận rộn 3 ngày rốt cuộc được nghỉ ngơi, đồng thời còn có canh thịt ngựa đầy ắp. Quân Liêu đóng quân trong thành nhiều ngày, lưu lại rất nhiều ô vật. Đồng thời con dân Hán gia bị tàn sát trong thành, người Liêu vứt qua loa ở sông Hộ thành khô cạn ngoài thành, chỉ đắp một lớp đất mỏng. Hiện tại thời tiết nóng dần, hàng ngàn thi hài một lần nữa an táng, hơn 1000 tù binh Liêu quân không bị thương đều được phái đi. Mà cùng lúc đó, toàn bộ doanh địa mới thiết lập ở các nơi miệng hang cũng hưng tu xong, hoàn thành phong tỏa đối với cửa ải Nhạn Môn. Các bộ chủ lực của Hàn Cương từ đó đều từ ngoài thành tiến vào chiếm giữ thành Đại Châu, bắt đầu từ ngày này, huyện Nhạn Môn đã bị chiếm đóng nhiều ngày mới có thể chân chính thu phục được. Mà ở một chiến trường khác, ở huyện Tịnh Trì lối ra của Phi Hồ Ly ở phía đông, tình huống cũng rất thuận lợi. Sau khi đại bại, dũng khí của Liêu quân đã mất, không còn lòng ham chiến. Khi nhóm bộ tốt đầu tiên, dưới sự bảo vệ của kỵ binh, bắt đầu xuất phát về phía huyện Phù Trì, quân Liêu đóng giữ trong huyện liền lập tức lựa chọn rút lui, rút về trại hình bình ở phía đông huyện thành. Mặc dù ở trong đó, người Liêu chơi một trò giảo hoạt, không chỉ là rút lui ngay mặt, còn ẩn giấu một chi phục binh ở trong núi phía bắc, tính toán dụ địch vào vòng trong. Nhưng dân chúng trốn vào trong núi tị nạn số lượng rất nhiều, còn có một đám quan quân bị đánh tan, kế hoạch của người Liêu hoàn toàn không giấu giếm được thai mắt của những địa đầu xa này, kế hoạch rất nhanh liền truyền đến thai Trương Hàm dẫn quân xuất chinh. Bởi vậy thuận lý thành trương, trong quân công lần này xuất chinh Hà Đông, lại có thêm 200 thủ cấp. Một trận chiến đã trả lại huyện Thịnh, để lại hơn 4000 binh mã đóng giữ trong huyện, sau khi phong tỏa thông đạo quân Liêu tập kích Phi Hồ đạo, bày ở trước mặt Hàn Cương liền có hai lựa chọn. Một là thu phục Bình Hình trại, hướng đông tiến công Linh Khâu, làm ra trạng thái giáp công Nam Kinh đạo, một cái khác thì tiếp tục hướng bắc, tiến công Tây Kinh đạo. Con đường chính của Phi Hồ Ly kỳ thực là con đường chính của huyện Phi Hồ Nhai Lục Nguyên, từ phía bắc đến Linh Tiên Úy Châu Nhâm Úy có thể thông đến Tây Kinh Đại Đồng, Phi Hồ đạo từ tây hướng đông đến đông từ Linh Khâu đến Phi Hồ đạo, rõ ràng nói chỉ là tuyến kéo dài về tây của Phi Hồ Ly, gọi là Linh Khâu đạo càng sắc thực hơn một chút. Bộ âm viên thì là từ huyện Phi Hồ đi về phía đông, đi qua Kim Pha Quan Tử Kinh Quan đến Dịch huyện, từ đó tiến vào Nam Kinh đạo. Hai lối đi trong Thái Hành Bát Hình, cộng thêm Linh Khâu đạo, ba con đường đều lấy Phi Hồ huyện làm một điểm khởi đầu. Nói cách khác, Phi Hồ huyện chính là trung tâm giao thông đoạn phía bắc Thái Hành Sơn. Nếu có thể công đoạt Phi Hồ huyện, ý nghĩa của nó so với cướp đoạt Sóc Châu càng sâu xa hơn. Với tình thế trước mắt mà nói, trừ phi muốn cho chiến tranh lần này tiếp tục kéo dài, nếu không Sóc Châu cho dù chiếm cứ, cũng không bảo vệ được, tất nhiên phải trong đàm phán trả lại. Về phần một hơi công chiếm Đại Đồng, hơn nữa vững vàng thủ vững, thì chỉ có 1% tỷ lệ. Cũng không phải nói khẳng định không công được, khả năng cướp được đại đồng chí ít có 1-2 thành, chỉ là Hàn Cương cũng không cảm thấy, trong ngoài triều Dã đã làm tốt chuẩn bị diệt Liêu, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không nhất định có. Không có giác ngộ như vậy, mạo hiểm quân sự như vậy rất nhanh sẽ bị quân Liêu điên cuồng vồ ngược lại kêu dừng lại. Nhưng chỉ là huyện Phi Hồ mà nói, rất khó biến thành chiến tranh toàn diện. Gia Luật Tất Tân khẳng định biết tầm quan trọng của huyện Phi Hồ, nhưng các bộ hạ của y tay cầm đại quân hậu duệ quý tộc, có nguyện ý vì một tòa quan hải không tính là nổi danh, lại ở trong một chỗ quan hải Thái Hành Sơn trả giá nhiều tánh mạng hay không? Cái này rất khó nói. Không thể so với phủ Đại Đồng, đó là Tây Kinh người người trong nước Liêu biết được, chỉ vì thể diện Đại Liêu thì không thể vứt bỏ đối với 23 vạn tinh binh của bộ tộc Khiết Đan trấn áp thượng tầng của Liêu quốc, biên cảnh mất đi và trung tâm bị đình trệ, ý nghĩa của hai bên hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đã từ bỏ Hưng Linh, đương nhiên càng có thể vứt bỏ huyện Thần Vũ và huyện Phi Hồ, nhưng bọn họ không thể tổn thất Tây Kinh Đại Đồng và cả Sóc, ứng Nhị Châu ở phía Nam tất nhiên sẽ liên lụy đến việc bị chiếm đóng. Đó sẽ là một khúc nhạc dạo cho sự hủy diệt của toàn bộ Tây Kinh, cũng là sự kiện phản loạn của dị tộc. Quý tộc có ngu xuẩn đến đâu thì cũng biết Ngũ Kinh phủ có ý nghĩa thế nào với Liêu quốc. Một khi chiếm được, bảo trụ huyện Phi Hồ khẳng định dễ dàng hơn nhiều so với Đại Đồng thậm chí Sóc Châu. Đáng tiếc quá khó khăn. Hàn Cương thở dài, thật sự là quá khó khăn. Có thể nói, độ khó còn lớn hơn đánh hạ phủ Đại Đồng một chút. So với mấy chục dặm đường xuyên qua núi Nhạn Môn mà nói, từ lúc Phồn Khổ đến Linh Câu, sau đó lại đến đường núi Thái Hành dài gần 300 dặm của Phi Hồ, vấn đề lương thảo của nó căn bản là khó giải. Hàn Cương không có sức ở trên đường núi như vậy, cam đoan cung cấp lương thảo cho mấy ngàn đại quân. Nếu như còn muốn công kích Nam Kinh đạo của Liêu quốc, càng phải đánh thông Bùa Âm Huyền từ Phi Hồ đến Dịch huyện. Huống chi bên kia núi còn có Gia Luật Tất Tân. Tài nguyên trong tay thượng phụ Đại Liêu không phải Tiêu Thập Tam có thể so sánh. Hoàng Thương thấy ánh mắt Hàn Cương nhìn chăm chú một chỗ, hiểu được tâm tư của hắn, đánh hạ Bình Hình trại hẳn là không khó. Huyện thành trì hướng đông, mãi cho đến chỗ Kính Hà xuất sơn, đều là tung lũng rộng hơn 10 dặm, đường cũng dễ đi. Lại hướng trong núi đi, tấn công Bình Hình trại cũng chỉ cần đi không đến 10 dặm đường núi. Phá Bình Hình trại chính là Linh Khâu. Cho dù không nhất định có thể đánh hạ Phi Hồ, có thể đạt được Linh Khâu coi như là đại công. Nếu là vận khí tốt chút, Linh Khâu, Phi Hồ đều chữa lương thảo, nói không chừng còn có thể một hơi đánh hạ Kim Pha Quan, trực chỉ Dịch huyện. Hàn Cương nghe Hoàng Thường nói một hồi đề nghị, ánh mắt không rời khỏi bản đồ địa thế của Bình Hình Quan tốt hơn Nhạn Môn nhiều, nhưng cũng không đơn giản hơn bao nhiêu. Bình Hình Quan, Tử Kinh Quan, hoặc là theo như xưng hô lúc này Bình Hình Trại, Kim Pha Quan, hai tòa hiểm quan quan trọng nổi tiếng thiên hạ, đều giống như Nhạn Môn làm cho người ta nhìn mà sinh sợ. Hắn nhẹ giọng nói, địa thế của Bình Hình Trại không đề cập tới, làm Tống Liêu giới bảo, đánh hạ nơi đây sẽ không đơn giản như vậy. Hàn Cương kiếp trước kiếp này cũng chưa từng đi qua Bình Hình Quan, nhưng thủ hạ của hắn có đến hàng trăm người tận mắt nhìn qua địa hình của Bình Hình Quan, hỏi một câu liền biết đánh hạ quan ải kia khó khăn cỡ nào. Nhưng hôm nay công thành Bạt Trại đã có lợi khí càng thêm hoàn mỹ, không phải là phát minh của Su Mật ngươi sao? Đào địa đạo, bổ sung hỏa dược sao? Hàn Cương hỏi lại, trong lòng dở khóc dở cười. Có lẽ là thói quen thành tự nhiên, thế nhân bao gồm cả phụ tá của hắn đối với phát minh cùng ý tưởng của hắn về quân khí, lòng tin thực sự có nhiều hơn một chút. Nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy hỏa dược bạo phá có thể có tác dụng với cửa ải như Bình Hình Trại. Dưới thiết hỏa môn không đào được đường hầm, Bình Hình Trại có thể sao? Thiết hỏa môn chính là quan thành của Nhạn Môn Quan, nằm ở thông đạo quan ải tuyệt đỉnh, lấy tên là Đông Tây Lượng Sơn Hắc Thạch như sắt thép. Muốn đào địa đạo dưới thiết hỏa môn đương nhiên là không thể, phía dưới đều là tảng đá. Tình huống của Bình Hình Trại cũng giống như thế. Ngay cả khai quật địa đạo đặt thuốc nổ cũng đào không ra, làm sao có thể làm chỗ dựa để đánh hạ Bình Hình Trại? Căn cứ vào đạo lý tương tự, Hàn Cương không định tấn công chính diện quan ải như Nhạn Môn, Bình Hình. Chính diện cứng rắn tấn công sơn quan độ khó cực cao, không chỉ là đối với Liêu quân mà nói, đối với quân Tống cũng là khó khăn như nhau. Bất kể là quan hải nào, con đường trước quan trên cơ bản đều là hẹp dài, quanh qua khúc hiệu trong núi, địa thế gập ghềnh khó đi. Ở cửa quan, không có không gian đủ để cho đại quân thi triển, bất kể là máy bắn sét đánh hay là máy bắn đỉnh bắn, đều không thể đặt được quá nhiều. Nhưng mà, Hoàng Thường muốn nói lại thôi, không có gì mà không được, hỏa dược không được, không được, căn bản không có đất dụng võ. Hàn Cương chính dung nhìn chăm chú vào Hoàng Thường, minh trọng, đừng nóng nổi. Hỏa dược còn chưa được cải tiến, uy lực cũng không lớn như trong tưởng tượng. Trải qua thí nghiệm, hỏa dược hủy tường đất thôn trại mặc dù không có chút áp lực nào, nhưng Nhạn Môn Quan, Bình Hình Trại như vậy, cửa ải trùng trùng điệp, cơ hội là không thể nào. Thậm chí ngay cả tường thành cũ kỹ bình thường cũng khó có thể nổ tung. Chẳng lẽ ngươi không xem báo cáo của Triết Phủ Châu? Hàn Cương lại bổ sung một câu, không dùng được chính là không dùng được. Mặc dù Vũ Châu Châu trị thần võ huyện thành là đang lúc muốn xông vào, nhưng cũng đã 70 năm không trùng tu qua. Mà Sóc Châu thành tây có Vũ Châu, nam có Mã ấp, vị trí địa lý lại không ở trên quan đạo Nhạn Môn thông hướng phủ Đại Đồng, bàn về phòng thủ, không bằng huyện Thần Vũ, càng không bằng Mã ấp đang ở Nhạn Môn. Một tầng tường thành kia trên trăm năm không có nghỉ ngơi và hồi phục, từng đạo vết nứt trải rộng thân tường, khắp nơi có thể thấy được từng bụi cỏ cây từ trong khe nứt thò đầu ra. Ngay hôm qua, Triết Khắc Hành đã truyền tin chiến thắng về, không để Hàn Cương chờ đợi quá lâu. Mà trong tin chiến thắng cũng nói về công lao của thuốc nổ. Chỉ là tuy rằng Hàn Cương đề nghị trong tin chiến thắng có nhiều lời hay, nhưng trên thực tế công dụng chỉ có thể quy vào phạm chủ tâm lý tấn công của quân coi giữ. Theo Hàn Cương sắp xếp thợ thủ công hồi báo, tại chỗ nổ, tường thành sụp xuống một mảng, một cái khe từ chân tường kéo dài đến đỉnh, nhưng chỉnh thể còn bảo trì hoàn hảo. Chỉ là một phát nổ này, dọa đến thủ quân trên một mặt tường thành này, để cho một đội chiết khả lậu thân lĩnh dung cảm thuận lợi lên thành. Đó chỉ là số lượng quá ít một chút, mới hơn 100 cân thôi. Hoàng Thường vẫn đang giải thích. Vậy phải chứa bao nhiêu? Mấy ngàn cân sao? Để cho chiếc khắc nhân mang theo bắc thượng, phân phối cho lân phủ quân không quá 100 cân hỏa dược nguyên thủy, hoàn toàn chính xác xa xa không đủ sử dụng. Cũng không phải là túi thuốc nổ hậu thế, nếu như có mấy ngàn cân, nói không chừng thật có thể đem tường thành nổ sập. Chỉ có điều ở thời đại này còn chưa bắt đầu phổ biến hỏa khí, muốn tìm được càng nhiều hỏa dược không phải chuyện dễ dàng. Nếu ở kinh thành, còn có thể đi mở cửa hàng khói lửa, hoặc là từ trong xưởng quân khí dám tìm được một chút tài liệu. Nhưng ở Hà Đông thì rất khó khăn. Hàng hóa trong tay Hàn Cương đều là tạm thời phối hợp, còn chưa tới 500 cân, trừ một phần của thí nghiệm giai đoạn đầu, còn lại đều đưa đến bên phía chiếc khắc hành. Ngược lại quan Tây, vì ở Duyên Châu, Vị Châu có xưởng quân khí quy mô lớn, trong đó bao gồm một loạt vũ khí sử dụng thuốc nổ như khói độc hỏa cầu, quặng nhì chặt kali, lưu hình dự trữ nhiều hơn Hà Đông. Nghĩ tới đây, Hàn Cương không khỏi hâm mộ một chút. Ngoài ra, ở một phương diện khác, kỹ thuật phá nổ còn có lựa chọn bùng nổ, đào đường hầm và một loạt nghiên cứu tiến cấp khác. Hàn Cương mặc dù không hiểu rõ lắm về chuyện này, nhưng kiếp trước tốt xấu gì cũng nghe nói qua, cái này cần thời gian và tiền tài để phát triển, không phải hiện tại là có thể hoàn thành. Chiến thuật này chỉ là sơ sinh mà thôi, còn không gấp được, Hàn Cương có nhận thức tỉnh táo. Vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đi. Giống như là đang tiếp lời Hàn Cương, thân binh ngoài cửa lớn tiếng báo cáo, "Su mật, quân lộ Vĩnh Hưng đóng ở binh mã đô giám Bạch Ngọc cầu kiến bên ngoài." Chương 401. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. Chương 401. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. 3. Tới rất nhanh. Nghe tin, Hàn Cương cười một tiếng, xem ra Bạch Ngọc không thể chờ đợi được nữa rồi. Su mật để hắn ở lại hậu phương nhiều ngày, không phải là muốn nhìn hắn sốt rồi sao? Hoàng Thương cười bồi, rồi lại nhíu mày, nhưng mà nóng vội như vậy, đúng là đói khát, một khi ra trận, không chừng sẽ bị Liêu Tặc làm đục. Lần này huyện Phồn Trì may mắn không để cho Bạch Ngọc hắn đi lĩnh quân, nếu không cục diện có lẽ sẽ bị Liêu Tặc lật lại. Chuyện này thì không đến mức. Bên quan Tây ăn đủ khổ của phục binh, một sông nước tốt có thể khiến người ta nhớ tới 50 năm. Nhớ lúc Bạch Ngọc còn trẻ từng nghe lệnh dưới trướng Nhâm Phúc, không thể không tâm. Là hắn nóng đội, người phía dưới cũng sẽ nhắc nhở hắn. Cao nguyên đất vàng ngàn núi và vực, khiến quân Tống bao nhiêu lần rơi vào cạm bẫy của người đẳng hạng. Trận chiến sông nước tốt, Nhâm Phúc một cước dẫm vào cạm bẫy của Nguyên Hạo, thế cho nên toàn quân bị diệt chỉ có số rất ít trốn thoát. Đề phòng phục binh gần như là bản năng đối với các tướng lĩnh Tây quân. Bạch Ngọc nếu ngay cả cỏ liêu quân an bài phục kích cũng không phát hiện được, hắn cũng không sống được bây giờ. Một điểm này, Hàn Cương tất nhiên là hiểu rõ hơn nhiều so với Hoàng Thượng. Tiếp theo kinh doanh không phát huy được tác dụng lớn, nếu hắn cứ lề mà lề mề thì ta sẽ đổi người lĩnh 7.000 quân Tây. Trong nụ cười của Hàn Cương mang theo một tia lạnh lẽo, khiến Hoàng Thượng nhìn mà trong lòng có chút phát lạnh. Kỳ thực kinh doanh cũng không kém, mặc dù không bằng Tây quân, nhưng suy nghĩ cho ngày sau, cũng phải để cho bọn họ ma luyện nhiều một chút. Su mật trước đó đối với bọn họ hộ chi sợ không chu toàn, gặp cường địch hơi tí khiến binh mã Hà Đông xuất chiến thay, đây cũng không phải là phương pháp cường binh. Cũng không phải Hoàng Thượng thích làm trái với Hàn Cương, mà là Hàn Cương tự biết không có khả năng biết hết toàn bộ, cần phải có người nhặt nhạnh chỗ chống bổ sung, cho phép thậm chí cổ vũ phụ tá phía dưới nghi ngờ quyết định của hắn nhiều hơn. Không cần phải mạo hiểm. Chắc hẳn Miễn Trọng ngươi cũng biết, quân lương trong kinh doanh lợi hại đến mức nào. Không phải ta không tin bọn họ, mà là bọn họ không đáng tin tưởng. Sau khi đi qua chiến trường một lần, cũng coi như là có kinh nghiệm, tiếp theo, không phải để cho bọn họ chính diện chém giết với cường địch, mà là thanh lý số lượng. Thanh lý số không. Hoàng Thượng có chút mơ hồ, ý nghĩ của Hàn Cương sao lại nhảy về phương diện kia? Đúng vậy, làm đại biểu cấm quân kinh doanh, mỗi ngày long vệ, thần vệ, thiên vũ, phùng nhật đều phải đảo quanh mũi hoàng đế, tình huống ăn không lương mạnh hơn Tây quân. Nhưng nhiệm vụ của bốn quân là bảo vệ kinh sư, không thể điều ra. Binh mã cấm quân từ kinh kỳ lục tục điều tới quy về dưới trướng Hàn Cương, trên danh nghĩa là hơn 6.4 vạn người, đối ngoại được xưng 20 vạn, trên thực tế chỉ có 3.7 vạn người. Tình hình ăn không lương này so với các lộ giang hoài khẳng định tốt hơn một chút, không khác lắm so với Hà Bắc, chỉ là khẳng định không bằng mấy lộ tuyến Hà Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, thành đô phủ mấy năm gần đây vừa mới trải qua chiến tranh, càng không thể đánh đồng với các lộ Quảng Tây. Tinh binh đại lương uy trấn bốn phương thời ngũ đại, những binh lính tinh nhuệ trước điện khiến cho rất nhiều vương hầu không dám nhìn thẳng. Hiện tại nếu như loại bỏ tăng thêm binh khí giáp trụ, ngay cả 3-4 thành thực lực năm đó cũng không theo kịp. Như thế, Hàn Cương đương nhiên không thể yên tâm sử dụng. Dọc theo đường đi nghĩ cách để cho bọn họ quen chiến tranh, mặc dù lên chiến trường, cũng phần nhiều là để cho bọn họ phất cờ trợ uy, một thanh thế lớn, tác chiến chân chính đều là dựa vào các bộ quân Hà Đông hoàn thành. Cho nên Hàn Cương cũng rất bội phục Quách Quỷ. Trong vòng 2-3 năm khiến cho quân Hà Bắc thay hình đổi dạng, lần đại chiến này lấy hắn làm chủ lực ngăn cản quân Liêu có thể tận tình phóng ngựa, trình độ chỉ huy và luyện binh cao, Hàn Cương tự biết khó mà theo kịp. Chỉ là hắn cũng không định để cho kinh doanh tiếp tục thối rữa như vậy, mụ lợi trung quy sẽ bị đâm thủng. Mấy ngày nữa, ta dự định chính thức đối chiếu quân tịch, kế hoạch binh mã. Nếu như khi đó có đại chiến, Miễn Trọng ngươi xem đi, báo tử trận ít nhất phải nhiều hơn 1 vạn. Đó đều là số tiền không đủ a. Lại muốn phá hỏng thanh danh của ta. Triều đình đối với binh sĩ tử trận có số lượng không ít, nhưng ban cho một lần, tự nhiên không bằng thu hoạch tế thủy trường lưu. Cho nên trước đó che giấu số lượng báo lên mới số lượng tử vong rất ít, trên cơ bản là thương vong trên thực tế. Bất quá một khi Hàn Cương muốn bắt đầu tính toán số lượng binh mã chân thật, những quân đầu cần máu, ăn không lương kia khẳng định phải san bằng nợ nần, thanh lý số không danh, số lượng tử trận khẳng định sẽ trên diện rộng. Bất quá đổi lại ở trong quân doanh, dưới tình huống không có chiến đấu, những quân đầu kia cũng không có biện pháp một tay che trời, bịa đặt ra tử trận không tồn tại. Truy mật. Giọng điệu Hoàng Thượng trở nên gấp gáp, chuyện này cần phải nghĩ lại, hiện tại đang là thời chiến. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, hơn phân nửa triều đình sẽ phái người đến kiểm tra thực hư số lượng binh mã. Ta cũng không muốn giấu giếm thương vong, khoác lác công tích cho người ta. Muốn làm cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Hàn Cương hừ nhẹ một tiếng, hắn ở trong triều cũng không phải là không có kẻ địch. Ngại Hà quân tâm. Không sao. Bọn họ chẳng lẽ còn dám binh biến không thành. Doanh trại phong tỏa các cửa ải đều do quân Hà Đông trấn thủ, kinh doanh có thể nhiều ở chỗ này. Xuất chiến dưới trướng mình đã nhiều ngày, Hàn Cương tin rằng uy vọng của mình đã xâm nhập vào lòng binh sĩ cấm quân kinh doanh. Những quan quân kia muốn kích động, tự mình ra mặt có thể trấn áp được. Huống chi những binh lính muốn hồn ra ngoài buôn bán chẳng lẽ còn có thể một lòng với tướng tá ăn không lương sao? Hàn Cương không hề lo lắng. Nếu như chỉ là các tướng tá náo loạn một chút, lại càng không phải là chuyện xấu. Chiếm được quân tâm quá cũng không phải chuyện tốt. Sau khi tiến vào hai phủ, Hàn Cương hiện tại cần phải chú ý một chút vấn đề này. Nhưng cùng với việc xa lánh làm căn cơ Tây quân, còn không bằng lấy đoàn thể quan quân sen kẽ đan sen trong cấm quân kinh kỳ xuống tay. Rõ ràng có 5-6 vạn đại quân, có thể ra trận huyết chiến chỉ có 3-4 thành, Hàn Cương mặt ngoài không có gì, nhưng đối với các tướng lĩnh cấm quân kinh doanh vẫn là nhìn xinh ghét. Được rồi. Hàn Cương khoát khoát tay, ngăn cản Hoàng Thường đang muốn giáng ngôn, việc này lát nữa bàn lại, đừng để Bạch Đô dám đợi lâu. Bạch Ngọc Túc đứng ở ngoài cửa, chờ Hàn Cương tiếp kiến, con của hắn Bạch Chiêu Tín đi theo phía sau. Không trầm ổn như lão tướng Bạch Ngọc này, trên mặt Bạch Chiêu Tín có vẻ chờ đợi cùng khẩn trương rõ ràng. Không biết là ý kiến bè phái hay là nguyên nhân gì khác, từ sau khi Hà Đông chế sứ Hàn Cương đến Hà Đông, đối với việc viện trợ Tây quân vẫn luôn không dùng tới. Theo chiến cuộc chuyển biến tốt đẹp, càng không có chỗ cho bọn họ. Vốn tưởng rằng một chậu nước lạnh đã chờ cơ hội, theo phụ thân dẫn quân lên phía bắc, Bạch Chiêu Tín trở nên hưng phấn, theo thời gian trôi qua, sự không cam lòng dần dần biến mất, cuối cùng lắng động thành hờ hững. Bạch Chiêu Tín vốn đã tuyệt vọng, mỗi ngày chỉ đốc thúc binh sĩ chú ý tìm kiếm tung tích đạo tặc, sau đó chui vào từng sơn cốc trên Ngũ Thái Sơn, không ngờ Hàn Cương còn có một ngày nhớ tới bọn họ. Sau khi hắn theo quân đến Dũng Cầu trại, phụ thân hắn lại tiếp nhận tướng lệnh của Hàn Cương, để hắn giao phó sự vụ cho phó thủ, đến Lại Châu gần đây mới thu phục trở chỉ huy. Bạch Ngọc không dám chậm trễ, dặn dò một chút sau đó lập tức lên đường. Bạch Chiêu Tín ở chức vị là thân tướng Bạch Ngọc, cũng theo phụ thân cùng xuất phát. Sáng sớm rời khỏi Hàm Khẩu trại, cưỡi xe ngựa có quý đạo đến Đại Vương Trang, sau đó lại dùng một canh giờ dục ngựa đuổi Lại Châu, lúc này sắc trời còn chưa tối hẳn. Thông danh trước hành dinh, chỉ đợi nửa canh giờ đã được triệu hoán vào. So với thân phận phó sứ Hàn Cương Xu Mật, thời gian chờ đợi này thực sự không tính là quá dài. Bạch Chiêu Tín chỉ nghe thấy phụ thân phía trước nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nghĩ lại cũng nghĩ thông suốt, xem ra lần này phó sứ Xu Mật trẻ tuổi chuẩn bị dùng phụ thân của hắn. Bạch Ngọc bái kiến Xu Mật. Bạch Chiêu Tín bái kiến Xu Mật. Cùng với phụ thân hành lễ với Hàn Cương, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Chiêu Tín bái kiến, nhưng mỗi lần Bạch Chiêu Tín nhìn thấy Hàn Cương tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm, trong lòng luôn có một cảm giác không thể hiện ra. Tuy nhiên lần này ngoại trừ phụ thân tiếp kiến hắn, Hàn Cương còn chiêu mộ hắn làm ba lớp, cũng khiến Bạch Chiêu Tín nhiều hơn một phần chờ mong. Sau vài câu hàn huyên, trong sảnh yên lặng xuống, cha con Bạch Ngọc hơi có vẻ câu thúc, không dám chủ động hỏi Hàn Cương chiêu mộ bọn họ đến đây, đến tột cùng có phân phó gì. Bạch Ngọc hơn 50, Bạch Chiêu Tín cũng trên dưới 30, hai cha con tuổi tác đều lớn hơn Hàn Cương, nhưng ở trước mặt Hàn Cương lại có vẻ có quắc bất an. Hàn Cương cười khẽ, dịu dàng nói, ta xuất thân quan Tây, đại danh Đô Giám sớm đã nghe nói. Năm đó sau khi Khánh Châu Quảng Bình biến, lòng quân về bại. Đô Giám lại có thể đại bại Tây tặc tại Tân Trại, công lao không chỉ là ở những cái chém kia, càng là ở trên quân tâm sĩ khí. Quân Quảng Duệ phản loạn, nguyên nhân trực tiếp là Đô Ngu Hầu Ngô Hậu rất được quân tâm bị Hàn Giáng vô tội hạ ngục, nhưng truy nguyên, vẫn là một năm trước, Khánh Soái Lý Phục Khuê chủ động giao chiến thất bại với Tây Hạ, đại khai sát giới trong quân đường Hoàng Khánh. Năm đó Khánh Châu bại trận, Hoàng Khánh kinh lược sứ dốc hết sức chủ chiến đẩy tội danh bại trận lên đầu các tướng lĩnh phía dưới. Một đường quản hạt và đô tuần kiểm bị xử quyết, thúc phụ trong các công việc nhậm chức ở Hoàng Khánh là vịnh đán tử ngục, phía dưới rất nhiều trưởng quân đội cũng bị phạt, bao gồm cả quân đội Quảng Nhuệ làm chủ lực. Trong số các tướng lĩnh tham chiến chủ yếu, chỉ có Bạch Ngọc dựa vào sự cứu trợ của Quách Quỷ được bảo vệ, lập công cho tội. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc đại thắng ở Tân Trại, Hàn Cương nghe Thiên Tử từng nói với Quách Quỷ, Bạch Ngọc có thể lấy công chu tội, lực khanh cũng được. Lần này tác chiến với Liêu Quốc, nếu hắn ở dưới trướng Quách Quỷ ở Hà Bắc, hơn phân nửa là có thể được trọng dụng. Bạch Ngọc đội vàng đứng dậy, Bạch Ngọc quý không dám nhận. Trong ánh mắt rốt cuộc có vài phần vui mừng. Hơn nữa ta cùng với Trùng Định từng có duyên gặp mặt một lần, lời nói thật vui, cùng cháu hắn xuất từ Văn Thành tiên sinh. Trùng Định ánh mắt sớm, thật là đáng tiếc. Đúng là quá đáng tiếc. Tư thế vai hùng của chủ tứ, những năm này mặt tướng còn thường xuyên hồi tưởng lại. Nếu như nó vẫn còn, công lao sự nghiệp cũng không thua gì đệ đệ của nó. Bạch Ngọc và Trùng Định tuy là đồng liêu, nhưng quan hệ kỳ thực cũng không hòa thuận, cho nên hắn mới có thể được Quách Quỷ ưu ái, nếu là Quách Quỷ quan hệ thân cận cùng Trùng gia, Thủy Chung nhìn Trùng Ngạc không vừa mắt, làm sao sẽ ra tay cứu hắn. Chỉ là Hàn Cương và Trùng gia quan hệ thân cận, mọi người trong Tây quân đều biết, Bạch Ngọc làm sao có thể đi chọc vào rủi ro. Chương 402. Bài ca thương lãng bãi bụi, 1. Chương 402. Bài ca thương lãng bãi bụi, bố. Nhớ khi đó, tướng quân đã là đô tuần kiểm rồi. Năm đó Hàn Cương còn làm phụ tá dưới trướng Vương Điểu, nghe nói Lý Phục Khuê vì trốn tránh tội mà đại khai sát giới, ngoại trừ không thẳng thắn Lý Phục Khuê không có phẩm tính đảm đương, cũng vì Trùng Định cảm thấy tiếc nuối, cũng nhớ kỹ vận khí tốt của Bạch Ngọc. Vâng. Bạch Ngọc thấp giọng trả lời. Sau Thiểm Tây phổ biến binh pháp tướng quân lấy chức vụ Tần Phượng Đô Giám làm chính tướng. Là tướng thứ 3 đúng không? Vâng. Bạch Ngọc thanh âm càng trầm xuống một phần. Thiểm Tây thi hành binh pháp tướng, Bạch Ngọc đã được điều nhiệm Tần Phượng Lộ đảm nhiệm chính tướng thứ 3. Lúc này, Bạch Ngọc đã thăng nhiệm Đô Giám. Nhưng 10 năm trôi qua, danh vị Bạch Ngọc vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, Hà Hoàng đã có, Tây Hạ đã diệt, quan quân Đại Tống càng đi tới chân Thiên Sơn, đem hành lang Hà Tây nhét vào trong cương giới. Bao nhiêu quan viên văn võ vốn dĩ không đáng kể, trong quá trình mở rộng đất đai biên cương ai nấy đều thăng chức rất nhanh. Vương Thiểu, Hàn Cương trước sau tấn chức Tây phủ, Trùng Ngạc, Tiến Đạt thăng chức làm Tam Nha quản quân, Vương Tuấn Thần, Lý Tín hạng người từ binh tốt trở thành trung kiên một đường. Bạch Ngọc là vị trí ký chủ trong Tây quân lại cái gì cũng không thể mò được, duy nhất có thể lấy ra khoe khoang một chút, cũng chỉ là một lần thắng trận sau khi quân phản loạn của Minh, chém đầu hơn 200 người. Nhưng thắng lợi như vậy, đặt ở trước mắt, khi đối mặt với những tướng soái đang đứng ở vị trí của Hồng, thậm chí cũng không tiện nhắc tới. Một đám tướng tá ngồi xuống khoa công diệu võ, người khác lấy ra, không phải chém đầu hơn 1000 công lớn, thì cũng là đại thắng mấy vạn phá địch. Một đám tướng lĩnh tham gia cuộc chiến bình hạng, đầu của người đảng hạng đã bắt đầu mềm nhũn, hơn 200 thủ cấp thậm chí còn chưa đủ công một chuyện, đây là chuyện Bạch Ngọc thương tâm, nghe thấy Hàn Cương nhắc tới, sắc mặt liền khó tránh khỏi có chút khó coi. Hắn không dám cho Hàn Cương xem mặt, chỉ có thể cúi đầu. Bạch Ngọc có kiêng dè trong lòng, nhưng Bạch Chiêu Tín đứng hầu ở phía sau lại không khỏi tức giận, lửa giận bị đè nén hồi lâu rốt cuộc lại khó ức chế. Y thì giận dữ nói, nếu phụ thân ta có cơ duyên như Su Mật, sao lại lo sợ đến mức này? Im ngay. Gương mặt Bạch Ngọc thoáng chốc đã không còn chút máu, đột nhiên đứng dậy, tát một cái khiến con trai ngã lăn ra đất. Công lao của Su Mật thiên hạ có mấy người sánh bằng, sinh tử trải rộng khắp quan tây, nhưng ngươi xứng nói chuyện. Nói xong, lại hung hăng đá Bạch Chiêu Tín một cước vào mặt. Hắn xuống chân không nhẹ, phịch một tiếng trầm đục, Bạch Chiêu Tín lập tức mặt đầy máu. Đô giám, ngươi vì sao lại làm vậy? Hàn Cương nhíu mày lắc đầu. Bạch Ngọc ra tay thật đúng là sẽ chọn địa phương, đá vào thân thể dễ dàng xuất nội thương, bên ngoài còn nhìn không ra, chiếu mặt đi đánh, khiến cho miệng đầy máu tươi, cũng không có trở ngại gì, nhưng nhìn qua lại là ra tay rất nặng, đã thể hiện chân tâm thật ý ấy nấy. Bạch Ngọc thu chân, nhìn nhi tử che mặt một chút, quay người cúi đầu quỳ xuống, tiểu nhi vô tri, mạo phạm Su Mật, mặt tướng trở về sẽ bị trách phạt nặng hơn. Hiếu tâm há có thể nhập tội. Lệnh lang nói cũng không sai. Hàn Cương đi qua trước sau đỡ Bạch Ngọc và Bạch Chiêu Tín dậy, để cho người dẫn Bạch Chiêu Tín đi chữa thương, sau đó kéo tay Bạch Ngọc ngồi xuống thở dài, đều là duyên số đích sắc kém xa người khác. Chính là Khúc Quân Ngọc Khúc Chân trước đó phạm vào trọng tội, hiện giờ cũng phải trọng dụng Lữ Su Mật. Nhưng lần này Đô Giám tới viện quân Hà Đông, Hàn Cương biết Đô Giám thúc tướng, dụng binh ổn định nhất, cho nên mới có đường lui tương trợ. Chỉ là làm trễ nải cơ hội lập công của Đô Giám. Bị Hàn Cương kéo tay, Bạch Ngọc đứng ngồi không yên, không dám, Su Mật nếu đã là mặt tướng tín dụng, mặt tướng làm sao dám không tận lực. Nói rất hay. Hàn Cương cười ha hả, thừa cơ buông tay Bạch Ngọc ra, đúng là may mắn mà có Đô Giám tận lực. Ổn định hậu phương, quân đội ta có thể an tâm quyết chiến với Liêu Tặc. Công lao của trận chiến này, không thể thiếu phần Đô Giám. Mạch mất tán, Bạch Ngọc tuyệt không dám nhận. Bạch Ngọc lại một lần nữa không người cảm tạ, nhưng lần này, trong thần sắc của hắn, Hàn Cương lại tìm được một tia giận dữ không che giấu được. Ít nhất ở trong thai hắn, lời nói của Hàn Cương hoàn toàn là mờ cớ, không thể tin. Lão gia hỏa như vậy râu ria đều bạc trắng, người đương nhiên cũng trở nên cố chấp. Đương nhiên không có khả năng bởi vì vài câu nói xung mà thay đổi cách nhìn, thậm chí cảm động rơi nước mắt. Nhưng Hàn Cương tin tưởng, Bạch Ngọc chỉ cần công danh chưa hết, kế tiếp cũng không lo hắn không mắc câu. Mời Bạch Ngọc ngồi xuống, uống hai ngụm trà, Hàn Cương mới nói thêm, hiện nay hậu phương Đại Châu đã củng cố cho Đô Giám, còn lại cũng chỉ là tặc khấu trước mặt. Liêu Tặc lui giữ nhạn môn, cửa hải hiểm quan, tấn công không dễ, Đô Giám túc tướng, tập quán quân sự, nên dạy ta. Mặt tướng chỉ biết nghe lệnh làm việc, khẩn cầu Su Mật phân phó. Võ Hầu Hữu Vân, tập trung suy nghĩ của mọi người, Quảng Trung Lịch, tham thử cũng vậy. Đô Giám là nhân viên của ta, có thể nói thẳng không kiêng rẻ, cùng hưởng lợi. Hàn Cương lại nhìn Bạch Ngọc một cái, đây là quân lệnh, Đô Giám chớ chối từ nữa. Nếu Su Mật đã nói như vậy, Bạch Ngọc cả gan nói thử xem. Bạch Ngọc ngừng một chút, thấy Hàn Cương gật đầu, lại nói tiếp, nhạn môn là hiểm quan nổi danh thiên hạ, mặt tướng mặc dù chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng sớm đã như sấm bên tai. Cháu trai đã nói qua, công thành hạ thấp nhất, tấn công hiểm quan tất nhiên là ngang hàng. Ừm. Hàn Cương nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Cho nên lấy ngu kiến của mặt tướng, không bằng đi vòng qua. Từ Vũ Châu vòng qua, hội hợp một chỗ với Lân phủ quân trong thành Sóc Châu. Bạch Ngọc đang đoán suy nghĩ của Hàn Cương, sau đó thuận theo tâm tư của Hàn Cương mà nói chuyện. Nếu điều binh mã dưới trướng hắn đến Tuyển Cơ khẩu trại, rồi lại không thuận tiện điều sang Đông Thay Châu, như vậy đương nhiên chỉ đi về phía huyện Thần Vũ phía bắc. Theo tâm ý của Hàn Cương nói chuyện, chính là định ngọn vị Su Mật phó sứ Hàn Cương này thấy kiêm chế sứ cao hứng, cũng có thể đạt được một cơ hội tranh thủ công danh. Nói hay lắm. Đô Giám nói vậy chính là hợp ý ta. Hàn Cương phủi tay, lại nói, nhưng ấy binh lính tinh nhuệ sao chép đường lui của Liêu Tặc tất nhiên là thượng sách, nhưng cũng phải từ chính diện tấn công chư quan nhạn môn để kiềm chế quân Liêu trong nhạn môn. Hàn Cương nói xong ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào Bạch Ngọc. Mà Bạch Ngọc thoáng cái liền chần chờ, hắn không rõ, Hàn Cương có phải muốn để cho hắn đi tấn công nhạn môn quan, để chiếc khắc hành kiềm chế Liêu quân hay không? Nói như vậy, so với việc thanh trừ đạo phỉ trước đó còn thống khổ hơn. Đạo phỉ phá trại làm sao có thể so sánh với chư quan nhạn môn mà Liêu quân tỏa trấn? Công lao thì càng không cần phải nói, binh mã tổn thất nhiều, thậm chí còn có thể bị trị tội. May mắn Hàn Cương nhanh chóng nhận lấy, khiến cho Bạch Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên, chuyện này không tính là khó, binh mã ở Đại Châu này đã đủ rồi, không cần đến Đô Giám Tây Quân. Bạch Ngọc trái tim nhấc lên, mang theo chờ mong, ý tứ của Su Mật là, chủ lực quân Liêu đã lui về Sóc Châu, quân Lân phủ tuy là đoạt được Sóc Châu thành, nhưng đối mặt trọng binh xung quanh mã ấp, tự bảo vệ mình có thừa, tiến thủ không đủ. Nếu như chỉ là xua đuổi Liêu khấu, Hàn Cương không có ý định sử dụng Tây Quân. Nhưng hiện tại chiến sự tiến hành thuận lợi, phản công vào Liêu cảnh sắp tới, như vậy cũng không cần phải giữ Bạch Ngọc và 7000 Tây quân ở hậu phương thanh lý nạn thổ phỉ ở Đại Châu, Trương Châu, quân nhân Liêu quân nhân tư tưởng không có lòng ham chiến, nhưng khi chiến trường chuyển rời đến nước Liêu, tác chiến ngay tại quê nhà, như vậy nguyên nhân tạo thành sĩ khí không phân chấn trước đó cũng sẽ không còn tồn tại. Sức chiến đấu chân chính của Liêu quân một khi bộc phát ra, mặc dù bởi vì hao tổn chiến mã, thực lực giảm xuống trên diện rộng, cũng không phải cấm quân kinh doanh hiện tại có thể ngăn cản. Trước đây sau khi chiếc khắc hành phục kích quân Liêu ở trường thành cổ, liền binh vây thành Sóc Châu. Nếu như là ở trong lãnh thổ Đại Tống, một khi Liêu quân bị vây khốn, không cần đánh, tự nhiên sẽ lựa chọn phá vây rút lui. Nhưng trong báo cáo mà Hàn Cương nhận được hai ngày nay, chiếc khắc hành lại nói Liêu quân nhiều lần ra khỏi thành phản kích, ngoài ra y còn bị tập kích ban đêm hai lần. Ý chí chiến đấu và dục vọng so với Hàn Cương ở Đại Châu có khác biệt rõ ràng. Nếu không phải Liêu quân thực sự không giỏi thủ thành, hơn nữa tường thành Sóc Châu nhiều năm không được tu bổ, cho dù là quân tinh nhuệ lân phủ, cũng không có khả năng dễ dàng đánh hạ thành trì như vậy. Nhưng cho dù là đã đoạt được, muốn tiến thêm một bước đông tiến mã ấp, phong tỏa nhạn môn quan phía bắc, chỉ dựa vào lực lượng lân phủ quân vẫn còn xa mới đủ. Đối mặt với đối thủ hoàn toàn thay đổi hình dáng, chỉ có Tây quân năng lực chiến đấu và ý chí tác chiến xuất sắc mới có thể làm cho Hàn Cương yên tâm được. Bạch Ngọc đứng dậy, cung kính hỏi Hàn Cương, Bạch Ngọc làm như thế nào, kính xin giao thiệp bí mật. Chiếc khắc hành chiếm thành Sóc Châu, Liêu Tặc tất nhiên không cam lòng, tất sẽ cử đại quân đến trả. Ngươi đi Sóc Châu, kề vai chiến đấu với chiếc khắc hành, liên thủ nên địch. Nếu chẳng may Liêu Tặc không chịu tới, ngươi và chiếc khắc hành liền phân binh đi quét sạch các bộ tộc, trại bảo xung quanh thành Sóc Châu, bước quân của Tiêu Thập Tam đến tấn công. Kế hoạch của Hàn Cương chính là quyết chiến ở Bối Thành, lấy đội ngũ tinh nhuệ nhất dưới tay hắn, nên chiến đội quân mệt mỏi của Liêu Quốc. Sóc Châu và phủ Đại Đồng cùng tồn tại trong một thung lũng, đối với Liêu Quốc mà nói nhất định là không thể bỏ qua, chỉ cần chiếm cứ nơi này, giống như là mồi câu ngọt ngào ném vào trong hồ, không lo cá không vội vàng tới gần. Sóc Châu thành lưng tựa núi, chiến sự nếu không thuận lợi, quân Liêu lấy kỵ binh làm chủ liền khó có thể truy kích. Đứng ở thế bất bại, trận này đương nhiên có thể đánh một trận. Hơn nữa ở Thần Võ huyện, lương thảo trước đó đều chuẩn bị không sai biệt lắm, thông qua quỹ đạo tiết kiệm lại sức lực của dân phu, có một bộ phận rất lớn dùng ở trên mấy thông đạo đi thông Vũ Châu. Mà vượt qua trường thành cổ đến Sóc Châu, càng có thể dựa vào xuất chinh tại chỗ để giải quyết. Chỉ là một thành Sóc Châu, cũng đủ cung cấp cho hơn 1.4000 quân cùng với hơn 5000 chiến mã khẩu phần lương thực một tháng. Mọi sự không lo, chỉ chờ quân Liêu tới đánh một trận. Bạch Ngọc đợi 10 năm, rốt cục đợi được một cơ hội, nào dám chần chờ, lập tức hành quân lễ, mệnh của Xu Mật, Bạch Ngọc nào dám không tuân theo. Nguyện lập quân lệnh trạng, định đem Liêu Tặc dẫn tới dưới thành Sóc Châu, hiệp trợ chiết phủ Châu quyết một trận tử chiến. Lĩnh tướng lệnh, phụ tử Bạch gia liền suốt đêm trở về hám cầu trại. Buổi sáng ngày hôm sau, liền lĩnh quân bắt thượng. Hai ngày sau, toàn bộ đến Vũ Châu, tiếp theo bắt đầu hướng Sóc Châu xuất phát. Theo Hàn Cương, chiến tranh đã đến hồi kết thúc, Đại Đồng cũng được, Phi Hồ cũng được, đều khó có thể chiếm đoạt hoặc là giữ vững, lui mà cầu tiến tiếp theo, có thể làm, cũng chính là đánh vào nơi hạch tâm của Tây Kinh đạo, bắt được càng nhiều người Liêu, đổi về người nước bị bắt đi, đồng thời lấy tổn thất thật lớn để kiểm chế ý niệm ngày sau Liêu quốc nhập khẩu, khiến cho không dám lại dòm ngó phía Nam. Tuy rằng so với các trận chiến Hà Hoàng, Trinh Nam và Bình Hạ trước đây, lần này có thể coi là rất ngắn ngủi đối với chiến tranh Liêu, nhưng mang đến cho hắn cảm giác lại là kéo dài rất lâu, hao phí quá nhiều tinh lực và thời gian. Một đường va chạm này, cuối cùng cũng có kết cục. Nhưng ý nghĩ này chỉ được hắn nhận được mật báo từ kinh thành truyền về. Đây tính là cái gì? Hàn Cương đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó giận dữ, cái này điên rồi sao? Chương 403. Bài ca thương lãng bãi bụi, 2. Chương 403. Bài ca thương lãng bãi bụi, Nam. Xu Mật, Bạch Ngọc bên kia lại có quân báo tới. Hàn Cương chính cao mày, hoàng thường cầm một phần công hàm vào trướng. Tin tức của Sóc Châu thật sự rất nhiều. Không phải Sóc Châu, là Bạch Ngọc. Hoàng thường nhấn mạnh xuất xứ công hàm trong tay. Bản quan chức khắc hành, sai phái đều ở trên Bạch Ngọc, lúc Bạch Ngọc lĩnh mệnh rời đi, Hàn Cương cũng bảo hắn nghe theo chỉ huy của chiếc khắc hành. Bạch Ngọc không dám trái với lệnh của Hàn Cương, chỉ là hắn đem sắp xếp của chiếc khắc hành viết báo cáo trở về. Đại sự trong quân doanh cũng không cần biết chi tiết đều bẩm báo với Hàn Cương. Điều này làm cho Hoàng Thượng, người đứng bên cạnh trưởng thư ký của Hàn Cương cảm thấy rất phiền. Bạch Ngọc trung cần quá mức, cũng không phải là chính nhân. Thành kiến không nên nặng như vậy à? Hàn Cương cười tiếp nhận văn hàm trong tay Hoàng Thượng, nhìn lướt qua, thấy đích xác không có chuyện gì trọng yếu, liền thả xuống, lại nói với Hoàng Thượng, hắn có thể làm tốt công việc của mình rồi. Hoàng Thương quả thật có chút thành kiến với Bạch Ngọc, là do lúc trước Bạch Ngọc đến bái kiến Hàn Cương làm quá khó coi. Hàn Cương giữ Tây quân tinh nhuệ ở lại nhiều tháng, không cho bọn họ cơ hội lập công, Bạch Chiêu tín đoán giận vài câu là bình thường. Hàn Cương cũng không cảm thấy bị mạo phạm, chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, bình thường địa vị càng cao, đối với miệng lưỡi thị phi càng không coi trọng, mà là càng thêm chú trọng hành động cùng thực tế. Mà Bạch Ngọc vì lời nói này mà tắt nhi tử của mình một cái, cũng có thể coi như là không dành suy tư thủ đoạn tự bảo vệ mình, Hàn Cương cũng có thể hiểu được. Nhưng sau đó lại đá một cước tính là cái gì, xem Hàn Cương hắn là người nào. Hàn Cương bởi vậy mà giảm cảm quan của Bạch Ngọc xuống một cấp bậc, mà Hoàng Thường lúc ấy ở bên cạnh, đối với hai cha con Bạch gia càng là không có hảo cảm. Bạch Ngọc có năng lực, trong rất nhiều tướng lĩnh quan Tây, mặc dù không thể là đệ nhất lưu, ít nhất cũng coi như trung quy trung cụ. Đáng tiếc làm người làm việc kém một bậc, khiến lòng người không thoải mái. Chẳng trách với kinh nghiệm của hắn trong quân quan Tây, cuối cùng vẫn không có ai muốn dùng hắn. Quách Quỳ cứu hắn một mạng, Ân Đồng tái tạo, lại không nghĩ cách điều hắn đi Hà Bắc làm thân tướng. Trong đó có nguyên nhân tự toàn, nhưng cũng khẳng định là cảm thấy Bạch Ngọc không thể sử dụng. Nếu Bạch Ngọc không phải có thêm một cước kia, Hàn Cương không ngại lưu lại vị trí cho hắn ở trong Mạc phủ, nhưng bây giờ là không thể nào. Sẽ chỉ là có bao nhiêu công lao, cho bao nhiêu phần thưởng, sẽ không đặc biệt để bạn, cũng sẽ không coi là thân tín. Võ tướng không có hậu trường muốn tấn chức, ngoại trừ thời gian, không còn cách nào khác. Hàn Cương vốn định cho hắn cơ hội, đáng tiếc Bạch Ngọc không thể nắm bắt được. Bất quá nói đi thì phải nói lại, lần này nếu có thể thành công, công tích cũng đủ để cho Bạch gia đời thứ ba an khang. Một gã võ tướng hơn 50 tuổi, đối với chuyện này còn có yêu cầu gì xa vời? Vấn đề Bạch Ngọc đã nghĩ xong, vấn đề bây giờ là hoàng đế. Quân Đại Châu hiện nay, ngoại trừ mấy quan hải ra, trên cơ bản đều đã thu phục, hơn nữa mấy cửa hải quan hải kia đều có trọng binh thiết lập doanh trại trấn giữ, không lo Liêu quân tập kích. Mà ở Sóc Châu thành, chiếc khắc hành và Bạch Ngọc đang chuẩn bị quyết chiến với quân Liêu. Cả huấn binh mã, tu chỉnh phòng ngự thành, trước khi quân Liêu tập kích, đã chuẩn bị chú đáo. Hàn Cương cũng không chuẩn bị thân cận chiến trận Sóc Châu, chỉ cần ở thành Đại Châu chờ đợi tin tức là được. Tâm thần của hắn, đa số đều đặt ở nơi chuyển đến cấp báo từ kinh thành. Phục Vũ Vân Giả Phong Vương đây chính là Sinh Phong Vương tước, hơn nữa tất nhiên là vương khác họ đời hắn không phải Lưu Bất Vương, ngoại trừ Quốc Sơ và những năm cuối, không có ví dụ Phong Vương khác họ. Tình huống của thời Đường lại không giống nhau, nhưng Phong Vương khác họ vẫn thưa thớt như cũ, sau loạn An Sử mới nhiều hơn một chút. Lấy quy tắc bản triều sau khi khai quốc dần dần hình thành, ngoại phiên bất luận, thần tử phong vương khác họ trong triều chỉ có thể là sau khi chết, sinh không phong vương. Triệu Phổ, Mộ Dung Duyên Đình, Cao Hoài Đức, Tào Bân, Phan Mỹ, hoặc là phụ tổ hoàng hậu, hoặc là lập công lớn, không thể nhận thưởng. Mà những người này đều có một điểm giống nhau, đó là khi phong tước đã không còn trên đời, chính là truy phong. Hàn Kỳ Tương Tam Đế, lập nhị chủ, sau khi hắn ở cố thế vẫn luôn có pháp muốn phong vương, nhưng đến nay vẫn không có động tĩnh. Nếu muốn sinh phong vương tước, ở hiện tại, ít nhất phải có công lao bất thế như Quách Tử Nghi. Chỉ riêng việc khôi phục cũ vân giả, miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng bất luận Hàn Cương nghĩ như thế nào, đều cảm thấy những lời này của hoàng đế chắc chắn không phải là ý định ban đầu. Hẳn là nhằm vào cục diện trước mắt, trải qua một phen tính toán kết quả. Có lẽ là nhằm vào mấy vị soái thần lĩnh quân, có lẽ là nhằm vào hòa nghị hiện tại. Dù sao hoàng đế tất nhiên giấu giếm tâm tư khác, nhưng đây rõ ràng là luận mệnh. Hoàng đế sao có thể tùy ý trao tặng một vương tước cho người khác? Triều đình tự có chế độ, không cho phép hoàng đế tùy ý làm bậy. Câu khó nghe, vạn nhất hoàng đế thật sự hạ lệnh loạn, để cho Hàn Cương tự sát. Khi đó, hắn là tự sát hay là không tự sát? Chiếu theo lẽ thường, Hàn Cương đương nhiên có thể không để ý tới, còn chưa trở thành chiếu lệnh chính thức, chỉ là khẩu dụ mà thôi. Thiên tử không có quyền lực đại chính luận mệnh, mặc dù không tiện nổ một ngụm, nhưng cũng hoàn toàn có thể bỏ mặc. Hàn Cương nhớ có lời đồn hoàng đế Nhân Tông tuổi già bệnh nặng, đầu óc thường xuyên không tỉnh táo, một lần phát bệnh còn ở ngay trước mặt sứ giả Liêu Quốc, hô to hoàng hậu và tể tướng muốn mưu hại hắn, nhưng cũng không thấy Tào Thái Hoàng và Hàn Kỳ tự tìm lụa trắng, ngược lại là đưa hoàng đế vào Phúc Ninh địa dưỡng. Nhưng hoàng đế dù sao cũng chỉ là bệnh nặng, không phải là hôn mê. Thế nhân đều biết, tâm trí thiên tử vẫn thanh minh, bằng không cũng sẽ không ở lúc hấp hối, vẫn có thể hiểu rõ gian mưu của nhị đại vương, để hoàng hậu bông rèm chấp chính. Vạn nhất Triệu Tuân nói ra lời gì, vậy thật sự là thay bay vạ gió, cho dù có thể xu cắt tị hùng, nhưng cũng là một thân tao nhã. Ngày sau tất nhiên cũng sẽ bị người ta cầm làm nhược điểm, lúc nào cũng gõ một phen. Cũng may mắn bây giờ là hoàng hậu chủ trì đại chính, tạm thời có thể không cần lo lắng chiếu lệnh như vậy nện lên đầu mình. Nhưng Hàn Cương cũng không có ý định yên lòng. Trước bàn, mở giấy bút ra, Hàn Cương bắt đầu viết thư cho Vương An Thạch. Loạn mệnh không lo, lời đồn không kìm nổi, trên không khuyên can quân, dưới không an dân. Xin hỏi Bình Trương, Bình được trước gì? Hàn Trung Tín phụng mệnh đến đây, liếc mắt một cái sau đó há miệng không khép lại được. Phải có gánh nặng lớn bao nhiêu, mới có thể viết thư như vậy cho nhạc phụ đảm nhiệm trọng sự của Bình Trương quân quốc. Đầu mối. Xu Mật, thật sự muốn đưa phong thư này? Hàn Trung Tín lắp bắp hỏi. Tuy rằng hắn đã được cáo mệnh, nhưng còn chưa phải chức quan chính thức, nhất định phải trải qua triều đình cho phép mới tính là chính thức tiến vào quan tịch. Hiện tại mặc dù chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng ở giai đoạn này, Hàn Trung Tín đã không còn bao nhiêu cơ hội lập công, vừa vặn có thể trở về một lần, thuận tiện đưa mấy phong tin nhắn không tiện đưa ngựa. Ta không phải muốn Bình Trương nghe. Hàn Cương không cho là đúng, gấp lá thư lại. Hắn muốn bức Vương An Thạch tỏ thái độ. Hoàng đế tuy rằng coi như thanh tỉnh, nhưng đã có dấu hiệu thần trí chuyển biến xấu, hiện tại mặc dù có thể ngăn cản, nếu như ngày sau lại hạ loạn mệnh vì sao? Cho dù còn không có thông qua hai phủ, nhưng nói không chừng sau này sẽ có. Phong ngừa chú đáo, vẫn là trước hết để cho thế nhân hiểu rõ hoàng đế đã vô lực xử lý chính sự thì tốt hơn. 6-7 ngày trôi qua, tin tức đã truyền đến tiền tuyến Hà Đông. Nhưng từ Phúc Ninh điện truyền ra, sóng to gió lớn nhấc lên trong kinh thành vẫn chưa ngừng nghỉ. Thánh dụ quá mức kinh người, khiến cho chư thần hai phủ không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Đối với nghị luận trong phố phường, trong lúc nhất thời cũng mặc kệ. Tâm tư của hoàng đế căn bản làm cho người ta đoán không ra. Khi hắn nằm trên giường bệnh lâu ngày, tâm tư và tính cách đều thay đổi theo hướng khó lý giải và phỏng đoán. Nhưng phương hướng thay đổi có thể xác định, chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn, không thể tốt hơn. Vương An Thạch sẽ không hy vọng xa vời bọn họ còn có thể gạt Triệu Tuân bao lâu. Lời nói dối dù biên như thế nào, đều có sơ hở, thời gian lâu như vậy, nghĩ đến hoàng đế đã khám phá ra trận tướng. Mặc dù người nằm, nhưng tâm tư lại thanh tỉnh, khám phá ra trận tướng, sau đó mệnh lệnh tiếp theo không cách nào nắm bắt, cuối cùng huyên náo trên dưới bất an. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bao nhiêu người đã suy nghĩ đến vấn đề này, đương nhiên sau khi nhận được đáp án ít nhiều có chút khác biệt, điều duy nhất có thể khẳng định là không ai nguyện ý tin tưởng hoàng đế chỉ hy vọng đoạt lại quê hương, mới hạ chiếu lệnh như vậy. Sau khi trải qua một đêm mưa gió từ ngày đông năm ngoái đến ngoại thành, tâm cơ của hoàng đế, lòng dạ đã được thế nhân thừa nhận. Ý nghĩ của ông ta tất nhiên là chín chuyển 18 cong, làm cho người ta rất khó hiểu thấu đáo. Hàn Cương thắng lợi ở Hà Đông, kỳ thực đã mở ra một cánh cửa lớn, làm cho mọi người hiểu được làm sao để tác chiến với Liêu quân. Cũng đã nhìn thấy hy vọng diệt vong Liêu quốc. Tuy rằng tuyệt đại đa số thế nhân đối với thắng lợi của Hàn Cương cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng những tể phụ chấp trưởng thiên hạ đại chính như bọn họ ít nhất đều có thể nhìn thấu chỗ tốt của phương sách dụng binh của Hàn Cương, ưu thế của Đại Tống rốt cuộc ở đâu, lợi dụng ưu thế của Đại Tống như thế nào để khắc chế sở trường của Liêu quân, đều là ở trong thắng lợi này. Hy vọng thu phục Vũ Vân ở trước mắt, nhưng Triệu Tuân nói, bây giờ lại làm cho người ta không dám động. Phong Vương cũng không phải chuyện tốt, đối với tuyệt đại đa số người trong hai phủ mà nói, câu nói này không có bất kỳ sai lầm. Phong Vương hậu, còn có thể trông cậy và ở lại trong chính phủ. Quân quyền, chính quyền, tài quyền khẳng định đều phải từ bỏ. Với tuổi của Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương, sao có thể cam tâm dưỡng lão? Nuôi một lớp nhạc, xây biệt thự để làm vui vẻ. Một khi được Phong Vương, tất sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên tử sẽ nhìn, luôn quan sẽ nhìn chằm chằm, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ được người có tâm tiến hành giải đọc. Giống như Địch Thanh năm đó trở thành Xu Mật sứ, mà bị luôn quan cùng với quần thể quan văn khổng lồ coi là cái đinh trong mắt, điên cuồng tiến hành công kích, thế cho nên Tráng Niên mất sớm, làm cho người ta không quá thương tiếc. Với tài trí của Hàn Cương và Lã Huệ Khanh, chắc chắn sẽ không đi tranh giành vị vương tức kia, con đường của bọn họ còn rất dài. Chờ năm 60 tuổi còn tạm được, Lã Huệ Khanh còn chưa tới 50, mà Hàn Cương còn có thời gian 3-40 năm ở trên triều đình. Có được tương lai như vậy, có thể nguyện ý bị coi là tù phạm hay không? Nhưng chỉ vì quốc sự, Vương An Thạch không dám mạo hiểm. Tài kế quốc gia đã không chống đỡ được, mà chiến tranh kết thúc thoạt nhìn còn xa xa khó vời. Hiện tại không thể từ bỏ cơ hội hòa đàm, càng không thể để cho chiến tranh tiếp tục kéo dài. Vương An Thạch gửi thư cho Hàn Cương, gửi thư cho Lã Huệ Khanh, còn liên hợp với Hàn Giáng, Thái Sắc, Hạ Nghiêm lệnh cho Quách Quỳnh, cấm ông ta đi quấy nhiễu nghị hòa, cũng cấm ông ta phản kích Liêu Cảnh. Chiến tranh phải kết thúc, sóng gió Triệu Trinh nhấc lên phải ngừng. Vương An Thạch dạ không thể chớp mắt, y chỉ hy vọng hoàng đế không làm ra vấn đề khó khăn nào nữa. Chương 404. Bài ca thương lãng bãi bụi, 3. Chương 404. Bài ca thương lãng bãi bụi, 6. Thánh nhân, thánh nhân. Mở đôi mắt nặng nề ra, hướng hoàng hậu cảm thấy đầu vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn muốn ngủ. Nhìn sắc trời, đã hoàn toàn tối sầm lại, điện thất trước mắt một mảnh tối đen, chỉ có gian ngoài có ánh đèn đưa tay đỡ hoàng hậu dậy, hỏi, hiện tại là lúc nào rồi? Thân thì sơ. Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng trả lời. Sao đã đến lúc này rồi? Vốn chỉ là phê duyệt tấu chương cảm giác mệt mỏi, muốn nghỉ một chút con mắt, ở Đông Xương hậu điện sủng chính điện ngủ một lát, bây giờ lại ngủ hơn một canh giờ. Thánh nhân vì quốc sự mà đêm khuya lo lắng, cho nên mới ngủ sâu một chút. Nhìn ra ngoài, còn chưa thay cửa sổ thủy tinh, chỉ có thể cảm giác được bên ngoài âm u, trời đầu giờ thân không nên tối thành như vậy, hôm nay ánh sáng không giống a, nàng hỏi. Trời sắp mưa rồi. Mây mù nặng nề. Cung nữ hỏi, thánh nhân, muốn trang điểm không? Ngồi vào trước bàn trang điểm, hướng hoàng hậu vẫn không có tinh thần gì, đơn giản một chút. Không cần gặp ngoại thần. Nàng lười trang điểm, búi tóc nhẹ, mặc trang phục thường đi lại trong cung, thoạt nhìn không khác gì quý phụ bình thường của quan lại gia đình. Mặt trước bàn trang điểm khảm một mặt gương vuông rộng hơn một xích, màu sắc và hình dạng chế tạo khác với gương đồng bình thường, mặt ngoài có phản quang trong suốt, đây là sản phẩm mới của xưởng thủy tinh tương tác giám, nhưng nghe nói là học được từ bên quan Tây. Sau tấm bảng trắng được phủ một lớp bạc, sau đó sơn lên, khảm vào khung gỗ mun. Tấm gương vuông này được cố ý chọn ra từ trong bao nhiêu tấm bảng thủy tinh, phần lớn đều là cực phẩm cỡ lòng bàn tay từ xưởng thủy tinh, rất ít cực phẩm vuông vức như in. Hoàng hậu đã 30 tuổi, khuôn mặt trong gương bạc vẫn trẻ trung như lúc ban đầu. Nhưng nếu là ban ngày dưới ánh mặt trời, đã có thể nhìn thấy được tế văn nơi khóe mắt. Hướng về phía gương, thở dài với hoàng hậu, kính bạc này không tốt, có chỗ nào không tốt, đều phản chiếu rõ ràng. Thánh nhân, có cần đổi lại gương đồng ban đầu không? Mà thôi, giấu được mình, còn có thể giấu giếm được người khác sao? Nhanh một chút, còn phải đi Phúc Ninh điện. Nàng thúc giục, thanh âm lại không có lực đạo gì. Tâm tư trượng phu càng ngày càng khó nắm bắt, làm cho người ta cảm giác cũng càng ngày càng xa lạ, đi Phúc Ninh điện liền trở thành công việc ứng phó. Thật vất vả mới đạt thành hoàng nghị, vốn chuyện đã xác định, một câu liền hủy. Nói cái gì mà phục cú yến có thể phong vương, vừa lúc cùng đại thắng Hà Đông truyền ra, trên dưới kinh thành rất nhiều người đều cảm thấy người Liêu không đủ gây sợ, hô hào muốn tấn công Liêu quốc. Sứ thần Liêu quốc cũng nghe nói, suốt đêm sai người trở về, thậm chí nháo muốn lên điện bái kiến mình, làm cho nàng không thể không phái trường quân đi trấn an. Nghĩ đến chuyện này, nàng cũng khó tránh khỏi có oán hận, chỉ là không tiện nói ra. Vừa thu dọn xong, Khương Vinh ở bên ngoài tiến vào thông báo, thánh nhân, Tống đô chi tới. Tống Dụng Thần, lại có chuyện gì? Hoàng hậu thở dài một tiếng, cho hắn vào đi. Tống Dụng Thần tiến vào, trên tay nâng một phần tấu chương, vui mừng khôn xiết, thánh nhân, trong triều đình vương tuấn thần tấu chương, lại quan gia và thánh nhân phù hộ. Quan quân thắng trận đầu tiên, liên quân đại phá Cao Xương và Hoàng Đầu hồi hột, chém đầu hơn 2000, bắt được vô số kẻ. Hiện giờ đang truy kích về hướng tây, muốn đánh thẳng vào xào huyện Cao Xương. Nghe được tin chiến thắng, hướng hoàng hậu lại không vui vẻ, không có tinh thần gì khoát tay, sau này không phải quân tình phương bắc cũng không cần vội vàng đưa lên như vậy. Chuyện Tây vực, sau khi để cho hai phủ phái người đi thăm dò rõ ràng, theo lệ thưởng là được. Về phần đánh hạ được quân châu, ai nguyện ý đi Tây vực làm quan thì để cho hắn đi. Mấy ngày trước, Vương Tuấn Thần tấu lên Tây vực, nói là qua mùa đông, tuyết tan trên đường, sẽ tiếp tục tây tiến. Trước đó cơ hồ đều quên hắn, không phải một phong tấu chương của hắn, cũng không có người nhớ kỹ đối với hành động của Vương Tuấn Thần. Trong triều có một nửa số người nói muốn thừa cơ thiết lập An Tây đô hộ phủ, quản lý Tây vực, một nửa khác thì là nói lập tức lui binh, miễn cho nói sau này biên giới Tây vực hoạn nạn khó trị. Còn có người dứt khoát muốn trị tội Vương Tuấn Thần, nói hắn ngông cuồng khai trừ biên cương, nhưng mà đó là chiếu chỉ trước khi hoàng đế hạ, sớm đã định ra trước. Khi hoàng đế phát bệnh, có chiếu thư hộ thân. Hướng hoàng hậu mỗi ngày nghe quân tình nghe đến tiền, nàng cùng hoàng đế họ tình không giống nhau, sẽ không nghe được tin chiến thắng liền mừng như điên, nghe được bại trận liền sầu lo. Thậm chí sẽ vì chiến sự liên tục ăn không ngon, nàng chỉ là một tiểu phụ nhân thích an an ổn ổn mà thôi. Hiện tại Hà Bắc và Thiểm Tây đã không còn đại chiến, trong mật tấu Hà Đông và tin chiến thắng được truyền về Hàn Cương cũng đã nói, hành động sau này không cầu công thành đoạt đất, chỉ cầu có thể thu phục đất này, sau đó cho Liêu Tặc một bài học, để cho bọn chúng ngày sau không dám tiếp tục dòm ngó phía nam, đồng thời cũng vì hòa nghị mà tăng thanh thế. Thái tử sắp tan học, ngươi lui xuống trước đi. Tống Dụng Thần cầm tin chiến thắng rời đi không bao lâu, lão cung nhân quốc bà chăm sóc Triệu Dung liền kéo tay Triệu Dung đi vào. Hai nữ mẫu Đậu Thị, Lý Thị đi theo phía sau. Nội thị và cung nhân đi theo đều ở lại bên ngoài. Trông thấy nhi tử, trên mặt hoàng hậu liền nhiều hơn chút ý cười, Lục ca tan học rồi. Triệu Dung có nề nếp hành lễ, hài nhi bái kiến nương nương. Triệu Dung bình thường đi học buổi sáng, đi theo Vương An Thạch, trình triều tập văn, buổi chiều học lễ nghi, một ngày học bắn tên, đây là mấy thành viên am hiểu võ nghệ, trung thực chứng chặt mà hướng hoàng hậu đã cố ý chọn ra từ lớp trực tiếp, để Triệu Dung đi theo bọn họ luyện tập xạ thuật. Quân tử lục nghệ, bắn cung thứ nhất, không cầu Triệu Dung có thể trở thành thần tiễn thủ, chỉ cầu có thể rèn luyện gân cốt một phen, để thân thể cường tráng lên thì a di đà Phật. Giữa trưa, hoàng hậu bận rộn công sự, không thể cùng ăn với Triệu Dung, hiện tại nhìn thấy, lời nói liền nhiều hơn. Hôm nay Lục ca là trình tiên sinh lên lớp, học cái gì? Tiên sinh hôm nay nói yêu kinh. Nhanh như vậy? Hướng hoàng hậu kinh hỉ, khen Triệu hầu ca thật đúng là thông minh. Mặc dù có chút lo lắng là cù miêu góp sức, nhưng hướng hoàng hậu vẫn cảm thấy cao hứng vì tốc độ tiến bộ của nhi tử. Nội thị, cung nữ cũng đều cười. Hoàng thái tử thông minh hơn người, phảng phất như thiên bẩm, khai sáng không quá 2 tháng, thiên tự văn có thể thuộc, luận ngữ mấy thiên trước cũng coi như là có thể đọc. Hiện tại lại bắt đầu học hiếu kinh. Ngày sau khẳng định là một hoàng đế tốt có triển vọng. Vậy Trình tiên sinh dạy đoạn nào?
Ừm. Triệu Dung nghĩ nghĩ, nói, tử không thể không giống với phụ thân, thần không thể giống như quân.
Phụ hoàng nếu có, nhi thần sẽ căn dán.
Nụ cười của Hướng hoàng hậu lập tức cứng đờ, chỉ gật đầu.
Nói đúng, Lục ca càng ngày càng tiến bộ.
Đúng là nên như vậy.
Còn gì nữa không?
Binh giả, hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ phải dùng.
Liêu tặc cầu hòa, tấm lòng thành, đáng giá.
Ân.
Lần này nàng ngay cả đầu ý cười cũng không duy trì được, đây nào phải lời hài nhi 5-6 tuổi nói ra, khai sáng học thiên tự văn, tục luận ngữ. Hướng hoàng hậu mặc dù ít đọc sách, nhưng cũng biết luận ngữ, thiên tự văn cùng hiếu kinh không có thánh nhân nào bất đắc dĩ mà dùng.
Vậy theo cách nói của Luca, nên làm cái gì?
Hôm nay đi nói với phụ hoàng đi.
Nhưng phụ hoàng ngươi hiện tại bệnh, vạn nhất cho phụ hoàng ngươi tức giận, lại nên làm cái gì bây giờ?
Triệu Dung cứng họng.
Tuổi hắn còn nhỏ, ngoại trừ nhớ kỹ mấy câu, đột nhiên cũng nghĩ không ra lời nào khác.
Lát nữa bái kiến phụ hoàng ngươi, không nên nói lung tung, chờ phụ hoàng ngươi khỏi bệnh, lại nói với hắn.
Thấy Triệu Dung thành thật gật đầu, Hướng hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Triệu Dung, dưới nương nương còn có việc, Lục ca đi ra gian ngoài nghỉ ngơi trước đi.
Bảo nhũ mẫu đậu thị bế Triệu hầu rời đi, sắc mặt hoàng hậu thoáng cái liền thay đổi, tức giận đến tay run rẩy, đây là ai dạy thái tử?
Trương Văn Bình.
Vạn thưa tự.
Thái tử tuổi nhỏ, chẳng lẽ các ngươi cũng còn nhỏ?
Trẻ con không hiểu chuyện, các ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện, quốc gia đại sự cũng là thôn thố đại năng kia hổ ngôn loạn ngữ.
Lúc hắn nói, các ngươi sao không ngăn cản hắn?
Trương Văn Bình và Vạn thừa tự quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, quốc bà trở xuống, vú nuôi, nội thị và cung nữ hầu hạ Triệu Dung thì cũng không dám nói tiếp, chỉ dám túi đầu nhìn mũi chân.
Kỳ thật nội thị có tư cách lao thành cũng không dám cắt ngang chương trình học thụ nghiệp của thái tử, bất quá ai sẽ ở trước mặt hoàng hậu tức giận giải thích cho hai tên quỷ xui xẻo.
Thái tử thông minh hiếu học, lễ kính sư trưởng, có thái tử như vậy, tất nhiên là phúc của quốc gia.
Nhưng lão sư của hắn lại thành cái đinh trong mắt hoàng hậu, thái tử kia ở trước mặt hoàng hậu khẳng định phải chịu ảnh hưởng.
Gọi Thạch Đắc Nhất tới, bên cạnh thái tử phải đổi hai người lão luyện, không cần những người không đáng tin cậy này.
Thạch Đắc Nhất rất nhanh đã đến, nghe được yêu cầu của hoàng hậu, lập tức đồng ý, cam đoan sẽ chọn hai nhân tài, nội thị họ Hành đều đáng tin cậy.
Hoàng hậu gật đầu, Thạch Đắc Nhất lại hỏi, thánh nhân, Trương Văn Bình, Vạn thừa tự hai người nên xử trí như thế nào?
Hướng hoàng hậu suy nghĩ một phen, xuất cung đi thủ thiện đường đi.
Nhân tâm thánh nhân, nô tỳ sẽ an bài tốt.
Trong kinh thành có chùa miếu và đạo quán chuyên môn dưỡng lao cho cung nhân, hoạn quan đương nhiên cũng có, sau khi trục xuất cung đi, quá nửa chính là an trí ở chỗ này.
Cung đình Bắc Tống, có thể là thói quen từ nhân tông vì tích âm đức, cầu con nối dõi mà chuyển xuống, loại cung nhân bởi vì lỗi nhỏ mà bị đánh chết này, hoạn quan rất ít gặp.
Mặc dù là hoàng hậu oan uổng bọn họ, nhưng ở trong mắt hoàng hậu, để lão sư thái tử ở trước mặt thái tử vọng nghị quốc sự, sai lầm này quả thực không nhỏ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đuổi ra cung, còn có thể đạt được một chỗ sống yên ổn.
Thạch Đắc Nhất, ngươi nghĩ một phần thưởng đưa cho Trình Kiệt, nói với hắn, dạy thái tử vất vả rồi, học vấn của thái tử tiến bộ đều là công lao của hắn.
Lại nói với hắn, thái tử tuy có tâm tuệ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, không thể đốt cháy giai đoạn.
Thạch Đắc Nhất cung kính lấy chỉ, trong lòng cảm thán, có thể là do kinh nghiệm tích lũy, hoàng hậu xử lý chính vụ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Uống một ngụm canh thuốc, hoàng hậu lại hỏi, Thạch Đắc Nhất, lời đồn bên ngoài gần đây nói với Liêu sự thế nào?
Có nhiều người muốn thu phục Cũ Vân, nhưng vẫn hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua ngày thái bình.
Lòng người hướng về phía sau.
Hoàng hậu gật đầu, lấy Liêu Tặc thiệt chiến,
chính là dựa vào tài năng của Hàn Xu Mật, thống lĩnh 10 vạn đại quân, cũng là cùng Liêu Tặc đối hao tổn lương thảo, bước Tiêu Thập Tam phải rút quân, sau đó mới một lần hành động phá địch.
Trên sổ ghi chép quân tịch, từ kinh thành đi tới, phải nhiều ra 2-3 vạn, trừ binh mã thủ ngự ven đường, Hàn Cương có thể lấy ra đối trận với Tiêu Thập Tam vẹn vẹn 5 vạn, nhưng ở kinh thành, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Hàn Cương là lấy binh lực gấp 2 trở lên tác chiến với Liêu quân.
Cho dù là hoàng hậu, bình thường cũng có người nhắc nhở nàng ăn lương không khắp nơi, kinh doanh càng nghiêm trọng.
Nhưng một khi tính toán số lượng nhân mã bên cạnh, hoàng hậu luôn quên mất điểm này.
Hàn Cương có thể lật ngược cục diện Hà Đông lại từng chút một, so với Thiểm Tây và Hà Bắc còn vất vả hơn nhiều.
Chương 405. Bài ca thương lãng bãi bụi, 4.
Chương 405. Bài ca thương lãng bãi bụi, 7.
Trước người Lý Tín chỉ có một phòng tuyến không rộng dài.
Mũi tên đâm tới trước mặt lúc nào cũng có thể bắn trúng y liễu, nhưng Lý Tín lại không chút sức mẻ, vẫn ngồi trên lưng ngựa dưới sự hộ vệ của thân binh. Đây là ngày thứ 3 hắn vượt qua sông danh giới, hắn xuất lĩnh 2000 bộ chúng dựng trại ở bờ sông, liên hệ lãnh thổ bản quốc sau lưng, chỉ có một cầu nổi dùng bè gỗ nối thuyền.
Lại một lần nữa đánh vào Liêu Cảnh 3 ngày, chủ lực đã đem doanh trại chế tạo vững như thành đồng, hơn 300 kỵ binh càng quét ngang tất cả quân phô lân cận.
Đến lúc này, người Liêu rốt cục có phản ứng, phái binh mã đến khu trục.
Nhưng từ phản ứng chậm chạp của người Liêu mà xem, tin tức gia luật Tất Tân đã lặng lẽ rời khỏi Nam Kinh đạo cũng không phải là giả báo.
Nhưng người tới là đại tướng thân tín Hoàn Nhan Doanh Ca dưới trướng gia luật Tất Tân.
Lý Tín nghe nói Hoàn Nhan bộ của nữ chân đã thành thủ hạ của gia luật Tất Tân, ngoại trừ bản tộc gia, bộ tộc được trọng dụng nhất, thậm chí đều có tin tức nói, gia luật Tất Tân ở dưới Hắc Sơn Oát Lô Đóa, có 2 phần thành viên đến từ Hoàn Nhan bộ. Nhưng danh hiệu Hoàn Nhan bộ khai hỏa trong quân Tống vẫn là dựa vào trận chiến Dịch Châu cách đây không lâu. Từ vây công Dịch Châu đến đảo mắt tan tác, chính là Hoàn Nhan bộ trong khoảng thời gian ngắn công phá phòng tuyến mà hắn bố trí để ngăn chặn viện quân Liêu quân phòng ngự bên ngoài.
Thỉnh thoảng góc cờ của Đại Ly lại lướt qua khuôn mặt âm trầm như nước của Lý Tín, kẻ thù ngay trước mặt, há có thể không đỏ mắt.
Chỉ là trên người người nữ chân trước mắt, Lý Tín cảm nhận được 2 chữ, kiêu ngạo.
Không giống với Khiết Đan, không giống với Đẳng Hạ, người nữ chân kiêu ngạo, khi gặp phải tiễn trận đã bố trí xong, cũng có can đảm lựa chọn xuống ngựa bộ chiến, tấn công chính diện quân trận.
Từ bỏ chiến mã xuống ngựa, binh khiết đan gần như không thấy trên chiến trường. Khi còn ở Tây quân, Lý Tín cũng rất ít khi thấy trên người người đẳng hạng. Cái mông của kỵ binh khiết đan từ nhỏ đã bị dính trên lưng ngựa, đối mặt với quân trận quân Tống dày đặc chiến pháp chính là trận liệt không chiến, hoặc là vòng qua, hoặc là giống như bầy sói, vây mà không công, chậm rãi tìm kiếm sơ hở. Nhưng người nữ chân lại dám xuống ngựa. Lý Tín cũng không kinh ngạc, trước đó ở Dịch Châu, hắn đã từ châu các bộ hạ tan tác hiểu được nguyên nhân bọn họ bại lui. So với dũng khí có can đảm một kích phẫn tử, những người nữ chân này so với khiết đan, đẳng hạng càng hơn một bậc. Hơn nữa người nữ chân cũng không phải ỷ vào một cỗ huyết dũng mà đụng vào tiến trận, hành động của bọn họ có chỗ dựa đầy đủ. Tiếng rời huyền giống như mưa ngày xuân dày đặc, liên miên không dứt. Bộ tốt cấm quân đã trải qua huấn luyện, cho dù không có máy móc gia súc để lên dây, chỉ bằng dây câu dùng để lên dây cung, có thể trong vòng một khắc đồng hồ bắn ra 30 mũi tên ở trước kia, có thuyết pháp nói, lâm địch không quá 3 mũi tên, đổi thành nỏ, tuy tầm bắn xa hơn, nhưng cũng chỉ có 2 lần. Nhưng hôm nay, đối mặt địch quân xung trận trước mặt, từ tầm bắn trăm bước hữu hiệu bắt đầu bắn, tương tự cũng có thể bắn ra 3 lần tề xạ, thậm chí 4 lần. Mưa tên hình thành có thể không ngừng nghỉ rơi xuống trên đầu quân địch đang tới gần. Bất luận trời nam biển bắc, nam man bắc lỗ, thần thí cung trận bắn 3 năm lần, luôn có thể để cho bọn họ tơi bời, không dám lại gần nửa bước. Nhưng trang bị trên người đối thủ hôm nay không có tác dụng với thần thí cung, lực đạo mạnh hơn phá giáp nọ dường như cũng không có tác dụng. Người nữ chân lao thẳng tới, cầm trọng đao, gào thét điên cuồng, trên giáp trụ trước ngực bụng treo mười mấy mũi tên nỏ, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là lúc bị bắn trúng mới lắc lư một cái, tiếp theo vẫn như cũ giống như không có việc gì xông lên phía trước. Quả nhiên là khoác hai lớp giáp. Lý Tín lẩm bẩm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, siết chặt roi ngựa. Giống như người Tống, bộ quân nữ chân này đều có một bộ thiết giáp trên người. Tuy nhiên với nhãn lực của Lý Tín, càng phát hiện trong đó có rất nhiều người mặc áo giáp ngư lân kiểu cũ ở bên ngoài, bên trong còn phủ một bộ giáp, bằng không cũng không có nhiều dáng người tròn trịa như thùng rượu như vậy, ngư lân khải cũng sẽ không căng phồng đến mức rộng rãi như vậy. Giáp trụ trên người Lý Tín cũng có thể coi là hai tầng, bên ngoài là giáp bản tinh thiết mà tướng lĩnh sử dụng, bên trong còn có một lớp giáp xích, tuy là hai lớp, lại vô cùng hợp, trọng lượng và hình chế đều nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng quá mức hành động, đây là điều mà quân nữ chân không thể so sánh. Chỉ là bàn về lực phòng ngự, cách làm của người nữ chân lại không thua Lý Tín. Hai bộ thiết giáp một khoác, nặng chừng 5-60 cân, nhưng chạy cũng không tính là chậm. Lao thẳng tới ngoài 2-30 bước, xoay người xuống ngựa, sau đó trong nháy mắt đã giết tới. Dũng mãnh như vậy, quả thực ngay cả người khiết đan cũng kém hơn một bậc. Tướng sĩ trong trận bị chấn nhiếp, dây cung bốn trôi chảy, cũng trở nên gập ghềnh. Quân địch giết tới trước mắt, khuôn mặt dữ tợn của người nữ chân càng ngày càng gần, thần sắc Lý Tín không thay đổi, để khí hô to, "Tuyển Phong ở đâu?" Hơn trăm người nghe tiếng càng lúc càng lớn, đồng loạt hét lớn, "Tuyển Phong ở đây." Lý Tín ngày xưa thủ bên, đã từng khổ luyện binh mã. Lúc Dịch Châu thất bại, Lý Tín linh quân đoàn hậu, hắn tỉ mỉ huấn luyện ra được lính ném mâu, cũng chỉ còn hơn 100, có mấy lao nhân từ thời kỳ Tây quân liền đi theo hắn, đều chiến tử trong trận chiến đó. Nhưng hơn trăm người sống sót qua kiếp nạn này, lại là từ tâm tính đến huấn luyện, đều là tinh hãn trăm dặm mới tìm được một. Không đợi Lý Tín nhiều lời, trăm tuyển phong chợt nâng mâu tiến lên trước. Một trận đủ, gầm thét đạp đất hút khói, hô hơi thở lên. Trăm thanh thiết mâu bay ra, tiếng rít xé gió tràn ngập hai tai, lập tức gáp đảo biến đổi âm thanh đối phó với kẻ địch mặc trọng giáp, ngoại trừ lấy ra quân giới công thủ như sàng nỏ và phích lịch bắn tháo, thì ném súng ở cự ly gần là hữu hiệu nhất. Cách nhau không đến 20 bước, mười mấy chiến sĩ nữ chân sông lên đầu tiên hoàn toàn né tránh không kịp, hai tầng giáp trụ cũng không ngăn được thiết mâu nặng nề. Mỗi người ít nhất bị 3-4 cây đánh trúng, mà người sông lên trước nhất, hẳn là dũng sĩ có tên có họ trong Hoàn Nhan bộ, càng là trên người bị 7-8 cây thiết mâu sâu thành con nhím. Một kích quét sạch địch nhân gần nhất, đám tuyển phong cũng không dừng bước, lại vượt qua một bước, một mảnh thiết mâu lập tức bay lên trời. Sau khi một bước ném một cái, ba lần ném, đám cường đạo xung quanh đều bị quét sạch. Phần lớn tuyển phong, sau khi dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ có lực ném 3 lần. Nhưng khi bọn họ ở trước trận viện trường thương đứng vững gót chân, người nữ chân vốn còn muốn tiếp tục đi tới, trong lúc bất chợt liền dừng bước. Tiếng rên rỉ quanh quẩn trên chiến trường, trước trận Tống quân nằm đầy người nữ chân trọng thương chờ chết, mà càng nhiều hơn, vẫn là ở thời khắc đầu tiên đã bị đưa đi cựu U Hoàng Tuyển. Lý Tín chỉ nhìn thoáng qua chiến trường, sau đó cúi đầu nhìn tay mình. Hắn ở Dịch Châu chiến đấu bị thương gân cốt, đời này cũng không thể tái hiện được tuyệt nghệ ném mâu uy chấn kinh hồn như ngày xưa. Bất quá chỉ cần người còn, Lý Tín tự hỏi còn có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tinh nhuệ am hiểu thuật phi mâu. Sau khi Dịch Châu thất bại, Lý Tín cũng không bị trách phạt nghiêm trọng, chỉ thu hồi chức quan Diêu quận, cũng giáng quan cấp 5. Quách Dận cũng bảo hắn trở về thống nhất bộ hạ cũ, tiếp tục chấn thủ Bắc giới, lão thủ trưởng Trương Dận từ kinh thành tới động viên hắn lập công. Mà biểu đệ Hàn Cương gửi thư, cũng an ủi, không có nửa điểm trách cứ. Kết quả như vậy, đối với Lý Tín trầm mặc ít nói, nhưng tâm khí thực cao, 10 phần khó có thể tiếp nhận. Sau khi hắn trở về, liền giải tán tất cả gia tài và quan, trợ cấp thương vong cho bộ chúng, thu dưỡng cô nhi quả mẫu, cùng ăn uống sinh hoạt với các sĩ tốt, mỗi ngày dẫn quân tuần tra trên cương giới, mấy lần tự mình chém giết với Liêu quân có ý đồ lặn xuống biên giới. Lý Tín làm việc như thế, không quá hơn tháng, quân tâm phục chấn. Lần này hắn có thể dẫn quân vào Liêu cảnh, tất nhiên không phải dùng quân pháp cưỡng bức mà đến. Sĩ nhân địa phương thấy Lý Tín như vậy, dần dần thu liễm châm chọc đối với bại tướng, thậm chí có người coi thường Mạnh Minh. Con trai của Tần Mục Công tên tuổi Bách Lý Hề, tên tuổi Mạnh Minh. Lần đầu tiên dẫn quân xuất chinh tấn công Trịnh Quốc, trước bị người Buôn Châu của Trịnh Quốc lựa cho lui binh, sau đó Vu Mang Sơn bị quân Tấn phục kích, toàn quân bị diệt, bản thân cũng bị bắt làm tù binh, nương nương của Tấn Tương Công dựa vào xuất thân Tần Quốc mới được phong thích. Lần này thất bại, sau khi trở về Mạnh Minh Thị cũng không bị xử phạt, mà tiếp tục bị bổ nhiệm làm tướng. Sau 2 năm nghỉ ngơi và hồi phục, Mạnh Minh Thị lần thứ 2 xuất chinh Tấn Quốc, báo thù cho cuộc chiến Mang Sơn, đáng tiếc lại thất bại. Chỉ là sau khi y về nước vẫn được trọng dụng. Một năm tiếp theo, Mạnh Minh Thị nằm gai nếm mật, tan hết gia nghiệp, nuôi dưỡng binh lính, cho đến khi binh tinh lương đủ, liền có lần thứ 3 xuất chinh. Lần này, quân Tần đại thắng, quân Tấn thảm bại, Tần Mục Công cũng được Chu Thiên Tử bổ nhiệm làm Tây Bá. Cho dù không thể như Tần Mục Công đối đãi Mạnh Minh Thị, ba lần bại không đổi ân ngộ, nhưng dựa vào thanh danh và công lao trong quá khứ, ít nhất đã có được cơ hội lập công chu tội. Lý Tín đối với chuyện này đã rất hài lòng, kế tiếp chỉ cần đánh lui người nữ chân, thu hoạch của trận chiến này so với trước đó vì Dịch Châu thất bại mà mất đi tất cả đều nhiều hơn. Chỉ là phản ứng của người nữ chân khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ hơi điều chỉnh một chút, liền lại trong tiếng kèn công tới. Vẫn không lùi. Lý Tín nhìn địch nhân đông đủ, kinh ngạc không thôi. Ngay cả người khiết đan, tinh nhuệ tiên phong bị quét sạch, trong thời gian ngắn rất khó tổ chức tiến công mới. Người nữ chân cứng cỏi, là tính cách bọn họ ở trong Bạch Sơn Hắc Thủy tôi lựa ra, không phải người khiết đan đã bị đỏ ửng mười trượng làm hao mòn huyết khí. Quả nhiên là hơn một bậc. Lý Tín thầm nghĩ. Quân mạnh như vậy, trước đó lại không đề phòng, lúc trước thua không an. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, tinh thần phấn chấn, giơ roi ngựa trong tay lên, chỉ huy toàn quân nên đón người nữ chân điên cuồng, một trận chiến thì từng người thu binh, quan quân thắng nhỏ, hiện giờ đóng giữ ven sông. Quách Quỳ nhận được chiến báo từ tiền tuyến, đối với bản báo cáo thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt này, có vẻ cực kỳ coi trọng. Đóng giữ trong trại, đây không phải là bại sao? Quách Trung Nghĩa khó có thể lý giải bố trí của phụ thân Quách Quỳ, tại sao phải dùng Lý Tín? Đại nhân cho hắn ủng hộ lớn như vậy, hắn cũng chỉ biết tang sư nhục quốc, nếu như đổi thành những người khác khẳng định có thể đánh thắng. Vốn là thiên sư, lại có quan hệ gì? Quách Tuân lơ đễnh, đều nói Lý Tín như Mạnh Minh Thị, cho rằng phụ quan, cái khác ngược lại khó mà nói, cứng cỏi đương nhiên không thua. Mạnh Minh Thị bại 3 lần trước mới thắng, chẳng lẽ Lý Tín còn phải bại thêm 1-2 lần nữa sao? Không phải ý tứ này. Quách Quỳ khó được tâm tình tốt, không tiếc hao phí thời gian hướng nhi tử giải thích, người nữ chân là vì tương lai của mình liều mạng, có ra luật đất tân áp trận hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ hăng hái chiến đấu. Lý Tín lại có thể đánh ngang tay. Đây mới là khó được. Cái này so với cùng Tây Kinh đạo binh mã tác chiến khó hơn nhiều. Tin tức ra luật đất tân đi Tây Kinh đạo, là Quách Quỳ từ chỗ Hán thần nước Liêu âm thầm biết được. Gia luật đất tân vừa đi, bên kia đã đưa tin đến. Hà Bắc nơi này có gia luật đất tân đốc trận, đều không thể đánh vỡ phòng tuyến đường bạc của Bắc giới. Hà Đông bên kia ngay cả Tây Kinh đại đồng phủ cũng bắt đầu báo nguy, Thiểm Tây càng không cần phải nói, Hưng Linh sớm 2 tháng đã quay về lại Tống. Hiện tại Nam Kinh đạo, Hán gia đại tộc Liêu quốc có nhiều người phái người đến liên lạc, hy vọng có thể sớm tìm được vị trí của mình, thậm chí còn có người mang theo cả nhà chạy tới. Bởi vậy có thể biết được lòng người trốn cũ của Hán gia hướng về phía sau. Càng có thể biết nước Liêu nước có mạch nước ngầm trung điểm, đợi một thời gian nữa, thậm chí có thể tự sụp đổ. Không có gì khiến người ta an tâm hơn chuyện này, ngày sau phạt Liêu, Nam Kinh đạo Hán gia bách tính bột thực tương lấy trường hợp nên đón vương sư, cũng không phải ảo tưởng trong ngộng. Bất quá, Nam Kinh đạo không chỉ có người Hán. Người nắm giữ quân chính đại quyền, vẫn là người khiết đan đồng thời, trong mấy chục vạn người Hán ở Nam Kinh đạo cũng không phải tất cả mọi người còn có thể nhớ rõ sự khác biệt của Hoa Di, rất nhiều quan lớn hiền hoạn, vẫn tận trung cho người khiết đan. Nhưng bất luận như thế nào, thế cục trong nước Liêu sẽ càng ngày càng loạn, giống như Tây Hạ trước khi hủy diệt. Chỉ là chính mình không nhìn thấy tường thành Vũ Châu. Quách Quỷ tự đủ. Phục Vũ Vân Giả Vương. Tin đồn này đã sớm truyền đến tai hắn. Không thể phủ nhận, Phong Vương khen thưởng chính là Quách Quỷ cũng cảm thấy nóng mắt, chỉ là y cũng không tính trở thành cái đích cho đám văn thần chỉ trích. Không có chiếu thư, thậm chí không có khẩu dụ, Quách Quỷ làm sao có thể hồ đồ đến mức dựa vào tin đồn liền chủ động xuất kích. Điên rồi mới có thể bị tin tức Phong Vương mê hoặc ánh mắt. Ngẫm lại đi, tính toán công tích sau chiến tranh, đây chính là do văn thần làm. Lại có vị văn thần nào có sắc mặt tốt với võ phu chen vào Tây phủ như hắn? Húng chi đại quyền thống soái toàn quân, nhất định là tể tướng dẫn quân xuất chinh, làm sao có thể tới phiên một vũ nhân như hắn? Chỉ là đây là một cơ hội vãn hồi mặt mũi. Tấn công Dịch Châu thất bại, sau khi ra luật đất tân rời đi, rốt cục có cơ hội báo thủ. Chỉ là một trận thắng vãn hồi thể diện, sẽ không khiến cho văn thần kinh văn phản cảm. Hơn nữa có thể phối hợp với Hà Đông, lại cho Lý Tín một cơ hội, biểu đệ kết giao với Lý Tín trung quy không phải chuyện xấu. Chương 406. Bài ca ca thanh xuân. Chương 406. Bài ca ca thanh xuân. 8. Trước người Lý Tín chỉ có một phòng tuyến không rộng, mũi tên đâm tới tùy thời đều có thể bắn trúng hắn, nhưng Lý Tín lại không chút sức mẻ, vẫn như cũ ở trên lưng ngựa dưới sự hộ vệ của thân binh. Đây là ngày thứ 3 hắn vượt qua sông danh giới, hắn xuất lĩnh 2000 bộ chúng dựng trại ở bờ sông, liên hệ lãnh thổ bản quốc sau lưng, chỉ có một cầu nổi dùng bè gỗ nối thuyền. Lại một lần nữa đánh vào Liêu cảnh 3 ngày, chủ lực đã đem doanh trại chế tạo vững như thành đồng, hơn 300 kỵ binh càng quét ngang tất cả quân phô lân cận. Đến lúc này, người Liêu rốt cục có phản ứng, phái binh mã đến khu trục. Nhưng từ phản ứng chậm chạp của người Liêu mà xem, tin tức ra luật đất tân đã lặng lẽ rời khỏi Nam Kinh đạo cũng không phải là giả báo. Nhưng người tới là đại tướng thân tín Hoàn Nhan Doanh Ca dưới trướng gia luật đất tân. Lý Tín nghe nói Hoàn Nhan bộ của nữ chân đã thành thủ hạ của gia luật đất tân, ngoại trừ bản tộc gia, bộ tộc được trọng dụng nhất, thậm chí đều có tin tức nói gia luật đất tân ở dưới Hắc Sơn Oát Lô Đóa có 2 phần thành viên đến từ Hoàn Nhan bộ. Nhưng danh hiệu Hoàn Nhan bộ khai hỏa trong quân Tống vẫn là dựa vào trận chiến Dịch Châu cách đây không lâu. Từ vây công Dịch Châu đến đảo mắt tan tác, chính là Hoàn Nhan bộ trong khoảng thời gian ngắn công phá phòng tuyến mà hắn bố trí để ngăn chặn viện quân Liêu quân phòng ngự bên ngoài. Thỉnh thoảng góc cờ của Đại Ly lại lướt qua khuôn mặt âm trầm như nước của Lý Tín, kẻ thù ngay trước mặt, há có thể không đỏ mắt? Chỉ là trên người người nữ chân trước mắt, Lý Tín cảm nhận được 2 chữ, kiêu ngạo. Không giống với Khiết Đan, không giống với Đẳng Hạng, người nữ chân kiêu ngạo, khi gặp phải tiễn trận đã bố trí xong, cũng có can đảm lựa chọn xuống ngựa bộ chiến, tấn công chính diện quân trận. Từ bỏ chiến mã xuống ngựa, binh Khiết Đan gần như không nhìn thấy trên chiến trường. Khi còn ở Tây quân, Lý Tín cũng rất ít khi nhìn thấy trên người người Đẳng Hạng. Cái mông của kỵ binh Khiết Đan từ nhỏ đã bị dính trên lưng ngựa, đối mặt với quân trận quân Tống dày đặc chiến pháp chính là trận liệt không chiến, hoặc là vòng qua, hoặc là giống như bầy sói, vây mà không công, chậm rãi tìm kiếm sơ hở. Nhưng người nữ chân lại dám xuống ngựa. Lý Tín cũng không kinh ngạc, trước đó ở Dịch Châu, hắn đã từ châu các bộ hạ tan tác hiểu được nguyên nhân bọn họ bại lui. So với dũng khí có can đảm một kích phất tử, những người nữ chân này so với khiết đan, đẳng hạng càng hơn một bậc. Hơn nữa người nữ chân cũng không phải ỷ vào một cỗ huyết dũng mà đụng vào tiến trận, hành động của bọn họ có chỗ dựa đầy đủ. Tiếng rời huyền giống như mưa ngày xuân dày đặc, liên miên không dứt. Bộ tốt cấm quân đã trải qua huấn luyện, cho dù không có máy móc gia súc để lên dây, chỉ bằng dây câu dùng để lên dây cung, có thể trong vòng một khắc đồng hồ bắn ra 30 mũi tên ở trước kia, có thuyết pháp nói, lâm địch không quá 3 mũi tên, đổi thành nỏ, tuy tầm bắn xa hơn, nhưng cũng chỉ có 2 lần. Nhưng hôm nay, đối mặt địch quân xung trận trước mặt, từ tầm bắn trăm bước hữu hiệu bắt đầu bắn, tương tự cũng có thể bắn ra 3 lần tề xạ, thậm chí 4 lần. Mưa tên hình thành có thể không ngừng nghỉ rơi xuống trên đầu quân địch đang tới gần. Bất luận trời nam biển bắc, nam man bắc lỗ, thần thí cung trận bắn 3 năm lần, luôn có thể để cho bọn họ tơi bời, không dám lại gần nửa bước. Nhưng trang bị trên người đối thủ hôm nay không có tác dụng với thần thí cung, lực đạo mạnh hơn phá giáp nọ dường như cũng không có tác dụng. Người nữ chân lao thẳng tới, cầm trọng đao, gào thét điên cuồng, trên giáp trụ trước ngực bụng treo mười mấy mũi tên nỏ, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là lúc bị bắn trúng mới lắc lư một cái, tiếp theo vẫn như cũ giống như không có việc gì xông lên phía trước. Quả nhiên là khoác hai lớp giáp. Lý Tín lẩm bẩm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, siết chặt roi ngựa. Giống như người Tống, bộ quân nữ chân này đều có một bộ thiết giáp trên người. Tuy nhiên với nhãn lực của Lý Tín, càng phát hiện trong đó có rất nhiều người mặc áo giáp ngư lân kiểu cũ ở bên ngoài. Bên trong còn phủ một bộ giáp, bằng không cũng không có nhiều dáng người tròn trịa như thùng rượu như vậy, ngư lân khải cũng sẽ không căng phồng đến mức rộng rãi như vậy. Giáp trụ trên người Lý Tín cũng có thể coi là hai tầng, bên ngoài là giáp bản tinh thiết mà tướng lĩnh sử dụng, bên trong còn có một lớp giáp xích, tuy là hai lớp, lại vô cùng hợp, trọng lượng và hình chế đều nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng quá mức hành động, đây là điều mà quân nữ chân không thể so sánh. Chỉ là bàn về lực phòng ngự, cách làm của người nữ chân lại không thua Lý Tín. Hai bộ thiết giáp một khoác, nặng chừng 5-60 cân, nhưng chạy cũng không tính là chậm. Lao thẳng tới ngoài 2-30 bước, xoay người xuống ngựa. Sau đó trong nháy mắt đã giết tới. Dũng mãnh như vậy, quả thực ngay cả người khiết đan cũng kém hơn một bậc. Tướng sĩ trong trận bị chấn nhiếp, dây cung vốn trôi chảy cũng trở nên gập ghềnh. Quân địch giết tới trước mắt, khuôn mặt dữ tợn của người nữ chân càng ngày càng gần, thần sắc Lý Tín không thay đổi, để khí hô to, "Tuyển Phong ở đâu?" Hơn trăm người nghe tiếng càng lúc càng lớn, đồng loạt hét lớn, "Tuyển Phong ở đây." Lý Tín ngày xưa thủ bên, đã từng khổ luyện binh mã. Lúc Dịch Châu thất bại, Lý Tín linh quân đoàn hậu, hắn tỉ mỉ huấn luyện ra được lính ném mâu, cũng chỉ còn hơn 100, có mấy lao nhân từ thời kỳ Tây quân liền đi theo hắn, đều chiến tử trong trận chiến đó. Nhưng hơn trăm người sống sót qua kiếp nạn này, lại là từ tâm tính đến huấn luyện, đều là tinh hãn trăm dặm mới tìm được một. Không đợi Lý Tín nhiều lời, trăm tuyển phong chợt nâng mâu tiến lên trước. Một trận đủ, gầm thét đạp đất hút khói, hô hơi thở lên. Trăm thanh thiết mâu bay ra, tiếng rít xé gió tràn ngập hai thai, lập tức gáp đảo biến đổi âm thanh đối phó với kẻ địch mặc trọng giáp, ngoại trừ lấy ra quân giới công thủ như sàng nỏ và phích lịch bắn tháo, thì ném súng ở cự ly gần là hữu hiệu nhất. Cách nhau không đến 20 bước, mười mấy chiến sĩ nữ chân xông lên đầu tiên hoàn toàn né tránh không kịp, hai tầng giáp trụ cũng không ngăn được thiết mâu nặng nề. Mỗi người ít nhất bị 3-4 cây đánh trúng. Mà người xông lên trước nhất, hẳn là dũng sĩ có tên có họ trong Hoàn Nhan bộ, càng là trên người bị 7-8 cây thiết mâu sâu thành con nhím. Một kích quét sạch địch nhân gần nhất, đám tuyển phong cũng không dừng bước, lại vượt qua một bước, một mảnh thiết mâu lập tức bay lên trời. Sau khi một bước ném một cái, ba lần ném, đám cường đạo xung quanh đều bị quét sạch. Phần lớn tuyển phong, sau khi dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ có lực ném ba lần. Nhưng khi bọn họ ở trước trận viện trường thương đứng vững gót chân, người nữ chân vốn còn muốn tiếp tục đi tới, trong lúc bất chợt liền dừng bước. Tiếng rên rỉ quanh quẩn trên chiến trường, trước trận Tống quân nằm đầy người nữ chân trọng thương chờ chết, mà càng nhiều hơn, vẫn là ở thời khắc đầu tiên đã bị đưa đi cựu U Hoàng Tuyển. Lý Tín chỉ nhìn thoáng qua chiến trường, sau đó cúi đầu nhìn tay mình. Hắn ở Dịch Châu chiến đấu bị thương gân cốt, đời này cũng không thể tái hiện được tuyệt nghệ ném mâu uy chấn kinh hồi như ngày xưa. Bất quá chỉ cần người còn, Lý Tín tự hỏi còn có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tinh nhuệ am hiểu thuật phi mâu. Sau khi Dịch Châu thất bại, Lý Tín cũng không bị trách phạt nghiêm trọng, chỉ thu hồi chức quan Diêu quận, cũng giáng quan cấp 5. Quách Dận cũng bảo hắn trở về thống nhiếp bộ hạ cũ, tiếp tục trấn thủ Bắc giới. Lão thủ trưởng Trương Dận từ kinh thành tới động viên hắn lập công. Mà biểu đệ Hàn Cương gửi thư, cũng an ủi, không có nửa điểm trách cứ. Kết quả như vậy, đối với Lý Tín trầm mặc ít nói, nhưng tâm khí thực cao, mười phần khó có thể tiếp nhận. Sau khi hắn trở về, liền giải tán tất cả gia tài và quan, trợ cấp thương vong cho bộ chúng, thu dưỡng cô nhi quả mẫu, cùng ăn uống sinh hoạt với các sĩ tốt, mỗi ngày dẫn quân tuần tra trên cương giới, mấy lần tự mình chém giết với Liêu quân có ý đồ lặn xuống biên giới. Lý Tín làm việc như thế, không quá hơn tháng, quân tâm phục trấn. Lần này hắn có thể dẫn quân vào Liêu cảnh, tất nhiên không phải dùng quân pháp cưỡng bức mà đến. Sĩ nhân địa phương thấy Lý Tín như vậy, dần dần thu liễm châm chọc đối với bại tướng, thậm chí có người coi thường Mạnh Minh. Con trai của Tần Mục Công tên tuổi Bách Lý Hề, tên tuổi Mạnh Minh. Lần đầu tiên dẫn quân xuất chinh tấn công Trịnh Quốc, trước bị người Buôn Châu của Trịnh Quốc lựa cho lui binh, sau đó Vu Mang Sơn bị quân Tấn phục kích, toàn quân bị diệt, bản thân cũng bị bắt làm tù binh, nương nương của Tấn Tương Công dựa vào xuất thân Tần Quốc mới được phong thích. Lần này thất bại, sau khi trở về Mạnh Minh Thị cũng không bị xử phạt, mà tiếp tục bị bổ nhiệm làm tướng. Sau 2 năm nghỉ ngơi và hồi phục, Mạnh Minh Thị lần thứ 2 xuất chinh Tấn Quốc, báo thù cho cuộc chiến Mang Sơn, đáng tiếc lại thất bại. Chỉ là sau khi y về nước vẫn được trọng dụng. Một năm tiếp theo, Mạnh Minh Thị nằm gai nếm mật, tan hết gia nghiệp, nuôi dưỡng binh lính, cho đến khi binh tinh lương đủ, liền có lần thứ 3 xuất chinh. Lần này, quân Tần đại thắng, quân Tấn thảm bại, Tần Mục Công cũng được Chu Thiên Tử bổ nhiệm làm Tây Bá. Cho dù không thể như Tần Mục Công đối đãi Mạnh Minh Thị, ba lần bại không đổi ân mộ, nhưng dựa vào thanh danh và công lao trong quá khứ, ít nhất đã có được cơ hội lập công chu tội. Lý Tín đối với chuyện này đã rất hài lòng, kế tiếp chỉ cần đánh lui người nữ chân, thu hoạch của trận chiến này so với trước đó vì Dịch Châu thất bại mà mất đi tất cả đều nhiều hơn. Chỉ là phản ứng của người nữ chân khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ hơi điều chỉnh một chút, liền lại trong tiếng kèn công tới. Vẫn không lùi. Lý Tín nhìn địch nhân đông đủ, kinh ngạc không thôi. Ngay cả người khiết đan, tinh nhuệ tiên phong bị quét sạch, trong thời gian ngắn rất khó tổ chức tiến công mới. Người nữ chân cứng cỏi, là tính cách bọn họ ở trong Bạch Sơn Hắc Thủy tôi luyện ra, không phải người khiết đan đã bị đỏ ửng 10 trượng làm hao mòn huyết khí. Quả nhiên là hơn một bậc. Lý Tín thầm nghĩ, quân mạnh như vậy, trước đó lại không đề phòng, lúc trước thua không an, nhưng hắn cũng không sợ hãi, tinh thần phấn chấn, giơ roi ngựa trong tay lên, chỉ huy toàn quân nên đón người nữ chân điên cuồng, một trận chiến thì từng người thu binh, quan quân thắng nhỏ, hiện giờ đóng giữ ven sông. Quách Quỳ nhận được chiến báo từ tiền tuyến, đối với bản báo cáo thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt này, có vẻ cực kỳ coi trọng. Đóng giữ trong trại, đây không phải là bại sao? Quách Trung Nghĩa khó có thể lý giải bố trí của phụ thân Quách Quỳ, tại sao phải dùng Lý Tín? Đại nhân cho hắn ủng hộ lớn như vậy, hắn cũng chỉ biết tang sư nhục quốc, nếu như đổi thành những người khác khẳng định có thể đánh thắng. Vốn là thiên sư, lại có quan hệ gì? Quách Tuấn lơ đễnh, đều nói Lý Tín như Mạnh Minh Thị, cho rằng phụ quan, cái khác ngược lại khó mà nói, cứng cỏi đương nhiên không thua. Mạnh Minh Thị bại 3 lần trước mới thắng, chẳng lẽ Lý Tín còn phải bại thêm 1-2 lần nữa sao? Không phải ý tứ này. Quách Quỳ khó được tâm tính tốt, không tiếc hao phí thời gian hướng nhi tử giải thích, người nữ chân là vì tương lai của mình liều mạng, có ra luật đất tân áp trận hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ hăng hái chiến đấu. Lý Tín lại có thể đánh ngang tay. Đây mới là khó được. Cái này so với cùng Tây Kinh đạo binh mã tác chiến khó hơn nhiều. Tin tức ra luật đất tân đi Tây Kinh đạo, là Quách Quỳ từ chỗ Hán thần nước Liêu âm thầm biết được. Ra luật đất tân vừa đi, bên kia đã đưa tin đến. Hà Bắc nơi này có ra luật đất tân đốc trận, đều không thể đánh vỡ phòng tuyến đường bạc của Bắc giới. Hà Đông bên kia ngay cả Tây Kinh đại đồng phủ cũng bắt đầu báo nguy, Thiểm Tây càng không cần phải nói, Hưng Linh sớm 2 tháng đã quay về lại Tống. Hiện tại Nam Kinh đạo, Hán gia đại tộc Liêu quốc có nhiều người phái người đến liên lạc, hy vọng có thể sớm tìm được vị trí của mình, thậm chí còn có người mang theo cả nhà chạy tới. Bởi vậy có thể biết được lòng người trốn cũ của Hán gia hướng về phía sau, càng có thể biết nước Liêu nước có mạch nước ngầm trung điểm, đợi một thời gian nữa, thậm chí có thể tự sụp đổ. Không có gì khiến người ta an tâm hơn chuyện này, ngày sau phạt Liêu, Nam Kinh đạo Hán gia bách tính bột thực tương lấy trường hợp nên đón vương sư, cũng không phải ảo tưởng trong động. Bất quá, Nam Kinh đạo không chỉ có người Hán, người nắm giữ quân chính đại quyền vẫn là người khiết đan đồng thời, trong mấy chục vạn người Hán ở Nam Kinh đạo cũng không phải tất cả mọi người còn có thể nhớ rõ sự khác biệt của Hoa Di, rất nhiều quan lớn hiền hoạn vẫn tận trung cho người khiết đan. Nhưng bất luận như thế nào, thế cục trong nước Liêu sẽ càng ngày càng loạn, giống như Tây Hạ trước khi hủy diệt. Chỉ là chính mình không nhìn thấy tường thành Vũ Châu. Quách Quỳ tự đủ. Phục Vũ Vân Giả Vương. Tin đồn này đã sớm truyền đến tai hắn. Không thể phủ nhận, Phong Vương khen thưởng chính là Quách Quỳ cũng cảm thấy nóng mắt, chỉ là y cũng không tính trở thành cái đích cho đám văn thần chỉ trích. Không có chiếu thư, thậm chí không có khẩu dụ, Quách Quỳ làm sao có thể hồ đồ đến mức dựa vào tin đồn liền chủ động xuất kích? Điên rồi mới có thể bị tin tức Phong Vương mê hoặc ánh mắt. Ngẫm lại đi, tính toán công tích sau chiến tranh, đây chính là do văn thần làm. Lại có vị văn thần nào có sắc mặt tốt với võ phu chen vào Tây phủ như hắn? Huống chi đại quyền thống soái toàn quân, nhất định là tể tướng dẫn quân xuất chinh, làm sao có thể tới phiên một vũ nhân như hắn? Chỉ là đây là một cơ hội vãn hồi mặt mũi. Tấn công Dịch Châu thất bại, sau khi ra luật đất tân rời đi, rốt cục có cơ hội báo thủ. Chỉ là một trận thắng vãn hồi thể diện, sẽ không khiến cho văn thần kinh văn phản cảm. Hơn nữa có thể phối hợp với Hà Đông, lại cho Lý Tín một cơ hội, biểu đệ kết giao với Lý Tín trung quy không phải chuyện xấu. Chương 407. Bài thương lãng bãi luyến. Chương 407. Bài thương lãng bãi luyến. 9. Chồng lên mật hàm vừa mới truyền đến từ Thiểm Tây, Hàn Cương lắc đầu bật cười đám Trương Hàm, Hoàng Thương vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Hàn Cương, thấy nụ cười của hắn không rõ ý tứ, liền vội vàng truy vấn, "Su mật, Thiểm Tây đã xảy ra chuyện gì sao?" Ừ, Lữ Cát phủ phái một chi nhân mã đi Hắc Sơn đã trở về, mang đến một đám bộ tộc chặt buộc, xúc vật tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mấy vị phụ tá kinh ngạc thất thanh, "Thắng, xem như vậy đi." Tuy rằng Lữ Cát phủ căn bản cũng không có tấn công Hắc Sơn. "Nói thế nào?" Một đám phụ tá truy hỏi. Trương Hàm thì nhanh một bước phản ứng lại, lẽ nào mục tiêu ban đầu của Lữ Su mật là Tây Tắc Bắc? Có lẽ là như thế. Người đảng hạng và Tây Ngăn Bắc là có quan hệ. Trước kia, Tây Ngăn Bắc có người đảng hạng làm chỗ dựa, có rất nhiều chỗ không chịu sự quản thúc của phủ đại vương bói. Nhưng sau khi Tây Hạ diệt vong, bọn họ vì thế trả giá không nhỏ. Thiên binh vừa đến, Tây Ngăn Bắc tự nhiên nhao nhao quy thuận. Thuộc hạ của Hàn Cương có nhiều người chặn quẻ như vậy, không phải không có nguyên nhân. Người khiết đan bóc lột bọn họ, đã đến tình trạng khiến bọn họ không thể nhịn được nữa. Hiện nay một bộ tộc ở phía đông có rất nhiều bộ tộc đều đầu hàng Hà Đông, nhưng còn lại đều chiêu mộ người Lữ Huệ Khanh phái đi. Chiêu thức này thật sự đủ tàn nhẫn. Hàn Cương muốn vỗ vỗ tay cho Lữ Huệ Khanh. Danh xưng 8000 binh mã, thực tế là không đến 5000 một chút. 1/3 là kỵ binh Hán phiên thuộc về danh sách Tây quân, còn lại 2/3 là tinh nhuệ được lựa chọn ra từ các bộ đảng hạng ở eo núi Lồng Thao. Mặc dù trong đó không có chỗ trống, nhưng có thể có 2-3 chỉ huy thuộc về quân Hán đã là rất giỏi rồi, đội viễn chinh này coi như bại, hơn nữa là toàn quân bị diệt, tổn thất đối với đại tống cũng sẽ không lớn. Nhưng cuối cùng Lữ Huệ Khanh cũng không phải vì thất bại mà phái bọn họ ra ngoài. Tập kích 2000 dặm, thật sự không thể trông cậy vào thành công. Nhưng trong quá trình tiến quân, uy danh của đại tống từ đó lan tràn đến Tây Thủy Liêu, thế cân bằng ở Tây Bắc của Tống Liêu dần dần ổn định lại, như vậy sẽ là lúc bộ tộc Thảo Nguyên dồn dập đến đầu quân. So với đãi ngộ của đại tống đối với tứ biên phiên bộ, người khiết đan đối với dị tộc thì gần như là nghiền ép như nghĩa. Thủ cống đại tống yêu cầu giao châu là cao lương khương và mấy chục lượng bạc, mà thuế cống khiết đan đòi lấy đối với bộ tộc nữ chân là Mã Văn Thất. Không biết thu thuế kim từ trong mậu dịch, thủ đoạn đối đãi với bộ tộc trong nước gần như là cắt đoạn, Một khi người khiết đan không thể duy trì cường thế trước đó, hàng trăm hàng ngàn dị tộc lục đục nội bộ sẽ rõ ràng. Đương nhiên, Lữ Cát Phủ có thể có địa vị như bây giờ há lại là may mắn tới. Đây là minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Nhưng như vậy cũng quá mức nguy hiểm đi. Chẳng lẽ phân quân cung Hắc Sơn liền nhìn quan quân chiêu mộ người trên thảo nguyên? Trương Hàm chợt thở dài, một chút cũng không hiểm. Ừm, Chiết Khả đại đạo, gia luật tất tân ở cung trướng giữa Hắc Sơn Hà sẽ không lưu lại quá nhiều binh mã. Chính là để lại bao nhiêu binh mã cũng có kết quả như vậy. Trương Hàm lắc đầu, các ngươi suy nghĩ một chút. Bình thường mà nói, thủ tướng lưu thủ hậu phương sẽ là người như thế nào? A, Hoàng Thương lập tức bừng tỉnh, những phụ tá khác cũng một người tiếp một người kịp phản ứng. Gia luật tất tân ở phía nam Yến Sơn, chủ lực Tây Kinh đạo ở trong cảnh nội lại tống. Những cung vệ lưu thủ dưới Hắc Sơn khi đối mặt quân địch đột kích, lựa chọn chủ động xuất kích khả năng cực nhỏ. Gia luật tất tân có thể từ nhi tử nghèo khó biến thành quyền thần nắm trong tay một quốc gia, nhận thức người là ắt không thể thiếu. Hắn lựa chọn thủ tướng lưu thủ Vát Lô Đóa, tất nhiên là người lao thành ổn trọng, bất luận đổi lại là ai, đều sẽ lựa chọn người như vậy trấn thủ quê quán. Nhưng ở thủ tướng bản tính ổn trọng mà nói, trước đứng ở thế bất bại, là thói quen của bọn họ, sách lược như vườn không nhà trống, dù địch xâm nhập, là sở trường của bọn họ. Đối mặt địch quân đột kích, phản ứng đầu tiên đương nhiên không phải rời xa phạm vi thủ bị, trước ra vài trăm dặm đánh lui địch, mà là chờ địch nhân tiếp cận lại làm phản ứng. Hơn nữa chỉ cần giữ vững khu vực Bát Lô Đóa quản lý, mặc kệ quân địch tàn sát bừa bãi như thế nào, tướng thủ thành cũng sẽ không bị trách phạt. Nếu như chủ động xuất kích mà thất bại, vậy tội sẽ lớn. Từ góc độ lòng người mà nói, cũng không có mấy người sẽ phạm phải ngu như vậy. Chỉ cần nắm chắc tâm lý của tướng thủ thành, kẻ tiến công liền có không gian thi triển. Chiết Khả đại khó có thể tin, đây là lần đầu tiên Lữ Huệ Khanh thống lĩnh đại quân, lẽ nào trước đó Lữ Xu mật sự đã nghĩ đến nhiều như vậy? Không nghĩ tới làm sao dám phái binh đi. Đây không coi là chinh chiến, mà là lòng người. Trường Trinh là máy gieo hạt, Trường Trinh là đội tuyên truyền. Hàn Cương còn nhớ rõ một đoạn lời nói của ngàn năm sau đội Viễn Trinh do Lữ Huệ Khanh phái đi, có tác dụng của máy gieo hạt và đội tuyên truyền. Trừ khi đánh tới gần, nếu không căn bản không cần lo lắng giao thủ với quân Liêu. Chỉ cần đi dạo một vòng trong Liêu quốc, để cho các bộ tộc nhìn thấy tình thế suy tàn của phân quân tinh nhuệ nhất của tướng Đại Tống bị bức phải tọa thủ trong Bát Lô Đóa là đủ rồi đương nhiên. Nếu như vận khí tốt, còn có thể hấp dẫn một nhóm lớn người bói toán nghe lệnh, cùng nhau tấn công Hắc Sơn Hà, đoạt được Bát Lô Đóa ra luật tất tân. Kể từ đó, thủ đoạn Hàn Cương sử dụng cũng không sai biệt lắm so với lúc giao chỉ ở Quảng Tây. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hàn Cương khi nghe nói Lữ Huệ Khanh phái binh viễn chinh chính là cho rằng kế hoạch của Lữ Huệ Khanh là bắt chước cố kỹ của mình năm đó. Đối với mệnh lệnh Lữ Huệ Khanh phái binh viễn tập Hắc Sơn, thậm chí âm thầm cảm thấy đắc ý, không có suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ sâu xa thêm một tầng. Lữ Cát Phủ không đơn giản. Trương Hàm thở dài, hắn giả bộ lơ đãng nhìn Hàn Cương, muốn xem phản ứng của Hàn Cương. Đương nhiên là không đơn giản. Hàn Cương cười, thật lòng thành ý đó chính là nhân vật số 2 của Tân Đảng. Tăng bố căn cơ sớm tuyệt, Trương Hàm khó lòng tin tưởng vào mọi người, Hàn Cương càng không thể nào, người có thể kế thừa di sản chính trị của Vương An Thạch chỉ có một mình Lã Huệ Khanh. Nhưng Hàn Cương cũng không cảm thán Lã Huệ Khanh mới làm bao lâu, ngược lại nhận rõ vấn đề của mình. Tâm nhìn của một người trung quy là có hạn chế, mình chú ý đối với chiến cuộc Hà Đông, làm cho mình mất đi nắm chắc đối với chỉnh thể chiến cuộc. Mà cái gọi là bộ tham mưu bên này đều sắp biến thành của mình, hoàn toàn mất đi ước nguyện ban đầu hắn muốn mô phỏng chế độ tham mưu đời sau. Nếu như đám phụ tá dưới trướng hắn đều có thể tận khả năng phát huy tầm mắt và tầm nhìn của bọn họ, không chỉ là Hàn Cương có thể vô vi mà trị, mà ngay cả trên thôi diễn chiến cuộc cũng không thể phán đoán lầm ý đồ Lữ Huệ Khanh xuất binh Hắc Sơn. Lựa chọn của Lữ Huệ Khanh có thể nói là sau khi thu phục Hưng Linh, một trong mấy quyết sách tốt nhất. Thế cục Thiểm Tây sẽ không còn có biến hóa nữa. Hàn Cương tổng kết lại nói, sau khi gia luật tất tân rời đi, đến lúc đó có khả năng phá cục, nhưng dù sao cũng không lớn. Địa thế nơi đó đối với quan quân quá bất lợi. Ánh mắt Trương Hàm sáng lên, bên Hà Đông còn có cơ hội. Không, không nhiều lắm. Ai bảo gia luật tất tân đã đến nơi này? Đánh hạ Nhạn Môn hoặc là trại Hình Bình không phải là không có khả năng, nhưng tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cũng không thể lấy máu tướng sĩ dưới trướng, nhuộm đỏ đỉnh đầu của mình, mặc dù hiện tại khẳng định không có thuyết pháp. Như Việt trại, Hồ Cốc trại, Đại Thạch trại cũng không tính là kiên cố, nếu như chọn điều tinh binh tấn công, chẳng quan đoạt thành không làm khó. Ban về địa lý, đương nhiên người Đại Châu càng quen thuộc quê hương của bọn họ hơn. Chỉ là núi Nhạn Môn là hai nước cộng sinh, người Liêu bên kia sẽ không thiếu người quen đường dẫn đường địa lý. Có điều muốn đánh hạ các quan trại cũng không phải so đấu quen thuộc địa lý. Bất luận là Nhạn Môn Chư Quan Tắc hay là Bình Hình trại, đều không chỉ là một đạo cửa ải đơn giản như vậy, mà là một hệ thống phòng ngự do bao nhiêu trại bảo, khói lửa, hàng rào, chiến hào tạo thành. Nhưng đổi góc độ mà xem, hệ thống phòng ngự thành hình cũng có nghĩa là mặt phòng ngự mở rộng. Khi bộ đội phòng ngự trong quan ải thiếu đủ năng lực, hoặc là tâm tính thả lỏng chết lặng, khả năng từ trong đó tìm kiếm ra sơ hở cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hãm lạc trước Nhạn Môn trại chính là bắt nguồn từ đây. Trương Hàm cảm thấy có cơ hội, cũng là vì đạo lý này. Đường bên kia bị Nhạn Môn trại còn khó đi, đại quân thi chiến không được. Cho dù đánh hạ, cũng sẽ bị người Liêu chặn ở lối ra đối diện. Sở dĩ danh khí Nhạn Môn còn lớn, cũng là bởi vì người đi qua quan ải này nhiều, là con đường dễ đi nhất trong núi Nhạn Môn. Nếu như là đường nhỏ trong núi có hơn trăm ngàn. Cốc đạo có thể thông nhân mã, cũng có 17-18 chỗ, bên Đại Tống thậm chí đều thiết lập trại bảo. Nhưng những con đường này đều không phải đường chính, so với Nhạn Môn quan còn khó thông hành hơn, người bình thường đi ít, đương nhiên cũng không có danh khí. Những trại bảo kia, trước đó bởi vì hai mặt thụ địch cho nên mới bị đình trệ. Lúc quân địch gối giáo chờ sáng, thay vì trông cậy vào cướp đoạt quân trại ở cuối con đường hẹp quân co, vị trí hiểm yếu, còn không bằng đi đường lớn. Tốt xấu gì con đường đi thông Nhạn Môn trại, còn có thể đi nhiều hơn mấy người. Dưới tình huống hiện tại, cho dù có thể trèo đèo lội suối, lặn xuống Nhạn Môn, cũng không thể tạo thành đả kích mang tính đột ngột, khiến quân Liêu trong kinh hoàng sụp đổ. Chỉ kém một bước là viên mãn, cũng nên thử một lần. Trương Hàm kiên trì nói, Vậy thì thử một chút. Các ngươi đi định ra kế hoạch, nhưng vẫn phải lấy Nhạn Môn làm chủ. Mặt khác, hắn bổ sung nói, vạn nhất tổn thất quá lớn, phải lập tức lui binh. Hàn Cương không muốn tranh, để kinh doanh rèn luyện nhiều một chút cũng là chuyện tốt, thuận tiện xem có thể tranh thủ cơ hội cho Sóc Châu hay không. Hắn bây giờ suy xét càng nhiều là chuyện ở kinh thành. Vì phòng ngừa vạn nhất, Hàn Cương rất hy vọng có thể sớm ngày nội thiền. Không chỉ có mỗi ngày hắn có thể cảm giác được trên đầu treo một thanh bảo kiếm, chắc hẳn trong lòng rất nhiều người cũng sẽ không quá tự tại. Triệu Tuân Hồ ngôn loạn ngữ, khiến Hàn Cương thấy được cơ hội. Một phong thư phía trước Hàn Cương, lợi dụng thời cơ, dự định dao động tâm trí Vương An Thạch, cũng không biết phong thư viết cho Vương An Thạch có thể có bao nhiêu tác dụng. Nhưng có vẫn tốt hơn không có. Thái thượng hoàng không có quyền lực, mà hoàng đế thì không giống. Chỉ dựa vào mí mắt giao lưu, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, chính là ác mộng của rất nhiều người. Tuy nói người bệnh trúng gió tuyệt đối không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục một bộ phận cơ năng, cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Cho dù đã buông rèm, ấn tỷ đều ở chỗ hoàng hậu. Nhưng chỉ cần hoàng đế mở miệng, quân sáng quyền lực sẽ lập tức trở lại trên người hắn. Chỉ là từ trên lý trí mà nói, mau chóng để cho thiên tử nội thiện mới có thể giải trừ nỗi lo về sau, cũng biết nên làm cái gì và chân chính đi làm, kém rất rất xa rất xa. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần bệnh tình của thiên tử còn ổn định, Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không đồng ý bất kỳ kế hoạch nào khiến thiên tử thoái vị nội thiện. Cho dù không ổn định, hắn cũng sẽ kiên trì đợi đến ngày đế vị tự nhiên luân chuyển. Mặt khác, ai tới thuyết phục hoàng hậu cũng là một vấn đề. Hàn Cương không trở về thì không thể gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Muốn vượt qua cửa ải cuối cùng, đối với tất cả nho thần từ nhỏ đã học tập đạo trung hiếu mà nói, vẫn rất khó khăn. Giao chắn không ở bên ngoài, mà ở trong lòng người. Không dễ dàng như vậy đâu. Hàn Cương nghĩ.